Chương 646, tin tưởng Triệu Vĩnh Niên, chương 646, tin tưởng Triệu Vĩnh Niên. Cao Phi phát huy hắn như quen thuộc nhân cách tinh thần, ngang nhiên xông qua cùng chờ ở cửa ra vào mấy người tán gẫu. Những người kia nhìn bề ngoài đối với bọn họ không có lòng hiếu kỳ, nhưng Cao Phi khẽ dựa đi qua, rõ ràng nhìn thấy bọn hắn cũng là hưng phấn. Đại khái là cuối cùng có khuôn mặt mới đi vào, mang đến không khí mới mẻ cảm giác. Tần Mục Dương cảm thấy nếu là chính mình trường kỳ ở tại một cái dạng này an toàn doanh địa, đoán chừng thời gian lâu dài cũng sẽ cảm giác khó chịu đến sợ, hy vọng có tân nhân đi vào sinh động một cái bầu không khí. Cao Phi cùng bọn hắn nói năng nói cuội, nhưng cũng chỉ là hỏi những người này là chỗ nào người, thế nào tiến cái này doanh địa loại hình, cái khác một mực không hỏi đi ra. Bọn hắn tựa như một đám trường kỳ chiến đấu kẻ già đời, chân trượt đến ngươi căn bản là không có cách bắt đến bọn hắn trôi. Cao Phi bất kể thế nào nói bóng nói gió muốn hỏi thăm chút gì đó, kiểu gì cũng sẽ bị mấy cái này kẻ già đời tại trong lúc vô hình mang theo đi trịnh. Hàn huyên nửa ngày, Cao Phi phát hiện không được đến cái gì tin tức hữu dụng, hắn liều mạng cho Tần Mục Dương nháy mắt, muốn để Tần Mục Dương đến hỏi, kết quả Tần Mục Dương căn bản không để ý hắn. Biết những tin tức này căn bản không có cái gì dùng, bọn hắn chỉ tính toán lưu lại 2 ngày mà thôi. Cao Phi cuối cùng không thể không rời đi đám kia kẻ ra đời, bọn hắn còn lộ ra rất lưu luyến không bỏ bộ dạng, tựa hồ còn muốn lôi kéo Cao Phi lại nói hai câu, Cao Phi cho chỉnh đến tự bế, chạy nhanh chóng. Đại gia không có cái gì tâm tình tiếp tục đi dạo, bắt đầu đi trở về, tại lầu nhỏ phía trước đụng phải Triệu Vĩnh Nghiên, hắn cầm một chút bị thương thuốc cao cùng một chút nước khử trùng đến cho Giang Viễn Phàm bọn hắn, một bên trong miệng nói xong xin lỗi lời nói, thay làm bị thương Giang Viễn Phàm đồng đội xin lỗi. Triệu thúc, ta nhìn đại gia đối ngươi đều rất tôn trọng, để ngươi lớp trưởng. Cao Phi giả vờ lơ đãng nhắc lên cái đề tài này, ta mới vừa tùy tiện tìm mấy người nói chuyện phiếm, bọn hắn cũng gọi ngươi lớp trưởng, ngươi tại cái này doanh địa làm quan là lớp trưởng. Triệu Vĩnh Niên nhìn hắn một cái, hại, làm cái gì quan à, chính là đại gia kêu chơi, đều là huynh đệ tỉ muội, đều là người một nhà, nào có cái gì quan không quan. Các ngươi tùy tiện đi dạo a, ta bận rộn đi. Cũng không nói thêm gì nữa, thả xuống thuốc cao cái gì liền đi. Triệu Vĩnh Niên vừa mới rời đi, Cao Phi liền nhảy dựng lên, có vấn đề. Khẳng định có vấn đề. Có rất nhiều vấn đề. Kết quả căn bản không có người phản ứng hắn. Uy, ta nói cái kia Triệu thúc cùng doanh địa có vấn đề a, các ngươi không nóng này sao? Cao Phi bắt lấy Lâm Vũ vai lắc lư mấy lần. Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, không phải đều nói không muốn quan tâm những này sao, chúng ta rất nhanh liền đi nha. Nhưng ngươi không hiếu kỳ sao? Hiếu kỳ a, có thể là chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi. Ta hiếu kỳ trên mặt trăng có hay không hàng Nga đây. Lâm Vũ nói xong, đột nhiên cảm thấy phía sau có một trận như đào tử ánh mắt, lập tức ngậm miệng. Hứa Mạn Thư cười một tiếng, quay đầu đi. Nóa, chẳng biết tại sao bị uy một ngụm thức ăn cho chó. Ăn no. Cao Phi thở phì phò vẫy vẫy tay đi ra. Đi ra một hồi lại tản bộ trở về, ta nhìn thấy nhà ăn bên kia ăn cơm, chúng ta đi ăn sao? Tại sao không đi? Chẳng lẽ chúng ta tại chỗ này còn ăn chính mình sao? Ta Triệu thúc kêu ăn, vậy thì liền tùy tiện ăn. Tần Mục Dương nhảy một cái đứng lên. Giang Viễn Phàm do dự một chút muốn cùng đi, kết quả mắt cá chân đau đến đứng không vững, hắn lại ngồi xuống. Lão Giang ngươi đừng núp ních, ta một hồi cho ngươi mang cơm trở về. Cao Phi trừng mắt nhìn, tựa như trước đây tại ký túc xá như thế, bất quá ngươi phải gọi ta một tiếng cha. Giang Viễn Phàm nắm lên trên giường tất thối liền nghĩ ném đi qua, kết quả bị Cao Phi nhẹ nhàng né tránh. Đại gia như ong vỡ tổ dũng xuất ra ngoài, thật như trước kia ở trường học cảm giác giống nhau như lúc. Phòng ăn rất nhiều người, nhưng tất cả mọi người tại đứng xếp hàng mua cơm, dùng chính là trường học dùng cái chủng loại kia bàn ăn inox. Phòng ăn này nội bộ cấu tạo cùng trường học loại kia không có gì khác nhau, liền màu trắng mang viền làm nhựa bàn ăn đều là giống nhau như lúc. Trên bàn ăn hư hại vết tích có thể nhìn ra đã từng có rất nhiều người tại chỗ này dùng cơm, những cái bàn này đã có nhiều năm đầu. Tần Mục Dương suy đoán nơi này nguyên lai tỷ lệ lớn là cái gì nhà máy lớn, có khả năng tiếp nhận rất nhiều người ăn cơm, lại là một cái trên bản đồ chưa từng tồn tại địa phương. Có lẽ Triệu Vĩnh Niên không cho bọn hắn hỏi ra nơi này nội tình, là vì bảo vệ bọn họ. Liên tưởng đến Triệu Vĩnh Niên đã từng thân phận, nơi này lại là hắn mang mọi người tìm tới. Tần Mục Dương không có tiếp tục suy nghĩ, cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần mấy ngày nay bình an vượt qua liền được. Cơm ở căn tin không tính khó ăn, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được ăn ngon. Gạo cũ mùi tuy nói không nồng, nhưng nhan sắc đã có bắn tiệp vàng, xứng đồ ăn là một chút dưa muối cùng đồ ăn làm loạn hầm cùng một chỗ, nguyên một bàn đều là tương đối tối nặng nhan sắc. Ngẩng đầu nhìn lên, đại gia ăn đến đều rất thơm, đã thành thói quen. Món ăn nóng hâm nóng cơm dù sao cũng so ở bên ngoài ăn đồ hộp đồ ăn hoặc là hết hạn thực phẩm rất thực sự tốt hơn nhiều. Tần Mục Dương miệng lớn ăn, nhìn thấy Triệu Vĩnh Niên từ đi vào cửa. Hắn vừa tiến đến, đại gia nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, có rất nhiều người đều rất hữu hảo chào hỏi hắn. Hắn từng cái đáp lại, lại nhìn Tần Mục Dương bọn hắn một cái, gật đầu. Sau đó hắn cũng cầm đĩa đánh cơm, nhưng ngồi xuống một cái khác bàn lớn đi lên ăn, một bên ăn còn vừa cùng người khác thảo luận cái gì, cũng không có đến Tần Mục Dương bọn hắn bên này. Cái này Triệu thúc nhân mạch rất rộng, như thế nhiều người đều biết hắn, đều gọi hắn lớp trưởng. Cao Phi ăn cơm, mơ hồ không do nói. Hơn nữa ta cảm giác nơi này tới ăn cơm người cũng không phải cái này doanh địa tất cả người. Cái này liền có không sai biệt lắm khoảng hơn 100 người, cái này doanh địa đến cùng có bao nhiêu người tại a? Trong doanh địa không chỉ một nhà ăn. Tần Mục Dương đột nhiên nói, nhân số có lẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Đừng quản như vậy nhiều, ăn còn không chặn nổi miệng của ngươi. Ăn cơm xong Cao Phi không quên cho Giang Viễn Phàm đánh cơm mang về, cũng không có người nói hắn cái gì, cũng không có bị hạn chế sức ăn, nơi này độ tự do thật rất cao. Nhưng càng như vậy, càng làm cho Cao Phi trong lòng nôn nôn nóng nóng, ngược lại là Tần Mục Dương một mực rất bình tĩnh. Tần Mục Dương rất tín nhiệm Triệu Vĩnh Nghiên. Cho dù hiện tại có người nói cho hắn Triệu Vĩnh Niên là người xấu, hắn cũng 100% tin tưởng Triệu Vĩnh Niên sẽ không hại hắn. Buổi chiều bọn hắn vẫn còn tại trong doanh địa không có việc gì, Tần Mục Dương điên cuồng tại nơi đó luyện bắp thịt, Cao Phi thì là khắp nơi loạn đi dạo tìm người tán gẫu. Nhưng hắn phát hiện chỉ cần qua giờ cơm, ở bên ngoài loạn đi dạo đích xác rất ít người, tựa hồ mỗi người đều có chính mình nên làm công tác. Đi dạo một vòng, Cao Phi phát hiện có khả năng tùy tiện hoạt động khu vực tựa hồ cũng là một chút khu sinh hoạt, mà những cái kia bị hàng rào sắt phong bế đường quốc lộ phần cuối, tựa hồ là đại gia làm việc địa phương. Hắn trở về cho Giang Viễn Phàm bọn hắn nói một cái, tất cả mọi người phỏng đoán những địa phương kia có lẽ người người đều tại tham dự lao động, không phải vậy như thế năm nhất cái doanh địa không có khả năng nuôi người rảnh rỗi. Hàng rào sắt không phải dùng để ngăn lại tiểu nhân, bởi vì tiểu nhân hoàn toàn có thể không nhìn mà trực tiếp xông vào, có thể ngăn cản chỉ có quân tử, tựa như Tần Mục Dương bọn hắn dạng này, tuyệt đối sẽ không xông vào người. Đương nhiên, những cái kia hàng rào cũng có thể là cho trong doanh địa không có ở bên trong công tác người nhìn, hơn nữa còn rất hữu hiệu. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, tất cả mọi người là quân tử, hoặc là có cái gì cường có lực đồ vật trói buộc lại bọn hắn. Chương 647, không ngay thẳng thúc, chương 647, không ngay thẳng thúc. Cơm tối vẫn là tại nhà ăn giải quyết, đồng dạng đồ ăn, nhìn thấy gương mặt gần như cũng đều là giữa chưa thấy qua những cái kia. Bọn hắn đối mặt Tần Mục Dương đám người, chỉ là nhàn nhạt nhìn lên một cái, cũng không có quá nhiều giao lưu ý nghĩ. Triệu Vĩnh Niên không có tới ăn cơm, cũng không có đến tìm Tần Mục Dương bọn hắn. Thật chính là hoàn toàn yên tâm để Tần Mục Dương bọn hắn tiến vào trong doanh địa, không có bất kỳ người nào đến tìm phiền phức, cũng không có doanh địa lớn nhất người quản lý đến soát tồn tại cảm, nói một chút quy củ gì đó. Tại độ tự do cao như vậy trong doanh địa, đại gia một chốc căn bản không quen không được, cơm tối sau đó tập hợp một chỗ, cũng không biết nên nói cái gì, dù sao chính là ngủ không được. Bình thường lúc này, bọn hắn có lẽ tại rừng núi hoang vắng đi tốt lều vải, vừa vặn nếm qua tùy tiện hồ lộng cơm tối, sau đó ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Trải qua một ngày hệ vải 43, có lẽ đã có người gánh không được đi ngủ hạ, có người thì là tạm được hưng phấn một ngày này trên đường kiến thức, ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hoặc là khắp nơi tuần tra đi, lại hoặc là cùng Tần Mục Dương cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tuyến đường mới, kiểm tra thống kê đại gia vật tư, có cái gì đồ vật cần bổ sung. Nhất là đồ ăn, có đôi khi không thể không tới gần một chút cỡ nhỏ thành thị hoặc là thôn trang, đi tìm một chút hết hạn hoặc gặp kỳ đồ ăn. Zombie bộc phát hơn một năm, rất nhiều thực phẩm đều đối mặt hết hạn. Nhưng hôm nay bọn hắn đã không có lặn lội đường xa, cũng không cần tại dã ngoại ngủ ngoài trời, càng không cần kiểm tra trong ba lô đồ ăn. Đối với cái này doanh địa cùng Triệu Vĩnh Niên một chút ý nghĩ, bọn hắn ban ngày đã nghiên cứu thảo luận đến đủ nhiều, hiện tại ngược lại không lời nào để nói. Ngồi một hồi, Cao Phi cảm giác buồn chán, tựa hồ tay chân đều tại ngưỡng ấy, tìm không được địa phương thả. Hắn đứng dậy, ta đi ra tuần tra đi. Lại không cần các đêm, ngươi tuần cái gì? Lâm Vũ tại cùng Hứa Mạn Thư anh em thời điểm, không quên mất quay đầu khinh bị một chút Cao Phi. Cao Phi cắt một tiếng, đối loại này yêu đương người khịt mũi coi thường. Tần Mục Dương thì là nói ra, chớ đi xa, liền tại phụ cận nhìn xem liền được. Tối nay vẫn là như cũ sắp xếp người các đêm. Tuy nói hắn tin được Triệu Vĩnh Nghiên, nhưng không đại biểu hắn tin được toàn bộ doanh địa, tin được bọn hắn lúc ăn cơm thấy qua mọi người. Cao Phi đang chạy ra ngoài, mười phần hưng phấn, tựa như đi ra canh chừng hầu tử, còn quỷ kêu một tiếng. Cái này doanh địa ít nhất cho bọn hắn mang đến một chút thoải mái dễ chịu, giảm bớt áp lực tâm lý, không cần tại dã ngoại qua đêm, không cần khẩn trương có thể hay không gặp phải đại lượng zombie. Từng có qua một buổi tối, bọn hắn hạ trại ngủ không lâu sau, gặp một đám zombie tại trong đêm tập kích, may mắn người gác đêm kịp thời phát hiện, bọn hắn mang theo đại đa số vật tư đào thoát, một mực chạy trốn tới không sai biệt lắm hừng đông mới thoát khỏi những cái kia zombie, đồng thời nghỉ ngơi một hồi. Tại trong đêm gặp phải vượt qua 20 chỉ trở lên zombie, muốn chính diện ứng chiến cơ hội là chuyện không thể nào, ban đêm dã ngoại không chỉ là hoàn cảnh không đủ rõ ràng, Tần Mục Dương bọn hắn cũng không có đầy đủ chiếu sáng. Bây giờ tại cái này trong doanh địa, ít nhất cái này một tuyển chọn là không cần lo lắng. Tần Mục Dương bọn hắn tiếp tục ngẩn người bên trong, có người ở lại một hồi liền đi ngủ đi, có người tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Không bao lâu Cao Phi lén lén lút lút trở về, đưa tay ở trên tường sờ soạn một cái, tựa hồ mò tới một cái công tắc điện, ba ba ấn hai lần, cũng không có cái gì phát sinh. Lão Tần, ngươi cái này thúc quá không ngay thẳng, vì sao gian phòng của người khác đều có đèn, chúng ta không có? Tần Mục Dương nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo mới nhớ tới đêm qua bọn hắn phát hiện cái này kiến trúc thời điểm, rõ ràng nhìn thấy trong này có lấm ta lấm tấm ánh đèn, vậy mà kém chút đem chuyện này quên. Đại gia toàn bộ đều đứng dậy vọt tới lầu bên ngoài, nhìn thấy bên ngoài quả nhiên có gian phòng sáng lên ánh đèn, cũng không phải là tại toàn bộ doanh địa đều lóe lên, đây là có mấy tòa nhà tập trung lầu đèn sáng. Có chút giam giữ màn cửa gian phòng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ quang ảnh, có chút thì là mở ra màn cửa, có thể nhìn thấy bên trong lắc lư bóng người, mỗi cái gian phòng người đều rất nhiều. Mặc dù rất nhanh những cái kia mở ra màn cửa gian phòng cũng đem màn cửa kéo lên, đoán chừng là bị nhắc nhở qua, nhưng Tần Mục Dương vẫn là nhìn ra đến, cái này doanh địa người muốn so trong tưởng tượng càng nhiều. Một cái phòng ước chừng có mười mấy người, liền xem như mười cái, một tòa nhà tính xuống liền không sai biệt lắm có khoảng 100 người. Dạng này lầu bọn hắn có thể nhìn thấy liền có 3 tòa nhà, cũng chính là nơi này chí ít có cái 300 người. Tại dạng này tận thế còn có thể tụ họp lại 300 người, đồng thời quản lý đến như thế ngay ngắn rõ ràng, lại không cảm thấy trói buộc cực kỳ lợi hại, cái kia phải là có nhiều năng lực người. Tần Mục Dương cảm giác chính mình có chút càng ngày càng không hiểu rõ địa phương này. Hắn tại trong gió đêm hạ giọng nói, chúng ta lầu này vốn chính là đặc biệt vì chúng ta mở cửa, đoán chừng chưa kịp tiếp điện thoại. Lại nói, ở 2 ngày liền đi, hà tất tính toán như vậy nhiều. Tại dã ngoại thời điểm cũng không có gặp ngươi muốn dùng điện. Dứt lời, hắn quay người đi trở về, nhưng chẳng biết tại sao cảm thấy có chút sau lưng phát lạnh, cũng không biết là khí trời bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, còn là bởi vì cái gì khác, sắc mặt của hắn không hề quá đẹp. Giang Viễn Phàm trong bóng đêm không có thấy rõ Tần Mục Dương biểu lộ, nhưng hắn đoán chừng cùng Tần Mục Dương cảm giác không sai biệt lắm. Đợi đến tất cả mọi người trở lại gian phòng về sau, Giang Viễn Phàm trịnh trọng nói ra, không cho phép lại đến chỗ lắc lư, cũng đừng tham dự bọn hắn bất cứ chuyện gì. Nếu như ngày mai chân ta tốt, chúng ta ngày mai liền rời đi. Đại gia không biết phát sinh chuyện gì, nhưng gặp Giang Viễn Phàm nói đến trịnh trọng, Tần Mục Dương cũng không đưa ra phản đối, thế là toàn bộ đều gật đầu. Chu Gia cùng Hứa Mạn Thư đã đi ngủ, Trương Cẩn nói nàng sẽ truyền đạt. Kỳ thật chuyện không quay đạt không quan trọng, các nữ hải từ trước đến nay không làm ra cách sự tình, Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm đề cập qua không muốn đi thăm dò nơi này một lần, các nàng liền đã nhớ kỹ trong lòng. Chỉ có nam sinh có đôi khi tương đối ra không tin tả, ví dụ như Cao Phi cùng Lý Thành Quân loại này. Giang Viễn Phàm cường điệu chuyện này, càng nhiều nói là cho hai người bọn hắn cái nghe. Còn lại Lâm Vũ Trương Trạc, Hạ Cường nghe lời, Lý Minh Xuyên thông minh, Lương Đông Thăng trung thực, đều là tương đối tốt mang. Tần Mục Dương liền không cần phải nói, mặc dù thỉnh thoảng sẽ đầu góc nóng lên, nhưng hắn là có thể nhất phân rõ nặng nhẹ người. Một đêm này bọn hắn tuy nói ở tại trong phòng, lại như cũ an bài người gác đêm, chẳng qua là hai người thay ca chế, mà không phải trước đây ban ba, bởi vì ban ngày đã có người bù đắp cảm giác. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, nghe phía bên ngoài rầm rạp chẳng chịt tiếng bước chân, đại gia kinh hoàng nhìn nhau một cái liền lao ra nhìn. Chỉ thấy rầm rạp chẳng chịt vài trăm người đều đang hướng phía một cái phương hướng đi đến, không biết là vì chuyện gì. Có người đi qua trước lầu, sẽ còn quay đầu nhìn một chút đứng ở nơi đó Tần Mục Dương đám người. Nhưng không có người nào dừng lại, Tần Mục Dương bọn hắn đương nhiên cũng không có gia nhập. Mặc dù xác thực có người trong lòng ngứa, rất muốn biết như thế nhiều người đến tuột cùng là muốn làm gì. Cái này cần có 400-500 người. Cao Phi thì thào nói xong nhìn về phía Tần Mục Dương. Tần Mục Dương thì là hỏi, lão Giang, chân ngươi tốt sao? Giang Viễn Phàm còn chưa kịp trả lời, liền thấy Tần Mục Dương đột nhiên ở trước mặt hắn thẳng tắp ngã xuống. Chương 648, té xỉu chân tướng, chương 648, té xỉu chân tướng. Tần Mục Dương thân thể giống như đột nhiên bị hóa đá, cứng ngắc liền hướng trên đất cắm xuống đi. Trong nháy mắt đó, rất nhiều người trên mặt đều là mờ mịt. Thật tốt một người, phía trước một giây còn đứng ở trước mặt mình nói chuyện, phía sau một giây liền lập tức thẳng tắp hướng xuống ngược lại. Có người thậm chí tại trong đầu liên tưởng đến loại kia điện ảnh phòng trong thương tình cảnh. Hình như Tần Mục Dương mới vừa rồi là bị người nào một thương đánh trúng, cho nên mới sẽ dạng này đứng thẳng người lên hướng xuống ngược lại. Không phải vậy tại sao sẽ như vậy chứ? Tần Mục Dương gần như sắp trở thành trong lòng bọn họ thần, thần làm sao có thể không có chút nào lý do như thế đổ xuống. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là đứng ở bên cạnh Lâm Vũ cùng Hạ Cường, hai người đồng thời ngang nhiên xông qua vươn tay ra kéo lại Tần Mục Dương thân thể, để hắn không có trực tiếp ngã tại băng lãnh trên mặt đất. Lúc này đại gia mới tựa hồ thanh tỉnh lại, lập tức xông tới. Bên ngoài những cái kia đều nhịp hướng một chỗ đi, những người sống sót đã không trọng yếu, trọng yếu là giờ phút này bị Lâm Vũ cùng Hạ Cường ngăn chặn người này. Lao Tần, cơ hồ là trăm miệng một lời, mấy người hô lên, thậm chí có hai tiếng còn làm bộ khóc thút thít, đó là Trương Cẩn cùng Lương Đông Thăng âm thanh. Chu Giã đẩy ra vây quanh đám người, trực tiếp đi lên sờ soạn một cái Tần Mục Dương phần cổ động mạch, lại lay một cái mí mắt hắn. Chỉ là té xỉu, nàng nói. May mắn không phải cái gì trái tim đột nhiên ngừng loại hình, không phải vậy rất có thể hết cách xoay chuyển. Vào nhà trước, Giang Viễn Phàm nhắc nhở đã hoảng hồn mọi người. Đại gia lập tức tránh ra một con đường, để Lâm Vũ cùng Hạ Cường nhấc lên Tần Mục Dương đi ở phía trước. Giang Viễn Phàm cùng Chu Giã đi tại đội ngũ cuối cùng, hai người chỉ là liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, nhưng trong lòng đã minh bạch Tần Mục Dương chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đây là trong đầu hắn đổ vật tại lớn lên tạo thành chân ép. Trên thực tế cái này cùng trái tim đột nhiên ngừng so sánh là ngang nhau một loại nguy hiểm. Có khả năng Tần Mục Dương như vậy rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, liền tính còn có thể bảo trì hô hấp, cũng không cách nào lại mở to mắt. Đối Tần Mục Dương đến nói, có lẽ dạng này còn không bằng trực tiếp chết tốt. Tiến vào trong phòng, bọn hắn đem Tần Mục Dương thả tới tối hôm qua hắn nghỉ ngơi địa phương, đồng thời lập tức là Chu Giã tránh ra vị trí. Chu Giã đi lên trần mạch, đâm châm, sau đó liền không nói gì. Đến cùng tình huống như thế nào a? Lâm Vũ đã kìm nén không được, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Chu Giã cùng Giang Viễn Phàm lại là một lần đối mặt, sau đó Giang Viễn Phàm mở miệng thay Chu Giã trả lời Lâm Vũ vấn đề. Cũng là mọi người muốn biết đáp án. Lao Tần hắn, trong đầu hắn có đồ vật. Giang Viễn Phàm nói đến có chút cẩn thận, đây là hắn hiếm khi biểu lộ tâm tình mình thời điểm, rất rõ ràng lúc này hắn có chút khống chế không nổi chính mình. Hắn so tất cả mọi người càng rõ ràng hơn Tần Mục Dương trong đầu đồ vật đáng sợ đến cỡ nào, lúc nào cũng có thể để lão Tần hôn mê bất tỉnh hoặc là trực tiếp cướp đoạt tính mạng của hắn. Tàn khốc hơn chính là, vật kia thậm chí có khả năng để Tần Mục Dương trực tiếp biến thành một kẻ ngu ngốc. Giang Viễn Phàm lại muốn dùng đơn giản nhất thoải mái nhất lời nói nói ra chuyện này đến, hình như dạng này đối đại gia đến nói liền không phải là tai họa ngập đầu. Hắn đã luống cuống. Lão Tần trong đầu có cái gì? Cao Phi truy hỏi. Ta nhớ kỹ, hắn hình như phía trước bởi vì chơi bóng rổ nằm viện, trong đầu có đồ vật gì không có hấp thu, sẽ để cho hắn thỉnh thoảng té xỉu như vậy một hai lần. Trương Cẩn hồi ức nói, ta cùng Lý Minh Xuyên mới quen hắn thời điểm, hắn chính là tình huống này. Vẫn là cái kia ma bệnh. Cao Phi âm thanh đều đề cao, phía trước không phải nói sẽ từ từ tốt sao, cái này đều thật lâu không có phát tác qua. Cao Phi cùng Trương Cẩn kiểu nói này, đại gia mới đột nhiên nhớ lại phía trước Tần Mục Dương xác thực có té xịu tật xấu này, đại gia kỳ thật đều biết rõ. Chỉ bất quá bình thường Tần Mục Dương biểu hiện rất giống một người bình thường, chưa từng có bởi vì chuyện này giả một qua. Bất cứ chuyện gì hắn luôn là nghĩ xông vào phía trước vì mọi người che gió che mưa, cho dù đại gia đã trưởng thành, hắn cũng luôn là muốn làm xông vào phía trước người, vì tất cả mọi người triệt tiêu mất công kích cường đại nhất, để bọn hắn chỉ cần đối mặt một chút xíu nguy hiểm. Tất cả mọi người không có đem trong đầu hắn đổ vật lại làm một chuyện, ngầm thừa nhận chính là đã khỏi hẳn. Hiện tại đột nhiên xuất hiện loại này tình hình, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng lại nghĩ đến phía trước Chu Giã nói qua, thứ này chậm rãi sẽ hấp thu, sẽ tốt, thế là tâm liền không tại giống vừa rồi như thế treo lấy. Có lẽ hắn như thế nằm một hai ngày liền sẽ tốt ra, tựa như trước đây đồng dạng. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau nghĩ. Giang Viễn Phàm không có quá nhiều giải thích, hắn hiểu được ý nghĩ của mọi người, ngược lại là cảm thấy đây là một loại nhẹ nhõm. Nếu như hắn nói cho đại gia, Lưu Tử Vi nói Tần Mục Dương trong đầu đồ vật không có đơn giản như vậy, cũng không phải là có khả năng tự mình hấp thu, đại gia sẽ là biểu tình gì, lại sẽ là ý nghĩ gì. Chuyện này chỉ có thể đình chỉ tại hắn cùng Chu Giã ở giữa, không thể lại để cho càng nhiều người biết. Qua hai ngày có lẽ liền sẽ tốt ta. Cao Phi hỏi dò, phía trước hắn cũng là 2 ngày liền khôi phục. Chu Gia suy tư mấy giây, mới chậm rãi ừ một tiếng, cũng không có nhiều lời. Đại gia chỉ coi là nàng bởi vì Tần Mục Dương té xỉu mà lo lắng, không phải là bởi vì sự tình khác, cũng đều không để trong lòng. Vậy chúng ta liền lại nghỉ ngơi 2 ngày. Cao Phi phủi phủi quần áo, đặt mông ngồi ở Tần Mục Dương bên cạnh, ta nhìn xem lão Tần, có việc ta để các ngươi, đại gia tự do hoạt động đi. Hắn nghiêm nhiên một bộ Tần Mục Dương ngã xuống, nên ta đương ra làm chủ cảm giác. Dĩ nhiên không phải thừa dịp lúc này đuổi nghịch phi phòng, chỉ là muốn cho đại gia một loại chủ tâm cốt còn không có sụp đổ mất, chúng ta riêng phần mình đều có sự tình làm, không cần lo lắng ám thị. Loại này thời điểm có người phân phó đại gia làm cái gì ngược lại giống như là một châm thuốc căn thần, mà không phải để bọn hắn mặc kệ, chân tay luống cuống. Đại gia rất tình nguyện nghe Cao Phi ý kiến, có người đi đóng gói hành lý, có người thì là cầm lấy khăn lau bắt đầu quét dọn vệ sinh. Cái này doanh địa không thiếu nước, nếu bọn hắn có thể còn phải lại lưu lại 2 ngày, liền không thể để ở hoàn cảnh như thế dơ dãy, tốt xấu đi đi cho bụi, quét dọn một chút mặt ngoài mấy thứ bẩn thỉu. Còn lại biết nội tình Giang Viễn Phàm cùng Chu Dã, nội tâm vô cùng dày vò. Tần Mục Dương cứ như vậy yên tĩnh nằm ở nơi đó, tựa như ngủ rồi đồng dạng. Nửa giờ sau, Triệu Vinh Nghiên đến, hắn vốn là tính toán hỏi một chút Tần Mục Dương chuẩn bị ngày nào đi, lại không ngờ nhìn thấy lại là Tần Mục Dương nằm không nhúc nhích thân thể. Trong doanh địa có bác sĩ. Hắn nhìn qua rất gấp, sắp thực đem Tần Mục Dương để ở trong lòng, ta đi tìm bác sĩ tới. Giang Viễn Phàm trực tiếp giữ chặt hắn, không cần, Triệu thúc, bệnh cũ, nếu là có đường gỡ lủ cổ cái gì dịch dinh dưỡng loại hình, lấy chút tới thua bên trên liền được. Lưu Tử Vi có thể là dùng máy móc cho Tần Mục Dương điều tra đầu ma bệnh, cái này doanh địa liền tính cho dù tốt, cũng tìm không được Lưu Tử Vi tốt như vậy chữa bệnh điều kiện. Đến lúc đó huyên náo tất cả mọi người biết, ngược lại là được không bù mất. Triệu Vĩnh Niên cuối cùng thật đưa tới có khả năng thua đường gỡ lủ cổ, cho Tần Mục Dương treo lên nước, dạng này có khả năng cam đoan hắn tại trong lúc hôn mê sẽ không mất nước. Triệu Vĩnh Niên nhìn xem Chu Dã đem dịch cho Tần Mục Dương thua bên trên, liền vô vô Giang Viễn Phàm bả vai đi ra ngoài. Đi ra cửa phía trước, hắn đột nhiên nói ra, chờ cái 3 năm ngày không có vấn đề, nhưng nếu như thời gian dài, có thể cần cho doanh địa làm chút chuyện. Giang Viễn Phàm gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chương 649, giúp doanh địa làm việc, chương 649, giúp doanh địa làm việc. Vị đại thúc này, lão Tần vừa ngã xuống liền nghĩ để chúng ta làm việc. Quá không ngay thẳng. Cao Phi nói, lão Giang ngươi không phải cùng hắn cũng có tình cũ nhà, thế nào không xem ở ngươi trên mặt cho chúng ta điểm phúc lợi. Nguyện ý đem chúng ta đưa đến doanh địa đến, vô điều kiện cung cấp 3 năm ngày ăn ở liền đã rất đúng được chúng ta. Giang Viễn Phàm nhìn một chút Tần Mục Dương ngay tại thua chất lỏng, còn có những cái kia, không phải tùy tiện có thể làm được đồ vật. Nếu như lão Tần hôn mê tại chúng ta đi lên phía trước trên đường, chúng ta bây giờ càng là để cho mỗi ngày không nên, tiêu đất đất chẳng hay. Cũng thế. Cao Phi gãi đầu một cái, chúng ta đã thật lâu chưa từng gặp qua như thế tốt người. Thay cái khác doanh địa, đã sớm để chúng ta làm việc mà đi. Bất quá. Nếu là lão Tần tỉnh sớm, chúng ta cũng không cần làm việc. Cao Phi bô bô ở bên kia nói xong, Giang Viễn Phàm suy nghĩ lại đã sớm bay đi. Lão Tần thật còn có thể tỉnh lại sao? Chờ hắn tỉnh lại là cái gì thời điểm? Một khi hắn lâu dài tại chỗ này nằm, đội ngũ liền không cách nào đi lên phía trước, chỉ có thể bị ép dung nhập cái này doanh địa. Hiện tại Lao Tần có thể khá hơn biện pháp duy nhất, sợ rằng cần trông chờ Lưu Tử Vi có khả năng tìm tới thích hợp thuốc. Có thể tại cái này mênh mông thế giới bên trong, lại nên đi chỗ nào tìm kiếm Lưu Tử Vi. Giang Viễn Phàm cảm giác chính mình gặp khó đổ, đây là một cái khó giải mệnh đề. Ngoại trừ Giang Viễn Phàm cùng Chu Dã nội tâm vô cùng nặng nề, những người còn lại tựa hồ cảm giác tương đối muốn nhẹ nhõm một chút, mặc dù bọn hắn thỉnh thoảng sẽ chạy tới nhìn xem Tần Mục Dương, hỏi thăm có cái gì vấn đề lớn, có lẽ trên mặt bọn họ rõ ràng có thể nhìn ra, bọn hắn tin tưởng vững chắc Tần Mục Dương không có việc gì, giống như trước kia nằm một cái liền có thể nhảy lên, tiếp tục nhảy nhót tương mừng. Cho cười, Tần Mục Dương có thể là bị giòm bị cắn bị thương ngón út còn có thể chính mình cắt đứt người, đồng thời khiêng qua vài ngày sốt cao khôi phục so trước đây càng tốt hơn, hắn làm sao có thể ngã xuống dậy không nổi. Có thể là ngày đầu tiên không có tỉnh lại, ngày thứ hai hắn vẫn là không có tỉnh lại, ngày thứ ba buổi sáng, đại gia cảm thấy có chút không đúng, bắt đầu luống cuống. Rõ ràng bầu không khí đã trở nên nặng nề, đại gia tại giờ cơm thời điểm thậm chí đều không giống 2 ngày trước chạy nhanh như vậy hưng phấn như vậy. Lúc đầu đi ăn chùa chuyện này đối với bọn hắn đến nói là rất cao hứng sự tình, hiện tại bọn hắn đối ăn căn bản không làm sao có hứng nổi. Đã vô số lần hỏi tham qua Chu Giá cùng Giang Viễn Phàm, Tần Mục Dương đến cùng chuyện gì xảy ra? Mỗi lần có khả năng trả lời chỉ là chờ một chút nhìn. Có lẽ có người trong lòng đã tại phỏng đoán Tần Mục Dương có phải hay không vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng không ai dám chân chính nói ra câu nói này, tựa như cảm thấy nếu như nói đi ra sự tình liền sẽ phát sinh, liền xem như ở trong lòng suy nghĩ một chút, hình như cũng sẽ đề cao sự tình phát sinh xác suất. Triệu Vĩnh Niên mỗi ngày đều sẽ đến nhìn một chút Tần Mục Dương, đưa một chút nhu yếu phẩm tới. Có đôi khi hắn mặc bình thường y phục, có đôi khi trên thân phủ lấy áo giả kịp, tựa như mới vừa từ bên ngoài kinh lịch cái gì trở về. Đại khái lại là cùng hắn đám kia các huynh đệ cùng đi tuần tra đi. Thời gian một ngày trôi qua, Triệu Vĩnh Niên sắc mặt cũng dần dần từ phía trước bình tĩnh trở nên có chút mặt mày ủ rũ. Cao Phi trong âm thầm nói cái này Triệu Vĩnh Niên đối Tần Mục Dương là thật tốt, liền cùng đau lòng nhi tử mình, nhưng Giang Viễn Phàm lại nói Triệu Vĩnh Niên lộ ra cái kia thần sắc cũng không phải là vì Tần Mục Dương. Mặc dù Triệu Vĩnh Niên thật rất lo lắng Tần Mục Dương, là chân tâm thật ý tại đối Tần Mục Dương, nhưng hiện tại xem ra hắn có càng đáng giá lo lắng sự tình. Đại gia có chút không hiểu, Giang Viễn Phàm cũng không có nhiều lời. Ngày thứ 5 trạm vào tối, Triệu Vĩnh Niên lại tới một chuyến, hắn dùng rất nhanh tốc độ tại trên người Tần Mục Dương nhìn lướt qua, lộ ra đau lòng thần sắc, lại rời đi con mắt nhìn hướng mọi người. Hắn tựa hồ có lời gì muốn nói, chỉ cần không phải nói để bọn hắn rời đi nơi này, mang theo hôn mê Tần Mục Dương đi, vậy liền còn dễ nói. Tất cả mọi người đang chờ hắn mở miệng. Hắn trầm mặc mấy giây mới lên tiếng, các ngươi cần giúp doanh địa làm chút chuyện. Đại gia thở dài một hơi. Làm chút chuyện, mang ý nghĩa cũng không phải khiến bọn hắn đi, mà là tại nói cho bọn hắn không thể tiếp tục như vậy đi ăn chùa, cần làm sự tình đổi lấy tại chỗ này ăn ở cơ hội, tựa hồ rất công bằng. Bọn hắn những ngày này cũng không có bị ép buộc, cũng không có cái gì chuyện không công bằng phát sinh, thậm chí có thể nói là bọn hắn chiếm tiện nghi. Tuy nói Triệu Vĩnh Niên người không cẩn thận làm bị thương Giang Viễn Phàm bọn hắn, nhưng đều là vết thương nhẹ, đã sớm khỏi hẳn. Những này tổn thương có thể nói là đoạn đường này đi tới bọn hắn nhận qua nhẹ nhất đả thương. Dùng điểm này vết thương nhỏ đổi lấy mấy ngày an toàn thoải mái dễ chịu không chịu đói sinh hoạt, Cao Phi thậm chí muốn để Triệu Vĩnh Niên tìm người lại đánh hắn một trận. Triệu thúc, có chuyện gì cần chúng ta làm ngươi cứ nói đi, chúng ta có thể làm sự tình rất nhiều. Cao Phi xung làm lên lĩnh đội bộ dạng muốn cùng Triệu Vĩnh Niên đàm phán, hơn một năm nay đến, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có chúng ta làm không được sự tình. Giặt quần áo nấu cơm đất canh tác, ta mọi thứ đều biết. Triệu Vĩnh Niên thở dài, những chuyện nhỏ nhặt này cũng là không cần đến làm phiền các ngươi. Bất quá các ngươi ở bên ngoài phiêu bạt hơn một năm, hơn nữa từ Bắc Sơn thị đi tới nơi này, cũng không có mất đi bao nhiêu đồng đội, các ngươi đối với phía ngoài thế giới có lẽ hiểu rất rõ, có rất nhiều sinh tồn kinh nghiệm đi. Nghe đến đó, Giang Viễn Phàm trong lòng liền lộn bộ một cái, nhưng đại gia tựa hồ còn không có nghe ra nói bóng gió. Triệu thúc có ý tứ là, doanh địa bên ngoài có chuyện cần chúng ta hỗ trợ. Giang Viễn Phàm hỏi. Đúng thế. Triệu Vĩnh Niên thở dài, tại các ngươi trước khi đến chúng ta liền có một đội người đi ra tìm kiếm vật tư đi, bình thường là 3 năm ngày liền có thể trở về, nhưng lần này thời gian rất dài. Chúng ta cần biết chuyện gì xảy ra. Nếu như bọn hắn chỉ là đơn thuần bị nhốt lại, có thể còn cần người giải cứu. Ngươi nói là, để chúng ta đi cứu người. Cao Phi chỉ vào cái mũi của mình nói. Triệu Vĩnh Niên người bên cạnh từng cái thoạt nhìn đều thân thể cường tráng, hắn vậy mà lại đến tìm bên trên Cao Phi bọn hắn những người tuổi trẻ này. Chúng ta không thể lại phái càng nhiều người đi ra, cái này doanh địa cần lưu lại một bộ phận người để duy trì vận chuyển, một bộ phận người cần mỗi ngày tuần tra. Không phải vậy các ngươi cho rằng như thế nào bảo đảm một cái như thế lớn doanh địa có thể sống sót? Triệu Vĩnh Niên nói, các ngươi có thể ra một nửa người, chúng ta còn có thể phái ra hơn 10 cái người, cộng lại cũng có hơn 20 cái. Thật cứ như vậy thiếu chúng ta cái này 5-6 người sao? Cao Phi hoàn toàn đã đem chính mình đưa vào lĩnh đội hình tượng, hắn cho rằng để đại gia tại trong doanh địa làm chút chuyện có thể, thế nhưng nếu như rời đi doanh địa dính đến mạo hiểm lại không được, có thể cự tuyệt liền nhất định phải cự tuyệt. Triệu Vĩnh Niên nở nụ cười, trong doanh địa việc là để lại cho càng yếu hơn người làm. Chúng ta nơi này phân công kỳ thật rất minh xác, phải sống sót, liền nhất định phải dạng này. Hắn không có đem lời nói quá chết, nhưng đã tại ám thị, nếu như các ngươi muốn hảo hảo ở tại cái này doanh địa sống sót, liền nhất định phải theo cái quy củ này làm việc, nếu không chỉ có thể bị đá đi ra. Nếu là Tần Mục Dương không có hôn mê, bọn hắn xác thực có thể lựa chọn trực tiếp rời đi, bởi vì bọn họ bản thân liền không nghĩ tại cái này doanh địa tiếp tục chờ đợi. Nhưng Tần Mục Dương thân thể hiện nay căn bản là không có cách chịu đựng bọn hắn mang theo hắn rời đi. Một cái hôn mê người, chỗ nào nhận đến lên dạng này tra tấn. Chương 650, đội tìm kiếm cứu nạn xuất phát, chương 650, đội tìm kiếm cứu nạn xuất phát. Triệu Vĩnh Nghiên khập khiễng rời đi Tần Mục Dương bọn hắn lầu nhỏ, hắn được đến một câu trả lời hài lòng. Cao Phi bọn hắn đáp ứng đi ra hỗ trợ tìm kiếm chi kia không trở về tìm kiếm đội, đồng thời ở ngay trước mặt hắn quyết định người nào đi. Cao Phi lúc đầu điểm Lâm Vũ, Lương Đông Thăng, Hạ Cường cùng Lý Thành Quân danh tự, nhưng Giang Viễn Phàm trực tiếp bắt bỏ, Lâm Vũ không cần đi, Lý Thành Quân cũng không cần đi, đổi thành Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn. Lâm Vũ sức chiến đấu mạnh, thế nhưng đầu óc không đủ linh hoạt, Giang Viễn Phàm cho rằng Lý Minh Xuyên tuy nói sức chiến đấu so Lâm Vũ có thể kém một chút, nhưng trong ý nghĩ có ý tưởng, có chủ ý, sẽ thích hợp hắn hơn bọn họ cái này chi không có Tần Mục Dương cùng chính mình lãnh đạo đội ngũ. Mà Lý Thành Quân tuy nói mất đi một cánh tay, nhưng sức chiến đấu cùng Trương Cẩn kém cũng không xa, nhưng hắn người này có đôi khi tương đối nhảy thoát, sẽ rất khó quản lý. Đồng thời Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn ngay tại lúc này là căn bản mở ra không ra, hai người ước định là muốn chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ sống. Trong đó một cái bị phái đi ra người muốn đi kinh lịch bọn hắn căn bản không hiểu rõ nội tình sự tình, một cái khác làm sao có thể ngồi được vững. Lại nói, Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên hai người hợp thể thời điểm, ăn ý trình độ cùng chỉ số IQ đều sẽ tăng lên gấp bội. Tuy nói xem bọn hắn hai người tú ân ái có đôi khi thực tế để người buồn nôn, nhưng đây chỉ là cao chiến lược IQ cao kỹ năng mang tới một chút xíu mặt trái hiệu quả, hoàn toàn có thể chịu đựng. Giang Viễn Phàm quyết định đại gia sẽ rất ít đưa ra ý kiến gì, thế là rất nhanh quyết định đi theo đội tìm kiếm cứu nạn đi ra người là Cao Phi, Lương Đông Thăng, Trương Cẩn, Lý Minh Xuyên cùng Hạ Cường, Lâm Vũ cùng Lý Thành Quân lưu lại, cũng có thể cam đoan những người còn lại bên trong có cao chiến lược hơn nữa có thể nghe lời người tại. Tại doanh địa cũng không phải là 100% an toàn, chỉ là hệ số an toàn so phía ngoài thế giới cao mà thôi. Triệu Vĩnh Niên để bọn hắn những này đi theo ra người, ngày mai mang lên chính mình tiện tay vũ khí, lúc 6 giờ tại lầu nhỏ bên ngoài chờ lấy, sẽ có người tới gọi bọn họ. Không phải, ta làm sao biết là 6 điểm? Cao Phi móc móc nao rộng, ta không có đồng hồ báo thức. Triệu Vĩnh Niên quan sát một chút hắn, tựa hồ tại ước định người này đi ra cứu viện đến cùng có được hay không, đừng đến lúc đó còn cần người khác cứu hắn. Dù sao lần thứ nhất lúc gặp mặt hắn liền bày tỏ hiện ra siêu cao chỉ số IQ, kém chút cho Triệu Vĩnh Niên một gậy, may mắn bị Tần Mục Dương chặn lại. Bất quá cuối cùng Triệu Vĩnh Niên không có nói ra nghi vấn chất vấn Cao Phi, dù sao đội ngũ bên trong có túi khôn tồn tại, Cao Phi nhiều lắm là làm cái to con đần độn tay chân mà thôi. Mãi đến Triệu Vĩnh Niên rời đi, Lý Minh Xuyên mới yên lặng nói ra, nhân gia bảo ngày mai buổi sáng 6 điểm có người tới gọi ngươi. Ý là ngươi nếu là dậy không nổi, ngủ đến 6 điểm cũng không có quan hệ, có người để ngươi. Không nói sớm. Cao Phi cắt một tiếng. Nhân gia đã nói. Con lửa ngốc. Lý Thành Quân ở bên cạnh bổ đao. Con lửa ở bên kia. Cao Phi đưa tay chỉ Lương Đông Thăng. Lương Đông Thăng cười hắc hắc, tựa hồ cũng không thèm để ý người khác nói hắn là con lửa hoặc là nói hắn ngu ngốc. Nhất là Cao Phi nói hắn rất tình nguyện tiếp thu. Cao Phi tại hắn, tựa như Tần Mục Dương tại Lâm Vũ, hoàn toàn có thể trở thành là tái sinh phụ mẫu như vậy. Phụ mẫu là không cách nào lựa chọn, trời sinh nhân quả. Mà sau đó huynh đệ, bằng hữu đều là chính mình lựa chọn, thậm chí tại một chút thời điểm sẽ cảm thấy càng thêm thân cận, càng thêm bị đối phương lý giải. Lương Đông Thăng tại cái kia ngây ngô cười thời điểm, Giang Viễn Phàm nói cho bọn họ một chút đi ra chú ý hạng mục, đồng thời trực tiếp cây súng lục từ Tần Mục Dương túi sách bên trong móc ra. Cao Phi cho rằng muốn cho hắn, đã vươn tay ra tiếp, lại nhìn thấy Giang Viễn Phàm trực tiếp cây súng lục đưa tới Trương Cẩn trên tay. Ngươi bảo còn lấy, thời khắc tất yếu không cần tiết kiệm viên đạn, nhưng tốt nhất đừng tùy tiện để bọn hắn biết chúng ta có súng. Giang Viễn Phàm nói, nếu như đối phương biết bọn hắn có súng, không chừng sinh ra cái gì dị tâm. Thương cái đồ chơi này quả thực giống như là một loại cuồng bạo vô thượng quyền lực. Một khẩu súng lục đối phó zombie có thể không dùng được, có thể là một viên đạn liền có thể ngăn chặn một nhóm lớn người. Trương Cẩn cẩn thận từng ly từng tí cây súng lục thu vào, ta minh bạch. Nàng biết, thời khắc tất yếu nàng sẽ sử dụng khẩu súng kia, thậm chí đem súng cho cái khác đồng đội sử dụng, Lý Minh Xuyên hoặc là Cao Phi, có lẽ bọn hắn là sử dụng súng lục nhân tuyển tốt nhất. Cao Phi vì làm dịu chính mình không có đạt được súng lục xấu hổ, đem bàn tay đến trên đầu đi sờ lên, quay người giả vờ có việc muốn đối Lương Đông Thăng nói, nhưng cuối cùng chỉ nói câu, con lửa. Lương Đông Thăng lại ngây ngô cười. Giang Viễn Phàm trừng bên dưới Cao Phi cùng Lương Đông Thăng, lại bắt đầu căn dặn một vài thứ. Tần Mục Dương sau khi hôn mê, Giang Viễn Phàm lời nói rõ ràng nhiều lên, như cái lão mụ tử đồng dạng mọi chuyện quan tâm, những sự tình này phía trước đều là Tần Mục Dương tại làm. Căn dặn xong những ngày về sau, đại gia mới dọn dẹp một chút ngủ rồi. Tần Mục Dương hôn mê đến nay, mỗi lúc trời tối đã sớm vẫn là có người gác đêm tuần tra. Bởi vì Cao Phi bọn hắn ngày thứ hai muốn đi ra ngoài, cho nên đêm nay bên trên gác đêm cùng tuần tra là Lâm Vũ cùng Lý Thành Quân hai người chia sẻ. Sáng sớm hôm sau, nói chính mình không biết thời gian Cao Phi lại là sớm nhất tỉnh lại. Cứ việc Giang Viễn Phàm nói bọn hắn rời đi doanh địa về sau, tất cả nghe Lý Minh Xuyên hoặc là đại gia thương lượng làm việc, nhưng Cao Phi vẫn là đem chính mình bày tại lĩnh đội vị trí, không phải muốn chỉ huy người khác làm cái gì, mà là muốn đối đại gia phụ trách. Đi ra lục soát cứu đội ngũ bên trong, dứt bỏ Trương Cẩn Thương trong tay đến nói, Cao Phi liền xem như sức chiến đấu cao nhất, hắn cho rằng chính mình cần thiết gánh vác lên một vài thứ. Một ngày này tất cả mọi người thức dậy rất sớm, tựa hồ trong lòng có việc toàn bộ đều ngủ đến không vững vàng, chỉ có Lương Đông Thăng hình như rất yên tâm tất cả mọi chuyện, là cái cuối cùng lên. Giang Viễn Phàm lại là dặn dò, hoàn toàn phá vỡ đại gia phía trước đối hắn loại kia vốn có cứng nhắc ấn tượng. Hứa Mạn Thư cùng Chu Dã cũng là đối với Hạ Cường dặn dò nửa ngày, dù sao liền niên kỷ của hắn nhỏ nhất, bị các nữ hài trở thành đệ đệ của mình. Kỳ thật vị đệ đệ này hiện tại đã dài đến cao lớn, vũ lực trị cũng không thua Trương Cẩn, tâm tính cũng đã rất thành thục. Tận thế đối người mài giũa là phi tốc. Đại gia thu thập xong đồ vật đem Cao Phi bọn hắn đưa đến cửa lầu, nơi đó đã có cái thoạt nhìn cùng bọn hắn niên kỷ không chênh lệch nhiều tiểu tử đứng ở nơi đó. Sắc trời rất mông lung, đến gần có thể nhìn thấy tiểu tử phảng phiu dáng người, vẻ mặt nghiêm túc, hướng chỗ ấy một chạm chính là cái binh. Nhìn thấy Cao Phi bọn hắn đi ra, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay cổ tay nói ra, còn kém 7 phút đến 6 điểm. Thế nào, cần phải 6 điểm chỉnh mới có thể xuất phát. Cao Phi mới không quản hắn cái kia một bộ, co cẳng liền hướng phía trước đi, tiểu tử đành phải đi theo. Sớm một chút đi cũng được. Xem ra tiểu tử nguyên tắc tính cũng không có đặc biệt mạnh, lập tức đến phía trước đi dẫn đường, vẫn không quên quay đầu nhìn một chút sau lưng cùng lên đến chính là mấy người. Không biết là tại xác nhận có hay không có đi, vẫn là tại cảnh cáo những người còn lại không muốn theo tới. Thân thể bọn hắn ảnh rất nhanh biến mất tại trong mông lung, lúc này sắc trời còn chưa sáng rõ, Giang Viễn Phàm để đại gia trở về lại ngủ một chút, dù sao một đêm không có nghỉ ngơi tốt. Đến mức Cao Phi bọn hắn, có thể làm sự tình chỉ là ở trong lòng cầu nguyện tuyệt đối không cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chương 651, kỳ quái nữ nhân, chương 651, kỳ quái nữ nhân. Giang Viễn Phàm bọn hắn chân trước vừa mới vào nhà, trong miệng còn tại nói xong Cao Phi bọn hắn có lẽ sẽ không xảy ra chuyện a, có lẽ cùng ngày liền có thể trở về a, liền sau khi nghe được chân có người cùng đi theo. Một cái nữ nhân, thoạt nhìn không có cái gì đặc điểm, ném vào trong đám người liền không tìm được cái chủng loại kia. Nàng biểu lộ có một chút xíu hưng phấn, lại có một chút xíu hoảng hốt, trợn tròn mắt trước quan sát mọi người một vòng. Có việc? Giang Viễn Phàm lạnh lùng hỏi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tới đây nữ nhân cũng không phải là Triệu Vĩnh Niên loại hình người phái tới, tựa hồ là chính nàng tìm tới. Giang Viễn Phàm phỏng đoán nữ nhân này có khả năng có cái gì bằng hữu thân thích loại hình người bị vây ở bên ngoài, lại hoặc là chỉ là đơn thuần đối với bọn họ cái này ngoại lai quần thể cảm thấy yêu kỳ, muốn tới đây tìm hiểu cái gì. Dù sao bất luận nữ nhân có bất kỳ ý nghĩ, đối với bọn họ đến nói đều là không nên đi tiếp xúc. Cho dù hiện tại đã có người đầu nhập vào nghĩ cách cứu viện trong đội ngũ đi, Giang Viễn Phàm cảm thấy vẫn là phải cùng toàn bộ doanh địa phủi sạch quan hệ. Mấy ngày nay hắn một mực đang suy nghĩ Lưu Tử Vi hướng đi, đem Tần Mục Dương tấm bản đồ kia lật qua lật lại nghiên cứu, thiết kế đủ loại phương án. Không bao lâu, có lẽ hắn liền sẽ nghĩ đến biện pháp mang theo Tần Mục Dương xuất phát, trực tiếp đi tìm Lưu Tử Vi. Bởi vì cùng hắn trường kỳ chờ chết ở đây, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần. Hắn cũng có thể nhìn ra đại gia đối cái này doanh địa trước mấy ngày cái chủng loại kia tươi mới sức lực đi qua, tâm đã dã, bất an, muốn đi phía ngoài thế giới, dựa vào chính mình lực lượng sinh hoạt. Nếu như cái này doanh địa không có khắp nơi lộ ra cổ quái, mà là loại kia hoàn toàn hiểu tận gốc rễ, bọn hắn còn có thể lựa chọn lưu lại. Nữ nhân con mắt tại Giang Viễn Phàm trên người bọn họ quét một vòng, cũng không trả lời Giang Viễn Phàm lời nói. Xem náo nhiệt đi một bên. Lý Thành Quân càng thêm lạnh lùng, trực tiếp tại trước mặt nữ nhân đóng cửa lại, đem nàng nhốt ở bên ngoài. Đóng cửa lại sau đó hắn còn phủi tay, kỳ thật chỉ là dùng một cái tay vô vô một cái khác tay áo, về sau loại này việc để cho ta tới làm đi. Lao Cao tên ngu xuẩn kia không còn nữa, ta chơi hắn việc. Ngươi là chỉ đùa nghịch việc này ngươi làm sao? Giang Viễn Phàm hỏi. Lý Thành Quân lúc đầu muốn mắng một câu, nhưng hắn lại là cái 10 phần bội phục Giang Viễn Phàm trí tuệ người, chỉ là bội phục trí tuệ, cũng không phải là bội phục Giang Viễn Phàm. Nhất là Giang Viễn Phàm bệnh thích sạch sẽ hắn không có nhìn, hắn suy nghĩ một chút, được thôi, đùa nghịch công việc này ta cũng tiếp. Giang Viễn Phàm không có tiếp hắn lời nói, ngược lại thấp giọng nói, các ngươi đối Triệu Thúc có ý kiến gì sao? Cái nhìn của chúng ta trọng yếu sao? Lý Thành Quân nói, ngươi suy nghĩ vấn đề còn cần cân nhắc cái nhìn của chúng ta. Ngươi thay chúng ta trực tiếp làm quyết định không tốt. Ngươi không có học được Cao Phi tinh túy. Giang Viễn Phàm nói, hắn sẽ rất cao hứng ta hỏi hắn có ý kiến gì, bởi vì hắn sẽ cảm thấy chính mình rất hữu dụng. Đi đại gia đứng đắn một chút. Lâm Vũ tựa hồ cảm xúc có chút khẩn trương. Cao Phi bọn hắn rời đi với hắn mà nói rất không thoải mái, đồng đội một cái thiếu không sai biệt lắm một nửa, hơn nữa đối bên ngoài tình huống không chút nào biết. Giang Viễn Phàm tuy nói cố gắng tại sinh động bầu không khí, đồng thời muốn bắt chước được Tần Mục Dương cảm giác, nhưng hắn quả thật có chút địa phương làm không được Tần Mục Dương như thế. Giang Viễn Phàm nháy mắt tỉnh táo lại, nhàn thoại ít nhất, các ngươi riêng phần mình đối Triệu Thúc có ý kiến gì? Ta vừa rồi có một chút cảm giác, nhưng còn không dám hoàn toàn xác định, cần các ngươi phụ trợ ta phân tích. Thế là đại gia nhộn nhịp nói một chút trước mấy ngày muốn nói mà không lời nói ra. Lý Thành Quân gọi hắn một tiếng thúc đó là xem tại Lao Giang ngươi cùng Lao Tần mặt mũi, ta luôn cảm thấy hắn người này lòng dạ sâu, hơn nữa lôi kéo nhị ngũ bắt vạn bộ dạng. Đối chúng ta đều là hờ hững không có cái gì lời nói. Lâm Vũ, đúng. Đối chúng ta gần như trở thành là không thấy được, là một cái tương đối ngạo mạn người. Hơn nữa tựa hồ có chút giả. Hứa Mạn Thư, ta cảm giác hắn người này kỳ thật rất lạnh lùng. Ta không thích cùng dạng này người tiếp xúc giao lưu. Luôn cảm thấy hắn có chuyện trong bóng tối tiến hành. Ba người đều đang nói Triệu Vĩnh Niên để người cảm thấy không thoải mái, Giang Viễn Phàm đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Dã. Chu Dã không nói gì, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm nàng, đành phải thấp giọng nói, ta không có gì ý nghĩ. Nếu như cần phải cho ra một đáp án, hắn ít nhất cho chúng ta cung cấp rất nhiều thứ. Giang Viễn Phàm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, qua vài giây đồng hồ mới lên tiếng, thông qua mấy ngày nay quan sát, bao gồm quan sát vừa rồi đến tìm Cao Phi bọn hắn nam nhân kia, cùng với cái kia kỳ quái nữ nhân, ta phát hiện Triệu Thúc tại cái này doanh địa vị so với chúng ta tưởng tượng cao hơn rất nhiều. Hắn không phải liền là cái gì lớp trưởng. Lý Thành Quân nói, nếu không giống như là loại kia trong quân đội, thì chính là phân xưởng bên trong lớp trưởng, có thể cao bao nhiêu địa vị. Ta hoài nghi cái này lớp trưởng cũng không phải là thực tế chỉ dưới tay hắn có bao nhiêu người, hắn là cái gì chức vị. Giang Viễn Phàm giải thích, tựa như nếu có người mắng ngươi là cái bệnh tâm thần, sau đó để ngươi bệnh viện tâm thần viện trưởng, hoặc là trực tiếp để ngươi viện trưởng đồng dạng. Ý của ngươi là cái này lớp trưởng chỉ là một cái xưng hô, khả năng là hắn trước đây ngoại hiệu hoặc là chức vị loại hình, hắn kéo dài dùng xưng hô thế này. Lý Thành Quân não xoay chuyển ngược lại là rất nhanh. Đúng thế. Cho nên chúng ta không thể đem hắn nhìn thành một tiểu đội trưởng, mà là muốn nhìn thành. Giang Viễn Phàm dừng một chút, tựa hồ suy tư một chút chính mình có nên hay không nói tiếp, mới lên tiếng. Nhìn thành cái này doanh địa người đứng đầu. Vẻ mặt của mọi người rất rõ ràng cũng thay đổi một cái. Triệu Vĩnh Niên, một cái người thọn, có thể khi như thế đại doanh lão đại. Phía trước bọn hắn nghe đến người khác kêu Triệu Vĩnh Niên lớp trưởng, cho là hắn thủ hạ mang theo một lớp thời điểm, liền đã cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Đang nghe Tần Mục Dương nói Triệu Vĩnh Niên sự tích về sau, mới chậm rãi tiếp thu tận thế một cái không có cái gì sức chiến đấu người thọn làm lớp trưởng sự tình. Hiện tại Giang Viễn Phàm nói cho bọn hắn, cái này nắm giữ vài trăm người cỡ nhỏ thành thị đồng dạng doanh địa, vậy mà về Triệu Vĩnh Niên cái này người thọ quản, có thể không khiếp sợ mới là lạ. Hắn bằng cái gì a? Có cái gì bản lĩnh a? Lý Thành Quân rất rõ ràng không phục, nếu là nói như vậy, ta cũng có thể làm cái này doanh địa người đứng đầu. Ta phân tích một chút đại khái tình huống, ban đầu hắn có khả năng tổ chức một đám người, khẳng định là bởi vì bản thân hắn quang hoàn vẫn còn ở đó. Đó là zombie bộc phát sơ kỳ, tất cả mọi người không có chủ tâm cốt, căn bản sẽ không tính toán Triệu Vĩnh Niên người này đến cùng phải hay không người tàn tật. Bọn hắn càng để ý là Triệu Vĩnh Niên đúng là cái người hiền lành, hơn nữa đã từng đi lính, có rất nhiều kinh nghiệm, cũng có can đảm. Dạng này, nhận đến hắn quang hoàn ảnh hưởng mà tập hợp một chỗ người càng đến càng nhiều, đội ngũ dần dần khổng lồ, hơn nữa thật sự là hắn cũng mang theo đại gia còn sống. Cho nên đến cuối cùng, tìm không được so hắn to lớn hơn lực lượng, tất cả mọi người chỉ có thể gia nhập hắn, mà không phải hấp thu đội ngũ của hắn. Hắn tiền kỳ hấp thu hoạch tâm đoàn đội bên trong nhất định có rất nhiều nguyên nhân, nói không chừng còn có cái gì thủ đoạn đặc thù. Hắn chỉ cần dùng uy nghiêm của mình liền có thể làm đến tất cả những thứ này. Cái kia đi theo hắn tuần tra trong đám người khẳng định liền có loại kia khăng khăng một mực lại có năng lực người. Chương 652, ngoài cửa sổ thăm dò, chương 652, ngoài cửa sổ thăm dò. Giang Viễn Phàm nói xong những lời kia về sau, chẳng biết tại sao đại gia cảm thấy một loại dùng mình. Tựa như chính mình người quen biết một ngày nào đó ngươi phát hiện hắn vậy mà đã chết, một mực cùng ngươi chung đụng là một cái hất lên hắn ra ngoài không rõ sinh vật đồng dạng. Triệu Vĩnh Niên hiện tại cho bọn hắn cảm giác chính là như vậy. Mặc dù đối Triệu Vĩnh Niên không hề quen thuộc, nhưng từ Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm trong miệng đã nghe qua rất nhiều hắn sự tình. Tất cả đều là liên quan tới Triệu Vĩnh Niên là một cái như thế nào vô tư, như thế nào thiện lương, như thế nào thản nhiên người. Nhưng người nào có thể nghĩ tới một người như vậy, có thể phía sau có rất nhiều tà ác mà không cách nào tưởng tượng đồ vật. Giang Viễn Phàm tại u ám trong phòng từng cái nhìn qua vẻ mặt của mọi người sau đó, chậm rãi nói, ít nhất trước mắt hắn đối chúng ta một mực không có ác ý, đồng thời còn có thể cảm giác được hắn đang cố gắng bảo hộ lấy chúng ta. Ta nói ra những lời này là muốn để đại gia càng cẩn thận kỹ càng, không muốn bởi vì Cao Phi bọn hắn đi ra lục soát cứu đi, đại gia liền dần dần đem cái này doanh địa trở thành nhà của mình. Vẫn là phía trước đã nói, không thể đụng vào, không muốn đi đụng vào, không muốn đi tính toán đào móc tất cả phía sau có cái gì tồn tại, chúng ta muốn so trước mấy ngày muốn càng cẩn thận e dè hơn, nơi này không phải nhà. Thật lâu im lặng, một lát sau mới nghe được Lâm Vũ hỏi, vì cái gì phía trước không nói cho Cao Phi bọn hắn những này, ngăn cản bọn hắn đi ra lục soát cứu? Không ngăn cản được. Giang Viễn Phàm chỉ vào Tần Mục Dương ngay tại thua một bình chất lỏng, những vật này là có giá cả. Huống chi chúng ta hiện nay là an toàn. Giang Viễn Phàm ý tứ lại biết rõ rành rành, bọn hắn tại chỗ này lấy được tất cả mọi thứ, nơi ở, đồ ăn, an toàn bảo đảm, nguồn nước các loại, tất cả đều là có giá cả, chỉ bất quá trước mấy ngày miễn phí hưởng thụ một cái. Thế giới này không có vĩnh viễn cơm trưa miễn phí, không thể ăn qua một trận miễn phí, liền trông cậy vào vĩnh viễn có thể ăn không cần trả giá bất luận cái gì giá tiền liền có thể được đến đồ ăn. Nếu như bọn hắn muốn Tần Mục Dương có cái an ổn địa phương trước nuôi thân thể, vậy thì nhất định phải muốn bắt đầu trả tiền. Đương nhiên, bọn hắn nếu là trực tiếp ném xuống Tần Mục Dương tại chỗ này không quản, tất cả mọi người rời đi cái này doanh địa, Giang Viễn Phàm tin tưởng Triệu Vĩnh Niên cũng tuyệt đối sẽ không từ đây đối Tần Mục Dương không quan tâm, hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực chiếu cố Tần Mục Dương, để hắn sẽ không dễ dàng chết đi. Thế nhưng bọn hắn có khả năng vứt bỏ Tần Mục Dương, để một mình hắn ở lại chỗ này sao? Đáp án là rất hiển nhiên. Cho nên bọn hắn hiện nay nhất định phải lưu lại, nhất định phải vì chính mình hưởng thụ tất cả trả giá hợp lý giá cả, nhất định phải trong lòng run sợ cẩn thận từng ly từng tí. Được rồi, hiện tại trong lòng ta đã có đến. Các ngươi trả lời cho ta trợ giúp rất lớn. Giang Viễn Phàm phất phất tay, lại nghỉ ngơi một hồi đi. Hắn biết buổi tối hôm qua kỳ thật tất cả mọi người ngủ không ngon. Chu Giã nhìn một chút Tần Mục Dương nằm ở trên giường, dặn dò một hồi nếu như chuyển nước bên trong nước ấn xong nhớ tới đi gọi nàng, liền cùng Hứa Mạn Thư cùng đi đến nữ ngủ bên kia. Lâm Vũ cùng Giang Viễn Phàm thì là hướng đi giường của mình, chuẩn bị ngủ cái hồi lung giác. Lý Thành Quân không nghĩ tiếp tục ngủ ý tứ, dù sao nhàn tại trong doanh địa không có gì, tùy thời đều có thể ngủ bù. Hơn nữa hắn muốn lưu lại nhìn chằm chằm Tần Mục Dương. Tần Mục Dương yên tĩnh nằm ở nơi đó, hô hấp đều đặn, có khi còn có thể nhìn thấy lông mi của hắn đang khe khẽ run rẩy. Con mắt ngay dưới mắt điên cuồng chuyển động, tựa hồ ngay tại làm cái gì mộng, lại tựa hồ ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Thậm chí có đôi khi hắn sẽ còn chính mình xoay người tiếp tục ngủ, hình như người bình thường đồng dạng. Chỉ là dòng dã vài ngày, hắn đều không có mở mắt ra ngồi xuống, cũng không có mở miệng nói chuyện qua. Lý Thành Quân im lặng thở dài một hơi, hướng đi bên cửa sổ. Nhớ ngày đó hắn cho rằng chính mình trên thế giới này sẽ không có quan tâm người, nhưng không biết vì cái gì chính là bị Tần Mục Dương người này lây nhiễm, bị Tần Mục Dương bọn hắn chi đội ngũ này tình cảm cảm động, để hắn tại lúc ấy thậm chí nguyện ý vì cứu Tần Mục Dương mà trả giá chính mình sinh mệnh. Nhưng bây giờ chính mình cứu trở về người này, nằm tại chỗ này không thể động. Lý Thành Quân cũng nghĩ đến Tần Mục Dương lúc ấy muốn cứu hãm tại trong doanh địa các nữ hải, muốn cứu Vu San San. Nghĩ đến Vu San San, Lý Thành Quân không khỏi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Kỳ thật hắn lúc ấy cứu Tần Mục Dương, cũng mang theo một loại song hướng cứu rỗi tâm lý đi. Tần Mục Dương đối Vu San San trả giá, tại Lý Thành Quân trong lòng chính là Tần Mục Dương đối bản thân hắn một loại trả giá. Hắn lại lần nữa thấp giọng thở dài, đưa tay vẩy vẩy màn cửa. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái nữ nhân đứng tại cách đó không xa, chừng chừng nhìn qua cửa sổ nơi này. Là vừa rồi muốn xông vào nhà nữ nhân, bị chính mình cùng Giang Viễn Phàm quát lớn ở về sau không nói gì nữ nhân. Từ vừa rồi bắt đầu nàng vẫn đứng ở nơi đó sao? Lại hoặc là nàng vừa rồi thậm chí đứng đến thêm gần, liền tại cửa sổ phía dưới. Vậy bọn hắn phía trước đối Triệu Vĩnh Niên đánh giá cùng Giang Viễn Phàm nói những lời kia, nàng có phải hay không đều nghe thấy được? Có như vậy một mấy mắt, Lý Thành Quân có một loại mình muốn lao ra đem nữ nhân kia lôi vào giết chết xúc động. Không thể để nàng đem nghe được nói ra, không thể để Triệu Vĩnh Niên biết đại gia đối hắn tại đề phòng, bằng không có lẽ hắn đối đãi mọi người một điểm cuối cùng thiện lương cũng sẽ biến mất hầu như không còn. Không quản như thế nào, không thể để cùng bất cứ thương tổn gì đến chi đội ngũ này, cái này chi chính mình tìm kiếm lâu như vậy mới rốt cục gia nhập đội ngũ. Cái này thuộc về mình gia đình mới. Lý Thành Quân đại não cấp tốc vận chuyển, tính toán lấy chính mình lực lượng cá nhân đến cùng lớn bao nhiêu khả năng có thể đem nữ nhân thần không biết quỷ không hay làm đi vào xử lý. Có lẽ còn cần một cái giúp đỡ, ví dụ như Lâm Vũ cũng rất không tệ, sức chiến đấu rất mạnh, làm việc địa thấp. Ngoại trừ vung thức ăn cho chó thời điểm. Lý Thành Quân quay đầu nhìn lại Lâm Vũ, muốn nhìn xem hắn ngủ không có, liền thấy Giang Viễn Phàm cùng Lâm Vũ hai người đều tại u ám bên trong chừng chừng nhìn xem hắn. Xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào một điểm quang, tại bọn họ hai người trong mắt phát ra một điểm có chút trắng. Ngoa tạo, hai người làm gì? Lý Thành Quân tạm thời quên đi nữ nhân kia. Ngươi vừa rồi đột nhiên nắm chặt bên cạnh xa beng ở trên tường đều cọ xuất ra thanh âm. Lâm Vũ nói. Giang Viễn Phàm thì là hỏi, thấy cái gì? Giang Viễn Phàm không cho rằng Lý Thành Quân là nhìn thấy nguy hiểm, nếu như là, hắn sẽ không chỉ nắm chặt xa beng, mà là đã sớm kêu ra tiếng thông báo đại gia. Nữ nhân kia, ta nhìn thấy vừa rồi nữ nhân kia ở bên kia nhìn chằm chằm chúng ta cửa sổ, không biết ở bên kia bao lâu. Nói không chừng nghe đến chúng ta lời mới vừa nói, ngươi muốn giết chết nàng. Lâm Vũ hỏi cái này câu nói thời điểm, ánh mắt lại là nhìn về phía Giang Viễn Phàm, tựa hồ Giang Viễn Phàm chỉ cần gật đầu một cái, hắn cũng sẽ lập tức tiến lên nắm chặt xa beng, cùng Lý Thành Quân cùng đi xử lý nữ nhân kia. Giang Viễn Phàm tựa hồ sửng sốt một chút, không nghĩ tới hai người này nhìn thấy có người nhìn trộm, trực tiếp chính là muốn giết chết đối phương. Mà Lý Thành Quân thì là không có trả lời Lâm Vũ lời nói, hắn đột nhiên có chút run rẩy nói ra, nữ nhân kia đâu? Như thế nào không thấy? Không phải là mật báo đi thôi. Lúc này, bọn hắn nghe phía bên ngoài cửa đột nhiên bị gõ vang. Chương 653, không nghe lời liền chết, chương 653, không nghe lời liền chết. Nàng sẽ không tùy tiện mật báo. Giang Viễn Phàm nhìn xem có chút kinh hoàng Lâm Vũ cùng Lý Thành Quân, nàng không phải sẽ mật báo người. Giang Viễn Phàm lời nói đến mức rất chắc chắn, là vì hắn có khả năng từ nơi này người trên mặt phán đoán ra những người này cái nào là cái xác không hồn tồn tại, cái nào là chân chính trong bóng tối tiếp cận bọn hắn người, cái nào lại là tại giả tâm giả ý sống, chân tâm chân ý muốn chạy trốn. Nhất là mới từ đại gia trong lòng xác định Triệu Vĩnh Niên cho bọn hắn lưu lại ấn tượng, Giang Viễn Phàm có khả năng càng tốt giải đọc vẻ mặt của mọi người cùng động tác biểu đạt tâm lý trạng thái. Triệu Vĩnh Niên đến cùng dùng phương thức gì có thể làm cho đại gia miệng kín như bưng sống ở nơi này? Hơn nữa những người này kín miệng thực phải tựa hồ trời sập xuống cũng sẽ không tùy tiện nói ra một cái chữ. Không quản là hướng Triệu Vĩnh Niên mà báo, vẫn là đem doanh địa sự tình nói cho người ngoài, những người này tựa hồ cũng sẽ không làm như thế. Bọn hắn học được chân chính ở miệng. Tiếng đập cửa lại vang lên mấy lần, liền Tần Mục Dương nằm ở trên giường đều tại tiếng đập cửa bên trong mí mắt thần tốc rung động mấy lần, tựa hồ sắp bị thanh âm này tỉnh lại. Hắn đối với ngoại giới một chút đặc biệt âm thanh rất mẫn cảm, nhưng một mực không có tỉnh lại. Như hôm nay dạng này tại tiếng đập cửa bên trong mí mắt thần tốc rung động sự tỉnh, phía trước đã xuất hiện qua. Cho nên đại gia cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc bộ dạng, chỉ là quan sát tấm kia trong ngủ mê khuôn mặt, sau đó cấp tốc rời đi con mắt, đưa ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Chu Gia cùng Hứa Mạn Thư cũng tương tự bị tiếng đập cửa ồn ào đến, đã đến các nam sinh bên này. Mở cửa sao? Lâm Vũ hỏi. Giang Viễn phàm ừ một tiếng. Bọn hắn hiện nay chỉ có thể tại trong doanh địa, hơn nữa tốt nhất là tại trong tiểu lâu hoạt động, đừng đi ra ngoài đi loạn. Nếu như không mở cửa, đối phương sợ rằng sẽ một mực ở bên ngoài không từ bỏ, đến lúc đó lại gây nên chú ý nói không chừng sẽ càng thêm phiền phức. Huống chi, Giang Viễn phàm cảm thấy gõ cửa tựa hồ có lời gì muốn nói. Hắn đã đoán được là ai tại gõ cửa. Lâm Vũ mở ra lầu nhỏ cửa lầu, nhìn thấy bên ngoài chính là vừa rồi nữ nhân kia. Ta có thể vào không? Nữ nhân cuối cùng mở miệng nói chuyện. Nàng biểu lộ bình tĩnh, âm thanh lại mang theo vẻ run rẩy, tựa hồ ngay tại vì sắp triển khai nói chuyện mà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lâm Vũ để nàng đi đến trong phòng, mọi người lập tức nên tiếp đến xem nàng, phảng phất tại dò xét một tù nhân. Cũng không phải là bọn hắn muốn dạng này không hữu hảo, chủ yếu là nữ nhân này vừa bắt đầu liền bày tỏ hiện cực kỳ kỳ quái, để trong lòng bọn họ ít nhiều có chút cảnh giác. Nữ nhân nhìn xem mọi người, ngược lại là không có khẩn trương hoặc là cảm giác sợ hãi, nàng tiếp tục dùng loại kia hưng phấn đến thanh âm run rẩy nói ra, các ngươi đi thời điểm có thể hay không mang ta lên? Nháy mắt, đại gia lẫn nhau liếc nhau một cái. Nữ nhân này mạnh như vậy, đi lên liền nói để bọn hắn mang nàng đi, cái này ít nhiều có chút kỳ quái. Nếu như không phải nữ nhân này là cái kẻ ngu, tùy tiện như thế tin tưởng người khác, cái kia nàng nhất định là ai gọi tới thăm dò bọn hắn. Nữ nhân gặp đại gia không có trả lời, cũng không có để ý, tiếp tục nói, ta biết các ngươi sẽ không dài chờ mong tại chỗ này, các ngươi nhất định sẽ rời đi nơi này. Các ngươi có năng lực rời đi nơi này. Giang Viễn Phàm lông mày khó mà nhận ra nhất một cái. Câu này các ngươi có năng lực rời đi nơi này liền rất có ý tứ, có thể nói là Giang Viễn Phàm bọn hắn đội ngũ có khả năng đối kháng phía ngoài thế giới, có năng lực sống sót, cho nên nói bọn hắn có năng lực rời đi nơi này. Cũng có thể nói là cái này doanh địa tới liền gần như không hề rời đi cơ hội, nhưng Giang Viễn Phàm bọn hắn có rời đi năng lực. Vô luận nữ nhân biểu đạt chính là có ý tứ gì, đều đang nói nàng không nghĩ ở chỗ này, nơi này để đại gia không có cách nào rời đi, hoặc là rời đi cũng sống không nổi, nàng tại công nhiên biểu đạt chính mình đối nơi này bất mãn. Không chỉ là Giang Viễn Phàm, Chu Dạ cùng Lý Thành Quân cũng đột nhiên từ trong phân biệt rõ ra nữ nhân ý tứ. Thế nhưng bọn hắn cũng không có lập tức đã cảm thấy nữ nhân này là ôm hữu hảo tâm lý đến, càng như vậy càng có khả năng nói rõ nữ nhân này là tới thăm dò bọn hắn. Các ngươi sẽ rời đi nơi này, đúng không? Nữ nhân thấy không có người trả lời, tiếp tục truy vấn nói, các ngươi muốn đi phương Nam đúng hay không? Ta quê quán chính là phương Nam. Nàng bắt đầu đủ loại bầu víu quan hệ, như đủ có khả năng tìm tới có người nói cùng nàng đồng dạng là người phương Nam, hoặc là cùng một cái tỉnh, dạng này liền có thể rút ngắn khoảng cách, càng thêm thuận tiện nói chuyện tiếp tục. Nhưng vẫn là không có người phản ứng nàng. Giang Viễn Phàm bọn hắn muốn đi phương Nam cũng không phải là cái gì bí mật, tại ngày đầu tiên gặp phải Triệu Vĩnh Niên thời điểm, bọn hắn tại trong lúc nói chuyện với nhau liền đã nói qua chuyện này, nữ nhân có khả năng biết cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Cuối cùng, nữ nhân phát hiện đại gia lạnh lùng cùng khoảng cách cảm giác, nàng thả xuống gông xuống đôi mắt, có người nói cho ta các ngươi rất hiền lành, nhất định sẽ mang ta rời đi nơi này, đáng tiếc hắn hôm nay không ở nơi này, hắn nói hắn sẽ giúp ta. Từ nữ nhân trong miêu tả, đại gia dần dần minh bạch người kia là ai. Nàng đang nói Cao Phi. Lý Thành Quân thấp giọng hỏi bên cạnh Lâm Vũ, nàng nói Cao Phi lại cao lại xoáy lại hài hước khôi hài. Đây là con mắt mù sao? Sẽ không cho rằng dạng này chúng ta liền tin đi. Nếu thật sự là cùng Cao Phi có quan hệ, như thế nào mà lại lựa chọn hôm nay Cao Phi vừa rời đi liền đến nói những lời này? Khẳng định là Triệu Vĩnh Niên đang thử thăm dò. Nàng không phải đang thử thăm dò. Một mực không lên tiếng Giang Viễn Phàm lúc này đột nhiên nói, nàng đang nói lời nói thật. Có Giang Viễn Phàm câu nói này, mọi người mới đột nhiên trầm tĩnh lại. Nơi này rất tốt, ngươi tại sao muốn rời đi? Hứa Mạn Thư hỏi nàng. Hứa Mạn Thư cảm thấy nếu như chính mình không có gặp phải Tần Mục Dương đội ngũ, mà là sinh hoạt ở trước mắt cái này trong doanh địa, nàng chắc chắn sẽ không tùy tiện muốn rời khỏi. Cái này doanh địa sinh hoạt cùng an toàn các phương diện đều có bảo đảm, cũng không giống phía trước ở qua doanh địa như thế đối nữ tính rất không hữu hảo, kỳ thật là một cái rất không tệ lựa chọn. Nữ nhân nhìn một chút Hứa Mạn Thư, thấp giọng nói, ta mang thai. Mang thai không phải càng có lẽ ở lại chỗ này sao? Hứa Mạn Thư nói, ngươi không biết phía ngoài thế giới có nhiều đáng sợ. Ngươi không biết nơi này có nhiều đáng sợ. Nữ nhân nói. Đại gia lập tức nghĩ đến phía trước Giang Viễn Phàm nói Triệu Vĩnh Niên phía sau khả năng sẽ có cái gì hắc ám đồ vật, thế là phía sau chậm rãi dịn ra mồ hôi lạnh. Cái này doanh địa mặt ngoài một đoàn ăn lành, tất cả đều là dùng tử vong đổi lấy. Nữ nhân nói, không nghe lời, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người giết chết. Tất cả mọi người nhất định phải trợn tròn mắt quan sát bị giết tràn diện. Khắp nơi đều là máu, người bị giết thống khổ đến kêu rên. Nữ nhân nở nụ cười gần nói ra, chỉ cần phạm sai lầm, bất luận sai lầm lớn sai lầm nhỏ, chính là trực tiếp giết chết. Hôm nay quên nấu cơm rửa bát, ngày mai có một câu mệnh lệnh không nghe thấy, bất luận là phạm cái gì sai, kết quả đều là chết. Phía ngoài thế giới đáng sợ như thế sao? Lại bởi vì không có rửa bát bị người nào giết chết sao? Con mắt của nàng hướng Tần Mục Dương bên kia nhìn một chút, lại có thể đối một cái hôn mê người dạng này, thật sự là bất khả tư nghị, rõ ràng trước mấy ngày mới giết một cái tại hội nghị lúc nói thêm một câu lão nhân chương 654, hài tử lai lịch, chương 654, hài tử lai lịch. Tiếp xuống, nữ nhân nói rất nhiều để người dùng mình sự tình. Liên quan tới những cái kia phạm vào một chút chuyện nhỏ liền bị trước mặt mọi người sát hại người, trước đó có thể một mực là cần cù chăm chỉ đàng hoàng người. Nhưng chỉ cần phạm sai lầm, liền sẽ bị một đao cắt. Cứ việc chỉ là một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể, thậm chí căn bản sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Tại cái này dưới áp lực mạnh, toàn bộ doanh địa nhân tài biến thành Giang Viễn Phàm bọn hắn một mực nhìn lấy như thế. Người người cảm thấy bất an, làm việc cẩn thận từng ly từng tí, không nên nói tuyệt đối không nói nhiều, thoạt nhìn có vô hạn tự do, trên thực tế thể xác tinh thần đều bị hoàn toàn gò bó, lấy được an toàn, cũng chỉ là tương đối an toàn, không có bị giòm bị uy hiếp sinh mệnh, lại muốn thường xuyên nhắc nhở mình không thể đi sai đạp sai nửa bước, nếu không nguy hiểm sẽ đến từ đồng đội. Chúng ta có một bộ luật pháp của mình pháp quy. Nữ nhân tự rêu nói, người người đều phải nhớ kỹ nội dung phía trên, nếu không chính mình cuối cùng là chết như thế nào cũng không biết. Đồ chó hoang Triệu Vĩnh Niên. Lý Thành Quân khoai y ân cửu, trực tiếp mở miệng liền mắng, mới không quản Triệu Vĩnh Niên có phải hay không đối Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phạm rất tốt, nếu như thế không hợp lý, vì cái gì không liên hợp lại phản kháng. Cái này doanh địa nhân số không ít, không hài lòng người khẳng định sẽ rất nhiều. Đại gia liên hợp lại, trực tiếp liền có thể lật đổ những này không hợp lý pháp luật pháp quy, nơi nào có chèn ép, nơi đó liền có phản kháng. Làm sao có thể có như thế dễ dàng? Đại gia không có cái đầu lĩnh, chính là năm bè bảy mảng. Nữ nhân nói, huống chi bọn hắn. Trong tay bọn họ có. Có cái gì? Lý Thành Quân truy hỏi, còn có cái gì không thể nói sao? Ta đều đã ở ngay trước mặt ngươi mắng bên trên Triệu Vĩnh Niên, thế nào, còn muốn chúng ta lập cái chứng từ biểu lộ rõ ràng lập trường, ngươi mới không che giấu. Trong tay bọn họ có súng. Nữ nhân hung ác vừa nói, không phải một nhánh hai nhánh, mà là có một cái dương. Thảo. Lý Thành Quân mắng. Hắn nhìn thấy Giang Viễn Phàm biểu lộ đều là sửng sốt một chút, chớ nói chi là những người khác. Đại lượng nắm giữ khẩu súng trường hợp này, bọn hắn chỉ ở phía trước bảo vệ Lưu Tử Vi những người kia trên thân gặp qua. Nhưng bây giờ khẩu súng vậy mà rơi xuống Triệu Vĩnh Niên những người này trong tay, khó trách có thể đem đại gia quản lý đến ngoan ngoãn. Một khẩu súng lục đều có thể hù dọa một đội người, huống chi là một cái dương súng thật đạn thật ra hỏa. Cao Phi biết tin tức này sao? Lý Thành Quân liền vội hỏi. Cao Phi cái tính khí kia, nếu là đi theo bọn họ ở bên ngoài lục soát cứu thời điểm lại miệng tiện một cái, đối phương có thể hay không giả vờ khẩu súng bốc cháy, trực tiếp cho Cao Phi xử lý. Lúc đầu Giang Viễn Phàm phía trước cho Trương Cần súng lục, còn tưởng rằng bọn hắn cầm lớn nhất đòn sát thủ, chỗ nào biết bọn hắn đòn sát thủ tại nhân gian nơi đó liền thiêu hỏa côn cũng không bằng. Ta không có để cập qua. Hắn ở đâu? Nữ nhân lúc này mới hỏi lên Cao Phi tới. Hắn cùng đội tìm kiếm cứu nạn đi ra. Giang Viễn Phàm nói. Nữ nhân sắc mặt một cái trở nên ảm đạm, các ngươi không có ý định rời đi nơi này sao? Gia nhập đội tìm kiếm cứu nạn chính là chính thức gia nhập doanh địa, muốn rời khỏi sẽ rất khó. Các ngươi rõ ràng đã bị đặc thù đối đãi, là có thể rời đi nơi này. Đây là đồng giá trao đổi. Giang Viễn Phàm không có càng thâm nhập đi giải thích. Xưa nay sẽ không có người có thể từ trong tay hắn đồng giá trao đổi. Nữ nhân nói, gia nhập doanh địa liền sẽ không lại có công bằng câu chuyện. Tất cả cái gọi là công bằng đều là bọn hắn định đoạt. Bọn hắn? Giang Viễn Phàm nhai nhai nhấm nuốt một cái hai chữ này. Lớp trưởng tuy nói là cái này doanh địa người đứng đầu, nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn nắm giữ quyền lực, hoặc là nói, hắn bị khung đến trên vị trí kia về sau, có một số việc không thể không đi làm. Nữ nhân thấp túi đầu, ôn nhu nói, kỳ thật hắn là một người tốt, một cái rất tốt. Nhưng không có cách, hắn là cái người tàn tật, lại muốn khống chế như thế lớn doanh địa, bên cạnh nhất định phải có chung với hắn, hơn nữa có thể ra tay độc các người. Những người này ý kiến với hắn mà nói rất trọng yếu. Giang Viễn Phàm bọn hắn một cái liền hiểu nữ nhân nói tới đến cùng là ý gì. Triệu Vĩnh Niên kỳ thật vẫn là cái kia thiện lương Triệu Vĩnh Niên, nhưng hắn nếu như muốn để một cái doanh địa vận chuyển bình thường, muốn mình có thể cầm quyền, mà không phải quyền lực giao cho người khác, có một số việc hắn không thể không đi làm. Nếu như hắn không như vậy làm, hắn rất có thể sẽ mất đi địa vị của mình. Mà mới thượng vị người, cũng không nhất định có khả năng có hắn thiện lương như vậy, không nhất định có khả năng làm đến càng tốt hơn. Cho nên hắn chỉ có thể làm một chút để chính mình không quá thoải mái sự tình, để cầu có khả năng mức độ lớn nhất bảo vệ tốt cái này doanh địa, bảo vệ tốt đại gia. Hắn đã hết chính mình cố gắng lớn nhất đến giúp đỡ Tần Mục Dương bọn hắn. Lần này nếu là Cao Phi bọn hắn không đi theo gia lục soát cứu, có lẽ hắn đã không có biện pháp lại tiếp tục trợ giúp bên dưới đi. Cái này nhìn như là hắn hoàn toàn cầm quyền doanh địa, trên thực tế có một bộ phận lớn quyền lợi tại dưới tay hắn những cái kia người thân cận nhất trong tay, mà những người kia theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là hoàn toàn trung thành với hắn. Thật có ý tứ a. Giang Viễn Phàm nhịn không được cảm thán, chờ Cao Phi bọn hắn vừa về đến, chúng ta liền rời đi doanh địa. Giang Viễn Phàm biết, bọn hắn chỉ cần muốn rời đi, Triệu Vĩnh Niên khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn có khả năng rời đi. Cái kia lão Tần nếu là đến lúc đó còn không có tỉnh. Lâm Vũ có chút cú lên. Cũng chỉ có thể cứ như vậy mang đi. Chúng ta nhất định phải tìm tới Lưu Tử Vi. Giang Viễn Phàm nói, gần nhất ta đã thiết kế một đường đường, tìm tới nàng tỷ lệ sẽ rất lớn, chỉ cần nàng không chết. Nữ nhân nhìn một chút Giang Viễn Phàm, nàng hiện tại xác định hiện nay chi đội ngũ này nói chuyện nhất có phân lượng người là ai. Mang ta lên cùng đi a, ta mang thai, ta không muốn để cho hải tử sinh ở cái này doanh địa. Mặc dù nơi này hình như rất tàn khốc, nhưng ngươi ở lại chỗ này mới sẽ càng bình an, ngươi chịu không được dọc đường sốc này. Giang Viễn Phàm nói, ta không sợ sốc này, ta cho dù chết cũng muốn chết ở bên ngoài. Nữ nhân lo lắng, hắn. Cao Phi nói các ngươi nhất định sẽ dẫn ta đi, hắn nói tất cả mọi người rất hiền lành. Giang Viễn Phàm đột nhiên thở dài. Cao Phi đại khái là mấy ngày nay ở bên ngoài mò mẫm quay thời điểm cùng nữ nhân này quen biết, sau đó nhịn không được nói một chút liên quan tới bọn hắn sự tình, quay đầu suy nghĩ một chút lại cảm thấy chính mình hình như làm như vậy có chút ngu ngốc, thế là giấu giếm đại gia không có nói chuyện này. Cái này cùng thiện lương không có quan hệ. Chờ ngươi tháng hơi lớn một điểm, phía ngoài thế giới bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể sẽ muốn ngươi mệnh. Hơn nữa liền tính ngươi đem hải tử sinh ra tới, như thế nào bảo vệ hắn cũng là vấn đề. Hứa Mạn Thư nói, không phải chúng ta không giúp ngươi, mà là chúng ta không muốn hại ngươi. Không, không phải. Các ngươi không hiểu. Nước mắt của nữ nhân đột nhiên bừng lên, các ngươi đội ngũ bên trong có bác sĩ, ta biết rõ. Các ngươi đều rất lợi hại, ta cũng biết. Hai tử phụ thân đã không có, hắn tại 2 tháng trước đi ra tìm kiếm vật tư, trở về trên đường bị cắn bị thương, thế nhưng hắn không hề biết, đêm hôm đó chúng ta phát sinh quan hệ, thế nhưng không tới Hừng Đông hắn liền biến thành zombie. Nếu như bọn hắn biết trong bụng ta hải tử là cùng một cái bị lây nhiễm người mang thai, đứa bé này căn bản sinh không ra đến. Chương 655, tùy thời chuẩn bị kỹ càng, chương 655, tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Dây đặc tin tức giống từng quả bom ném vào mọi người trong lòng, đại gia bị đánh cho có chút đầu óc choáng váng. Nhưng đã thân kinh bách chiến, tiếp thụ qua rất nhiều kỳ hoa sự kiện, mọi người rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vớt rõ ràng tình trạng trước mắt. Doanh địa mặt ngoài ôn hòa đều là lấy mạng người đổi lấy. Triệu Vĩnh Niên đúng như là Giang Viễn Phàm nói như vậy, là cái này doanh địa lão đại, nhưng cái này lão đại vị trí muốn ngồi vững vàng, có đôi khi cần dùng thủ đoạn quá khích trấn an nhân tâm. Dù sao hắn là một cái thân thể không khỏe mạnh người, cần so người bình thường trả giá nhiều thứ hơn, nắm giữ càng mạnh tinh thần ý chí, mới có thể chống đỡ chính mình đi xuống. Triệu Vĩnh Niên thủ hạ có một nhóm giống tử sĩ đồng dạng ủng hộ hắn người, những người này cho hắn quyền lực, nhưng tương tự cũng trói buộc lại hắn. Một khi Triệu Vĩnh Niên làm ra cái gì để người chất vấn sự tình, địa vị của hắn liền sẽ lập tức dao động. Nếu là hắn bị kéo xuống, cái này doanh địa đoán chừng không bao giờ tìm được giống hắn dạng này có lực ngưng tụ người, tất cả đều đem biến thành hỗn loạn, tất cả đều đem biến thành phế tích, không ai có thể chống đỡ thêm lên nơi này. Giang Viễn Phàm bọn hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận. Phía trước còn ôm vô luận như thế nào Triệu Vĩnh Niên là bọn hắn cố nhân tâm thái, hiện tại đã biết rõ cái này cố nhân cũng không có dễ dàng như vậy, tựa hồ đại ra một cái tha thứ hắn một chút thoạt nhìn không quá hợp lý hành động. Có lẽ hắn một mực không muốn lộ ra chính mình thân phận là doanh địa lão đại, nguyên nhân chính là ở đây. Lộ ra tin tức này cũng không thể cho Tần Mục Dương bọn hắn mang đến càng cao thượng địa vị, ngược lại là sẽ đem bọn hắn kéo vào nguy cơ bên trong. Giang Viễn Phàm nhìn chằm chằm nữ nhân mà hỏi, ngươi gọi cái gì? Ta họ Chu, Chu Ninh Ninh. Các ngươi có thể gọi ta Ninh Ninh. Chu Ninh Ninh dừng một chút còn nói thêm, hoặc là gọi ta Ninh Ninh tỷ cũng được, ta so với các ngươi lớn hơn một chút. Cao Phi nói qua một chút các ngươi tình huống. Giang Viễn Phàm nghe đến Chu chữ, phản xạ có điều kiện nhìn Chu Dã một cái. Cũng không phải tại dùng ánh mắt hỏi thăm Chu Dã có biết hay không người này, dù sao trên thế giới này họ Chu người không phải số ít. Chẳng qua là cái họ này, chẳng biết tại sao cho Giang Viễn Phàm hảo cảm. Bất quá Cao Phi cái miệng rộng này, chờ hắn trở về phải hảo hảo dạy dỗ một cái. Suốt ngày nói chỉ là đi bên ngoài đi đi, cũng không có tận lực đi đụng vào cái gì, vậy mà đều đã cùng người khác đi chung đường, đem đội ngũ tình huống nói cho người khác. Nhưng Cao Phi cũng không phải vô cùng người lỗ mãng, đoán chừng lúc ấy cùng Chu Ninh Ninh thâm nhập hàn huyên rất nhiều, hiểu rõ rất nhiều chuyện mới nói ra tự thân tình huống đi. Cao Phi không phải ngu xuẩn. Hắn trở về cũng không có đối đại gia đề cập qua Chu Ninh Ninh sự tình, đại khái là khảo sát giai đoạn. Nhìn Chu Ninh Ninh biểu hiện, Cao Phi tựa hồ cũng chỉ nói đội ngũ nhân số, tuổi tác loại hình, càng nhiều chuyện hơn không có cụ thể nói cho nàng. Hiện tại Giang Viễn Phàm muốn quyết định chính là mang hay không Chu Ninh Ninh đi. Chu Ninh Ninh đến tìm bọn hắn, Triệu Vĩnh Niên tuyệt đối là biết được. Giang Viễn Phàm căn cứ hiện nay biết tình huống phân tích, Triệu Vĩnh Niên khẳng định cũng minh bạch Chu Ninh Ninh đối mặt tử vong nguy hiểm, người lây bệnh di phúc tử có thể hay không sinh ra tới chính là người lây bệnh. Loại này an toàn thai họa ngầm tuyệt đối không thể xuất hiện tại trong doanh địa. Một khi có người biết chuyện này, Chu Ninh Ninh sẽ lập tức bị xử tử. Đối Giang Viễn Phàm bọn hắn đến nói liền không đồng dạng. Nếu như Chu Ninh Ninh trong bụng hải tử thật là người lây bệnh, cái kia có thể chờ sinh ra tới lại xử lý, căn bản không cần đem Chu Ninh Ninh cùng lúc làm sạch, trừ phi nàng biến thành zombie. Hơn nữa cực độ có khả năng chính là Chu Ninh Ninh cùng hài tử đều là bình thường, dù sao hiện tại nàng nhìn qua cùng người bình thường không khác biệt. Giang Viễn Phàm không cho rằng nếu như thai nhi là zombie hình thái, mẫu thể còn có thể khỏe mạnh sống sót. Giang Viễn Phàm muốn cân nhắc sự tình không phải Chu Ninh Ninh hoặc là thai nhi có phải là zombie, một hai con zombie không phải uy hiếp. Mang theo một cái phụ nữ mang thai hoặc là hài nhi lên đường, đây mới là đội ngũ uy hiếp lớn nhất. Phía trước liền có một cái phụ nữ mang thai. Giang Viễn Phàm trong đầu lập tức xuất hiện vùng quên hình tượng, cái kia đã từng tại bệnh viện cho Tần Mục Dương lưu lại nước và thức ăn nữ nhân. Tần Mục Dương muốn mang nàng đi, thế nhưng nàng cự tuyệt. Chu Ninh Ninh, ta xác định một cái, ngươi muốn cùng chúng ta đi đúng không? Giang Viễn Phàm hỏi thăm. Chu Ninh Ninh gật đầu, vì hài tử, ta nhất định phải đi với các ngươi, không phải vậy kết quả khẳng định là một thi hai mệnh. Huống chi ta cũng không muốn chết, cho dù không có hài tử ta cũng không muốn chết. Giang Viễn Phàm nhìn thấy Chu Ninh Ninh trong ánh mắt kiên định, tựa hồ bọn hắn không mang nàng rời đi, nàng cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ dùng một loại kịch liệt phương thức phản kháng đồng dạng. Nàng bộ dáng cùng vừa rồi tại cửa ra vào thời điểm hoàn toàn giống đổi một người. Vậy nếu như chúng ta cự tuyệt đâu? Giang Viễn Phàm âm thanh không có một tia tình cảm. Không. Chu Ninh Ninh tựa hồ không nghĩ tới chính mình tới đây đã cùng đại gia nói chuyện với nhau nửa ngày, Giang Viễn Phàm sẽ nói ra một câu nói như vậy, nếu như các ngươi không giúp ta, ta chỉ có thể chết rồi. Đây không phải là nghĩa vụ của chúng ta. Giang Viễn Phàm nói. Ta biết. Ta minh bạch ta là tại đạo đức bắt cóc các ngươi, thật xin lỗi. Ta chỉ là muốn tranh lấy một cái, thật không có khả năng sao? Chu Ninh Ninh sắc mặt thảm đạm, thần sắc tuyệt vọng. Lúc này, tựa hồ người nào nói với nàng một câu quỳ xuống dập đầu liền dẫn ngươi đi, nàng liền sẽ lập tức làm như vậy đồng dạng. Đương nhiên, Giang Viễn Phàm bọn hắn sẽ không như thế buồn chán, cũng sẽ không như thế buồn nôn. Cho nên không mang ngươi đi, ngươi ngoại trừ lựa chọn cá chết lưới rách hoặc là bị bọn hắn xử tử, liền không có đường khác có thể đi, phải không? Giang Viễn Phàm lại là người máy đồng dạng lạnh như băng hỏi một câu như vậy. Nhìn thấy Chu Ninh Ninh tiểu động vật đồng dạng ánh mắt, cảm giác được Chu Gia ở bên cạnh nhìn chăm chú lên, Giang Viễn Phàm ngữ khí mềm mại một điểm, ta chỉ là nghĩ xác nhận. Chu Ninh Ninh xoa xoa khóe mắt, tựa hồ vừa rồi có mắt rơi lệ đi ra. Ta không có biện pháp khác, ta chỉ là không muốn chết, cũng không muốn để trong bụng hài tử chết. Hài tử ba ba là một cái cực kỳ tốt, tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn cứu vớt người khác loại kia người. Xung Phong nhận việc muốn đi tìm kiếm vật tư, bị zombie vây khốn chủ động lưu lại đoạn hậu, không biết chính mình bị thương, trở lại doanh địa biến thành zombie, sau đó bị hắn cứu được người chém đứt đầu. Nói đến phần sau Chu Ninh Ninh cuối cùng nhịn không được khóc không thành tiếng. Giang Viễn Phàm không quá dễ dàng bị loại này tình cảm cảm động, cũng không phải nói hắn tâm địa cứng rắn, mà là bởi vì hắn biết loại này sự tình tại dòm bị buộc phát về sau nhiều lần phát sinh. Chuyện đau khổ rất rất nhiều, hắn không thể vì mọi người đi bị thương, chính mình nơi này còn loạn thành một bầy, chỗ nào quản đến như vậy nhiều. Nhưng Hứa Mạn Thư cùng Chu Dã đã bắt đầu tại dùng ống tay áo lau khóe mắt, Lâm Vũ Viễn mắt cũng là hồng hồng, cố gắng chừng hai mắt không để cho mình chảy nước mắt. Lý Thành Quân thì là chảnh chó xoay người sang chỗ khác, ai biết là đang khóc vẫn là đang làm gì. Tóm lại tất cả mọi người có chỗ xúc động, có lẽ là vì Chu Ninh Ninh, có lẽ là vì chính mình trải qua cực khổ. Giang Viễn Phàm nhìn một chút nằm ở bên cạnh trên giường hôn mê bất tỉnh Tần Mục Dương. Gặp phải loại này sự tình, Tần Mục Dương khẳng định sẽ lựa chọn cứu vớt. Thế là Giang Viễn Phàm hít sâu một hơi nói, "Vậy ngươi tùy thời chuẩn bị, chờ Cao Phi trở về, chúng ta liền xuất phát." Tần Mục Dương hôn mê, hắn nghĩ đóng vai tốt Tần Mục Dương nhân vật. Chương 656, đội ngũ trở về, chương 656, đội ngũ trở về. Hai ngày sau tất cả cùng lúc trước so sánh, cũng không có bao nhiêu thay đổi. Ngoại trừ mỗi ngày có khả năng nhìn thấy Chu Ninh Ninh sẽ từ nhỏ bên ngoài lâu chậm rãi đi tới như vậy một hai lần. Nàng chỉ là đi qua, cũng không có dừng lại cùng ai nói chuyện. Cao Phi bọn hắn không có tin tức chuyển đến, đại gia chỉ có thể chờ đợi. Nhưng Giang Viễn Phàm bên này đã đem Cao Phi bọn hắn trở về sau lộ tuyến kế hoạch tốt, cũng phân phối tốt vật tư, thậm chí liền Tần Mục Dương như thế nào tại trong hôn mê vận chuyển đều đã chuẩn bị kỹ càng. Cho dù ở bên ngoài hành động chậm chạp, cũng so ở tại cái này doanh địa có thể nguy tại sớm tối thực sự tốt hơn nhiều. Giang Viễn Phàm lần thứ nhất cảm giác được hối hận chính mình không có ngăn lại Cao Phi bọn hắn. Hối hận không có tại Cao Phi bọn hắn trước khi lên đường, trực tiếp mang theo Tần Mục Dương rời đi nơi này. Giang Viễn Phàm cảm thấy mình mệt mỏi, luôn là cần suy nghĩ rất nhiều thứ, mà mình có thể chân chính thổ lộ tâm tình bằng hữu nằm ở trên giường không cách nào cùng mình trò chuyện, hắn cảm thấy chính mình hình như làm tất cả đều là không có ý nghĩa. Hắn lúc đầu không phải cái sẽ nói mệt mỏi, sẽ nói từ bỏ người. Đối mặt khó khăn, hắn từ trước đến nay không đem bọn họ xem là khó khăn, mà là nhìn thành một đạo đề thi, chính mình chỉ là một cái làm bài người, một đạo, từng bước một đi giải đáp bọn họ. Nếu có sẽ không làm đề, vậy liền nghĩ biện pháp làm, nghĩ biện pháp đi học. Đây chính là Giang Viễn Phàm đối mặt chính mình học tập cùng sinh hoạt biện pháp, hắn luôn là rất tỉnh táo. Tình trạng trước mắt để hắn không cách nào tỉnh táo lại, nhìn bề ngoài hắn tựa hồ cùng bình thường, không có gì biểu lộ, không có gì dư thừa động tác, thỉnh thoảng có chút sinh động, đó là đang bắt chước Tần Mục Dương trạng thái. Mặt ngoài phía dưới, chỉ có chính hắn biết được sâu trong nội tâm, đủ loại ý nghĩ giống như sóng to gió lớn một lần xâm nhập hắn. Nếu như Tần Mục Dương vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, hoặc là hắn chống đỡ không đến gặp Lưu Tử Vi làm sao bây giờ? Nếu như bọn hắn mãi mãi đều tìm không được Lưu Tử Vi, hoặc là Lưu Tử Vi chết làm sao bây giờ? Nếu như bọn hắn còn chưa kịp rời đi cái này doanh địa, liền có biến cố phát sinh, làm sao bây giờ? Trong đầu vô số làm sao bây giờ hiện ra, mà Giang Viễn Phàm một cái đều không muốn đi giải quyết. Hắn chính là cảm thấy rất mệt mỏi. Có đôi khi hắn cảm thấy nếu như hắn không phải đoàn đội trí năng đoàn, mà là giống Lâm Vũ hoặc là Lương Đông Thăng, hoặc Cao Phi, Lý Thành Quân, Hạ Cường, dù sao là đoàn đội bên trong bất kỳ một cái nào sẽ không bị người ký thác rất lớn hy vọng, kỳ vọng hắn có thể nghĩ ra biện pháp người, thật là tốt biết bao, vậy nên có nhiều nhẹ nhõm. Mỗi lần đối mặt khó khăn, Cao Phi bọn hắn luôn cảm thấy có Tần Mục Dương tại, có Giang Viễn Phàm tại, cho nên bọn hắn không cần động não, chỉ cần nghe mệnh lệnh làm việc liền tốt. Cho dù để bọn hắn động não, cũng là cung cấp một chút ý kiến, mà không phải làm ra một chút quyết định. Giang Viễn Phàm thật rất muốn nói với Tần Mục Dương, không có người, ta thật chống đỡ không nổi đến, nhưng hắn lại không thể mở miệng, không thể để mọi người thấy hắn giờ phút này hư nhược nội tâm. Cái này chết sĩ diện, mãi mãi đều sẽ không mở rộng nội tâm hiện ra chính mình mềm yếu bệnh thích sạch sẽ quái. Cái này gặp chuyện nếu như không thể cùng Tần Mục Dương thương lượng, liền muốn chính mình cắn chặt răng người cô độc. Chu Dã nhiều lần dùng loại kia ánh mắt khích lệ nhìn xem hắn, kỳ vọng có khả năng cổ vũ hắn nói ra nội tâm lời nói, nhưng hắn tổng giữ im lặng đi tới, tựa như không nhìn thấy Chu Dã nhìn chăm chú ánh mắt. Những người khác đối Giang Viễn Phàm cảm xúc không có chút nào phát giác, chỉ biết là Tần Mục Dương không có chết, Giang Viễn Phàm còn sống, đội ngũ liền sẽ không tản, sẽ không đảm nhiệm gì tình hình. Cao Phi bọn hắn rời đi trưa ngày thứ ba, lục soát cứu đội ngũ trở về. Bọn hắn nghe đến ô tô ầm ầm lái vào đây âm thanh, nghe đến chỉnh tề tiếng bước chân tuân hướng bọn hắn đã từng đi vào cái kia cửa chính. Tất cả mọi người kìm nén không được liền xông ra ngoài, chỉ để lại Giang Viễn Phàm một người trong phòng trông coi Tần Mục Dương. Tần Mục Dương bên cạnh luôn là 20 giờ không hề rời đi qua người, để phòng có cái gì đột phát tình huống. Hắn nằm ở nơi đó cùng người bình thường ngủ rồi, sẽ xoay người, mí mắt sẽ run rẩy, nhưng không thể hoàn toàn đem hắn xem như ngủ người bình thường đồng dạng đối đãi. Một lát sau, Giang Viễn Phàm nghe đến tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, không bao lâu, đại gia như ong vỡ tổ toàn bộ đều chen lấn đi vào. Từ tiếng bước chân, Giang Viễn Phàm liền nghe ra sự tình không hợp. Lộn xộn lo lắng bước chân, mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng tựa hồ xảy ra chuyện gì, giống như là người nào không thể trở về. Giang Viễn Phàm bỗng nhiên đứng lên nhìn về phía mọi người, chỉ thấy trên mặt tất cả mọi người đều mang một loại mờ mịt cùng không dám tin, mà vừa vặn trở về trường cần bọn hắn, thì là mang theo một loại đau buồn. Giang Viễn Phàm thậm chí nhìn thấy Lương Đông Thăng trên mặt còn mang theo nước mắt, hình như vừa mới khản cả giọng nói cái gì. Trương Cẩn, Lý Minh Xuyên, Hạ Cường, Lương Đông Thăng. Hắn rất nhanh phát hiện, đội ngũ bên trong không có Cao Phi thân ảnh. Cao Phi xảy ra chuyện gì? Trong chốc ngắn này, Giang Viễn Phàm trong nội tâm những ngày này tất cả bất an, tất cả cảm xúc toàn bộ đều biến mất, chỉ để lại muốn biết điều tình cảm, muốn giải quyết sự tình ngọn lửa đang nhanh chóng tán loạn. Có thể tuyệt đối đừng nói hắn chết. Giang Viễn Phàm tại nội tâm nói khẽ với chính mình nói. Hắn chưa hề nghĩ đến chính mình đối các đồng đội quan tâm đã đến loại này trình độ, thậm chí có thể để hắn nhất thời quên nằm ở nơi đó Tần Mục Dương. Dù sao Tần Mục Dương liền tại trước mặt, còn sống. Cao Phi hắn, mất tích. Lương Đông Thăng nghẹn ngào nói. Cao lớn người nam nhân đứng ở nơi đó, như cái không nhà để về hài tử đồng dạng mờ mịt. Hô, Giang Viễn Phàm tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Mất tích, không phải chết rồi. Tiếp xuống, Trương Cẩn thay thế cảm xúc không bình tĩnh Lương Đông Thăng giải thích sự tình trải qua. Buổi sáng hôm đó bọn hắn rời đi doanh địa, phát hiện cái này doanh địa không hề tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Đồng hành đi ra lục soát cứu người trong tay vậy mà còn mang theo súng, đồng thời thoạt nhìn rất chuyên nghiệp bộ dáng. Trương Cẩn lập tức ý thức được không thích hợp, cái này doanh địa nắm giữ mãnh liệt như vậy chiến lực, vì sao cần phải yêu cầu bọn hắn những này sử dụng không ra gì vũ khí lạnh người cùng đi. Đầu óc của nàng phi tốc vận chuyển, thương lượng với Lý Minh Xuyên phía sau cho ra kết luận là, nếu như không phải Triệu Vĩnh Niên tại cái này trong doanh địa dạng này chiếu cố bọn hắn, bị phía trên gõ, đó chính là phía trên tại trực tiếp gõ bọn hắn, cho bọn hắn một hạ mã uy, để bọn hắn phục tùng. Không quản là cái kia kết luận, đều đang nói rõ cái này doanh địa muốn thu phục bọn hắn, mà lại là để bọn hắn túi đầu nghe theo nghe lời cái chủng loại kia thu phục. Nói là đi chợ giúp lục soát cứu, trên thực tế chính là để bọn hắn ăn một chút khổ, nhận thức đến chính mình yếu bao nhiêu, tương lai tại trong doanh địa không nên đem chính mình coi ra gì. Nếu đã lên phải thuyền giặc, Trương Cẩn đương nhiên là minh bạch hiện tại chỉ có thể phối hợp đại gia. Nàng trong âm thầm lén lút đem ý nghĩ của mình cho Cao Phi bọn hắn cũng đã nói, để bọn hắn khiêm tốn điểm, phối hợp với điểm. Đương nhiên, Giang Viễn Phàm trước khi đi giao cho nàng súng lục, liền hoàn toàn không có một chút cần phải lấy ra sử dụng, hơn nữa còn phải hào hào cất giấu, một điểm không thể lộ ra. Hiện tại Trương Cẩn lo lắng chính là, bọn hắn những này chiến lược rời đi, lưu tại doanh địa người làm sao bây giờ? Bọn hắn thấy tình huống không tốt có thể chạy, trong doanh địa người có thể chạy sao? Còn tốt có cái Giang Viễn Phàm tọa trấn, bọn hắn chỉ cần nghe lời một điểm hoàn thành nhiệm vụ, trở về cùng Giang Viễn Phàm bọn hắn tụ lại về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Chương 657, Cao Phi có đủ, chương 657, Cao Phi có đủ. Cao Phi là cái tiểu bạo tính tình, thế nhưng nghĩ cho mọi người, vì lưu tại doanh địa người, hắn một mực đè nén chính mình, tại đội tìm kiếm cứu nạn ngũ bên trong chạy lên chạy xuống công việc. Thậm chí lộ ra hắn có chút quá ân cần, để người cảm thấy khó chịu. Ít nhất Trương Cẩn nhìn ở trong mắt rất khó chịu. Cao Phi người này, khi nào như vậy qua? Chỉ có tại đồng đội sinh mệnh an toàn nhận đến uy hiếp thời điểm, hắn mới sẽ dạng này hạ thấp tư thái của mình, không để ý tới cái gì tôn nghiêm không tuân theo nghiêm. Cứ việc hắn bình thường hình như tiện hề hề, căn bản là không biết tôn nghiêm là chuyện gì xảy ra. Trên đường đi coi như bình an vô sự, bọn hắn không có gặp phải đại lượng zombie, cũng không có gặp phải đường gì chướng, đại khái là phía trước đi ra tìm kiếm vật tư đội ngũ đã thanh lý qua xung quanh. Cao Phi ân cần thành trong đội ngũ duy nhất niềm vui thú. Những cái kia cầm thương người, động một chút lại đem Cao Phi kéo đi ra phái một điểm việc, nhìn hắn nhảy nhót tưng bừng bộ dạng tìm niềm vui. Cao Phi căn bản không để ý, ở phương diện này hắn có cường đại tâm lý chống chọi ép năng lực, nếu như là đơn độc giễu cợt hắn, khẳng định không được, nhưng nếu như hắn bị giễu cợt có khả năng đổi lấy đồng đội an toàn, như vậy liền để đại gia thỏa thích giễu cợt ta, hắn có thể gánh vác được. Hắn chính là một người như vậy. Mặt ngoài tùy tiện, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Có thể tại zombie bộc phát sơ kỳ, là hắn quyết định muốn cứu Lương Đông Thăng cái này cùng hắn không có chút nào quan hệ, căn bản không quen thuộc người xa lạ. Cao Phi tại đội tìm kiếm cứu nạn bên trong chịu đựng, Lương Đông Thăng tự nhiên trong lòng cũng rất khó chịu. Hắn thậm chí nghĩ qua muốn phản kháng, nhưng nhìn thấy Cao Phi cho hắn ánh mắt, ra hiệu hắn bình tĩnh, hắn lại cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng. Cao Phi không phải nhu nhược, đó là tại chịu đựng, mình không thể vì nhất thời trong lòng thông khoái mà không để ý tới cái khác đồng đội. Vừa nghĩ như thế, Lương Đông Thăng bắt đầu cùng Cao Phi cùng một chỗ chạy trước chạy sau. Bọn hắn loại này trả giá để Trương Cẩn, Lý Minh Xuyên cùng Hạ Cường nhìn ở trong mắt đặc biệt cảm giác khó chịu. Trương Cẩn bọn hắn cũng không có làm như thế, có Cao Phi cùng Lương Đông Thăng dạng này đã đầy đủ, nếu như tất cả mọi người dạng này, ngược lại là lộ ra quá mức mềm yếu, quá tốt nắm. Hơn nữa những người kia tựa hồ cũng biết dạng này như vậy đủ rồi, nếu để cho Trương Cẩn bọn hắn tất cả mọi người dạng này, là không thực tế, cũng quá đáng. Thỉnh thoảng, Trương Cẩn còn có thể từ bọn hắn trong miệng nghe đến một hai lời đàm luận Triệu Vĩnh Niên lời nói. Lớp trưởng coi trọng bọn hắn, tựa như là lớp trưởng chất tử. Lớp trưởng mắt mở. Không, lớp trưởng vẫn là nghe tiếng ý kiến, hắn là cái người vĩ đại. Trương Cẩn cũng chầm chậm phân biệt rõ ra một chút hương vị, những người này đối Cao Phi cùng Lương Đông Thăng khó xử, tựa hồ chỉ là bởi vì Triệu Vĩnh Niên cho bọn hắn mở cửa sau, để bọn hắn bình an ở tại trong doanh địa rất nhiều ngày, đồng thời miễn phí cung cấp đồ ăn. Giang Viễn Phàm nói qua, tất cả mọi thứ đều là đồng giá, nếu đối phương đã cho chỗ tốt, chính mình đương nhiên phải trả giá bằng nhau giá cả. Trương Cẩn đem bọn hắn tất cả gặp phải, đều trở thành là tại thanh toán những cái kia giá tiền. Nếu không đại gia thế nào sinh tồn, Tân Mục Dương căn bản liền cái nằm dưỡng bệnh địa phương đều không có. Bọn hắn tại đi ra ngày thứ hai buổi chiều tìm tới mất tích đội ngũ chỉ là bị dòm bị vây khốn mà thôi. Tựa như phía trước bị vây ở vị thành cái kia siêu thị trên lầu Trương Cẩn bọn hắn, những người này bị vây ở đại lượng dòm bị vây quanh một cái nhà kho trên đỉnh. Trong tay bọn họ đạn dược đã hao hết, đồng đội cũng tổn thất không ít. Phát sinh loại này tình hình nguyên nhân là không biết người nào đem một đống dòm bị dẫn tới nhà kho giam lại, bọn hắn căn bản không biết, cho rằng trong kho hàng sẽ có vật tư. Tại mở cửa một nháy mắt, dòm bị liền đem bọn hắn chém mất. May mắn người còn sống sót bỏ tới nhà kho trên đỉnh, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Đối mặt đại lượng zombie, đội tìm kiếm cứu nạn ngũ nghĩ ra biện pháp chính là làm bừa, dùng trong tay vũ khí mở ra một con đường tới. Cao Phi ngược lại là rất hy vọng nhìn thấy những người này làm bừa, sau đó chết ở bên ngoài rốt cuộc không thể quay về, dù sao những người này trên đường đi ác thú vị trêu chọc hắn cùng Lương Đông Thăng rất nhiều lần. Có thể hắn trong nội tâm lại biết, nếu như những người này chết ở chỗ này, mình có thể trở về nhìn thấy Tần Mục Dương bọn hắn hy vọng cũng rất xa vời, những người này vô cùng có khả năng để hắn làm đầy tớ. Hơn nữa những người này chết, hắn cùng Trương Cẩn bọn hắn muốn xông về cái kia thành thị đồng dạng doanh địa sẽ rất không dễ dàng, đến cũng không nhất định có thể thả bọn họ đi vào, dù sao tất cả mọi người chết rồi, liền bọn hắn trở về. Cao Phi nhìn Trương Cẩn một cái, phát hiện Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên chỉ nhìn nhau một cái, tựa hồ liền đạt tới cái gì nhất chi ý kiến, hắn mắng nhỏ một câu mới đối Trương Cẩn nói ra, vị thành. Nào biết Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên mở miệng cũng là hai cái này chứ, ba người thuộc về là trăm miệng một lời. Thế là đồng thời dừng lại muốn nói, cảm thấy đã toàn bộ minh bạch. Chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Lương Đông Thăng cùng Hạ Cường, không biết ba người bọn hắn nói có ý tứ gì. Bất quá rất nhanh Hạ Cường cũng kịp phản ứng, đối Lương Đông Thăng ngâm một câu, thế là biến thành năm người ngầm hiểu, người còn lại thì là lạnh như băng nhìn xem bọn hắn. Chúng ta có cái ý kiến hay. Cao Phi chủ động mở miệng nói ra, trường hợp này phía trước đội ngũ của chúng ta gặp phải. Những cái kia ôm súng đội tìm kiếm cứu nạn nhân viên căn bản không tin tưởng Cao Phi bọn hắn gặp phải loại này như thế nguy cấp tình huống, gặp phải trường hợp này, cái này không có cốt khí tiểu tử còn có thể sống sót. Tiểu tử này thoạt nhìn ngu xuẩn đến hốt hoảng, liền tính lại có thể đánh, tay không tấc sắt cũng không có bọn hắn cầm thường có thể đánh, có khả năng từ loại này tình huống phá vây đi ra, sống đến bây giờ. Thổi như bức mà thôi. Nhưng bọn hắn vẫn là rất nguyện ý nghe Cao Phi chém gió như bức, xem như tìm niềm vui mà thôi. Tựa hồ chính mình tìm niềm vui, so cứu những cái kia chờ ở nhà kho trên đỉnh đồng đội còn muốn càng thú vị đồng dạng. Có lẽ chống đỡ bọn hắn tới đây cứu viện, căn bản không phải bởi vì toàn bộ doanh địa một lòng, mà là có đồ vật gì ướt thúc bọn hắn. Phía trước Trương Cần không hiểu là cái gì trói buộc, nhưng bây giờ nàng cho Giang Viễn Phàm nói thời điểm đã hiểu, ướt thúc bọn họ là cái này doanh địa luật pháp của mình, là động một chút lại khả năng sẽ giáng lâm trên đầu tử vong. Cao Phi giải thích bọn hắn phía trước như thế nào phá cục sự tình, những người kia lập tức hứng thú, đồng thời ý thức được Cao Phi nói biện pháp có thể được, một đội người dẫn zombie rời đi, một cái khác đội người thì là xông đi vào cứu người. Cái này tựa hồ có khả năng đem tử vong xuống đến thấp nhất, đồng thời tỷ lệ thành công rất cao. Bọn hắn lập tức tiếp thu Cao Phi đưa ra biện pháp. Hiện tại vấn đề là ai đi dẫn ra zombie. Những người này thoạt nhìn cũng không muốn đi làm chuyện này, nhưng đơn độc để Cao Phi bọn hắn đi làm bọn hắn cũng không yên tâm. Huống chi đối với loại này sự tình, bọn hắn chối từ cũng có thể đổi lấy là tại doanh địa bị không khác biệt xử tử. Cuối cùng quyết định Cao Phi, Lương Đông Thăng cùng hai cái cầm thương đội tìm kiếm cứu nạn nhân viên tạo thành một đội dẫn ra đại lượng zombie, những người còn lại thì là phá vây đi vào tiếp ứng. Trương Cần bọn hắn cùng Cao Phi, Lương Đông Thăng bị ép tách ra, riêng phần mình chấp hành riêng phần mình nhiệm vụ, sau đó đội ngũ lại lần nữa tụ lại lúc Cao Phi đã mất tích. Chương 658, hy sinh lão Cao, chương 658, hy sinh lão Cao. Cao Phi mất tích nguyên nhân cũng rất đơn giản, lúc ấy bốn người bọn họ dẫn ra zombie, cuối cùng tại một tòa trên cầu bị chướng ngại vật trên đường ngăn chặn, trường hợp này bên dưới nhất định phải có người lưu lại đoạn hậu, nếu không một cái đều đi không nổi. Cao Phi giết đỏ cả mắt, trong khoảng thời gian ngắn đã cùng đồng hành hai cái đội tìm kiếm cứu nạn nhân viên thành lập thâm hậu hữu nghị, hắn nguyện ý vì bọn hắn mà lưu lại. Hai người này cũng là tại trong doanh địa bị xa lánh cái tia sóng, nếu không sẽ không gọi bọn họ tới dẫn zombie. Tình huống không rõ thành thị bên trong, dẫn zombie nguy hiểm muốn xa xa lớn hơn bọn hắn lưu lại những người kia. Mà Trương Cần bọn hắn sở dĩ lưu lại, để Cao Phi cùng Lương Đông Thăng dẫn zombie, là cảm thấy hai người này sức chiến đấu không sai, có thoát thân cơ hội. Trương Cần, Lý Minh Xuyên cùng Hạ Cường thì là có cùng đại bộ đội chu toàn não. Cao Phi tại thời khắc nguy cấp quyết định lưu lại đoàn hậu, Lương Đông Thăng cùng hai cái tia đội tìm kiếm cứu nạn nhân viên không dám như xe bị tuột xích, có người lưu lại đoàn hậu, cách làm chính xác là cấp tốc rời đi hiện trường, mà không phải nhăn nhăn nhó nhó chối từ, vậy sẽ lãng phí hết thật vất vả giành lại đến thời cơ. Bất quá trước khi rời đi, một người trong đó cầm trong tay thương cho Cao Phi. Thương kỳ thật vào lúc này đã không dậy được bao lớn tác dụng, nếu không trong tay hắn liền sẽ phát huy thực lực. Ba người cấp tốc rút lui, nhìn xem Cao Phi bị zombie vây quanh. Vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn thấy bên kia zombie ngã xuống, nghe đến Cao Phi rết đỏ cả mắt giống lên một tiếng. Cuối cùng liền Cao Phi góc áo đều nhìn không thấy, chỉ nghe được hắn một bên giết zombie, một bên thở hồng hộc đang hát một ca khúc. Hắn ca hát thật khó nghe à, lớn tiếng, không có một chút mỹ cảm, thậm chí đều không tại điều bên trên, chỉ là một loại phát tiết gào thét, chỉ là một loại cấp bách thúc dục. Hắn tại zombie trong vòng vây hát, đứng dậy, đói khổ lạnh lẽo nô lệ, toàn thế giới chịu khổ người, đầy ngập nhiệt huyết đã sôi trào, muốn vì chân lý mà đấu tranh. Lương Đông Thăng con mắt đỏ lên, hai cái kia đội tìm kiếm cứu nạn nhân viên cũng thấp giọng thở dài, hối hận phía trước đối Cao Phi tiến hành qua nhục nhã trêu chọc. Kỳ thật phía trước đối Cao Phi tiến hành nhục nhã người cũng không có hai người bọn họ. Hai người bọn họ thậm chí còn thử qua khuyên can chính mình đồng đội làm như vậy, lại bị không nhìn. Bất kể như thế nào, Cao Phi đã bị zombie chìm ngập, bọn hắn giờ phút này nói cái gì đều vô dụng. Cao Phi âm thanh dần dần bắt đầu đứt quãng, cuối cùng càng ngày càng thấp, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đường vòng trở về cùng đại bộ đội tụ lại trên đường, Lương Đông Thăng trong lòng mười phần khó chịu. Cao Phi tại ban đầu cứu mình tính mệnh, chẳng lẽ cuối cùng cũng muốn lấy cứu chính mình tính mệnh chấm dứt sao? Vừa rồi bọn hắn trốn ra được thời điểm chỉ là quay đầu nhìn thấy zombie tầng tầng lớp lớp vây lên, chỉ là Cao Phi âm thanh nghe không được, không hề đại biểu hắn nhất định là chết ta. Lương Đông Thăng bỗng nhiên dừng bước, không được, ta muốn trở về. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Ngươi điên rồi. Hắn hy sinh chính mình mới để cho chúng ta trốn ra được, trở về bất quá là mất mạng, để hắn hy sinh vô ích. Một cái đội tìm kiếm cứu nạn nhân viên ngăn cản hắn. Lương Đông Thăng này nhân lực khí lớn đến không biên giới, trực tiếp cho người văng ra ngoài ngã trên mặt đất, mất mạng ta cũng phải trở về. Ta nhất định phải trở về. Vừa rồi chạy trốn là vì để hắn yên tâm, là nghe hắn lời nói. Bây giờ đi về là để ta yên tâm. Ta thiếu hắn, ta liền nên cùng hắn chết cùng một chỗ. Có thể hắn dùng sinh mệnh đổi lấy ngươi sống sót, ngươi cứ như vậy lãng phí. Một người khác cũng tới kéo hắn. Các ngươi cứ như vậy xác định hắn chết. Hắn bản lĩnh các ngươi căn bản nghĩ không ra. Lương Đông Thăng đem một người khác cũng vung tại trên đất, các ngươi muốn đi, hắn cam nguyện cứu các ngươi ta không lời nào để nói. Nhưng ta nhất định muốn trở về, ta muốn tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn, việc này mới tính xong. Lương Đông Thăng lòng tham kiên quyết, nếu không liền chết tại nơi đó, nếu không liền nhất định muốn nhìn thấy Cao Phi thi thể, đem thi thể của hắn mang về cho đại gia. Nếu không hắn vĩnh viễn sẽ không yên tâm. Nhìn xem Lương Đông Thăng kiên quyết muốn đi đường rút lui, hai tên đội tìm kiếm cứu nạn nhân viên suy nghĩ một chút cũng đi theo. Thật vất vả sống sót, ta là sẽ không chết, bất quá ngươi một người đi qua khó tránh quá tịch mịch, chúng ta bồi ngươi đi qua. Đúng vậy, thật vất vả sống sót, ta chỉ là đi qua nhìn một chút, nên chạy trối chết thời điểm chúng ta sẽ chạy. Hai người hát đôi đồng dạng đi theo, Lương Đông Thăng biết trong lòng bọn họ giống như chính mình, cũng mang theo cái kia phần đối Cao Phi không cách nào nói cảm kích. Chỉ là cái này hai người vô luận như thế nào cũng không tin Cao Phi còn có sống sót cơ hội, Lương Đông Thăng thì là nhất định phải tận mắt nhìn đến thi thể mới tin tưởng. Dù sao Cao Phi sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, hơn nữa hắn kỳ thật rất thông minh, hắn là cái người tốt, không nên cứ thế mà chết đi, chết đến không có chút nào giá trị. Lương Đông Thăng cảm giác được hốc mắt của mình có chút nóng một chút, hắn liều mạng trừng to mắt, không muốn để cho chính mình khóc lên. Chính mình nhất định phải đường đường chính chính như cái đàn ông như thế, tựa như Cao Phi như thế đàn ông, đối mặt giòm bị vây quanh mày cũng không nhăn một cái chủng loại kia. Ba người hướng trở về bước chân càng ngày càng nhanh, tựa như Cao Phi thật không có việc gì, chỉ là đang nóng nảy chờ đợi bọn hắn cứu viện. Nếu như bên kia vẫn là như vậy nhiều giòm bị làm sao bây giờ? Có cái đội tìm kiếm cứu nạn nhân viên hỏi. Dẫn ra. Tựa như chúng ta phía trước dẫn đi giòm bị như thế, ta đi đem giòm bị dẫn ra, các ngươi đi cứu người. Lương Đông Thăng nói. Ngươi một người dẫn giòm bị. Đừng mẹ hắn nói nhảm. Lương Đông Thăng lần thứ nhất hiện ra cơn giận của mình, cũng lần thứ nhất cứng như vậy khí nói thô tục. Nếu như Tần Mục Dương bọn hắn tại chỗ này, nhất định sẽ giận mình. Lương Đông Thăng người này liền chưa từng có từng nói như vậy lời nói, nhưng hai người này không hiểu rõ. Không chỉ là lần thứ nhất biểu hiện ra tâm tình như vậy, liền hiện nay loại này linh hoạt trạng thái hắn cũng là lần thứ nhất bày ra. Hắn bình thường luôn là chậm rãi, làm gì đều so người khác chậm nửa nhịp, liền xem như chạy trối chết thời điểm cũng không nhanh không chậm bộ dáng, còn thỉnh thoảng bị thứ gì trượt chân. Nhưng hôm nay hắn chạy nhanh chóng, linh hoạt tránh đi trên đường chướng ngại vật, ở trong quá trình này, còn thỉnh thoảng nâng lên trong tay xà beng, đập bay mưu đổ nhào tới zombie. Hai tên đội tìm kiếm cứu nạn nhân viên đi theo sau lưng của hắn chạy thở hổn hển, một bên cảm thán hắn vũ lực trị cùng sức chịu đựng. Rất nhanh, bọn hắn về tới phía trước cầu nơi đó. Phía trước vây chặt tại nơi đó zombie đã tản ra, chỉ có thưa thớt không đến 10 cái zombie còn tại trên cầu lắc lư, trong đó có 2-3 con vây tại một chỗ, dùng đầu gần sát mặt đất, phảng phất tại liếm láp cái gì. Lương Đông Thăng nhịn không được kêu mấy tiếng lao cao được đến đáp lại chỉ là zombie gào thét. Hắn xông lên mặt cầu, thoải mái xử lý nào tới zombie. Đi theo sau hắn đội tìm kiếm cứu nạn nhân viên đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt, không hiểu hắn vì cái gì còn có rất nhiều khí lực, thoạt nhìn hình như căn bản là không có kinh lịch vừa rồi cái kia một phen đào mệnh lại chạy trở về quá trình. Lương Đông Thăng phóng tới cái kia mấy cái dùng đầu sát mặt đất zombie, cái chỗ kia đã từng là Cao Phi đứng thẳng vị trí. Hắn nhìn thấy nơi đó ném một cây thương, thương bên trên dính đầy máu, những cái kia zombie ngay tại liếm lắp thương bên trên máu tươi. Chương 659, lưu lại manh mối, chương 659, lưu lại manh mối. Xử lý khẩu súng bên cạnh zombie về sau, Lương Đông Thăng nhặt lên chi kia thương, tinh tế đánh giá, tựa như phía trên có Cao Phi lưu lại tin tức gì. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ một chút sền sệt huyết dịch bên ngoài, phía trên chỉ có một ít dầu mỡ chỉ tay. Zombie không khả năng sẽ có dạng này máu mới, cho nên phía trên này máu chỉ có thể là Cao Phi. Cao Phi liền tính không có chết, cũng khẳng định bị thương. Tại zombie vây quanh bên dưới bị thương, điều này có ý vị gì? Liền tính không chết, cũng lây nhiễm virus zombie a. Cái kia cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí còn không bằng chết rồi. Cũng không có tìm tới Cao Phi phía trước, Lương Đông Thăng vẫn là không có ý định từ bỏ. Hắn đem súng còn đưa cái kia đội tìm kiếm cứu nạn đội viên, sau đó dứt khoát kiên quyết hướng về cầu bên kia đi tới. Bên kia là bọn hắn phía trước không có đi qua địa phương, hắn muốn đi bên kia nhìn xem có hay không Cao Phi lưu lại manh mối. Nhưng hắn cái gì đều không tìm được, cầu đầu kia căn bản không có bất kỳ cái gì đáng giá lưu ý vết tích, chỉ có một ít zombie tại sau khi bị thương nhỏ xuống chất nhầy. Cao Phi trọng thương những cái kia zombie lại không có hoàn toàn xử lý bọn hắn, zombie rời đi về sau ném ra một đạo vết tích. Lương Đông Thăng còn muốn tiếp tục tìm đi xuống, nhưng hai cái kia đồng bạn ngăn cản hắn. Chúng ta đã trở về nhìn qua, không có thi thể, cũng không có manh mối, dạng này tìm đi xuống không phải biện pháp. Hắn bị thương lại không có lưu lại thi thể. Lời nói không có tiếp tục nói thêm gì nữa, nhưng Lương Đông Thăng đã minh bạch ý của người nọ, có bị thương hay không lưu lại thi thể. Đó chính là biến thành zombie tự mình rời đi, nếu không, thi thể làm sao sẽ không thấy. Cao Phi biến thành zombie, đồng thời rời khỏi nơi này ở trong thành thị dạo chơi. Nếu như hắn biết chính mình kết quả cuối cùng là biến thành dạng này cái xác không hồn, hắn sẽ còn kiên quyết chịu chết sao? Còn là hắn chịu chết thời điểm cũng đã nghĩ đến điểm này. Hắn không để ý chính mình biến thành cái xác không hồn tại trong thành thị chẳng có mục đích dạo chơi, đồng thời có khả năng tập kích người sống sót sao? Hắn sẽ một mực dạng này dạo chơi đi xuống, vẫn là một ngày nào đó chết tại cái nào đó người sống sót chi thủ. Lương Đông Thăng rất muốn nói hắn muốn đi tìm Cao Phi, nhất định muốn tìm tới hắn, giết chết hắn, đồng thời mang về, nhưng hắn biết, tại cái này thành thị bên trong muốn tìm được một cái zombie, cơ hội rất xa vời. Hơn nữa hắn còn có việc khác cần hoàn thành. Muốn trở về cùng Trương Cần bọn hắn tụ lại, muốn trở về nhìn thấy Tần Mục Dương bọn hắn, muốn đi phương Nam, muốn sống sót. Muốn để Cao Phi hy sinh là chết có ý nghĩa. Hắn tại trên cầu yên lặng đứng một hồi, mới cùng hai cái kia đồng bạn bắt đầu đi trở về. Cùng Trương Cần bọn hắn tụ lại thời điểm, đã Trương Cần bọn hắn đã thành công sẽ bị khốn người cứu lại, đồng thời làm đến một chút vật chất. Đương nhiên, bọn hắn cũng tổn thất một chút người. Cũng may Trương Cẩn, Lý Minh Xuyên cùng Hạ Cường đều là bình yên vô sự. Nhìn thấy Cao Phi không cùng trở về, Trương Cẩn bọn hắn tựa hồ minh bạch cái gì, vậy mà không có chủ động đi hỏi. Đều biết rõ Cao Phi đối Lương Đông Thăng đến nói có rất không giống ý nghĩa, nếu là mở miệng hỏi, sợ rằng đối Lương Đông Thăng đến nói cũng là một loại hai lần tổn thương. Ngược lại là hai cái kia bị Cao Phi cứu được đội tìm kiếm cứu nạn nhân viên chủ động nói chuyện đã xảy ra, đương nhiên cũng đã nói bọn hắn cuối cùng trở về tìm, cái gì cũng không có tìm tới. Tựa hồ giống như Lương Đông Thăng ôm đồng dạng hy vọng, bọn hắn từ đầu đến cuối không thừa nhận Cao Phi là chết, chỉ nói hắn là mất tích. Hai cái này đội tìm kiếm cứu nạn nhân viên nói như thế, Trương Cẩn bọn hắn cũng là như thế cho rằng. Làm Trương Cẩn đem chuyện này nói xong sau đó, Hứa Mạn Thư đã bắt đầu rơi nước mắt. Lâm Vũ đi đến bên giường, đối trong hôn mê Tần Mục Dương nói ra, "Lão Tần, ngươi đã nghe chưa, Lao Cao không có, Lao Cao hắn." Hắn nói không được nữa. Cao Phi cùng hắn cũng coi là thân mật vô gian hảo huynh đệ, hắn cùng Cao Phi, Tần Mục Dương, ba người luôn là cùng một chỗ chơi bóng rổ, cùng một chỗ trốn học, cùng nhau làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng hôm nay, một cái biến thành zombie mất tích, một cái nằm ở trên giường như cái người chết sống lại. Lâm Vũ trong lòng cũng rất khổ. Hứa Mạn Thư lau nước mắt đi tới vỗ vỗ Lâm Vũ lưng, tựa hồ muốn an ủi Lâm Vũ, nhưng mình nhưng cũng là nước mắt rơi như mưa. Mọi người đều bị dạng này bầu không khí lây nhiễm, rõ ràng mới vừa rồi còn có thể nhịn được nước mắt giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, kết quả đều đột nhiên bắt đầu lau con mắt. Đúng vậy, bọn hắn đã từng mất đi đồng đội, nhưng mất đi như vậy thân mật, như vậy hoạt bát đồng đội, đả kích sẽ lớn hơn. Bọn hắn đã ở chung quá lâu, những này tình cảm không phải một câu hai câu có khả năng nói rõ ràng. Duy nhất tương đối bình tĩnh người, ngoại trừ trong hôn mê Tần Mục Dương bên ngoài, chính là Giang Viễn Phàm. Hắn nghe Trương Cẩn bọn hắn giải thích sau đó, cái gì cũng không nói, biểu tình gì đều không có, chỉ là ngồi ở chỗ đó, tựa hồ trong đầu tại hoàn nguyên cảnh tượng lúc đó. Qua mấy phút, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lương Đông Thăng, ngươi nói là ngươi đi qua thời điểm, ngoại trừ thương phía trên có máu, địa phương khác đều không có. Lương Đông Thăng có chút không rõ Bạch Giang Viễn Phàm hỏi cái này câu nói là có ý gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời, đúng vậy, thương bên trên tất cả đều là máu. Đỏ tươi máu. Không phải zombie, là lão cao. Ngươi nói ngươi đến cầu đối diện đi nhìn qua, không có bất kỳ cái gì vết tích. Cũng chính là nói, trên cầu, thậm chí cầu hai bên đều không có máu, chỉ có thương bên trên có. Lương Đông Thăng sửng sốt một chút, tựa hồ đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó, rất nhanh hắn nói ra, đúng vậy, chỉ có thương bên trên có máu. Cầu hai bên cũng không có bất luận cái gì Cao Phi lưu lại vết tích. Ta hiểu được. Giang Viễn Phàm gật đầu một cái, chúng ta phải trở về Cao Phi mất tích địa phương. Hắn không có chết, hẳn là cũng không có biến thành zombie. Bất quá chúng ta động tác nếu là chậm một chút, liền không nói được rồi. Và anh. Gần như tất cả mọi người đồng thời đưa ánh mắt nhìn hướng Giang Viễn Phàm, tựa như Giang Viễn Phàm đột nhiên đối với bọn họ ném đi một quả bom đồng dạng. Giang Viễn Phàm chưa từng nói không có căn cứ lời nói, hắn nói Cao Phi còn chưa có chết, cũng không có biến thành zombie. Trương Cẩn gần như lập tức hiểu Giang Viễn Phàm lời nói bên trong ý tứ. Nếu như Cao Phi bị thương chạy trốn hoặc là biến thành zombie, không có khả năng trên mặt đất một điểm vết máu đều không có lưu lại. Nếu thương bên trên có đại lượng máu, chứng minh Cao Phi bị thương rất nặng, hơn nữa có máu tại đại lượng nhỏ xuống. Như vậy, không quản hắn là sống chạy trốn, vẫn là biến thành zombie rời đi trên cầu, trên người hắn đều sẽ có vết máu nhỏ xuống. Liên tính những cái kia máu có thể cuối cùng đọng lại, không tại nhỏ xuống, ít nhất trên cầu sẽ có một chút vết máu. Nhưng trên cầu sạch sẽ, căn bản là không có vết máu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Cao Phi từ đầu đến cuối đều không có rời đi mặt cầu. Thế nhưng Lương Đông Thăng bọn hắn lại không có tại trên cầu phát hiện Cao Phi thân ảnh, hắn sẽ đi chỗ nào đâu? Đáp án đã không cần nói cũng biết. Cao Phi tại dưới cầu. Hắn có lẽ ngay tại cái nào đó trụ cầu chỗ, hôn mê chờ đợi đại gia cứu viện. Nếu như hắn là thanh tỉnh, lúc ấy Lương Đông Thăng trở về tìm hắn thời điểm kêu cái kia mấy tiếng hắn sẽ không trả lời. Chi tiêu thương bị ném ở nơi đó có hai cái nguyên nhân, một là hắn lo lắng khẩu súng nước vào sau đó hư mất, một là lưu lại vết tích để đại gia biết hắn liền tại dưới cầu, không có đi địa phương khác. Nhưng khi đó đi Lương Đông Thăng, hắn căn bản không có cân nhắc đến nhiều như thế. Chương 660, Tần Mục Dương tỉnh lại. Chương 660, Tần Mục Dương tỉnh lại. Nếu như lúc ấy đi chính là Trương Cẩn hoặc là Lý Minh Xuyên, tại hiện trường điều tra qua phía sau nhất định sẽ kiểm tra dưới cầu. Nhưng Lương Đông Thăng không có cái này não, hai cái kia đội tìm kiếm cứu nạn nhân viên lại là kẻ lỗ mãng, hoàn toàn xem nhẹ những tin tức này. Mà Trương Cẩn bọn hắn từ đội tìm kiếm cứu nạn nhân viên trong miệng nghe nói những ngày thời điểm, bởi vì là thuật lại mà không phải tại hiện trường, cho nên cũng bỏ qua những tin tức này. Chỉ có Giang Viễn Phàm nghe, tại trong đầu hoàn toàn hoàn nguyên cảnh tượng đó, tựa như thực tế tại tòa kia trên cầu đi một vòng đồng dạng. Cao Phi còn sống. Tất cả mọi người trong đầu tạm thời đều chỉ có cái này năm chữ. Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Lương Đông Thăng cơ hồ là trực tiếp bắn lên đến. Hắn vừa trở về, thậm chí cũng còn không có ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, viên mắt vẫn là hồng hồng, liền đã cầm xà ben muốn lần nữa đi ra. Lần này, chúng ta phải cùng rời đi. Giang Viễn Phàm nói. Trương Cẩn bọn hắn vừa trở về, còn không biết Giang Viễn Phàm mấy ngày nay tính toán điều gì. Nhưng tất nhiên là Giang Viễn Phàm mở miệng, tất cả mọi người không có chất vấn. Ta đã làm tốt an bài. Giang Viễn Phàm nói xong, nhìn hướng cửa ra vào. Đứng ở cửa một cái sắc mặt có chút tái nhợt nữ nhân, ánh mắt trong đám người dao động, tựa hồ đang tìm kiếm người quen, thế nhưng không tìm được, hơi nghi hoặc một chút cũng có chút thất vọng. Hắn xảy ra chuyện. Lý Thành Quân nói. Nữ nhân biểu lộ lập tức phát sinh biến hóa, kinh dị bên trong mang theo một loại bi thương, sốt ruột hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta chuẩn bị xuất phát. Lý Thành Quân nói, đi tìm hắn. Ta tùy thời có thể rời đi. Nữ nhân nói. Đây là ai? Trương Cẩn đúng lúc truy hỏi. Cao Phi bằng hữu. Lý Thành Quân thay mặt nữ nhân trả lời, nàng kêu Chu Ninh Ninh. Bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, Lâm Vũ Chu Dã, các người hai cái mang mọi người thu dọn đồ đạc, ta đi tìm Triệu Thúc. Giang Viễn Phàm nói. Mấy ngày nay hắn đã đem tất cả an bài xong, không quản là vật tư vẫn là lộ tuyến, toàn bộ đều quy hoạch rất nhiều lần, thôi diễn rất nhiều lần. Sẽ chờ Trương Cẩn bọn hắn trở về, hắn liền muốn mang theo Tần Mục Dương, mang theo cái đội ngũ này rời đi nơi này, bước lên hành trình mới. Giang Viễn Phàm phân phó xong Lâm Vũ cùng Chu Dã, liền chuẩn bị đi tìm Triệu Vĩnh Niên nói rời đi sự tình, chân còn không có bước ra, chợt nghe đến phía sau một cái khàn khàn giọng nói vang lên. Ta cùng đi với ngươi. Giang Viễn Phàm nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy một mực Tần Mục Dương nằm ở trên giường, không biết lúc nào ngồi dậy. Ngao. Cách gần nhất Lý Thành Quân trực tiếp dọa đến gào một cú họng, hình như ngồi xuống không phải Tần Mục Dương, mà là đột nhiên sắc chết vùng dậy thi thể. Ánh mắt mọi người đều tiến đến gần, gắt gao tiếp cận Tần Mục Dương. Có người mang theo kinh hỉ, có người mang theo nghi hoặc, có người mang theo không hiểu. Không phải, lão Tần, ngươi lúc nào tỉnh? Lý Thành Quân mang theo thanh âm rung động hỏi. Tần Mục Dương háng giọng một cái, tỉnh có một hồi, phạm vào điểm mơ hồ, vừa nghĩ ra làm sao nói. Cao Phi sự tình ta cũng nghe thấy, nghe tới ta hình như đã hôn mê thời gian rất lâu. Hắn vừa nói chuyện, một bên đem hai chân chuyển qua dưới giường, giẫm tại giày bên trên chuẩn bị đứng lên. Còn không có đứng lên cả người hắn liền hướng trên đất cắm xuống, hắn lập tức thay đổi thân thể cắm đến trên giường. Vài ngày không núp ních, quên thế nào đi bộ. Hắn hơi có chút cười xấu hổ cười, tựa hồ tại trấn an đại gia, để bọn hắn không cần lo lắng tình trạng của mình. Lao Giang, dìu ta một cái, ta cùng ngươi cùng đi. Tần Mục Dương đối Giang Viễn Phàm vẫy vẫy tay. Giang Viễn Phàm đi tới đỡ Tần Mục Dương, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Tần Mục Dương chậm rãi đứng lên, bước ra những ngày này bước đầu tiên. Có chút không thuần thục, bất quá không có giống vừa rồi như thế bất ổn. Giang Viễn Phàm đỡ hắn đi vài bước về sau, hắn liền thuần thục, không giống loại kia vừa vặn thuần phục tứ chi bộ dạng. Ta cùng lão Giang đi tìm Triệu Thúc, các ngươi theo lão Giang nói làm. Tần Mục Dương lưu lại câu nói này, liền cùng Giang Viễn Phàm cùng một chỗ tìm Triệu Vĩnh Nghiên đi. Mọi người đều biết hiện tại là khẩn cấp quan đầu, Cao Phi không chừng còn ngồi xổm tại dưới cầu chờ lấy bọn hắn đi cứu viện, bởi vậy cũng không có thời gian cùng Tần Mục Dương hàn huyên, nên làm gì lập tức liền bắt đầu làm gì. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm đi ra tìm Triệu Vĩnh Nghiên trên đường trực tiếp đụng phải Triệu Vĩnh Nghiên đến tìm bọn hắn. Nhìn thấy Tần Mục Dương đã cùng người bình thường, Triệu Vĩnh Nghiên rất kinh ngạc, nhưng cũng không che giấu được vui vẻ. Có thể nhìn ra hắn đối Tần Mục Dương rất quan tâm, Tần Mục Dương tỉnh lại, hắn là loại kia phát ra từ nội tâm cao hứng, không có một chút xíu ngụy trang thành phần. Quả nhiên như rừng vũ bọn hắn nói, Triệu Vĩnh Nghiên chỉ có đối Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm cảm giác là thật tâm. Ta nghe nói các ngươi tổn thất một cái đồng đội. Triệu Vĩnh Nghiên nhìn xem hai người nói, thực tế rất xin lỗi, nhưng ta. Triệu Thúc, ngươi không cần nhiều lời, trong đó sự tình chúng ta minh bạch. Giang Viễn Phàm trực tiếp đánh gãy Triệu Vĩnh Nghiên lời nói. Hai ngày này hắn đã thăm dò rõ ràng Triệu Vĩnh Nghiên tình cảnh, đương nhiên sẽ không bởi vậy trách cứ Triệu Vĩnh Nghiên. Ta cho là chúng ta cái kia đồng đội còn sống, chúng ta tính toán đi lục soát cứu. Giang Viễn Phàm như vậy nói như vậy một cái phía trước hắn phân tích quá trình, Triệu Vĩnh Nghiên nghe đến liên tục gật đầu. Đúng rồi, chúng ta còn tính toán mang Chu Ninh Ninh cùng đi cứu người. Giang Viễn Phàm nói. Hắn kỳ thật trong lòng biết, Chu Ninh Ninh hẳn là Triệu Vĩnh Niên nghĩ biện pháp đưa đến trước mặt bọn hắn đi. Triệu Vĩnh Niên muốn cứu Chu Ninh Ninh, thế nhưng không thể trực tiếp cứu, chỉ có thể phí hết sức chắc trở để Chu Ninh Ninh cùng doanh địa tất cả mọi người cho rằng đây là tự nhiên phát sinh sự tình. A, đúng vậy, Chu Ninh Ninh cùng các ngươi cái kia mất tích đồng đội có tình cảm. Triệu Vĩnh Niên giả vờ như dáng vẻ trầm tư nói, biết rất rõ ràng Giang Viễn Phàm bọn hắn nói tới lục soát cứu chính là một đi không trở lại, biết rất rõ ràng Chu Ninh Ninh bọn hắn chính là muốn mang đi, mà không phải vì lục soát cứu. Nhưng Triệu Vĩnh Niên chủ động giúp bọn hắn an bài dễ nghe thanh danh, Chu Ninh Ninh cũng không phải rời đi nơi này. Chỉ là đi cứu một cái chính mình có hảo cảm nam sinh. Trong doanh địa vĩnh viễn sẽ không có người biết Chu Ninh Ninh là có thai trốn đi. Song Phương lòng dạ biết rõ, Cất Minh Bạch nói một chút hồ đồ lời nói, tóm lại là đạt tới tất cả mọi người kết quả mong muốn. Tại Triệu Vĩnh Niên nơi này, Tần Mục Dương bọn hắn là chủ động đi ra đội tìm kiếm cứu nạn bằng hữu, mà lại là có lý có cứ, hơn nữa Chu Ninh Ninh cũng là cứu người xuất ruột. Mà tại Tần Mục Dương bọn hắn nơi đó, cứu Cao Phi là sự thật, thoát đi cái này doanh địa cũng là sự thật, giúp Chu Ninh Ninh tránh đi tương lai tử vong càng là sự thật. Đội ngũ cuối cùng có thể xuất phát rời đi cái này doanh địa, nhưng Tần Mục Dương trong lòng bọn họ là nặng nề mà không phải vui vẻ. Không sai biệt lắm 10 ngày trước, bọn hắn phát hiện cái này doanh địa, muốn tránh đi lại không thể thành công. Cho rằng cái này có người quen doanh địa, có thể làm cho bọn hắn trôi qua rất dễ chịu, nhưng kỳ thật một mực là nơm nớp lo sợ. Thật vất vả có thể rời đi, Tần Mục Dương lại đột phát ngất, mà Cao Phi thì là sống không thấy người chết không thấy xác. Vốn là như vậy đủ loại không thuận lợi, nếu không phải từ dọn bị buộc phát sơ kỳ đến bây giờ bọn hắn coi như sống đến không sai, Tần Mục Dương đều muốn cho rằng lão thiên là tại nhằm vào bọn họ. Nhưng dù sao sống lâu như vậy, đã so đại đa số người vận khí muốn tốt. Chương 661, Lao Cao vết tích, chương 661, Lao Cao vết tích. Đi ra cái này doanh địa, tâm cảnh đã lại một lần phát sinh chuyển biến. Bọn hắn đi ra ngược lại là tương đối dễ dàng, cùng lúc tiến vào đồng dạng nhẹ nhõm. Những người này đối với bọn họ đi lục soát cứu Cao Phi tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, bởi vì bọn họ tại cái này mấy ngày từng trải qua chi đội ngũ này đoàn kết và thân mật vô gian tình cảm. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ qua Tần Mục Dương bọn hắn sẽ lại không trở về. Dù sao không quản doanh địa như thế nào để người cảm thấy không thoải mái, cũng so bên ngoài loại kia màn trời chiếu đất thời gian muốn tốt trôi qua nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Mục Dương bọn hắn chính là tình nguyện qua những tháng ngày đó, cũng không muốn tại loại này trong doanh địa lo lắng hãi hùng. Trương Cẩn bọn hắn đối đường xá tương đối quen thuộc, cho nên Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên ở phía trước dẫn đầu. Thường Xuyên xung làm mở đường tuyển thủ Tần Mục Dương được an bài tại trong đội ngũ ở giữa, dù sao hắn tương đương với bệnh nặng mới khỏi. Hoặc là nói, căn bản là không có khỏi hẳn, chỉ là tại phát bệnh thỉnh thoảng đứng lên tiếp tục hành động mà thôi. Còn tốt Tần Mục Dương thân thể nội tình tương đối tốt, vừa bắt đầu hành động tuy nói có chút cứng ngắc cùng không cân đối, nhưng rất nhanh liền vượt qua những vấn đề này. Chỉ là đại gia đối hắn không yên tâm, tận lực đem hắn bảo vệ tại trong đội ngũ ở giữa. Nhất làm cho người không có nghĩ tới là, Chu Ninh Ninh làm một cái phụ nữ mang thai, hoàn toàn không có nhìn bề ngoài cái chủng loại kia trắng xám cảm giác bất lực. Nàng hành động rất linh hoạt, sức chịu đựng cũng rất tốt, không cần người chiếu cố, không cần người đặc biệt quan tâm. Có thể cũng chính bởi vì dạng này, trong doanh địa người một mực không có phát hiện nàng mang thai sự thật này. Trên đường đi gặp chướng ngại phá chướng ngại, gặp zombie giết zombie. Đến Cao Phi mất tích cầu nơi đó, đã là lúc chạm vào tối. Thường ngày bọn hắn tại gấp rút lên đường trên đường, thời gian này đã tìm tới thích hợp qua đêm địa phương, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, đi tìm đêm địa phương không phải nhiệm vụ thiết yếu, Cao Phi nguy cơ sớm tối, tìm tới hắn mới là phải làm sự tình. Trên cầu tình cảnh cùng phía trước Lương Đông Thăng đến thời điểm so sánh không có gì thay đổi, hắn giết chết cái kia mấy cái zombie thi thể còn tại nguyên chỗ, bị Cao Phi xử lý zombie cũng giống một đống vải rách đồng dạng xếp. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm từ trong đám người đứng ra, đại gia chủ động vì bọn họ tránh ra một con đường, cái này hai người chu đáo cùng kinh nghiệm, có khả năng quan sát được rất nhiều đại gia lần đầu tiên quan sát không đến đồ vật, cho nên nhất định phải từ hai người bọn họ trước lên cầu. Hai người cơ hồ là đồng thời nhìn hướng đầu cầu một cái ụ đá, sau đó lại đồng thời rời đi chỗ khác ánh mắt đi nhìn địa phương khác, nếu có người thụ thương rời đi nơi này, trải qua cái kia ụ đá thời điểm chắc chắn sẽ mượn một cái lực. Nếu như là Cao Phi, hắn nắm qua trên tường có máu, như vậy hắn chỉ cần chạm đến cái này ụ đá, liền sẽ lưu lại vết tích. Nhưng bọn hắn không có ở phía trên nhìn thấy vết tích, lập tức loại bỏ Cao Phi từ nơi này mượn lực khả năng thông qua, ngược lại bắt đầu tìm kiếm cái khác manh mối. Tất cả xác thực như Lương Đông Thăng chỗ miêu tả, không có vết tích. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm không có lưu lại, trực tiếp đi đến tòa này không hề rộng lớn mặt cầu, hướng đi Lương Đông Thăng xử lý cái kia mấy cái giòm bị thi thể. Theo Lương Đông Thăng nói, cái chỗ kia chính là bọn hắn tìm tới khẩu súng địa phương, cũng là Cao Phi bị giòm bị chìm ngập lúc vị trí. Lúc ấy hắn chính là đứng ở nơi đó đối kháng giòm bị, trong miệng hát quốc tế ca hô to đứng dậy, đói khổ lạnh lẽo nô lệ. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm tại nơi đó ngồi xuống, cẩn thận xem xét mảnh đất kia mặt. Thô ráp nền xi măng phía trên có một tầng đất cát, một chút sền sệt huyết dịch nhỏ ở mặt trên, bị giòm bị liếm lắp qua phía sau lưu lại một ít vết tích, trải qua sau một khoảng thời gian, biến thành một loại tiếp cận với hắc ám màu đỏ. Nếu như một người không có lặp đi lặp lại nhìn qua loại này huyết dịch, không có trải qua đặc thù huấn luyện, nhìn thấy loại này vết tích, sẽ chỉ cho rằng là một chút mấy thứ bẩn thỉu, có lẽ là trên đất đi cái gì dầu nhất hoặc là nước cấm loại hình, tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến nhân loại huyết dịch. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm ngồi xổm tại nơi đó giống hai cái tiểu hài ghé vào cùng nhau chơi đùa viên bi, lực chú ý vô cùng tập trung. Không nói gì, cũng không có cái gì dư thừa động tác. Sau đó hai người bọn họ đồng thời ngẩng đầu, nhìn hướng cầu biên giới lan can, lại đồng thời đứng lên hướng về lan can nơi đó đi tới. Nơi này có cái dấu tay. Tần Mục Dương nói. Ân, ta nhìn thấy. Hắn hẳn là bắt lấy lan can lật ra đi. Giang Viễn Phàm trả lời. Hai người tựa vào mặt cầu trên lan can, đồng thời lộ ra thân thể nhìn ra phía ngoài. Kim loại bên ngoài lan can mặt có một đầu rất hẹp xi măng một bên, nếu như bắt lấy kim loại lan can, hoàn toàn có thể đứng tại cái kia xi măng bên cạnh mà không rơi xuống đến phía dưới trong sông. Mặt sông không hề rộng, nhưng dòng nước rất chảy xiết, rơi xuống lập tức sẽ bị cuốn đi. Hắn không có khả năng bắt lấy lan can đứng ở chỗ này, dạng này còn là sẽ bị giòm bị công kích. Giang Viễn Phàm nói, hắn không đến mức như thế ngu ngốc. Ý của ngươi là hắn ngu ngốc, nhưng còn không có ngốc đến mức tình trạng này. Tần Mục Dương quay đầu nhìn xem Giang Viễn Phàm. Ngươi nhất định muốn vào lúc này nói loại lời này sao? Giang Viễn Phàm im lặng nhìn Tần Mục Dương một cái, hắn vốn là ngu ngốc. Cũng là, trong mắt ngươi có thể có mấy cái người thông minh. Tần Mục Dương thở dài, lão Cao không tại thật sự là quặng khu é không ít, không phải vậy lúc này hắn nên nhảy lên mắng ngươi, ngươi nhìn đây là cái gì? Tần Mục Dương đột nhiên hướng cầu bên trái di động mấy bước, lại lần nữa ngồi sụp xuống. Giang Viễn Phàm theo tới, nhìn thấy hàng rào dưới đáy trói lại một đoạn sợi dây, trong lòng lập tức hiểu rõ. Cao Phi đối mặt giòm bị vây quanh cũng không có ngồi chờ chết, tại sao khi bị thương hắn cũng không phải là nhận mệnh cảm thấy chính mình đáng chết tại nơi đó, mà là tích cực tự cứu. Hắn lật đến mặt cầu hàng rào bên ngoài, dùng sợi dây trói chặt chính mình, xuống đến dưới cầu đi. Phía dưới có trụ cầu, hắn có lẽ có khả năng ở phía dưới tìm tới một cái đất dung thân. Chỉ là cách hắn mất tích đã đi qua hơn một ngày thời gian, hơn nữa một cái liền có thể nhìn ra sợi dây kia cũng không phải là trạng thái căng thẳng, bày tỏ phía dưới đã không có chói đồ vật. Là Cao Phi tháo xuống sợi dây, ở phía dưới tìm tới chỗ có thể ẩn thân, còn là hắn rơi sông. Tần Mục Dương dùng tay cầm một cái kia tiết sợi dây, trực tiếp đem sợi dây nói tới. Sợi dây đầu kia cắt ra, không phải loại kia gọn gàng mà linh hoạt cắt đứt cắt ra, mà là nôn nôn nóng nóng tựa như là bị cái gì mài chặt đứt. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm liếc nhau, đồng thời cảm giác được một loại không ổn. Lúc này đại gia đã đều đi lên mặt cầu nhích lại gần, cùng một chỗ đánh giá Tần Mục Dương trong tay nhấc lên sợi dây. Chỉ để lại Lý Minh Xuyên, Trương Cẩn cùng Chu Dã lưu tại đầu cầu bên kia canh gác, xử lý một chút bị bọn hắn hấp dẫn tới zombie, cũng phòng ngừa đại gia tại trên cầu bị bao hết sủi cảo. Cái này sợi dây trói đến rất tốt. Lý Thành Quân nhìn xem cột vào trên lan can đầu kia nói, hắn rất tỉnh táo. Tần Mục Dương nói, ở loại tình huống này tại còn có thể tỉnh táo đem sợi dây cột chắc, hắn lúc ấy có lẽ thụ thương không nặng, là thanh tỉnh, chỉ là thụ thương bộ vị mạch máu phong phú, cho nên chảy rất nhiều máu. Hắn có phải hay không tại vòm cầu bên trong? Lương Đông Thăng hỏi, hắn đi xuống về sau cắt đứt sợi dây, núp ở vòm cầu bên trong là đúng không? Lương Đông Thăng mang trên mặt một loại hưng phấn cùng vui sướng, không đợi Tần Mục Dương trả lời liền lôi kéo cuống họng hô, lao cao, lao cao, chúng ta cứu người đến. Không có người đáp lại. Chương 662, dưới cầu manh mối, chương 662, dưới cầu manh mối. Lương Đông Thăng không tin tả, lại kêu mấy tiếng, sau đó vẫn là ôm hy vọng, lao thần, lao giang, hắn có phải hay không tại vòm cầu bên trong ngủ rồi? Hoặc là nói hắn có phải hay không thụ thương đã hôn mê? Tần Mục Dương nhìn xem bị mài đoạn sợi dây, có chút không đành lòng nói thẳng, mặc dù trong lòng hắn cũng rất thống khổ. Có lẽ hắn tại vòm cầu bên trong ngất đi. Tần Mục Dương hạ giọng, nói dối để hắn có chút không dễ chịu, nhất là nói loại này dối. Tại cái này thời gian hơn một năm bên trong, Tần Mục Dương đã theo thỉnh thoảng có một chút lời nói dối có thiện ý, biến thành gần như chỉ nói thật người. Đối mặt tàn khốc như vậy sinh hoạt, nói thật mới có thể để cho đại gia miễn đi tất cả giả tưởng hư ảo, dũng cảm mà có lực sống sót. Nhưng đối mặt thực tế mất tích người là hảo huynh đệ của mình, Tần Mục Dương thậm chí liền chính mình cũng nghĩ lừa gạt. Cao Phi mất tích hơn một ngày, đại gia sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không giờ khắc nào không tại khát vọng một kỳ tích. Vạn nhất đâu? Mỗi một lần đối mặt đồng đội xuất hiện đủ loại tình hình, đại gia luôn là ôm một loại hy vọng, mà bọn hắn thất vọng số lần cũng không nhiều. Vạn nhất Cao Phi thật chỉ là ngất đi ở phía dưới vòm cầu bên trong, một mực đang chờ bọn hắn cứu viện đâu? Huống hồ Tần Mục Dương đều nói như vậy, cái kia hẳn là thật sao? Giang Viễn Phàm lại trực tiếp miễn cưỡng phản bác Tần Mục Dương lời nói. Ngươi vì sao muốn nói như vậy? Giang Viễn Phàm mang theo nghiêm túc nhìn xem Tần Mục Dương, loại này thời điểm cho đại gia hy vọng có làm được cái gì, đối chúng ta tìm kiếm Cao Phi không có chút nào trợ giúp. Ngươi biết rất rõ ràng sợi dây là mài đoạn, nếu như Cao Phi ở phía dưới vòng cầu, hắn sẽ chỉ cởi dây, hoặc là dùng sắc bén công cụ cắt đứt nó, tuyệt đối sẽ không áp dụng rất chật vật phương thức đi từng chút mài chặt dây. Liên tính hắn lúc ấy đã không có khí lực, cũng không có khả năng liền giải ra đều làm không được, không phải vậy hắn sẽ trực tiếp mang theo sợi dây mất đi. Giang Viễn Phàm đối Tần Mục Dương một phen lời nói thoạt nhìn là đang chỉ trích Tần Mục Dương, trên thực tế là tại nói cho đại gia phía dưới tình huống, để đại gia không muốn ôm hy vọng. Mới vừa rồi còn có chút hưng phấn Lương Đông Thăng lập tức liền điệu xỉ ba, vẻ mặt của mọi người cũng đều có chút xa xút. Tần Mục Dương có chút cười xấu hổ một cái, thoạt nhìn rất giống như là muốn khóc nhưng không có khóc lên, lại hoặc là một loại bất đắc dĩ. Không quản như thế nào, ta trước đi xuống nhìn xem, phía dưới có lẽ có manh mối. Tần Mục Dương đem cái kia một nửa cột vào trên lan can sợi dây tại chính mình trên lưng khoa tay một cái, muốn làm rõ ràng điểm này sợi dây có thể hay không chống đỡ hắn lật đến cầu bên ngoài đi tìm manh mối. Lâm Vũ ngăn cản hắn. Ngươi mới tỉnh lại, còn không có khôi phục tốt, ta đi xuống. Tần Mục Dương còn chưa hồi phục, Lâm Vũ liền đã từ trong ba lô lấy ra sợi dây bắt đầu hướng trên lan can trói, cột chắc về sau lại trở lại không sai biệt lắm chiều dài lại hướng chính mình trên lưng trói. Lâm Vũ động tác rất nhanh nhẹn, Hứa Mạn Thư một mực ở bên cạnh trợ giúp hắn điều chỉnh sợi dây. Tần Mục Dương lúc đầu muốn nói thân thể của mình rất tốt, chịu được, thế nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình chuyện gì đều cấp làm cũng không có chỗ tốt gì. Có đôi khi để đại gia làm nhiều chút sự tình, tích lũy kinh nghiệm, nhưng thật ra là chuyện tốt. Nếu như đội ngũ bên trong bất cứ người nào gặp phải tụt lại phía sau tình huống, cũng không đến mức thúc thủ vô sách. Liên như là có chút gia trưởng yêu chiều hài tử, tạo thành hài tử sẽ không xử lý trong sinh hoạt vấn đề, Tần Mục Dương phải tận lực tránh cho loại này sự tình phát sinh. Cho dù hắn một mực đem mình làm đội ngũ đại gia trưởng, nhưng cũng là thời điểm buông tay để đại gia riêng phần mình phát sáng. Lâm Vũ chuẩn bị kỹ càng, Tần Mục Dương lấy ra một chi đèn tin đưa cho hắn, phía dưới tia sáng có lẽ sẽ không quá tốt, ngươi cẩn thận chút. Giống như dặn dò sắp đi xa hải tử đồng dạng. Mặt trời đã tại tới gần trên đường chân trời vị trí, không khí bên trong lóe ra mông lung kim quang, đó là tia sáng chiếu rọi tại bụi bặm hạt căn bản bên trên hiện rõ nhan sắc. Dưới cầu nước sông cũng phát ra một chút sóng nước lấp loáng cảm giác, mọi người thân hình đều bị phát họa ra một đầu viền vàng. Nhìn qua là một bức yên tĩnh an lành hình ảnh, nhưng đại gia không lòng dạ nào thưởng thức, hai mắt đều đặt ở Lâm Vũ trên thân. Lâm Vũ lật đến bên ngoài lan can mặt, chân đạp cầu rìa ngoài xi măng một bên, Lương Đông Thăng cùng Hạ Cường ở một bên hỗ trợ giữ chặt sợi dây, phòng ngừa Lâm Vũ đột nhiên rơi xuống. Tại đồng bạn bảo vệ cho, Lâm Vũ ngồi xổm người xuống, chậm rãi hướng mặt cầu phía dưới tuột xuống. Rất nhanh, hắn nhìn thấy phía dưới vòm cầu, trực tiếp đạp ở cầu thân đãng tiến vòm cầu bên trong. Cái này vòm cầu phía trên chính đối chính là phía trước Cao Phi trói sợi dây địa phương, nếu như Cao Phi thật xuống, hắn khẳng định là tới qua cái này vòm cầu. Vòm cầu bên trong tia sáng quả nhiên u ám, Lâm Vũ mở ra đèn tin chiếu một cái, chỉ thấy bên trong tất cả đều là xốc xếch một chút rác rưởi cùng cành cây rễ cây loại hình đồ vật, hẳn là nước sông tăng lên thời điểm sông tới rác rưởi bị lưu tại nơi này. Một cái liền có thể nhìn thấy cái này nhỏ hẹp vòm cầu bên trong căn bản không có người loại thần ứng, Lâm Vũ tâm bỗng nhiên chìm xuống dưới. Tuy nói phía trước một mực ở trong lòng an ủi qua chính mình không muốn ôm hy vọng, nhưng tận mắt chứng thực chuyện này, vẫn còn có chút không giống. Lâm Vũ thân người cong lại đứng tại vòm cầu bên trong, trong lúc nhất thời có chút không biết tiếp xuống nên làm cái gì, não tạm thời có chút choáng váng. Phía dưới nước sông tại rầm rầm vang lên, bị vòm cầu phóng to sau đó, giống như rông tố âm thanh. Hắn tại nước sông tiếng nổ xuôi thai đến Lương Đông Thăng ở phía trên lôi kéo cuống họng hỏi, lão Cao có hay không tại? Lâm Vũ do dự một chút, lôi kéo cuống họng trả lời, nơi này không có người. Qua vài giây đồng hồ, lại nghe được Lương Đông Thăng lôi kéo cuống họng hỏi, ngươi thấy được cái gì? Không rõ chi tiết miêu tả một cái. Hắn lập tức minh bạch Lương Đông Thăng là tại truyền lời, không phải Tần Mục Dương chính là Giang Viễn Phàm. Chuyện Giang Viễn Phàm lời nói khả năng phải lớn một điểm, Giang Viễn Phàm không phải loại kia thích lôi kéo cuống họng người nói chuyện, nhưng nếu như là Tần Mục Dương, có lời gì hắn liền trực tiếp đều, sẽ không để Lương Đông Thăng làm thay. Hắn bắt đầu cẩn thận xem xét lên vòm cầu bên trong tình hình, sau đó lôi kéo cuống họng la lớn, vòm cầu bên trong có rất nhiều rác rưởi, có một cái hắc sắc ba lô, là Cao Phi, hắn xác thực xuống qua. Nghe đến phía trên có hồi phục sau đó, hắn lại tiếp tục đều, trên đất có một vũng máu. Ngăn cách mấy giây nghe đến Lương Đông Thăng hỏi, máu là màu gì? Cơ hồ là hắc sắc, đã hoàn toàn đọc lại. Còn có hay không mặt khác manh mối? Có cái lương khô bao bì. Bao bì là sạch sẽ vẫn là đặc biệt bẩn? Sạch sẽ, thoạt nhìn rất mới. Lâm Vũ hồi phục xong câu này về sau, phía trên trầm mặc thật lâu, nhưng không có gọi hắn trở về, hắn đành phải tiếp tục đứng ở nơi đó chờ lấy. Một lát sau mới nghe được có người lôi kéo cổ họng, nhìn xem vòm cầu biên giới có hay không hư hại vết tích. Đây là Tần Mục Dương âm thanh. Lâm Vũ đi đến vòm cầu biên giới nhìn một chút, quả nhiên thấy một cái rất mới mẻ hư hại vết tích, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Tần Mục Dương vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Hắn lại là làm sao biết vòm cầu biên giới sẽ có loại này vết tích? Ngay tại nghi hoặc bên trong, nghe đến Tần Mục Dương gọi hắn mang lên Cao Phi ba lô đi lên, hắn liền không nghĩ nhiều nữa, nhấc lên hắc sắc ba lô, bị Lương Đông Thăng bọn hắn chậm rãi ôm đi lên. Chương 663, mất tích phỏng đoán, chương 663, mất tích phỏng đoán. Rất nhanh, Lâm Vũ minh bạch chính mình ở phía dưới vòm cầu bên trong phát hiện tất cả ý vị như thế nào. Cao Phi lúc ấy bị giòm bị vây quanh, cũng không có cảm thấy chính mình như vậy hy sinh liền có thể, mà là chờ Lương Đông Thăng bọn hắn đi xa về sau, dùng sợi dây trói chặt chính mình xuống đến phía dưới vòm cầu bên trong. Hắn bị thương, vết thương một mực đang chảy máu. Trốn vào vòm cầu bên trong sau đó, hắn ngồi tại một chỗ không có động, mà là đang nghĩ biện pháp xử lý vết thương, dẫn đến ở chỗ đó nhỏ một vũng máu, biến thành Lâm Vũ nhìn thấy vết máu màu đen. Máu rất nhanh bị ngừng lại, bởi vì ngoại trừ cái kia chiết đều huyết chi bên ngoài, vòm cầu bên trong địa phương khác cũng không có rõ ràng vết máu. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm phân tích, Cao Phi tổn thương có lẽ tại tứ chi, tại trên chân hoặc là phần tay, mà lại là tới gần thân thể cuối cùng địa phương. Loại này địa phương chảy máu tương đối tốt ngừng lại. Nếu như là tứ chi bên ngoài bộ vị chảy nhiều như thế máu, vậy nếu muốn ngừng lại liền muốn hoa một phen công phu. Cao Phi trốn tại vòm cầu bên trong, lưu lại đã không có viên đạn khẩu súng cho Mưu Đồ quay lại tìm tìm chính mình người để lại đầu mối, hắn tin tưởng vững chắc đồng đội sẽ không bỏ xuống chính mình. Cái đội ngũ này đều có một loại trách nhiệm, đó chính là đồng đội nếu như xảy ra chuyện, nhất định phải sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Coi như mình chết tại vòm cầu bên trong, bọn hắn nhất định sẽ tới tìm tới thi thể của mình mai táng. Cao Phi nghĩ như thế. Lương Đông Thăng trở về tìm hắn thời điểm, hắn có lẽ liền tại vòm cầu bên trong, nhưng Lương Đông Thăng kêu mấy tiếng hắn đều không có đáp lại. Trường hợp này chỉ có thể là hắn ngất đi, cho nên không có nghe thấy Lương Đông Thăng ồn ào. Hạ Cường đưa ra có phải hay không là cuống họng bị thương, không cách nào há mồm kêu, Tần Mục Dương nói thẳng, phát ra âm thanh một không nhất định phải dùng miệng. Hạ Cường gật đầu bày tỏ thụ giáo. Xác thực, nếu như Cao Phi chỉ là cuống họng trên tay, tay chân của hắn còn có thể động, hắn hoàn toàn có thể vào lúc đó dọc theo sợi dây lại bò về mặt cầu tìm tới Lương Đông Thăng, hoặc là chính mình dùng cái gì đồ vật tại vòm cầu bên trong đánh, nhất định sẽ bị nghe thấy. Giang Viễn Phàm phân tích Cao Phi lúc ấy một người ứng đối một đám giòm bị vây công, cũng đã sức cùng lực kiệt, sau đó hắn lại bị thương, chảy máu, ở vào hết sức yếu ớt trạng thái. Từ trên cầu lật qua về sau, rốt cuộc tìm được một cái không có giòm bị địa phương có thể nghỉ ngơi, hơn nữa có thể không cần lo lắng giòm bị sẽ xuống tới, giòm bị sẽ không dùng sợi dây trượt xuống đến, càng sẽ không từ trong sông bỏ đến vòm cầu bên trên, đó là người bình thường đều không thể làm đến sự tình. Tại dạng này buông lỏng phía dưới, hắn mê man hoặc là trực tiếp là ngất đi, cho nên bỏ qua Lương Đông Thăng trở về tìm hắn. Nghe đến đó, Lương Đông Thăng cảm giác buồng tim của mình giống như là bị hung hăng đâm một cái. Nguyên lai lúc ấy Cao Phi liền tại phía dưới vòm cầu trung đẳng chính mình cứu viện, mà chính mình lại giống đồ đần đồng dạng bỏ lỡ, làm hắn mất tích. Nếu như lúc ấy lưu lại đoạn hậu không phải Cao Phi, mà là chính mình, kết quả khẳng định liền không đồng dạng đi. Chính mình sức chịu đựng mạnh hơn Cao Phi, bị giòm bị vây quanh liền tính tại nơi đó giết tới nửa giờ cũng sẽ không cảm thấy bề ngoài, lại theo dưới sợi dây đến phía dưới vòm cầu bên trong, mặc dù động tác của mình tương đối vụ về, nhưng hẳn là cũng có thể đi xuống. Nếu như đi xuống là chính mình, chắc chắn sẽ không bởi vì hề vải thoát lực mà mê man, nhất định có thể chống đến Cao Phi trở lại cứu chính mình. Cao Phi nhất định sẽ trở lại cứu chính mình. Lương Đông Thăng nghĩ tới đây, loại kia hối hận cùng khó chịu hoàn toàn che mất hắn. Nếu như là ngươi, ngươi căn bản nghĩ không ra xuống đến phía dưới vòm cầu bên trong bảo mệnh. Giang Viễn Phàm tựa hồ xem thấu Lương Đông Thăng ý nghĩ, nói thẳng ra, hơn nữa nếu như là ngươi muốn lưu lại, ngươi cảm thấy Cao Phi sẽ đồng ý sao? Lúc ấy chẳng lẽ ngươi không có tranh thủ lưu lại sao? Vì cái gì cuối cùng vẫn là Cao Phi lưu lại? Lương Đông Thăng hơi kinh ngạc mà nhìn xem Giang Viễn Phàm, lúc ấy ta xác thực muốn lưu lại, thế nhưng căn bản không tranh nổi hắn, cho nên hối hận vô dụng, hiện tại phải nghĩ biện pháp tìm tới hắn, càng nhanh càng tốt, đây mới là ngươi có lẽ lo lắng sự tình. Giang Viễn Phàm nói. Hắn bị thương, có thể đi chỗ nào? Hắn có thể hay không biến thành zombie, từ vòm cầu bên trong rơi xuống dưới? Lương Đông Thăng hỏi. Giang Viễn Phàm trực tiếp lắc đầu. Căn cứ Lâm Vũ nhìn thấy khô cạn huyết dịch nhan sắc có khả năng phán đoán ra, Cao Phi khi đó là cái người bình thường, cũng không hề biến thành zombie. Hắn vì chính mình băng bó kỹ vết thương sau đó ngất đi, mà qua một đoạn thời gian Lương Đông Thăng trở về tìm hắn, hắn không có tỉnh, cái này liền đã qua mấy giờ. Nếu như lúc ấy hắn bị zombie lây nhiễm, mấy canh giờ này đủ để cho hắn bắt đầu cảm giác không thoải mái, nói ví dụ như phát sốt, nói ví dụ như khát nước, nói ví dụ như trực tiếp hôn mê. Thế nhưng Lâm Vũ còn nhìn thấy sạch sẽ lương khô bao bì. Điều này nói rõ cái gì? Cao Phi tại ngất đi lại sau khi tỉnh lại, không có cảm thấy đặc biệt khó chịu, thậm chí đói bụng muốn ăn đồ vật, ăn một khối khô cấp 33 lương khô. Giả như hắn lúc ấy bị virus giòm bị lây nhiễm, nhất định sẽ khó chịu đến không muốn ăn đồ vật, liền tính muốn ăn, cũng sẽ không ăn làm như vậy ba lương khô. Chỉ có tại cực độ mệt nhọc suy yếu sau đó tỉnh lại, mới sẽ muốn dùng tất cả có khả năng lấp đầy bụng ra đồ vật lấp đầy đói bụng dạ dày. Cao Phi tại trên cầu cùng giòm bị vật lộn sau đó qua mấy giờ, còn giống người bình thường đồng dạng ăn lương khô, cái này liền đủ để bài trừ hắn biến thành giòm bị khả năng. Đương nhiên, không phải hoàn toàn không có khả năng, có, chỉ có một chút. Vậy hắn tất nhiên là người bình thường, làm sao sẽ biến mất không thấy gì nữa? Đây là trong lòng mọi người thời khắc này vấn đề. Nếu Cao Phi là cái người bình thường, hắn chẳng lẽ không nên chờ ở vòm cầu bên trong chờ đợi đại gia tới cứu hắn sao? Chẳng lẽ nói chính hắn bỏ đi ra, muốn đi tìm đại gia? Có thể là nếu như là chính mình bỏ ra tới, hắn tại sao lại ném xuống ba lô không mang đi? Ở trong đó có thể chứa có khả năng bảo mệnh đồ vật. Còn nhớ rõ vừa rồi ta để ngươi nhìn vòm cầu biên giới hư hại vết tích sao? Tần Mục Dương hỏi Lâm Vũ. Lâm Vũ gật đầu. Đồng thời cẩn thận miêu tả một cái chính mình nhìn thấy mài mòn vết tích, hắn lo lắng vừa rồi chính mình tại vòm cầu bên trong kêu đi ra âm thanh cũng không có bị Tần Mục Dương nghe rõ, cho nên hiện tại nói đến rất tỉ mỉ. Một đạo một đạo. Hình như bị rất kiên nhẫn nhưng là lại rất lộn xộn mài đi ra. Lâm Vũ rất khó lý giải loại này vết tích có khả năng nói rõ cái gì. Cao Phi thân thể rất suy yếu, một khối lương khô cũng không thể điều trị vết thương, cũng sẽ không để hắn cấp tốc khôi phục thể lực. Tần Mục Dương nói, hắn sau khi tỉnh lại nghe đến trên cầu không có giòm bị âm thanh, lại dùng lương khô bổ sung một chút năng lượng, đại khái là muốn trèo lên phía trên nhìn xem tình huống cụ thể có thích hợp hay không chạy trốn. Thế nhưng thương thế của hắn trên tay. Giang Viễn Phàm đột nhiên tiếp lấy Tần Mục Dương lời nói đi xuống, trên lan can phía trước có lẽ có huyết thủ ấn, nhưng bị giòm bị liếm sạch sẽ. Hắn từ vòm cầu bên trong đi ra muốn hướng bên trên trèo, nhưng không có phía trước đi xuống thời điểm loại kia chạy trối chết sức mạnh, hắn không nắm vững sợi dây để trên tay hắn vết thương phát đau, cho nên hắn trực tiếp tuột xuống. Giang Viễn Phàm con mắt nhìn hướng dưới cầu nước chảy xiết. Hắn không cách nào ở trong nước đứng lên, cũng không có biện pháp cắt đứt sợi dây. Hắn rất muốn đến bên trên bò, nhưng dòng nước sông đến hắn không ngừng là đổ. Sợi dây tại vòm cầu trên miệng lặp đi lặp lại ma sát, mãi cho đến sợi dây bị mài đoạn. Chương 664, một mực tìm đi xuống, Chương 664, một mực tìm đi xuống. Hiện tại tất cả mọi người đã minh bạch Cao Phi gặp phải, hắn tại sức cùng lực kiệt bên trong bị nước sông cuốn đi, sinh tử chưa biết. Trong lòng mọi người đã có vui mừng, lại có mới lo lắng. Vui mừng là ít nhất Cao Phi không có chết tại trên cầu, hoặc là bởi vì bị zombie cắn bị thương mà chuyển hóa thành zombie. Mà lo lắng chính là, hắn nhưng là bị thương, lại là tại tinh lực không hề dư thừa dưới tình huống rơi vào chảy xiết trong nước sông, nếu như hắn tinh lực dồi dào, liền căn bản không có khả năng rơi vào trong sông. Thụ thương, ra rời, tăng thêm chảy xiết sông, nghe tới hẳn là một loại khác kiểu chết, chỉ so với bị zombie cắn chết hoặc là trực tiếp chuyển hóa thành zombie muốn tốt như vậy một chút xíu. Nhưng cũng chỉ là một chút xíu, tại trong nước sông rẽ rủa lấy ngạt thở cũng là chuyện rất đáng sợ. Bởi vì ngạt thở từ trước đến nay đều không phải đột nhiên phát sinh, mà là từng chút chậm rãi tới gần, thậm chí có thể nghe đến tử vong tiếng bước chân. Đầu tiên là cảm thấy phổi như muốn bạo tạc, cả người hình như đang một mực bị thổi phồng, chỗ ngực sẽ có nổ tung đau đớn. Chờ nước tràn đầy phổi, ngực cảm thụ sẽ khá hơn một chút, nhưng cũng là nóng rát. Trong đầu sẽ bắt đầu phát ra đèn kéo quân, sẽ cảm nhận được một loại không nỡ cùng tuyệt vọng, thân thể khống chế không nổi run rẩy, Chỉ là suy nghĩ một chút chết đi như thế, đều cảm thấy đáng sợ. Cao Phi có thể tại trong nước sông sống sót sao? Hắn thủy tính cũng không tệ lắm, không thể nói cũng không tệ lắm. Hắn thủy tính vô cùng tốt. Phía trước bọn hắn tại một con sông một bên ngủ ngoài trời thời điểm, Cao Phi đã từng nhảy đi xuống nắm qua cá, Tần Mục Dương còn đem tất cả gọi vào một chỗ đặc biệt huấn luyện qua bơi lội. Tần Mục Dương gần như huấn luyện đại gia tất cả trong sinh hoạt phổ biến sinh tồn kỹ năng. Lúc ấy Cao Phi biểu hiện phi thường ưu tú, có thể nói tiêu chuẩn cực cao loại kia, hắn có thể dưới đáy nước một cái lặn rất xa, thậm chí bắt lấy lòng sông bên trên du động cá chép. Trước mắt con sông này nước sông chảy xiết, nhưng may mà mùa này nước sông cũng không phải là lạnh buốt cái chủng loại kia, không đến mức để hắn đông cứng, có lẽ hắn dựa vào bản thân bơi lội kỹ năng, còn có thể cùng một trong đập. Hắn bơi lội mặc dù không sai, nhưng tinh lực không đủ, muốn sống sót chỉ có thể thần tốc cập bờ đồng thời leo đi lên. Tần Mục Dương nói. Giang Viễn Phàm gật đầu, hắn thường xuyên bơi lội, ở trong nước cho dù tinh lực không đủ, cũng sẽ phán đoán nước hướng chạy là thế nào phóng tới bờ sông, chỗ nào nhìn qua sẽ tương đối dễ dàng lên bờ. Giang Viễn Phàm tại hoàng hôn trong mông lung dương mắt nhìn một chút phía trước dòng sông cùng với hai bên bờ sông, nơi này còn thuộc về trong thành thị, bờ sông tất cả đều là dốc đứng khối lớn vật liệu đá khảm nạm, căn bản là không có cách leo lên, cho dù là người bình thường bị vọt tới dòng sông hai bên, cũng vô pháp bò lên bờ, chớ nói chi là thụ thương Cao Phi. Nơi này không có cách nào lên bờ. Lâm Vũ đã phát hiện hai bên bờ sông tình huống, hắn sẽ nghĩ biện pháp theo thủy phiêu chạy, một mực trôi đến có khả năng lên bờ địa phương. Nếu như hắn không có ngất đi lời nói, Giang Viễn Phàm chắc chắn mà nói. Giang Viễn Phàm thủy tính cũng rất tốt, khi còn bé là cùng Tần Mục Dương cùng một chỗ tại trong lạch ngòi ngâm lớn lên, bởi vậy biết rất nhiều cùng bơi lội tương quan sự tình. Biết bơi người gần như đều biết rõ làm sao có thể nằm ở trên mặt nước trôi nổi, cam đoan chính mình không chìm xuống, cũng sẽ không bởi vì hắc nước mà tử vong. Bọn hắn có khả năng giống nằm tại bè trúc bên trên, để miệng mũi toàn bộ đều lộ ra mặt nước, đi theo nước sông một mực phiêu lưu đi xuống. Cao Phi loại này bơi lội lão tài xế, tuyệt đối sẽ dùng chiêu này ở trong nước phiêu lưu, mai cho đến tìm tới có khả năng lên bờ vị trí. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề vẫn là Giang Viễn Phàm vừa rồi nói, hắn nhất định phải là thanh tỉnh, không có ngất đi. Không phải vậy phiêu ra hai dặm địa chi về sau, chỉ có thể biến thành một bộ băng lãnh xương tấy thi thể mà thôi. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lương Đông Thăng hỏi. Mặt trời đã bắt đầu tại hướng dưới đường chân trời mặt trầm, trước mắt thành thị kiến trúc chậm rãi trong không khí mất đi bản thân hình dáng. Mà chạy xiết nước sông cũng mau nhìn không rõ, chỉ có thể nghe đến nước sông nào ào lao nhanh âm thanh. Có một chút zombie bị nhân loại trên thân mùi hấp dẫn, dạo chơi đến đầu cầu, bị Trương Cẩn bọn hắn xử lý. Bọn hắn xa xa đứng tại đầu cầu, nhìn xem trên cầu người, phỏng đoán liên quan tới Cao Phi manh mối. Giang Viễn Phàm cùng Tần Mục Dương liếc nhau, tựa hồ tại quyết định cái gì. Cuối cùng, Tần Mục Dương mở miệng nói, chúng ta dọc theo bờ sông đi xuống, đi đến cái thứ nhất có khả năng lên bờ địa phương, nếu như không có phát hiện Cao Phi dấu vết lưu lại, chúng ta liền tại bờ sông phụ cận hạ trại qua đêm. Cái kia ngày thứ hai đâu? Lương Đông Thăng truy hỏi. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Cao Phi gặp phải chính mình phải bị trách nhiệm rất lớn, cứ việc Giang Viễn Phàm đã cho hắn phân tích qua, nhưng hắn không vượt qua nổi nội tâm cái kia đạo cảm. Hắn lo lắng nếu như đại gia tìm không được Cao Phi, liền từ đây từ bỏ. Ngày thứ hai, Tần Mục Dương trầm mặc một chút, ánh mắt không mang mang đối với nơi xa chậm rãi đảo qua đi, ngày thứ hai tiếp lấy tìm, một mực dọc theo bờ sông tìm, một mực tìm. Tựa hồ trong lòng đối tìm kiếm Cao Phi kỳ thật cũng không có ôm rất lớn hy vọng, chỉ là muốn máy móc đi làm chuyện này. Một mực tìm tới dòng sông cửa sông chỗ, sau đó chúng ta tiếp tục đi về phía nam đi. Tần Mục Dương thấp giọng nói xong những lời này, liền hướng về Trương Cẩn bọn hắn đi tới, đồng thời đề cao chính mình âm lượng. Con sông này hướng chạy thoạt nhìn nước sông sẽ ăn mòn bên phải bờ, chống chất tảng ạ. Nếu như lão Cao muốn lên bờ, tất nhiên sẽ tại tảng ạ. Chúng ta đi bên trái. Tần Mục Dương một bên nói, một bên rời đi đầu cầu, dọc theo tảng ạ khu phố đi xuống. Trương Cẩn bọn hắn không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng lập tức đi theo, đồng thời hỏi thăm hiểu rõ tình hình đồng đội. Biết Cao Phi trên thân phát sinh cái gì sau đó, đại gia giữ im lặng đi theo sau Tần Mục Dương, tại trong mông lung đi theo cái kia cao lớn mà thân ảnh mơ hồ hướng phía trước mà đi. Lúc này, đại gia tựa hồ quên đi Tần Mục Dương hôn mê rất nhiều ngày, vừa mới từ trên giường bỏ dậy không lâu. Cũng quên đi bọn hắn đồng đội mới Chu Ninh Ninh có thai, có lẽ dạng này hành quân sẽ để cho Chu Ninh Ninh thân thể chịu không được. Nhưng Tần Mục Dương không có bất kỳ cái gì dị thường, Chu Ninh Ninh cũng một mực như cái người bình thường đồng dạng có khả năng đuổi theo đội ngũ, không có qua một câu phàn nàn. Chu Ninh Ninh trong lòng cũng đang lo lắng Cao Phi, dù sao xem như là một cái trong mạt thế bằng hữu. Trong mạt thế tình cảm phát triển luôn là so bình thường xã hội phải nhanh rất nhiều, tất cả đều đang nóng nảy tiến hành, bởi vì lúc nào cũng có thể đối mặt phân biệt cùng tử vong, cho nên tình cảm tiến triển là lấy bội tốc phát triển. Chu Ninh Ninh cùng Cao Phi tuy nói mới nhận biết mấy ngày, nói qua mấy câu, nhưng đã giống như là bình thường trong xã hội nhận biết mấy tháng, gần như mỗi ngày cùng một chỗ nói chuyện cái chủng loại kia bằng hữu đồng dạng. Thiên dần dần đêm đen đến, đại gia lần lượt cầm ra đèn tin mở ra chiếu sáng, đồng thời trong lúc vô tình, tất cả mọi người đẩy ra phía trước cùng một chỗ hành quân đội hình, tạo thành một loại kiên cố đội hình hướng phía trước đẩy tới. Trong tòa thành này zombie cũng không nhiều, ban đêm hành quân không có khó khăn như vậy. Lâm Vũ dần dần đi tới Tần Mục Dương phía sau, yên lặng ủng hộ Tần Mục Dương hành động, nếu có zombie từ hai bên hắc ám bên trong nào tới, hắn sẽ cùng Tần Mục Dương cùng một chỗ đối phó. Ngày trước tại ban đêm hành quân bên trong, vị trí này còn có một cái cao phi. Chương 665, tìm tới vết tích, chương 665, tìm tới vết tích. Tần Mục Dương tựa hồ cũng không có như thế nào nhận đến những ngày này hôn mê ảnh hưởng, hắn vừa bắt đầu chỉ là có chút không quen, động tác có chút cứng ngắc chậm chạp, nhưng dần dần hắn liền càng ngày càng quen thuộc lên trước đây tất cả đồ vật. Tại phía trước đội ngũ mở đường, huy động trong tay xà ben xử lý zombie, tỉnh táo phân tích cảnh tượng trước mắt, thời khắc chú ý đồng đội động tĩnh, khống chế chính mình cảm xúc dẹp an ủi mọi người. Ban đêm hành quân sự tình tại trong đội ngũ rất ít phát sinh, hắc ám cùng không quen thuộc hoàn cảnh sẽ giấu giếm nguy hiểm, nếu là không có đặc thù nhu cầu, là tuyệt đối sẽ không tại trong đêm mạo hiểm. Tình huống như vậy chỉ có tại trong đêm doanh địa bị zombie tập kích, hoặc là không có tìm được thích hợp qua đêm địa điểm lúc lại có. Nhưng lần này, bọn hắn là vì đồng đội. Vì có khả năng sớm một chút có Cao Phi thông tin, cho nên lựa chọn tại trong đêm tiến lên. Cao Phi bị thương, sức cùng lực kiệt, không có ba lô cho vật tư cung cấp, không có vũ khí, rơi vào chạy xiết trong sông, đã mất tích một ngày. Mỗi một điểm cũng có thể xem muốn hắn mệnh, mà hắn cũng có thể thoát, đang chờ đợi đại gia cứu viện. Cho nên trong đêm hành quân là cần thiết. Không ai phàn nàn. Mọi người một mực theo sát Tần Mục Dương bộ pháp, ở trong màn đêm vững bước đẩy về phía trước tiến. Tần Mục Dương xử lý con đường phía trước bên trên phần lớn zombie, tựa hồ không cảm thấy bề bại. Mỗi khi có người gọi hắn đến phía sau nghỉ ngơi, đại gia có thể thay phiên lên phía trước mở đường lúc, hắn đều sẽ nói hắn đã nghỉ ngơi thật nhiều ngày, hiện tại tinh lực rất dồi dào. Cuối cùng Lương Đông Thăng không thể không một mực theo sát tại Tần Mục Dương bên người, cùng Lâm Vũ đứng chung một chỗ, ba người tạo thành một cái chữ V loại hình, từ Tần Mục Dương xem như đầu nhọn mà tiến lên. Không có đem Tần Mục Dương bị thay thế, thế nhưng ít nhất giúp hắn chia sẻ không ít áp lực. Trong đội ngũ ở giữa là Giang Viễn Phạm, Hứa Mạn Thư cùng Chu Ninh Ninh mấy cái này sức chiến đấu hơi yếu một chút người, nhưng không phải nói bọn hắn liền không có chút nào sức chiến đấu, bọn hắn ở giữa vị trí thỉnh thoảng vẫn là cần phụ trợ phía trước hoặc là phía sau đồng đội, hơn nữa một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi nếu như đồng đội có cần, liền muốn tiến lên đi bị thay thế đã hề hoại đồng đội. Đoạn hậu chính là không quá cần lo lắng Lý Minh Xuyên hai cái miệng nhỏ, đã trưởng thành Hạ Cường cùng Lý Thành Quân, cùng với càng ngày càng trầm mặc Chu Dã. Chu Dã gần như sắp trở nên giống như Giang Viễn Phạm, thậm chí ít lời hơn, càng không dễ dàng lộ rõ tâm tình. Một nửa là bởi vì nàng là trong đội ngũ số ít biết Tần Mục Dương tình huống thật, trong đầu có đồ vật ngay tại lớn lên, người, một nửa là bởi vì lâu dài buôn ba để nàng cảm giác hình như tất cả đều không có hy vọng. Nếu như thế giới này một mực là dạng này không cách nào tốt, sinh hoạt tựa hồ không có bao nhiêu ý nghĩa. Đại gia trầm mặc đi lên phía trước, chỉ có thể nghe đến bước chân cố gắng thả nhẹ tiếng xào xạc, nước sông lao nhanh âm thanh, chỗ tối động vật gì kiếm ăn âm thanh, cùng với thỉnh thoảng gầm rú nhào về phía bọn hắn zombie tiến công âm thanh. Thành thị đã đen đến đưa tay không thấy được năm ngón, không có trăng phát sáng, có lẽ là đầu tháng, có lẽ là trời đầy mây. Không có ai đi nghĩ vấn đề này. Chỉ cần trong tay đèn tin còn có thể sáng lên, chiếu sáng con đường phía trước, bọn hắn liền sẽ cố gắng đi xuống. Có đôi khi bởi vì con đường phía trước bên trên có chất thành một đống bỏ hoang chiếc xe cùng cắm ở trong đó đại lượng gầm nhẹ zombie, bọn hắn không thể không rời đi bờ sông, ngược lại từ cái khác khu phố đường vòng. Nhưng cuối cùng bọn hắn còn là sẽ quấn trở lại bờ sông. Chỉ có dựa vào gần bờ sông mới có thể được đến Cao Phi thông tin. Sau một tiếng, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có khả năng xuống đến bờ sông đi một hàng thêm đá, Tần Mục Dương lập tức đánh lấy đèn tin dọc theo thang đá vọt xuống dưới. Phía dưới là một cái nho nhỏ bến tàu. Đừng lại một chiếc đã thủng trăm ngàn lỗ, lúc nào cũng có thể sẽ chìm nghỉm thuyền nhỏ. Thân thuyền bên trên in một chút mơ hồ chữ, bày tỏ chiếc thuyền này là thị chính dùng để thanh lý đường sông rắc rưởi, cùng xe rắc không sai biệt lắm đồng dạng tồn tại. Thang đá cuối cùng đắm chìm vào tại trong nước sông, nơi này dòng nước vẫn như cũ rất chảy xiết. Tần Mục Dương nghĩ dẫm vào trong nước nhìn kỹ một chút trên thuyền có cái gì manh mối, nhưng Giang Viễn Phạm xuống kéo hắn lại, không muốn đi xuống, nơi này hắn căn bản là không có cách lên mở. Nói xong, Giang Viễn Phạm dùng đèn tin chiếu một cái mặt nước. Tần Mục Dương phát hiện tại thân tàu thượng du cách đó không xa có một chỗ tương đối chạy xiết địa phương, tựa hồ dưới nước mặt có quần cuộn sóng ngầm hoặc là cái gì nhô ra bộ phận. Nước chạy thanh âm có chút khác biệt, ngươi không nghe thấy sao? Giang Viễn Phạm nói, lão cao từ phía trên trôi xuống đến nơi này, liền tính nhìn thấy thêm đá, cũng không có biện pháp tại sức cùng lực kiệt dưới tình huống đối kháng nơi này nước tốc độ chảy. Hắn tình huống chỉ có thể là ra khỏi thành, tại dòng sông chỗ nước cạn bên trên bỏ dậy. Tần Mục Dương gật đầu, biết Giang Viễn Phạm nói đúng. Lúc này, Lương Đông Thăng cùng Lâm Vũ cũng từ trên thềm đá đi xuống, lưu lại những người khác ở phía trên đường phố chờ lấy. Một bên xử lý dựa đi tới zombie. Có cái gì phát hiện sao? Lương Đông Thăng người còn chưa đi đến Tần Mục Dương trước mặt, liền lập tức mở miệng hỏi. Nhìn thấy Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phạm lắc đầu, Lương Đông Thăng mắt thấy thần thái rất xa xút, lại cố gắng giả bộ không có chuyện gì bộ dáng. Tần Mục Dương không cần nghĩ ngợi đối Lương Đông Thăng nói, bất quá ta rất muốn nhìn một chút thuyền đầu kia có dấu vết gì hay không, ngươi có thể đem thuyền làm tới một chút sao? Lương Đông Thăng tựa hồ cảm giác được chính mình vẫn hữu dụng, lập tức gật đầu, ta thử xem. Lâm Vũ cũng tới gần, hai người bọn họ dẫm vào bị nước sông đắm chìm vào cái kia cấp trên thềm đá, hợp lực đem thuyền nhỏ chuyển nương đến bên bờ. Tần Mục Dương dùng đèn tin chiếu vào, gần sát thân thuyền cố gắng phân biệt phía trên vết tích. Cái này màu vàng sơn thành thuyền nhỏ đã trở nên loang lổ không chịu nổi, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dỉ nước chìm nghỉm. Đầu thuyền vị trí, không những sơn chóc từng mảng, còn có một chút dỉ sắt xông ra. Tần Mục Dương nhìn thấy dị sắc địa phương có mấy cái rất rõ ràng vết cào, tựa hồ là có người tại trong lúc bối rối muốn bắt lấy thân thuyền, nhưng bởi vì quá mức bóng loáng mà bỏ lỡ cơ hội. Cái kia vết tích rất tươi mới, thậm chí có thể nhìn ra ngón tay một cái nắm tới vết tích, dị sắc bị chọc xuống một tầng, tại đèn tin cầm tay tia sáng bên dưới lưu lại rõ ràng lỗ khảm. Nếu như là tại tia sáng đầy đủ ban ngày, loại này vết tích ngược lại là không dễ dàng bị thấy rõ. Có thể tại gần đây lưu lại loại này dấu vết, ngoại trừ Cao Phi, sẽ không còn có những người khác. Hắn lúc ấy thật sự có rất cố gắng muốn cập bờ, nhưng không có khí lực tóm chặt lấy chiếc này cũ nát thuyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bị dòng nước mang rời khỏi. Tần Mục Dương chỉ cho bọn hắn nhìn cái kia ngón tay ấn, đồng thời bày tỏ Cao Phi ít nhất tại bị vọt tới nơi này thời điểm vẫn là còn sống, hơn nữa có mãnh liệt muốn tự cứu tâm. Câu nói này để Lương Đông Thăng cùng Lâm Vũ trong lòng đều dễ chịu rất nhiều. Chúng ta nhất định phải đi đường suốt đêm, trong đêm ra khỏi thành đi. Lương Đông Thăng nói. Hắn rất ít đối đội ngũ hành động phát biểu ý kiến, nhưng lần này nếu như Tần Mục Dương nói đại gia mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi, hắn tuyệt đối sẽ chống lại Tần Mục Dương mệnh lệnh, một người trong đêm lao ra thành khu, đi tìm Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm nói loại kia trồng chất chỗ nước cạn. Chương 666, mảnh thứ nhất bãi sông, chương 666, mảnh thứ nhất bãi sông. Đội ngũ không có dừng lại. Ngược lại là bởi vì cuối cùng phát hiện Cao Phi vết tích mà hưng phấn lên. Lúc đầu có chút buồn ngủ mọi người, giờ phút này giống điên cuồng đồng dạng. Trong đêm ra khỏi thành, có lẽ thật sự có thể ở ngoài thành chỗ nước cạn bên trên nhìn thấy Cao Phi. Loại này ý nghĩ chống đỡ lấy bọn hắn trong đêm tối đi theo Tần Mục Dương từng chút hướng ngoài thành đẩy tới, cho dù bọn họ biết ban ngày đi sẽ nhanh hơn dễ dàng hơn, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ buổi tối đi đường ý nghĩ. Thời gian chính là sinh mệnh, Cao Phi tình cảnh rất không ổn, bọn hắn không thể ham muốn nhất thời dễ chịu mà hại Cao Phi. Trừ phi thật là gặp có khả năng uy hiếp đến bọn hắn sinh mệnh tình huống, mới sẽ áp dụng từ bỏ chấp hành hiện nay nhiệm vụ biện pháp. Cũng may trên đường đi đều là hữu kinh vô hiểm, ít nhất những cái kia ngăn lại đường đi zombie số lượng không nhiều, tính công kích cũng không cường. Thỉnh thoảng gặp phải cái chủng loại kia bởi vì tai nạn xe cộ hoặc là đống rác tích tạo thành ngăn chặn, Tần Mục Dương sẽ đứng tại bên đường cao một chút cơ sở phía trên phóng tầm mắt tới, bên trong vây khốn có vượt qua 5 cái trở lên zombie, hắn liền sẽ để đại gia đường vòng. Bởi vì không xác định có hay không càng nhiều zombie nhốt ở bên trong, nếu như đại gia tùy tiện tiến vào những này chướng ngại vật trên đường bên trong, có khả năng sẽ bị không có chú ý tới zombie cào thương hoặc là cắn bị thương. Đương nhiên, nếu như một cái liền có thể nhìn thấy loại này chướng ngại bên trong zombie số lượng rất ít, tình huống rất sáng tỏ, hoặc là nói căn bản là không có zombie bị nhốt lại, như vậy bọn hắn sẽ lựa chọn trực tiếp xuyên qua. Chỉ là tiến lên quá trình bên trong phải cẩn thận đừng bị gì xét ô tô linh kiện hoặc là thứ gì khác chảy thương. Bọn hắn không có đánh vỡ cảm mạo điều kiện, bị loại này đồ vật làm bị thương, cho dù chỉ là một cái không quá lớn vết thương, khả năng là một cái nho nhỏ không phải là mở ra tính vết thương, liền sẽ muốn mạng của bọn hắn. Vốn ván cái đồ chơi này không phải đùa giỡn, nó sẽ không quản ngươi có phải hay không thân thể cường trắng người, sẽ chỉ nhìn ngược lại không xui xẻo, vết thương sâu hay không. Ước chừng dùng chừng 2 giờ, rõ ràng cảm giác được hai bên bờ sông kiến trúc giảm bớt, trở nên thưa thớt, hơn nữa dùng vật liệu đá xây thành bờ sông cũng càng ngày càng thấp, càng ngày càng qua loa. Bọn hắn mau ra thành, hy vọng đang ở trước mắt. Nửa giờ sau đó, bên bờ sông kiến trúc hoàn toàn không thấy, dựng thành bờ sông không còn là loại kia cắt đi chỉnh thể vật liệu đá, mà là giống một chút người công đắp lên tảng đá lớn, hoặc là căn bản chính là nước sông cọ rửa chính mình hiện ra một chút tảng đá mà thôi. Lại đi một đoạn đường, liền tảng đá lớn cũng không thấy, bờ sông thành hoàn toàn bùn cắt trạng thổ chất. Tần Mục Dương không dám nhờ bờ sông quá gần, loại này bờ sông tùy thời đều có sụp xuống nguy hiểm, hắn không muốn đem chính mình làm ướt. Bởi vì một mực không nhìn thấy Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm đề cập tới bãi sông, đại gia bắt đầu có chút nóng nảy. Không có ngủ nôn nóng cùng đối Cao Phi lo lắng xen lẫn cùng một chỗ, tâm tình của tất cả mọi người cũng dần dần không quá tốt, giọng nói bắt đầu trở nên rất hướng. Tại tâm tình của mọi người mất khống chế phía trước, Tần Mục Dương mở miệng, phía trước là đường sông quẹo cua địa phương, rất nhanh chúng ta liền có thể nhìn thấy ra khỏi thành phía sau cái thứ nhất chỗ nước cạn. Hắn lời nói để đại gia một cái tập trung lên tinh thần, Lâm Vũ cùng Lương Đông Thăng càng là trực tiếp chạy chậm, hoàn toàn vượt qua Tần Mục Dương. Lắc lư đèn tin dưới ánh sáng, nước sông đen xì chẳng khác nào thâm uyên, chỉ có thể nhìn thấy có chút phản quang. Tiếng nước chảy tại chỗ này bị lớn, đây là nước sông ít đi tại vượt qua một chút cắt đá động tĩnh. Lâm Vũ cùng Lương Đông Thăng đã vọt tới cái kia chỗ nước cạn phụ cận, phía trước phỏng đoán cũng không có sai, chỗ nước cạn tại bọn họ bên này, đối diện vẫn như cũng là loại kia thật cao bờ sông. Không do dự, hai người nâng đèn tin phóng tới bờ sông hạ chỗ nước cạn, phía trên kia mọc đầy cỏ dại cùng bụi cây, hơn nữa mang theo đủ kiểu nhựa rất rưởi. Đó là mùa hè nước sông tăng lên thời điểm mang tới đồ vật, tại mặt trời thiêu đốt phía dưới, những này nguyên bản tươi đẹp rác rưởi đã rút đi sắc thái, trở nên giống cũ kỹ bức ảnh đồng dạng. Cỏ dại cùng bụi cây bị nước sông cọ rửa sau đó, toàn bộ đều hướng về một phương hướng nghiêng sinh trưởng, tựa như vĩnh viễn không chịu thua. Lâm Vũ cùng Lương Đông Thăng vọt tới chỗ nước cạn bên cạnh, dùng đèn tin khắp nơi chiếu vào, trong miệng hô hào Cao Phi danh tự, hy vọng hắn có thể trực tiếp nhảy ra, nói một câu lão tử có phải là hù đến các ngươi hoặc là ta đúng là mẹ nó như phê loại hình lời nói. Nhưng đáp lại bọn hắn chỉ có tuyên cổ bất biến nước sông ào ào âm thanh, tại lòng sông bên trên giống như một tiếng cười nhạo. Lâm Vũ cùng Lương Đông Thăng cũng không dám chạy tán loạn khắp nơi, lo lắng có cái gì vết tích sẽ bị bọn hắn hủy đi. Đợi đến Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm đều đi tới bãi sông bên trên, dọc theo bãi sông tới gần nước sông mặt kia bắt đầu xem xét, bọn hắn mới dám khắp nơi đi loạn. Không nên tới gần nước cái này một mặt, sẽ hủy đi vết tích. Tần Mục Dương dặn dò, các ngươi có thể tại những cái kia cỏ dại hoặc là bụi cây phụ cận tìm xem có cái gì manh mối, thế nhưng chớ đi quá xa, tất cả mọi người không thể tách ra, muốn tại đồng đội trong phạm vi tầm mắt. Tần Mục Dương lại khôi phục đại gia trưởng, hoặc là nói lão mụ tử bộ dạng, mọi chuyện đều vì đại gia quan tâm. Trên thực tế hắn nâng lên những này, đại gia đã sớm minh bạch, cho tới nay cũng là như thế tại làm, nhưng mỗi lần hắn đều sẽ nhịn không được muốn nói một lần. Nhiều khi, nguy hiểm đều là phát sinh ở sơ suất phía dưới. tựa như chuyện xưa thường nói, chết đuối đều là biết bơi. Cho nên Tần Mục Dương nếu không chán ghét kỳ phiền nói chuyện lại nói những thứ này, đem toàn bộ chỗ nước cạn tới gần nước bên kia bộ phận toàn bộ đều tìm tòi mấy lần. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phạm chỉ phát hiện một chút loài chim cùng không biết tên động vật nước sông lúc tại hạt cắt bên trên lưu lại dấu chân, trừ cái đó ra, không có bất kỳ người nào hoạt động vết tích. Giang Viễn Phạm thở dài một hơi, mà Tần Mục Dương căn cứ chính mình quật cường mà không phục tâm tính, lại lần nữa kiểm tra một lần. Đúng là không người nào loại hoạt động vết tích. Hắn cầm trong tay đèn tin chiếu hướng đối diện bờ sông, nơi đó rất cao rất dốc nghiêm khắc, căn bản không bỏ lên nổi. Nếu như Cao Phi muốn thoát ly đường sông, cái này chỗ nước cạn chính là bọn hắn cùng nhau đi tới duy nhất vị trí tốt nhất. Nhưng hắn không có tại chỗ này lên bờ. Đáp án gần như không cần nói cũng biết, hắn đã không có khí lực lên bờ, chỉ có thể theo nước sông tiếp tục phiêu lưu đi xuống. Mà phiêu lưu kết quả là cái gì, đã không cần lại nói. Tần Mục Dương một nháy mắt cảm giác được một loại vô ngần thống khổ, tựa như chính mình bị chìm tại một khối ngay tại hạ xuống trong đầm lầy. Bọn hắn thật mất đi Cao Phi. Hắn không có khả năng chính mình bơi vào bờ, hắn đã không có khí lực, kết quả sau cùng chỉ có thể là mất hâm nóng tử vong, hoặc là trực tiếp bị chết đuối. Trong chốc lát, tựa hồ tất cả xung quanh đều phai màu, biến thành ảnh đen trắng, đồng thời tại rời xa chính mình. Tần Mục Dương có chút đứng không vững, có chút nghe không rõ, ánh mắt cũng chậm chậm bắt đầu mơ hồ. Giang Viễn Phàm phát hiện hắn không bình thường, đi tới đem tay đáp lên trên vai hắn, cho hắn một điểm chống đỡ. Giang Viễn Phàm cảm xúc khống chế được rất tốt, hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi không phải nói, sống phải thấy người chết phải thấy sát sao? Nơi này tìm không được, vậy liền đi cái kế tiếp bãi sông. Ngươi lai, bình tĩnh lão Giang cũng tiếp thụ không được sự thật này, hắn ứng đối phương pháp là nhất định phải tìm tới thi thể. Mãi đến không còn có hy vọng mà từ bỏ. Chương 667, lại một lần thất vọng, chương 667, lại một lần thất vọng. Toàn bộ bãi sông gần như đều bị bọn hắn lật một lần, liền loại kia dày đặc cỏ dại cũng không may mắn miễn đi khó, bị bọn hắn trực tiếp dẫm bằng. Hình như Cao Phi thật biết một chút vết tích cũng không còn lại, sau đó tiến vào có khả năng giấu người cỏ dại đắp bên trong, chờ lấy lúc nào nhảy ra dọa bọn hắn đồng dạng. Bọn hắn tựa hồ níu lấy một tia hy vọng không chịu từ bỏ, nhưng trong lòng càng ngày càng cảm giác được một loại băng lãnh vô vọng. Trên bờ bắt đầu có giòm bị tụ tập tới, bọn hắn tại chỗ này tìm kiếm phát ra âm thanh bị nước sông lưu động âm thanh che giấu lại, nhưng bọn hắn trên thân mùi cùng nhiệt lượng lại không cách nào che giấu. Đám giòm bị tựa như yên tâm dạ đạ, đang từ từ dựa đi tới. Tần Mục Dương cuối cùng quan sát một chút sông này bến, không thể không nói từ bỏ lời nói. Nơi này không có manh mối, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tránh đi đám này giòm bị. Tần Mục Dương dẫn đầu rời đi bãi sông, hướng bờ sông đi tới. Hắn vừa đi vừa đã vung lên ở trong tay xà beng, tựa hồ muốn đem trong lòng mình thất vọng cảm xúc phát tiết đến vây tới những này giòm bị trên thân. Đại gia trầm mặc cùng lên đến, cũng giơ lên trong tay xà beng. Nơi này là tại thành khu biên giới, do bị số lượng thậm chí so trong thành thị còn nhiều hơn, Giang Viễn Phàm cho rằng đã từng có lẽ có người dọc theo cái phương hướng này chạy ra thành khu, đem giòm bị dẫn đi ra, cho nên mới sẽ dạng này. Bọn hắn xử lý một chút giòm bị về sau, lập tức hướng phía trước đẩy tới, không còn dám lưu lại. Bởi vì nếu như dạng này một mực giết tiếp, tất nhiên sẽ có không giết xong giòm bị liên tục không ngừng tuân đi qua, đem bọn hắn làm đến sức cùng lực kiệt. Bọn hắn đã sắp sức cùng lực kiệt, cả một buổi chiều đều không có dừng lại tại khắp nơi tìm kiếm, hơn nữa tận lực dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, hy vọng có thể đoạt lại một chút thời gian, có khả năng cứu trở về Cao Phi. Nhưng tình huống trước mắt xem ra, Cao Phi giữ nhiều lành ít, bọn hắn bất quá không vui một chàng. Lương Đông Thăng tâm tình trầm trọng nhất, Cao Phi là vì cứu hắn mà lưu lại, mà hắn lúc đầu trở về tìm Cao Phi thời điểm là có một lần cơ hội đem Cao Phi mang về, lại bởi vì không có cân nhắc đến bỏm cầu vấn đề, bỏ lỡ tốt nhất cơ hội tốt, dẫn đến Cao Phi rơi xuống nước. Bọn hắn lại hướng đi về trước một đoạn, bốn phía không có lại nhìn thấy bất luận cái gì một cái zombie, cũng không có thấy bất luận cái gì kiến trúc, chỉ là từng mảnh hoang vu điển viên. Bọn hắn vẫn còn tại dọc theo bờ sông tiến lên, vẫn không có tìm tới bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Tần Mục Dương dừng lại bước chân, có chút bất đắc dĩ nói, hôm nay trước hết đến nơi đây, ta biết đại gia đã rất mệt mỏi, chúng ta ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Đại gia lại đều không có hành động, mà là dùng từng đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Mục Dương, tựa hồ không hiểu Tần Mục Dương lời nói. Ta biết mọi người lo lắng Cao Phi, nhưng bây giờ chúng ta đều cần nghỉ ngơi một chút. Ta cho là chúng ta còn có thể lại đi một đoạn, chúng ta đi cái kế tiếp bãi sông nhìn xem, nếu như không có đầu mối lời nói, khi đó lại nghỉ ngơi đi. Lý Minh Xuyên nói, tất cả mọi người theo gật đầu, bày tỏ nguyện ý tiếp tục đi tới đích, tiếp tục tìm kiếm manh mối. Tần Mục Dương không đành lòng để đại gia như thế thất vọng, hắn từ trước đến nay sẽ không phản bác đa số người ý kiến, thế là đồng ý. Hơn 20 phút sau, bọn hắn đến ra khỏi thành phía sau cái thứ hai bãi sông. Sông này bến khá là nhỏ, chỉ dùng mấy phút liền đem nó tra xét mấy lần. Không có người loại hoạt động vết tích, chỉ có một ít phi cầm dấu chân, chắc là đến bờ sông đến uống nước. Bọn hắn còn nhìn thấy ở trong nước nhảy nhót bảy cá cùng một chút rêu rào cây rong. Lần này, cơ hội là triệt để tuyệt vọng rồi, không có người lại nói đi về phía trước lời nói, đội ngũ trầm mặc giống quái thú miệng, tại thôn phệ mọi người, để bọn hắn rơi vào một loại hắc ám trống rỗng trạng thái. Tựa hồ trên thế giới này không bao giờ tìm được bất cứ chuyện gì có thể làm đồng dạng. Tìm rời xa bãi sông địa phương hạ trại. Giang Viễn Phàm nói, bãi sông bên trên buổi tối có lẽ sẽ có manh thu đến nước uống, chúng ta muốn cách xa một điểm. Đại gia bắt đầu chấp hành Giang Viễn Phàm lời nói, loại này thời điểm, hắn bình thường là trong đội ngũ nhất thanh tình người. Bọn hắn tìm tới một cái rời xa bãi sông bằng phẳng đất trống, dẫm lên một ít cỏ dại, ở phía trên hạ trại, ăn lung tung một chút lương khô, uống một điểm nước, sau đó an bài tốt người gác đêm, liền riêng phần mình tiến vào trong lều vải đi ngủ. Lặn lội đường xa cùng thần kinh một mực căng thẳng mang tới mệt nhọc, tại bọn họ tiến vào túi ngủ bên trong liền lập tức thả ra ngoài. Cứ việc trong đầu rất loạn, nhưng vẫn là rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Lương Đông Thăng tựa như trừng phạt chính mình, hắn không có đi ngủ, mà là lựa chọn gác đêm. Hắn cần chính mình đợi tỉnh táo một chút. Tần Mục Dương tiến vào túi ngủ, phát hiện chính mình không có chút nào buồn ngủ, hắn phía trước đã ngủ quá lâu. Hắn cho chính mình an bài thứ hai ban các đêm, còn cần đợi lát nữa, hắn không có đi ra tìm Lương Đông Thăng tâm sự, biết để Lương Đông Thăng một người đợi sẽ tốt hơn. Nhưng có người tới kéo mở lều vải của hắn, hắn nghe đến hắc ám bên trong Giang Viễn Phàm âm thanh có chút khàn khàn. Có chuyện tìm ngươi nói chuyện. Giang Viễn Phàm nói. Ngươi khóc qua. Tần Mục Dương đông nhiên một cái ngồi xuống. Không đến mức. Giang Viễn Phàm thấp giọng nói, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng không đến mức khóc, có lẽ tương lai một ngày nào đó nhớ tới hắn tốt, sẽ lén lút khóc đi. Giang Viễn Phàm đối mặt Tần Mục Dương thời điểm, có rất nhiều có thể biểu hiện ra nhu nhược, nhưng đối mặt mặt khác đồng đội, là tuyệt đối không thể dạng này. Hắn loại này có chút bệnh thích sạch sẽ người, thậm chí không muốn để cho chính mình lưu lại một chút xíu hắc lịch sử, tựa như đó là áo sơ mi trắng phía trên nhuộm một điểm tẩy không sạch mực nước, sẽ để cho trong lòng của hắn khó chịu. Hắn cùng Tần Mục Dương ở trong lòng gần như đã phán quyết Cao Phi tử hình, chỉ có mấy cái đồng đội còn ngây thơ tin tưởng vững chắc Cao Phi còn sống, còn tin chắc có kỳ tích sẽ xuất hiện. Đúng vậy, bọn hắn xác thực gặp phải rất nhiều lần kỳ tích, gặp phải rất nhiều trở về từ coi chết. Cùng những người ngoại quốc kia bắn nhau thời điểm, tại Hồng Thủy bên trong sống sót thời điểm, tại zombie trong vòng vây phá vây lúc đi ra, cùng với vừa bắt đầu bọn hắn vậy mà sống sót, không có biến thành zombie. Nhiều như vậy trùng hợp cùng may mắn, để bọn hắn cảm thấy trong đội ngũ bất luận kẻ nào cũng sẽ không tử vong, bọn hắn bắt đầu chính mình lừa gạt mình. Ngươi có chuyện gì muốn nói? Tần Mục Dương nuốt nuốt huyệt thái dương, hắn cũng không có đau đầu, chẳng qua là cảm thấy tình huống trước mắt để người khó chịu, trong đầu có chút hỗn độn. Tại ngươi trong lúc hôn mê, ta kế hoạch tốt tất cả lộ tuyến, một mực không có tìm được cùng ngươi đơn độc nói chuyện cơ hội. Ngoại trừ ta cùng Chu Dã, tất cả mọi người không biết trong đầu ngươi vật kia tình huống. Nhưng ta cho rằng không thể kéo dài được nữa, chúng ta cần phải đi tìm Lưu Tử Vi, để nàng nghĩ biện pháp đem vật kia làm rơi. Nếu không lần tiếp theo ngươi hôn mê có khả năng chính là vĩnh viễn ngủ say, hoặc là trực tiếp tử vong. Ngươi kế hoạch đi tìm Lưu Tử Vi đường. Tần Mục Dương tựa hồ không hề kinh ngạc, chúng ta không đi phương nam, mang theo đại gia đi bước lên dạng này nguy hiểm. Nếu như Cao Phi không có xảy ra chuyện, đại gia khẳng định sẽ đồng ý ý kiến của ta. Giang Viễn Phàm nói, ta chỉ cần nói Lưu Tử Vi bên kia khả năng sẽ tương đối an toàn, có khả năng xem bệnh cho ngươi, không cần nói ra ngươi tình huống nghiêm trọng đến mức nào, đại gia liền sẽ đồng ý. Thế nhưng hiện tại Cao Phi xảy ra chuyện, ngươi biết ngươi có lẽ đầu tiên thuyết phục đối tượng là ta. Tần Mục Dương hỏi. Chương 668, thỏa hiệp Lao Giang. Chương 668, thỏa hiệp Lao Giang. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi tại suy nghĩ tiếp tục dọc theo đường sông đi xuống tìm Cao Phi. Giang Viễn Phàm nói. Đúng vậy, mặc dù ta cho rằng Cao Phi đã không có khả năng lại cứu trở về, nhưng ta không muốn để cho đại gia dạng này thất vọng, đây là ý nghĩ của mọi người. Tần Mục Dương nói, ta nguyện ý vì cả chi đội ngũ làm bất cứ chuyện gì. Ngươi không phải cũng là nghĩ như vậy sao? Ngươi không phải cũng nghĩ một mực dọc theo dòng sông tìm đi xuống, sống phải thấy người chết phải thấy sát sao? Ta vừa bắt đầu nghĩ qua như vậy. Giang Viễn Phàm nói, vừa rồi tại bãi sông bên trên, tại loại này bầu không khí lây nhiễm phía dưới, trong đầu nhất thời có chút không tỉnh táo. Ta không phải thần. Lúc này tỉnh táo lại. Tần Mục Dương mang theo trào phúng giống như hỏi lại. Là, tỉnh táo lại, lý tính càng nhiều một chút. Giang Viễn Phàm căn bản không để ý Tần Mục Dương giọng giễu cợt, từ nhỏ đến lớn bọn hắn cũng không phải là không có ồn ào qua mâu thuẫn. Ý kiến bất hòa thời điểm có nhiều lắm, dù sao cuối cùng cũng sẽ cùng tốt. Hơn nữa cuối cùng cùng với thật nhiều mấy đều là Tần Mục Dương liếm láp mặt chạy đi xin lỗi, bởi vì nhìn xem Giang Viễn Phàm gầy gò yếu ớt không thích nói chuyện bộ dạng, Tần Mục Dương sẽ cảm thấy chính mình có tội. Ngươi nhất định phải tìm tới Lưu Tử Vi, ngươi tình huống không thể khinh thường. Giang Viễn Phàm nói. Tần Mục Dương thở dài, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta hiện tại còn rất tốt, hơn nữa ta cảm giác thân thể của mình hình như so trước đây còn cường tráng một chút, ta thật không có nói đùa. Tất cả mọi người hy vọng tiếp tục tìm Cao Phi, đều cảm thấy hắn có lẽ còn sống, tại một nơi nào đó chờ chúng ta đi cứu hắn. Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng như vậy? Giang Viễn Phàm đánh gãy Tần Mục Dương lời nói, ngươi cũng hồ đồ như vậy sao? Hồ đồ? Ngươi cho rằng mạng người quan trọng sự tình là hồ đồ sao? Ngươi có thể hay không có chút quá máu lạnh? Lãnh huyết liền lãnh huyết ta chỉ biết là người sống so người chết trọng yếu, không nên lãng phí đại gia thời gian dạng này đi xuống. Chúng ta đi tìm Lưu Tử Vi không chỉ có thể cứu ngươi, còn có thể cho đại gia cung cấp một cái địa phương tốt sinh hoạt. Chờ ngươi sự tình kết thúc, chúng ta lại cùng đi phương nam. Tần Mục Dương trong bóng đêm nhìn Giang Viễn Phàm một cái, nhưng chỉ nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng, thấy không rõ nét mặt của hắn. Lão Giang, ta lời mới vừa nói là có chút nặng, thế nhưng ngươi cứ như vậy phán Cao Phi tử hình. Cho nên ngươi thật cho rằng Cao Phi còn sống? Giang Viễn Phàm hỏi. Tần Mục Dương nghĩ lắc đầu, bày tỏ chính mình cảm thấy không có khả năng, lại cảm thấy đầu của mình tựa hồ có nặng ngàn cân, hắn căn bản không dám nói ra xác định lời nói tới. Cao Phi nếu là biết chính mình hiện tại tại Tần Mục Dương trong lòng ở vào một loại sự điển chờ mèo trạng thái, nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười đi. Cho nên, ngươi thật xác định ngươi có thể mang theo đại gia tìm tới Lưu Tử Vi? Tần Mục Dương hỏi lại. 90% đi. Giang Viễn Phàm nói. 90%. Tần Mục Dương lặp lại một cái Giang Viễn Phàm lời nói, đột nhiên yên tĩnh lại, cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói. Giang Viễn Phàm ngồi ở bên cạnh tựa hồ đang chờ đợi Tần Mục Dương đồng ý ý kiến của mình, nhưng Tần Mục Dương không nhúc nhích. Cao Phi sống hay chết? Bọn hắn cứ như vậy từ bỏ tìm kiếm, sau đó đi địa phương khác sao? Đại gia trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không chuyện này trở thành trong lòng lĩnh cửu một cái sẹo, sau đó đội ngũ dần dần không cách nào sinh hoạt chung một chỗ mà giải tán. Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn hai người có năng lực, có chỉ số IQ, bọn hắn một mực hy vọng có thể tìm một chỗ dừng lại, hai người gần nhau cùng một chỗ, chỉ cần cùng một chỗ, đối với bọn họ hai người đến nói không có cái gì là đáng sợ. Hạ Cương cùng Lý Thành Quân khẳng định nguyện ý đi theo Tần Mục Dương, Lý Thành Quân đến đội ngũ chính là hướng về phía Tần Mục Dương đến. Lâm Vũ hiện tại có Hứa Mạn Thư, thật không tốt nói hắn sẽ lựa chọn thế nào. Hắn cùng Cao Phi quan hệ cũng rất thân mật, rất khó nói hắn lựa chọn tiếp tục đi theo Tần Mục Dương có thể hay không cảm thấy khó chịu. Lương Đông Thăng, hắn tự trách sẽ giết hắn. Nếu như đại gia lựa chọn đi tìm Lưu Tử Vi, hắn nhất định sẽ thoát ly đội ngũ, dọc theo đường sông tiếp tục đi tới đích. Một ngày nào đó, nếu là hắn phát hiện chính mình thật tìm không được Cao Phi, có lẽ liền sẽ lô mãng kết thúc chính mình sinh mệnh. Nếu như không tìm kiếm, từ nhân loại tình cảm phương hướng đến nói, chi đội ngũ này sẽ vĩnh viễn sẽ lại không là một cái chỉnh thể. Liên tính đại gia ở cùng một chỗ, nhưng tâm có lẽ liền sẽ không chặt như vậy dày. Đồng đội tử vong sẽ để cho bọn hắn lẫn nhau càng thêm chân quý, nhưng đồng đội mất tích liền không nhất định, bởi vì đối mặt rất nhiều lựa chọn. Qua cực kỳ lâu, có lẽ chỉ có 3-5 phút, có lẽ là 30-50 phút, Giang Viễn Phàm mở miệng nói, "Nghe ngươi." Hắn cuối cùng hướng Tần Mục Dương thỏa hiệp. Từ nhỏ đến lớn, tại Tần Mục Dương đối hắn thỏa hiệp vô số lần sau đó. Lần này thỏa hiệp, có lẽ sẽ muốn Tần Mục Dương mệnh, nhưng không có lựa chọn nào khác. Giang Viễn Phàm rời đi Tần Mục Dương lều vải, có chút thất hồn lạc phách, nhưng Tần Mục Dương biết hắn rất nhanh liền sẽ điều chỉnh tốt. Giang Viễn Phàm tiến vào trạng thái là rất nhanh loại kia, chỉ cần làm xuống lựa chọn, hắn liền sẽ không lại cử động dao động, sẽ chỉ cố gắng hoàn thành mục tiêu. Ban đêm hôm ấy lại không có mặt khác có thể nói, không có chuyện gì phát sinh. Nhưng Tần Mục Dương gác đêm thời điểm, gần như nghe đến Lương Đông Thăng nằm tại trong lều vải một mực tại xoay người, căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ, mãi đến Tần Mục Dương đi nói cho hắn, ngày mai bọn hắn sẽ còn tiếp tục tìm kiếm, Lương Đông Thăng mới mơ mơ màng màng ngủ rồi một hồi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lương Đông Thăng liền từ trong lều vải chui ra ngoài. Đại gia cũng đều thức dậy rất sớm chờ đợi Tần Mục Dương tuyên bố tiếp xuống hành động, đều tại ngóng nhìn muốn tiếp tục tìm đi xuống, dù sao đều là ở trên đường 43, bọn hắn nguyện ý là Cao Phi mà 43. Tần Mục Dương cho bọn hắn hài lòng đáp án, dọc theo đường sông một mực tìm đi xuống, mãi đến con sông này cùng càng lớn dòng sông tụ lại địa phương, bọn hắn liền nhất định phải dừng bước, tìm kiếm mới đường ra. Tần Mục Dương cho phép đại gia tìm kiếm, nhưng không cho phép một mực không lý trí chút nào tìm kiếm. Nếu như đến dòng sông giao hội địa phương còn chưa tìm được Cao Phi vết tích, cũng liền có thể xác định hắn tử vong. Tần Mục Dương vững tin lúc kia đại gia sẽ tiếp thu kết quả này, hoặc là đang tìm trên đường liền sẽ tiếp thu kết quả này. Đến lúc đó lại đưa ra đi phương nam hoặc là đi Lưu Tử Vi nơi đó, đại gia sẽ càng dễ dàng tiếp thu. Thời gian kế tiếp bên trong, bọn hắn gần như một mực ở vào thất vọng bên trong. Gặp rất nhiều bãi sông, thì chính là không có bất kỳ cái gì vết tích, thì chính là phát hiện vết tích truy lùng một đoạn về sau tìm tới chỉ là một chút xa lạ zombie. Cực kỳ khó chịu thời điểm, Lương Đông Thăng thậm chí kỳ vọng chính mình nhìn thấy nào đó một cái zombie dài Cao Phi mặt, dạng này có thể làm cho hắn hoàn toàn tin tưởng Cao Phi đã chết, mà không phải dạng này giày vò lấy hắn. Ngay qua ngày, tỉnh lại dọc theo bờ sông tiến lên, phàm là nhìn thấy bãi sông hoặc là bờ sông thấp bé địa phương liền muốn cẩn thận xem xét, tìm kiếm vết tích. Trạng vạng tối tại bờ sông phụ cận hạ trại, tại trong sông lấy nước, dùng nước sạch mảnh làm sạch sau đó lại đốt lên. Đồng ruộng bên trên có thể tìm tới một chút rau dại, trong sông cũng có thể bắt đến một chút tôm cá. Không cần lo lắng quá mức đồ ăn vấn đề, nhưng đại gia trong lòng căn bản không có một tia vui vẻ. Ngày trước, nếu như có thể mỗi ngày tìm tới nước sạch nguồn gốc cùng đồ ăn, bọn hắn liền sẽ giống khúc mắc đồng dạng. Hiện tại chỉ là ngày qua ngày trầm mặc cùng thất vọng. Chương 669, dọc theo sông phiêu lưu ghi, chương 669, dọc theo sông phiêu lưu ghi. Nước sông cùng thời gian cơ hồ là cùng một loại đồ vật, chỉ là tồn tại cảm nhận không quá giống nhau. Bọn họ cả ngày lẫn đêm chạy vọt về phía trước tuân, vĩnh viễn không quay đầu. Ngã vào trong nước ngay mắt, Cao Phi trong lòng chỉ có một ý nghĩ, mẹ, lao tử túi sách bên trong còn có khối bánh bích quy không ăn, thua thiệt. Chạm tới nước sông, phát hiện nó cũng không có như vậy lạnh bướt, thậm chí mang theo một điểm ấm áp. Mùa này nước không giống mùa đông như vậy thấu xương, căn bản không có khả năng chết có người. Cao Phi trong lòng lo nghĩ giảm bớt mấy phần, nhưng rất nhanh hắn cảm giác được nước sông tốc độ chảy tựa hồ có chút nhanh. Bình thường mà nói, nước sông tốc độ chảy nhanh, nhiệt độ liền sẽ thấp, mà lại nơi này nước sông ấm áp, nhưng chảy tràn xoát xoát. Thượng du có lẽ có cái chỗ nước cạn à, nói không chừng lòng sông bên trên tất cả đều là đá cuội, mới có thể đem nước làm nóng đến trình độ này. Hơn nữa cái kia bãi sông cách nơi này có lẽ sẽ không quá xa. Cao Phi kỳ quái chính mình đối mặt sinh tử thời điểm, trong đầu nghĩ vậy mà là những thứ đầu nổn ngang này. Tuy nói trong đầu kêu loạn, có thể chính mình bản năng cầu sinh nhưng vẫn là tồn tại. Hắn bắt lấy cột vào trên lưng sợi dây, ra sức dãy rủa lấy muốn trèo lên trên. Chỉ cần dọc theo sợi dây bò về vòm cầu bên trong, chính mình liền an toàn. Có thể hai tay hai chân như vậy bất lực, trên thân còn khắp nơi đều tại đau đớn, hẳn là ngã xuống đến thời điểm tại cầu trên thân va chạm đến mấy lần tạo thành. Cầm máu vết thương cũng đã vỡ ra, cũng may trong nước không có zombie, cũng không có cái gì thực nhân ngư loại hình. Có thể tuyệt đối đừng có cái gì zombie cá. Cao Phi lại bắt đầu nghĩ lung tung. Cả người hắn treo ở cầu ngoài thân, không cách nào dùng sức leo đi lên, cũng chạm đến không đến đáy sông, chỉ là bị nước sông sông đến một lần đụng vào trụ cầu bên trên, đâm đến hắn toàn thân đều có chút tê dại. Vốn là nghĩ dọc theo sợi dây bò lên mặt cầu, ai biết sẽ trực tiếp rơi đến trong nước. Nếu là có tiểu đao cắt đứt sợi dây liền tốt, chính mình có thể bằng vào xuất thần nhập hóa kỹ thuật bơi lội trực tiếp bơi tới bên bờ. Người đã già a, đáng tiếc túi sách bên trong khối kia bánh bích quy. Suy nghĩ lại khống chế không nổi loại bay, người vẫn còn tại dây rồi lấy, nghĩ đến tự cứu. Vùng vẫy một trận, càng thêm sức cùng lực kiệt, trong đầu liền bắt đầu mắng chửi người. Mắng Lương Đông Thăng không trở về tìm hắn, mắng Tần Mục Dương mà lại lúc này hôn mê, mắng Lâm Vũ tiểu tử này ăn cơm hộp có người đưa xuống lục, song còn có thể tìm tới Hứa Mạn Thư như thế bạn gái xinh đẹp, lại mắng Giang Viễn Phàm không có não, tin Triệu Vĩnh Nghiên tà. Nhân gia đội ngũ bên trong có thể là súng thật đạn thật, cái gì đều có. Đồng đội một cái tiếp một cái bị hắn trong đầu nhớ tới, mỗi người luôn có thể tìm tới vài câu nổ nước bọt. Nổ nước bọt xong lại lo lắng Lương Đông Thăng, không biết hắn có thành công hay không thoát thân trở về, không biết Lao Tần hiện tại có hay không tỉnh lại, không biết Lao Giang bọn hắn có thể hay không bình an sống sót. Thật sự là thiên muốn nhìn ta Cao Phi a, không có bị giòm bị găm chết, lại có khả năng treo ở cầu kia bên trên bị thổi thành gió làm thịt khô. Không đúng, căn bản không có khả năng hoang khô, chính mình nửa người dưới có thể là trong nước, đại khái là nửa người trên hoang khô, nửa người dưới chỉ có thể còn mấy cục xương đi. Ai, coi như là đánh ổ. Hỗn loạn suy nghĩ một trận lại một trận đánh tới, Cao Phi phát hiện chính mình tựa hồ vừa rồi hình như ngủ rồi một hồi, bởi vì sắc trời đã bắt đầu u ám. Rõ ràng Nghiệm Hộ Lương Đông Thăng bọn hắn rời đi thời điểm, vẫn là mặt trời chói chang, như thế nào đột nhiên trời sắp tối rồi? Cao Phi có chút mờ mịt. Trời tối treo ở nơi này, thật rất khủng bố a. Cao Phi nghĩ, nếu là có người nhìn thấy hắn dạng này mang theo, có thể hay không sợ hãi, hắc hắc, còn có thể dọa người. Lập tức lại nghĩ, mẹ nó lao tử đều nhanh chết rồi, nếu là có người đi qua liền tốt. Lại lần nữa thử nghiệm trèo lên trên, tay chân ý nguyên bất lực, bò một chút xíu khoảng cách liền chán nản rơi xuống, đồng nhiên đem sợi dây căng thẳng. Người nếu là có lương tâm, liền nên cầm hai cân trái cây đến xem ta. Cao Phi tự lẩm bẩm. Có lẽ nghỉ ngơi một hồi có khả năng khôi phục chút khí lực, đến lúc đó trèo lên trên liền dễ dàng hơn. Lúc này nếu có thể ăn một khối bánh bích quy, lại uống điểm nước sạch, đối thể lực khôi phục khẳng định rất có ích lợi. Không biết phía dưới này nước sông trực tiếp uống một ngụm sẽ như thế nào. Trong lúc miên man suy nghĩ, Cao Phi lại ngủ rồi. Có lẽ là hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa, là bị một trận thanh âm thanh thúy đánh thức. Có như vậy một nháy mắt hắn không hiểu chính mình ở đâu, xung quanh quá đen, chỉ có nước sông nào ào âm thanh, cùng đem hắn đánh thức loại kia thanh thúy tựa hồ dây đàn đồng dạng âm thanh. Chờ hắn kịp phản ứng chính mình là treo ở trên cầu thời điểm, đột nhiên nghe đến càng thêm thanh thúy tranh, một tiếng, sau đó hắn toàn bộ trực tiếp rơi xuống đến trong nước sông, bỗng chốc bị lao ra đến mấy mét xa. Thanh âm thanh thúy kia, là trên thân trói sợi dây cuối cùng không chịu nổi, bị mại đoạn âm thanh. Hắn không có chuẩn bị sẵn sàng, một cái sặc mấy nước bọt. Nhưng biết bơi cầu sinh tiên tính để hắn phản xạ có điều kiện lập tức tiến vào trạng thái, ở trong nước tìm kiếm mấy lần, lật người đem đầu lộ ra mặt nước, cố gắng ho ra đến tràn vào nước. Ngay sau đó, hắn trong bóng đêm bằng vào dòng nước phương hướng bắt đầu phán đoán bờ sông tại vị trí nào, sau đó liền cố gắng bắt đầu hướng bờ sông chỗ bơi đi. Dòng nước rất gấp, hắn tại sức cùng lực kiệt bên trong căn bản không phát huy ra chính mình bơi lội ưu thế, bị càng lên càng xa. Có mấy lần hắn tới gần bên bờ, lại phát hiện bờ sông là thật cao đá tảng xây thành, căn bản là không có cách leo đi lên, liền có khả năng cầm nắm cỏ dại cũng không tìm tới một cái. Đồ chó hoang, zombie bộc phát lâu như vậy, thành thị bên trong khắp nơi đều là rác rưởi, con đường chính giữa mọc đầy cỏ dại cùng cây giống, cái này không người quét dọn trên bờ sông cọng lông đều không có một cái. Cao Phi lại mắng, thân thể không tự chủ được bị dòng nước lại lần nữa mang đi. Đã hoàn toàn không có khí lực, hắn trực tiếp từ bỏ hướng bên bờ du ý nghĩ, như thế du đi xuống, rút gần, thoát lực hoặc là đói bụng cũng có thể muốn hắn mệnh. Biện pháp tốt nhất là nằm ở trên mặt nước không nên động, giữ gìn thể lực, đợi đến có cơ hội lại tụ lực thoát thân. Hiện tại trời tối quá, có lẽ đến ban ngày, có khả năng thấy rõ ràng có thể chạy trốn bờ sông. Cao Phi điều chỉnh thân thể, để chính mình ngửa mặt nằm tại trong nước sông, thậm chí bắt đến một cái rất thô gỗ nổi, tùy ý dòng nước mang theo hắn hướng phía trước. Trong mơ mơ màng màng, tựa hồ đụng phải cái gì kim loại vật thể, Cao Phi đưa tay nắm, bắt loạn mấy lần, móng tay móc đến đau nhức, nhưng cũng không có bắt lấy cái kia vật thể, hắn lại đã ngủ mê man. Có lẽ bất quá là mộng, hắn nghĩ, có cái gì kim loại có thể tung bay ở trong nước đâu, thật sự là kỳ quái. Hắc ám bên trong, tại nước sông trong lồng ngực, hắn ngủ rất quen, thậm chí mộng thấy cùng Tần Mục Dương bọn hắn tại thao trường chơi bóng rổ, chính mình bị Tần Mục Dương đánh đập một trận, toàn thân phát đau. Lại mơ tới chính mình tựa như là cảm cúm, phát ra sốt cao, toàn thân rét run, liền xương khe hở đều tại đau nhức. Có đến vài lần hắn muốn cố gắng mở to mắt, thế nhưng mí mắt nặng nề giống sắt, căn bản là không có cách mở ra. Hắn cảm giác được chính mình trong lỗ mũi hô ra đến không khí giống đốt lên nước toát ra hơi nước, bỏng đến người bên trong vị trí có chút khó chịu. Xong đời, có phải là lây nhiễm virus zombie môn cát? Hắn bỗng nhiên co quắp một cái, mở mắt. Chương 670, lão tử là nhân vật chính, chương 670, lão tử là nhân vật chính. Ánh mặt trời có chút chói mắt. Toàn bộ thế giới có một loại trắng xóa cảm giác, tựa như trước mắt bị che một tầng trắng sáng màng nylon. Bên hai cũng gần như nghe không được thanh âm gì, rất yên tĩnh, chỉ có dùng sức đi nghe có khả năng cảm giác được tựa hồ có gió đang lay động cái gì, nhưng trên thân cũng không có cảm giác được gió thổi qua cái chủng loại kia mát mẻ thoải mái dễ chịu. Có chút khó chịu, đồng thời có thể nghe được một cỗ không quá sạch sẽ mùi. Toàn thân trên dưới đều rất đau, giống ngủ thời điểm bị người nào lén lút cất vào bao tải mãnh liệt đập một trận, toàn bộ thân thể đều rất nặng nề, cứng ngắc, hình như mấu chốt bị rỉ. Đại khái qua mười mấy giây, trước mắt mới dần dần rõ ràng. Loại kia bị thứ gì che kín cảm giác dần dần biến mất, trắng xóa thế giới rút đi, tất cả trở nên bình thường. Cao Phi phát hiện chính mình thân ở một gian rất nhỏ hẹp gian phòng, đại khái chỉ có 8-9 mét vuông lớn, một cái gỗ cửa, phía trên dùng loại kia rất thô thép làm thành, cưỡi ngựa đinh bộ dạng đinh một cái tay nắm, xem xét chính là thuần thủ công chế tạo, loại kia rất tiết kiệm trong hương thôn sẽ làm như vậy. Khe cửa ngược lại là rất căng, thoạt nhìn sẽ không tại trời lạnh thời điểm lọt gió, cũng không có ánh sáng dò đi vào. Nhưng cửa gỗ bên cạnh có một cái chỉnh tề cửa sổ, thủy tinh bên trên dán mồ sai đồng dạng giấy, thấy không rõ phía ngoài bộ dáng, nhưng tia sáng có khả năng xuyên thấu vào, đem trong phòng chiếu lên sáng sủa. Phía trước để Cao Phi cảm giác bốn phía một mảnh trắng xóa, chính là cái này phiến cửa sổ công lao. Đây là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, Cao Phi trong đầu bị mở mịt hoàn toàn chiếm cứ. Hắn thu hồi ánh mắt, bắt đầu dò xét nơi khác. Mặt tường không có trắng xanh, chân trụi ra gạch đỏ cùng xi măng, xây ngược lại là đẹp vô cùng xem, cảm giác hoa công phu rất lớn làm chuyện này. Cao Phi não bổ ra vất vả thôn dân lao động cả một đời, cuối cùng có tiền cho chính mình che lên xi măng phòng ở, mỗi một cục gạch đều mang tình cảm, chu đáo đắp lên đi lên. Góc tường có cái thùng gỗ, tạm thời không có làm sáng bạch một thùng là dùng để làm gì. Ngoại trừ thùng gỗ bên ngoài, trong phòng này chỉ còn lại hai dạng đồ vật, rơm rạ cùng Cao Phi. Thật dày một tầng rơm rạ trải tại phát bụi nền xi măng bên trên, mà Cao Phi bản nhân đang nằm tại rơm rạ bên trên. Rơm rạ rất thấm hậu, thế cho nên Cao Phi phía trước hoàn toàn không có phát giác chính mình là nằm tại rơm rạ bên trên, còn tưởng rằng là nằm tại cái gì có chống đỡ lực trên đệm. Vừa rồi nghe được không sạch sẽ mùi, một bộ phận đến từ dưới thân dâm dạng, một bộ phận đến từ trên người mình. Cao Phi cúi đầu nhìn một chút, phát hiện trên người mình mặc vào một thân vừa bẩn vừa nát y phục, tuyệt đối không phải chính mình y phục. Chính mình phía trước xuyên có thể là tại ven đường cửa hàng bên trong làm đến nhãn hiệu lớn áo giả kịp, căn bản không phải cái dạng này. Cao Phi dùng sức đưa tay kéo trên thân không vừa vận động thời duy trì liên tục tỏa ra mùi vị khác thường y phục, đột nhiên cảm giác được bàn tay một trận đau đớn, nhịn không được đến hít một ngụm khí lạnh. Đem tay toàn bộ nâng đến trước mắt dò xét, tựa hồ đã dùng hết lực khí toàn thân. Trên bàn tay quấn lấy thật dày vải, vải bị huyết dịch thấm ướt sau đó lại khô cạn, trở nên có chút thô ráp, không quá thoải mái dễ chịu. Bất quá cũng không phải cái vấn đề lớn gì, hiện tại Cao Phi toàn thân trên dưới đều cảm giác không quá thoải mái dễ chịu. Đau bứt nhức, cứng ngắc, lại phá vừa thối y phục, gần như không thể di động thân thể, bịt kín bực mình phòng nhỏ, hỗn độn tư duy. Cao Phi dùng sức thở hổn hển một hơi, tựa như tại không có dưỡng khí trong nước đem đầu lộ ra mặt nước cá bơi. Trong đầu một trận co rút đau đớn, nhưng rất nhanh hắn liền chậm rãi nhớ lại một ít chuyện. Zombie bộc phát, cùng đội ngũ cùng một chỗ đảm mệnh, mấy lần trở về từ coi chết, Tần Mục Dương hôn mê, hắn cùng Trương Cẩn bọn hắn cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm vật tư đội ngũ, vì dẫn ra zombie mà cùng đội ngũ phân tán, lại vì hiểm hộ đồng đội chính mình lưu lại. Sau đó chính là tiến vào vòng cầu, rớt xuống vòng cầu, trong nước dãy rủa, sau đó ngủ rồi. Vừa mở mắt, liền tại gian này chất đầy rơm rạ phòng nhỏ bên trong. Vậy mà không có chết. Làm rõ mạch suy nghĩ về sau, Cao Phi trong lòng vui mừng. Lúc đầu cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao bị thương, không có ăn đồ ăn, lại rơi xuống trong nước không cách nào lên mở, vậy mà liền như thế còn sống. Cũng chỉ là toàn thân đau bứt nhức, hắn đã chậm rãi hoạt động qua trên người mình, phát hiện cũng không có gãy xương hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân, liền tiểu huynh đệ hắn đều kiểm tra qua, ngoan ngoãn ở tại trong quần, rất dũng mãnh. Đây con mẹ nó chính là cái gì vật khí? Cao Phi nhịn không được lẩm bẩm, chẳng lẽ nói Lao Tử là nhân vật chính? Thanh âm của hắn mười phần khàn khàn, có như vậy một giây đồng hồ, Cao Phi thậm chí cho rằng vừa rồi phát ra âm thanh cũng không phải là chính hắn. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, đây là bởi vì chính mình thật lâu không có uống qua nước, cũng họng làm cơm nguyên nhân. Hắn dùng sức nuốt ngụm nước bọt, chỉ nuốt xuống một chút khô khan bọt đồng dạng nước bọt. Không chỉ là miệng đắng lưỡi khô, bụng cũng tại ù ngủ cục đều. Hắn cố gắng chống lên thân thể, muốn tìm có cái gì ăn, nhưng ngoại trừ dâm dạng, căn bản không có khả năng nuốt xuống đồ vật. Nếu như chính mình là thuần châu ngựa, ngược lại thật sự là có thể thử nghiệm nhai mấy cái rơm dạ thử xem. Chỉ hoãn một chút, Cao Phi chậm rãi đứng lên, đi tới cửa gỗ bên cạnh. Đưa tay kéo một cái cửa gỗ, cửa không nhúc nhích tí nào, từ bên ngoài khóa lại. Lại đi mở cửa sổ vẫn như cũng là từ bên ngoài đình trụ, mở không ra. Hoàn toàn không rõ rõ đây rốt cuộc là địa phương nào, tất cả đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói con lừa ngốc người này về sau thật trở về tìm ta, đồng thời phát hiện ta trong nước tung bay. Cao Phi nghiêm túc suy tư. Không đúng, chính mình trong đêm cũng còn tung bay, khẳng định là đã thuận dòng phiêu lưu rất xa. Không có khả năng bị Lương Đông Thăng tùy tiện phát hiện, hơn nữa, Cao Phi lại lần nữa nâng lên thụ thương tay trái thả tới trước mắt nhìn, thụ thương băng bó không phải vải xô, chỉ là một chút bình thường vải, không biết là từ trên quần áo vẫn là chỗ nào xé xuống, có hay không khử trùng đều rất khó nói. Bọn hắn cả chi đội ngũ mỗi người trong ba lô đều là chuẩn bị băng bó dùng vải xô. Hơn nữa liền tính điều kiện gian khổ, cũng sẽ không dùng loại này thoạt nhìn tựa như sẽ vi khuẩn truyền nhiễm vải băng bó. Mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, những này vải băng bó phương thức xem xét liền không phải là người một nhà bút tích. Đội ngũ có thể là tiếp thu Chu Giá thống nhất huấn luyện, đại gia yêu băng bó thủ pháp bên trên lạ thường nhất trí, dùng một loại đơn giản mau lẹ lại có thể cầm máu còn không dễ dàng bung ra phương thức băng bó. Nhưng trước mắt Cao Phi nhìn thấy cái này băng bó, một điểm chuyên nghiệp tố dưỡng đều không có, cảm giác giống như là ven đường dọn bì trên thân thuận tay xé xuống một tấm vải, tùy tiện bọc đi lên. Bất quá dù sao cũng là đem vết thương bao lại. Cao Phi thở dài, mình quả thật là được cứu, thế nhưng bị người nào cứu hiện tại còn nói không rõ ràng, tóm lại không phải đội ngũ bên trong người, cũng không phải mỹ nữ cứu ta. Cao Phi lẩm bẩm, ta không tin mỹ nữ hội bao ra loại này rác rưởi tới. Một bên nói, Cao Phi một bên chậm rãi giải ra trên tay vải. Hắn muốn kiểm tra trên tay vết thương khép lại trình độ, tiện thể ném đi khối này buồn nôn vải, lại từ trên quần áo tìm một khối tương đối sạch sẽ một chút bao vải bên trên. Vậy mà không có biến thành zombie, cũng không có chết đuối, hắc, Lao Tử thật sự là nhân vật chính. Chương 671, chật hẹp phòng nhỏ, chương 671, chật hẹp phòng nhỏ. Cao Phi ngồi tại rơm rạ đắp bên trong, giải ra quấn ở bàn tay trái bên trên vải rách đầu. Một trận đau đớn đánh tới, trái tim đau đến đều co lại, gần như muốn để hắn trực tiếp đã hôn mê. Hắn bỗng nhiên hít một hơi, sau đó một hơi đem vải toàn bộ giải ra ném xuống đất. Trên bàn tay bao vây lấy một đoàn hắc lục đồ vật, giải ra vải về sau một cố đập vào mặt mùi lạ, loại này mùi lạ tại năm ngoái mùa đông hắn thường xuyên nghe được, đó là Chu Giá hái tới cho đại gia hạ sốt giảm nhiệt thảo dược mùi. Cao Phi trong lúc nhất thời có chút do dự muốn hay không đem những này thảo dược lấy xuống ném đi. Cho hắn băng bó vết thương người không có cái gì chữa bệnh phương diện kỹ năng, thế nhưng hẳn là biết một chút phương thuốc cổ truyền hoặc là thảo dược sử dụng. Rất nhiều nông thôn bên trong lão nhân đều có môn kỹ thuật này, có thể chữa lớn không biết mấy cái, thế nhưng hữu dụng phương thuốc cổ truyền cùng thảo dược lại biết không ít. Đây là chúng ta quốc gia đặc hữu một loại đặc sắc cùng truyền thừa, khắc vào trong xương đối mọi việc vạn vật quan sát cùng lợi dụng. Cao Phi nhìn chăm chú lên cái kia một đoàn hắc lục thảo dược, cảm thụ được bức rứt đau đớn, trong đầu có chút choáng váng. Trên bàn tay ngoại trừ cái kia một đoàn hắc lục thảo dược bên ngoài, làm người khác chú ý nhất là cái tay này hiện tại chỉ có ba ngón tay. Ngón út cùng ngón áp út biến mất không thấy gì nữa, ngón út phần gốc bàn tay thiếu một miếng thịt. Đây chính là Cao Phi phía trước thụ thương chảy máu địa phương. Lương Đông Thăng nhìn thấy khẩu súng bên trên vết máu, cùng với Lâm Vũ tại vòm cầu bên trong nhìn thấy cái kia chia đều máu, toàn bộ đều đến từ Cao Phi thụ thương bàn tay. Hắn tại hiểm hộ Lương Đông Thăng bọn hắn lúc rút lui, trên tay bị thương, nhưng hắn không phân rõ đến tột cùng là dọn bị cào thương, vẫn là chính mình không cẩn thận tại đụng phải trên thứ gì mặt. dù sao lúc ấy tình huống khẩn cấp như vậy bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Có lẽ là zombie cào thương hắn, có lẽ là tại ven đường bỏ hoang chiếc xe đụng lên tổn thương, có lẽ là chính mình không cẩn thận làm ra vết thương. Nếu như là cái sau còn dễ nói, nếu như là cái trước, cái kia cơ bản cũng liền xong đời. Trừ phi, tựa như Tần Mục Dương cùng Lý Thành Quân như thế, tại virus zombie còn không có đi theo huyết dịch đến trái tim cùng não bộ thời điểm, nhân tâm sẽ bị cắn bị thương bộ vị trực tiếp cắt đứt. Nhưng người nào có khả năng cam đoan người tại cắt đứt cái kia bộ vị thời điểm virus zombie không có theo huyết dịch đến thân thể địa phương khác? Có khả năng bạch bạch chịu đựng một lần đau đớn người, sau đó còn cần chịu đựng biến thành zombie thống khổ. Người sống bị cắn bị thương chuyển hóa thành zombie, cũng sẽ kinh lịch vô cùng thống khổ một đoạn thời gian, cũng không phải là không thống khổ chút nào. Cao Phi tuy nói lưu lại đoạn hậu là đem sinh tử không để ý, nhưng không đại biểu hắn có cơ hội sống sót lại không lựa chọn cơ hội này. Hắn sẽ bắt lấy tất cả có thể sống sót cơ hội, chỉ cần có thể sống sót, chuyện gì cũng dễ nói. Cho nên làm phát hiện trên tay có tổn thương sau đó, Cao Phi ôm thả giết lầm không muốn buông tha tâm thái, trực tiếp miễn cưỡng bổ xuống hai ngón tay tính cả một khối nhỏ trên bàn tay thịt. Thống khổ vào lúc đó là chạy trốn nhường đường, tuyến thượng thận điên cuồng công tác, hắn thậm chí không có làm sao cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy trái tim nhảy đến phanh phanh rung động, phảng phất muốn đánh vỡ lồng ngực, bay thẳng đi ra đồng dạng. Cắt đứt vết thương về sau, lập tức không ngừng chảy máu. Cao Phi thuận tay kéo xuống một tấm vải đầu trên tay một quấn, sau đó đem cắt đi tổ chức hướng thẳng đến phương hướng ngược ném đi qua. Tuy nói là trên người mình thịt, nhưng giờ phút này dùng để làm zombie mồi nhử vẫn là rất không tệ. Một bộ phận zombie lập tức liền truy đuổi khối kia đẫm máu thịt đi, Cao Phi được đến cơ hội thở dốc, cái này mới từ trên cầu thành công xuống đến vòm cầu bên trong, tại vòm cầu bên trong thật tốt băng bó vết thương, ngừng lại máu. Hiện tại chính mình còn rất tốt sống, vết thương tuy nói đau đớn, bàn tay tuy nói không tại hoàn chỉnh, nhưng mình không có biến thành zombie, đây là tin tức tốt nhất. Đội ngũ bên trong từ đây lại muốn thêm một cái người tàn tật. Cao Phi nhịn không được chính mình trêu chọc chính mình, Lão Tần, Lý Thanh Quân, Vũ Sinh, còn có Hạ Cường tiểu tử kia, lại thêm ta. Người tàn tật mở hội nha. Cũng không biết Vũ Sinh vì sao cần phải thoát ly đội ngũ. Cao Phi lẩm bẩm, từ bỏ để bàn tay bên trên thảo dược lấy được ý nghĩ, ngược lại một lần nữa xé mảnh vải đầu đem thảo dược lại lần nữa bao ở. Chính mình không có lây nhiễm, vết thương tại thật tốt khép lại, một bộ phận dựa vào tự thân cường đại chữa trị năng lực, một bộ phận khẳng định dựa vào là những này thảo dược. Bao khỏa dễ chịu thương thì thương cửa ra vào, Cao Phi lại lần nữa đứng dậy đi tới cửa lôi kéo cửa, nhu đồ có khả năng mở cửa ra. Hắn hiện tại thanh tỉnh rất nhiều, cảm giác khí lực cũng khôi phục một chút, cấp thiết muốn biết mình rốt cuộc thân ở nơi nào, cứu chính mình lại là người thế nào, Lương Đông Thăng bọn hắn có hay không đi ra ngoài tìm tìm chính mình, Tần Mục Dương đến cùng thanh tỉnh không có. Nhìn qua hình như không quá bền chắc cửa gỗ lại là không nhúc nhích tí nào, Cao Phi muốn đánh vỡ cửa sổ kính, lại cảm thấy hành động này có chút mạo hiểm. Dù sao mình bị người cứu, vừa tỉnh dậy liền không phân tốt xấu đánh nát nhân ra thủy tinh giống kiểu gì. Hắn còn lo lắng đến, vạn nhất thủy tinh một tán nát, bên ngoài có zombie làm sao bây giờ? Chính mình hiện tại tích cực ăn cơm đều không còn khí lực, càng đừng đề cập làm zombie, trong tay cũng không có vũ khí, chỉ có góc tường một cái thùng gỗ cùng một đống rơm rạ. Lôi kéo cửa, lại thấp giọng kêu vài câu, không có đạt được đáp lại, Cao Phi lại lần nữa nằm lại rơm rạ đắp bên trong. Có lẽ người cứu hắn đi ra tìm kiếm vật tư đi, lo lắng hắn bị xâm nhập zombie tổn thương, cho nên đem hắn khóa trái, nhân ra là hảo tâm làm việc. Cao Phi nằm tại rơm rạ đắp bên trong nghĩ đến, mơ mơ màng màng bởi vì có chút thể lực chống đỡ hết nổi lại ngủ thiết đi. Tại trên cầu cùng zombie vật lộn, tăng thêm thuận dòng phiêu lưu, lại nhẫn tâm chính mình cho trên tay mình tới một đao, Cao Phi thân thể thật sự có chút gánh không được. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trong phòng tia sáng trở nên tối mờ, đoán chừng là sắp trời tối. Cao Phi cảm giác được bụng dưới có chút khó chịu, đi tiểu kìm nén đến bụng hắn đều nhanh nổ. Trái xem phải xem, cảm giác tiểu tại rơm rạ bên trong tựa hồ có chút không quá tốt, ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh thùng gỗ nơi đó. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái kia trống không thùng gỗ dụ ý. Chậm rãi chuyển tới thả đi trong bụng nước, hắn lại một lần đến nơi cửa, kéo vài cái lên cửa, thấp giọng kêu vài câu, lại đem lô thai dán tại trên cửa nghe một lát, vẫn không có được đến bất luận cái gì hồi phục. Cứu ta người không xảy ra chuyện gì đi. Vậy ta chẳng phải là muốn tại chỗ này chết khát chết đói. Lao huynh, ngươi có thể ngàn vạn đến sống. Cao Phi thì thầm vài câu, lại tại trong lòng nghĩ, ngày mai, nếu như đến ngày mai còn không có động tĩnh, chính mình nhất định sẽ đánh vỡ thủy tinh chạy đi. Nhưng hôm nay liền tạm thời trước như vậy đi, dù sao chính mình vừa vặn được cứu, cũng phải biểu hiện tốt một chút một cái, không nên hơi một tí liền đánh một chút nện đập. Hắn lùi về rơm dạ đắp bên trong, tựa như cái ủy khuất hải tử, không nhịn được nghĩ đến những cái kia bị lừa bán nữ hải, nói không chừng tựa như dạng này bị giam tại trong một gian phòng nhỏ, trong phòng chỉ có một cái trang vật bài tiết thùng gỗ làm bạn, mỗi ngày cứ như vậy ngóng nhìn có người mở ra cánh cửa kia, không quản là đưa vào đồ ăn, vẫn là đưa vào một cỗ phía ngoài gió. Tóm lại, chỉ là mong mọi cánh cửa kia có thể mở ra. Chương 672, Thiện Lương đại ca, chương 672, Thiện Lương đại ca. Giấc mộng bên trong, cảm giác có đồ vật gì sột soạt ở bên tai vang lên. Cao Phi giật mình một cái trực tiếp xoay người ngồi dậy, thuận tay liền muốn đi bắt đặt ở bên người xà beng, nhưng bắt hụt. Trên thân máu ứ động cùng trên tay vết thương bị tác động, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, chính mình không có ở tại đội ngũ bên trong, càng không phải là gặp ban đêm tình huống khẩn cấp, vũ khí cùng ba lô đều đã di thất, hắn hiện tại ăn nhờ ở đậu, tại một gian chật chội nhưng coi như an toàn trong phòng nhỏ. Mở ra mông lung mắt buồn ngủ, Cao Phi phát hiện rơm rạ đắp bên trong có thêm một cái người, một cái hơn 30 tuổi nam nhân, trong tay bưng một chiếc thổ chế ngọn đèn, ánh đèn giật giật, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ có hỏa diễm nhảy vào dưới thân rơm rạ bên trong, đem toàn bộ phòng ở bốc cháy. Sắc mặt của hắn tại ngọn đèn lóe lên quang mang trông được không rõ lắm, hiện ra một loại tựa hồ không phải rất khỏe mạnh nhan sắc, loại cảm giác này không quá giống là người sống. Hắn dùng một loại thưởng thức đồ vật ánh mắt nhìn xem Cao Phi, đôi môi nhếch, thế nhưng mắt mang ý cười, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Cao Phi cảm giác có chút khiếp người, về sau rụt lại. đại đại ca, ngươi là người hay quỷ a? Cao Phi giọng nói khàn khàn bên trong mang theo run rẩy, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Suốt ngày nói chút quỷ quỷ thần thần sự tình, thật gặp trong lòng vẫn là rất thấp thỏm. Cao Phi chỉ hận chính mình không có học một chút bấm niệm pháp quyết niệm chú bản lĩnh, cũng may lúc này có khả năng đối trước mắt nam nhân đọc lên lớn uy thiên long loại hình đồ vật tới. Nam nhân cười tủm tỉm đi theo Cao Phi di động một cái, gần như muốn áp vào Cao Phi trên mặt đi. Cao Phi lập tức đầu hàng, ta sai rồi đại ca, ta sai rồi, ta cho ngươi giấy vàng, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi đốt. Ngươi đừng có lại dán vào ta, ngươi đi tìm bằng hữu của ta à, ngươi đi tìm Lão Giang, hắn kẻ vô thần, thật. Ngươi nếu là tìm tới hắn, nói cho hắn ta ở đâu. Cao Phi nói đến có chút bừa bãi, lười giống như là vừa vặn bị thuần phục đồng dạng không nghe lời, rõ ràng không nghĩ nâng cái khác, mà lại Lão Giang danh tự giống như là chính mình một cách tự nhiên đụng tới đồng dạng. Nam nhân tiếp tục cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn, nhưng lần này rõ ràng cười đến khoa trương hơn càng giống cái người sống. Đại ca, ngươi ngược lại là nói một câu a. Cao Phi liền kém xoay người quỳ xuống cho nam nhân đập cái đầu. Ngươi từ chỗ nào đến? Nam nhân hỏi. Hắn giọng nói nghe tới rất bình thường, ngữ khí cũng rất bình thường, lần này Cao Phi có thể xác định trước mắt là người. Đồng thời Cao Phi đột nhiên kịp phản ứng, cái này nếu là cái quỷ, còn mẹ nó nâng cái ngọn đèn làm gì? Chỉ có người mới sẽ cần cái đồ chơi này chiếu sáng. Ta từ chỗ nào đến? Cao Phi dùng không có thụ thương tay phải gãi gãi có chút ngứa ngáy đầu, việc này nói rất dài dòng. Bất quá đại ca ngươi có thể đem ngọn đèn cầm xa một chút sao? Ta sợ dầu thắp nhỏ giọt trên người ta à, cái đồ chơi này có thể cho người nóng cái lớn thao. Còn có, ngươi làm sao nghĩ đến tại đầy phòng rơm rạ đắp bên trong điểm cái ngọn đèn, ngươi cũng không sợ đánh đổ cho hai ta đốt thành lợn sữa? Nam nhân không có trả lời, ngược lại là đem ngọn đèn cầm xa chút, đồng thời thanh lý ra một khối không có rơm rạ đèn xi măng, đem ngọn đèn đặt ở trên đất. Cao Phi rất hài lòng, liền tiếp tục nói ra, đại ca, là ngươi cứu ta. Ta gọi Tần Mục Dương, ngươi gọi ta Tiểu Tần liền được, ngươi đây, xưng hô như thế nào? Tùy tiện. Nam nhân trả lời, ngươi thích gọi thế nào ta cũng được, danh tự thứ này hiện tại vô dụng, nơi này liền ngươi cùng ta hai cái người, ngươi chính là không gọi ta, ta cũng biết ngươi là đang nói chuyện với ta, ngươi cũng không thể đối với không khí nói chuyện a. Ân, ta có đôi khi liền sẽ đối với không khí nói chuyện. Cao Phi ở trong lòng nói, trong miệng lại liên tục phụ họa, đúng đúng đúng, đại ca ngươi nói có đạo lý. Khuôn mặt nam nhân bên trên mang theo như có như không nụ cười, tựa hồ tại kiểm chế chính mình sắp bộc phát tình cảm gì, đang cố gắng giả vờ như bình thường. Hắn đột nhiên từ phía sau móc ra một cái lớn đất bát, bên trong chứa một chút đen xì thứ gì, tản ra quen thuộc mùi, đập nát thảo dược mùi. Xem ra không phải cho ta bưng một bát cơm, mà là muốn cho ta đổi thuốc. Cao Phi nghĩ thầm. Ngay sau đó, Cao Phi nhìn thấy hắn từ phía sau lại sờ soạn một cái, mò ra một đoạn vải rách đầu. Biết cái này một đoạn vải rách đầu một hồi muốn dùng đến cho chính mình băng bó vết thương, Cao Phi chăm chú nhìn thêm, phát hiện coi như tương đối sạch sẽ, liền không lên tiếng. Hắn rôi cổ hướng nam nhân sau lưng nhìn, nhìn thấy nam nhân sau lưng thả một cái đồ che chút giỏ, trong giỏ sách tựa hồ còn có thứ gì khác. Nhưng tất cả đều bao phủ tại ngọn đèn trong bóng tối, liền xem như có 5.0 con mắt, Cao Phi vẫn là cái gì đều không thấy rõ. Nam nhân tiếp tục trầm mặc đối Cao Phi đưa ra một cái tay, Cao Phi ngầm hiểu cũng không có nói chuyện, đem thụ thương tay trái đưa ra ngoài. Nam nhân tựa hồ không có phát hiện bao ở phía trên vải đã đổi qua, rất nhanh cởi xuống phía trước chính Cao Phi bao lên đi vải, lại đem thoa lên phía trên thảo dược lấy xuống ba một cái ném vào góc tường trong thùng gỗ. Cao Phi vội vàng đem con mắt đụng lên suy nghĩ nhìn xem vết thương đến cùng thế nào, nhưng hắn căn bản thấy không rõ, nam nhân đã cấp tốc đem trong bát mới đập thảo dược đắp đi lên. Lập tức, Cao Phi cảm giác được miệng vết thương một trận mát mẻ, vô cùng thoải mái, gần như hoàn toàn không có cảm nhận sâu sắc. Chính mình cắt cụt hình như thật không có khó chịu như vậy, cũng không biết Lao Tần lúc ấy thế nào biểu hiện hình như phải chết đồng dạng. Còn có Hạ Cường tiểu tử kia, lúc ấy liền cắt điểm ngón tay, như thế nào muốn chết muốn sống. Chính mình có thể là cắt hai đầu ngón tay một khối nhỏ bàn tay thịt. Cái này Niu Phê về sau nhưng phải thật tốt cùng Tần Mục Dương bọn hắn tuổi một chút. Bất quá, chính mình còn có nhìn thấy Tần Mục Dương bọn hắn có thể sao? Nghĩ đến Tần Mục Dương, Cao Phi cảm xúc trở nên xa xút, hắn không biết Lao Tần có phải là tỉnh lại, có phải là còn sống, mà bọn hắn biết được chính mình mất tích thông tin lại sẽ như thế nào. Lấy Cao Phi đối đội ngũ hiểu rõ, bọn hắn khẳng định sẽ trở về tìm hắn, nhưng tìm không được lời nói, hẳn là sẽ cho rằng chính mình chết đi. Loại tình huống kia, không chết mới là lạ, mình có thể sống sót, toàn bộ nhờ giẫm nhầm cước chó. Suy nghĩ cứ như vậy bay đi, chờ lấy lại tinh thần, vết thương đã nhanh xử lý tốt. Nam nhân động tác rất nhanh, tựa hồ thường xuyên xử lý như vậy vết thương. Nhưng vải vẫn là trói đến siêu siêu mèo mèo, không có chu giá dạy đẹp như thế cùng hữu dụng, bất quá cũng còn tốt, có khả năng giữ được những thảo dược kia không lọt ra tới. Tại trầm mặc bên trong hoàn thành chuyện này sau đó, nam nhân tựa hồ căn bản là không có cảm thấy khó chịu, mà là quay người lại từ sọt bên trong lấy ra những vật khác tới. Một tô mì sợi cùng một cái chén tráng men. Ăn. Nam nhân đem bát mì nhét vào Cao Phi trong tay, lại đem chén tráng men để dưới đất. Trong chén là tràn đầy một ly nước sạch. Không tiếp tục nói cái gì, nam nhân đứng lên liền đi. Đại ca, cảm ơn a. Cao Phi bị cảm động đến, cái này đêm hôm khuya khoắt người không lưu lại đến đi ngủ. Người đi đâu vậy à? Nam nhân bước chân không ngừng, cũng không có quay đầu, người nào ở chỗ này ngủ? Sắt vách có giường. Người nhớ tới tắt đèn, đừng đem chính mình tiêu chết. Chương 673, mệt mỏi thân thể, chương 673, mệt mỏi thân thể. Cao Phi ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại lúc trời đã sáng choang. Trên tay đau đớn giảm bớt rất nhiều, nhưng trên thân đau nhức nhưng thật giống như tăng thêm, hắn biết đó là bị nước chảy xung kích đâm vào trụ cầu bên trên tạo thành, hắn đã kéo ra y phục kiểm tra qua, trên thân xanh một miếng tím một khối địa phương quá nhiều, trực tiếp hợp thành một mảng lớn, khiến người cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Trên thân những này dồn nén tổn thương ít nhất cũng phải nuôi cái 5-6 ngày mới có thể không đau, nhưng Cao Phi cảm giác hắn không có nhiều thời gian như vậy, hắn nhất định phải làm rõ ràng chính mình hiện tại người ở chỗ nào, mà Tần Mục Dương bọn hắn lại tại chỗ nào? Hắn cần tìm tới đội ngũ, hắn muốn về đơn vị. Tối hôm qua cái kia đại ca không có tới, cửa lại là khóa lại, Cao Phi ra không được, để cho người cũng không có người đáp ứng, chỉ có thể ngồi tại rơm dạ chồng lên mà người. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, hắn hiểu được đại ca là cái người hảo tâm, cho hắn ăn uống, còn cho hắn hái thuốc trị thương, sở dĩ để hắn ở tại gian này trong phòng nhỏ, đại khái là không làm rõ ràng được hắn đến cùng là người tốt hay là người xấu đi. Hắn có thể hoài nghi người khác tốt xấu, người khác cũng đồng dạng sẽ tồn tại giống nhau lo nghĩ. Vạn nhất đại ca vất vả cứu lên đến chính là cái người xấu, Thương Lành liền trở mặt không nhận người làm sao bây giờ? Người tốt không phải người ngu, tận thế phía dưới khẳng định sẽ có tự vệ thủ đoạn. Cao Phi hiện tại ăn nhờ ở đậu, cũng không thể cưỡng ép đánh vỡ cửa sổ đi ra ngoài. Tuy nói đánh vỡ cửa sổ tựa hồ không phải đại sự gì, gian này nhà thoạt nhìn cũng không có chỗ ích lợi gì, nhưng Cao Phi không muốn để cho vị kia đại ca cảm giác không thoải mái, cảm giác chính mình hảo tâm đều cho ăn. Nếu là từ đây đại ca cảm thấy cứu người không đáng, vậy mình chẳng phải là sai lầm lớn? Tính toán, nằm xuống dưỡng tổn thương à? Đại ca một hồi khẳng định còn phải đưa ăn đưa uống đến lúc đó cùng hắn thương lượng một chút liền được. Hắn tuy nói kiệm lời ít nói, thoạt nhìn lại không giống như là không dễ nói chuyện người. Cao Phi trong miệng ngậm một cọc rơm, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Ngoài cửa vang lên sàn sạt tiếng bước chân, dần dần tới gần cửa ra vào. Có xích sắt lắc lư thanh thúy thanh, xen lẫn một tiếng khóa cửa chuyển động âm thanh, cửa bỗng chốc bị mở ra. Cao Phi trong lòng lúc ấy chỉ có một cái ý nghĩ, liền ta như thế một cái thương binh, cần khóa cửa bên trên treo lên xích sắt đến khóa sao? Là sợ ta đi ra ngoài, vẫn là lo lắng chính ta tại chỗ này trong phòng không an toàn, có cái gì sẽ xuống tới. Tiếng bước chân hướng về Cao Phi đi tới, đại ca lại mang hắn đồ che chúc giỏ trở về. Cùng buổi tối hôm qua giống nhau như lúc bác, bên trong đựng là khoai lang bát cháo loại hình, có một đĩa tiểu dương muối, đen phải xem không ra bộ dạng đến, Cao Phi là căn cứ mùi phán đoán đó là tiểu dương muối. Còn có một cái bình thủy tinh, thoạt nhìn như là ăn trái cây đồ hộp còn lại, bên trong chứa nước sạch. Đại ca ngồi đến rơm dạ bên trên, đem ăn uống lấy ra bày ở Cao Phi trước mặt, lại đem tối hôm qua bắt cùng chén thu vào trong giỏ sách, quá trình bên trong một câu đều không nói. Cao Phi nhìn chằm chằm đại ca mặt nhìn một chút, phát hiện tại tia sáng đầy đủ thời điểm, đại ca sắc mặt vô cùng trắng. Không phải loại kia trắng xám, chính là làn da rất tốt rất trắng cái chủng loại kia trắng. Người dáng dấp rất thanh tú, niên kỷ có thể chính là ngoài 30. Như thế một cái trắng trẻo non nớt đại ca, một người tại tận thế sống đến nay. Cao Phi cảm thấy có chút khó tin. Chẳng lẽ nói kể bên này vật tư đầy đủ, hơn nữa không có giỏ bị sao? Cái kiếp như thế địa phương tốt, vì cái gì chỉ có một mình hắn sống sót? Hoàng bét, nơi này không phải cái gì rừng sâu núi thẳm à, chính mình bị nước sông vọt tới nơi này, có thể như thế nào trở về? Đại ca, đây là địa phương nào? Cao Phi thử thăm dò hỏi. Mặt trắng đại ca nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, ăn cơm. Ta sẽ ăn, đại ca. Ngươi liền không thể tiết lộ một chút nơi này vị trí sao? Hoặc là ngươi có thể hay không nói cho ta cách nơi này thành thị gần nhất là chỗ nào? Làng trại. Đại ca tích chữ như vàng mà nói. Làng trại. Đây là văn bản sử dụng tên thật vẫn là chỉ là phụ cận người đối nơi này xưng hô. Cao Phi có chút không biết rõ, nhưng hắn biết hắn liền tính lại hỏi, mặt trắng đại ca cũng sẽ không giải thích. Một cái nhiệt tình người tốt, cả người cảm giác lại là lạnh lùng, thật sự là cắt đứt quá nhân. May mắn hắn là cái người tốt, nếu là cái người xấu, dạng này lôi kéo nhị ngũ bắt bạn, Cao Phi phải đem trong tay khoai lang bát cháo trừ trên đầu của hắn. Một bên sột sột ăn khoai lang bát cháo, Cao Phi một bên không quản được miệng của mình lại nói, đại ca, một hồi đừng khóa cửa, ta ở chỗ này an toàn cực kỳ. Ta có thể một lát nữa liền phải đi, ta phải đi tìm ta đồng đội, bọn hắn khẳng định rất lo lắng, cũng không biết sống chết của ta. Mặt trắng đại ca một cái ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Cao Phi mặt, ngươi bị nước sông lao xuống thời điểm, ta cho rằng ngươi chết, chắc hẳn ngươi đồng đội cũng cho rằng như vậy. Dừng lại một chút, cảm thấy nói như vậy tựa hồ không quá tốt, mặt trắng đại ca lại nói, ngươi bây giờ thân thể căn bản là không có cách chống đỡ lấy đi ra ngoài, lại dưỡng tổn thương đi. Ta người này không có cái gì bản lĩnh, nhưng chính là giống đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Được rồi, trước ăn cơm. Mặt trắng đại ca đánh gãy Cao Phi lời nói, đồng thời xách theo đồ che chúc giỏ liền đứng dậy. Hiển nhiên, hắn không muốn cùng Cao Phi nói nhiều, chỉ muốn rời đi. Cao Phi nhìn xem hắn đi ra ngoài, lại nghe được hắn khóa cửa, treo xích sắt âm thanh, nhịn không được thở dài, cái này cái gì xa khủng tiểu bạch kiểm. Tiếp tục vùi đầu ăn cơm, ăn dưa muối. Vô cùng đơn giản đồ ăn, bắt đầu ăn vậy mà vô cùng hợp khẩu vị, Cao Phi rất nhanh liền đem bát xuôi theo đều liếm sạch sẽ. Thả xuống bát, Cao Phi chỉnh lý một đống rơm dạ, tích tụ ra một cái người lười ghế sofa hình dạng, vương bảng dựa vào đi lên. Đáng tiếc không có điện thoại chơi, không phải vậy dạng này nhàn nhã nằm đánh một chút trò chơi vậy mỗi tử, vẫn là rất không tệ. Cao Phi lẩm bẩm. Sau 5 phút, hắn há to miệng, chảy nước bọt, ngáy khò khò, ngủ đến so chó chết còn nặng. Hắn hoàn toàn là dựa vào ý chí lực tại thanh tỉnh ăn cơm, nói chuyện, trên thực tế thân thể dã rời trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng, cơ hồ là loại kia toàn thân đều là máu ứ động, cần hoàn toàn tắt máy đến khôi phục tình hình. Cũng không phải là thân thể bên trên có mở ra tính vết thương hoặc là nội thương, mới xem như thật thụ thương, cần nghỉ ngơi thật tốt. Thân thể lớn diện tích máu ứ động cùng làm tổn thương cũng cần nghỉ ngơi thật tốt, cần đại lượng ngủ mới có thể khôi phục. Sinh bệnh lúc luôn là rất khốn, có thể hiểu thành cưỡng chế tắt máy, tiết kiệm năng lượng, thân thể cơ năng mới có thể chậm rãi chữa trị ốm đau. Nếu không chỉ có năng lượng đều dùng để chống đỡ thanh tỉnh thần kinh đại não cùng thân thể hoạt động, ốm đau làm sao có thể rất nhanh? Không tăng thêm liền đủ ý tứ. Cao Phi ngủ say sưa, trong mộng còn tại cùng Tần Mục Dương bọn hắn chơi bóng rổ, bởi vì không có thật tốt nghe Tần Mục Dương chỉ huy mà thắt thất lương cơ, hắn bị các đồng đội đè xuống đất đánh đến toàn thân đau đớn. Hắn co quắp một cái, mở mắt. Trong phòng lại tối mở, một ngày vậy mà đã nhanh hơn xong. Thiên sư nó, đánh một ngày bóng rổ, mệt chết. Cao Phi lắc lắc tay, mặt trắng đại ca nói không sai, ta thân thể này quả nhiên chống đỡ không được ta đi ra tìm lao Tần bọn hắn. Hả? Cái này cái gì? Cao Phi phát hiện trên cổ tay của mình không biết lúc nào treo lên một cái xích sắt. Chương 674, biến thành tù phạm, chương 674, biến thành tù phạm. Rầm rầm. Cổ tay chuyển động ở giữa, xích sắt phát ra thanh âm thanh thúy. Cao Phi bối rối. Hai cổ tay bên trên đều bị xích sắt chế trụ, xích sắt một mực kéo dài đến rơm rạ phía dưới. Hắn mân mê cái mông nhanh đưa rơm rạ đào lên, phát hiện rơm rạ phía dưới lại có một cái chôn ở nền xi măng bên trong thiết hoàn, là mặt nền vừa vặn dùng xi măng đổ bê tông thời điểm liền tham dự chôn thiết hoàn. Có lớn bằng ngón cái, đã mài đến lấp lánh tỏa sáng. Có thể tưởng tượng được đến, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, đã từng có đồ vật gì cũng bị xích sắt chế trụ, tại cái này trong phòng sinh sống thật lâu. Cao Phi cảm giác được một trận run mình, lưng một trận không rõ nguyên nhân rét run, lông tơ đều dựng đứng lên. Cái này thiết hoàn có thể là dự lưu xuống cho động vật xúc vật loại hình sử dụng, dù sao nông thôn có nhiều chỗ nuôi bò nuôi dê, cần đem xúc vật buộc, phòng ngừa bọn họ chạy mất. Đối nông thôn có chút gia đình đến nói, một con trâu dê có khả năng chính là toàn bộ gia sản, tất cả thu vào đều phải trông cậy vào nó. Cho nên là dê bò xây một gian không quá lớn phòng ở, sau đó lại buộc lên sợi dây, cũng không phải không hợp lý. Các loại. Cao Phi đột nhiên cảm giác một đạo linh quang bay vào trong đầu, con mẹ nó ai sẽ ở trong phòng còn đem dê bò dùng xích sắt buộc đứng dậy à? Ở trong phòng không phải trực tiếp thả ra sao? Liên tính muốn buộc, dùng sợi dây liền có thể đi. Tại gian phòng chính giữa dùng xích sắt buộc lên, chỉ sợ không phải dê bò. Cho nên, căn phòng này, Cao Phi cảm giác trên lưng của mình càng lạnh hơn, nổi da gà một viên xuất hiện tại trên cánh tay. Hắn dùng mu bàn tay ngăn cách quần tại cái mông phía dưới gãi gãi, sau đó tự nhủ, tiên sư nó, còn tốt không đau, chân cũng không có bị khóa. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng về cửa ra vào đi tới. Thế nhưng xích sắt chiều dài không đủ hắn tới gần cửa ra vào, dùng sức kéo căn bản là kéo không động. Đây chính là thực sự xích sắt, kích cỡ khoảng ngón tay dây xích, vẹn vẹn bằng vào một mình hắn khí lực, căn bản không có khả năng lôi kéo động. Hắn tức hổn hển mắng liên tiếp thô tục, lại chen chân vào muốn đi đạp cửa, nhưng căn bản đạp không đến. Đối với không khí một phen chuyển vận về sau, Cao Phi mệt mỏi mắt nổi đồng đóm, thân thể vẫn không được, căn bản chống đỡ không được hắn dùng sức sống là dạng này kích động. Hắn ngã ngồi trở về, xích sắt rầm rầm vang lên, lạnh buốt rơi vào một bên trên đất. Hắn vuốt vuốt vừa rồi tại lôi kéo bên trong bị trên cổ tay khóa sắt còng tay cấn đến đau nhức cổ tay, không khỏi nghĩ đến cái khác. Phía trước hắn cảm thấy chính mình rất giống như là bị mua đến nốt tại trong phòng này cô vợ nhỏ, còn cảm thấy bị khuất. Hiện tại trên tay bị làm bên trên loại này xích sắt về sau, hắn mới hiểu được những cái kia chân chính bị mua đến nữ hài cảm giác. Tại một cái lớn chừng bàn tay trong phòng, không chỉ là muốn cùng một cái chứa vật bài tiết thùng gỗ tương đối, hơn nữa còn muốn bộ phận đêm tối ban ngày, không phân xuân hạ thu đông, mang theo cái này cứng rắn lạnh buốt xiềng xích, hạn chế phạm vi hoạt động. Tại cái này chật hẹp không gian bên trong, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, ngày qua ngày sống sót, đối tinh thần ý chí đến nói là rất lớn tàn phá. Cao Phi cái này vừa mới phát hiện chính mình không phải được cứu, mà là bị người nhốt lại, liền đã chịu không được, muốn điên, không biết những cái kia nữ hài lúc ấy nên có bao nhiêu tuyệt vọng cùng thống khổ. Cao Phi trầm mặc ngồi tại rơm rạ đắp bên trong, thử nghiệm dùng nhiều loại phương thức thoát khỏi hoặc là mài đoạn xích sắt, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng làm cái sức cùng lực kiệt mồ hôi nhễ nhại, hơn nữa hắn rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ, con mắt không mở ra được. Hiện tại hắn đã không làm rõ ràng được chính mình cảm thấy khốn đến cùng là vì thụ thương nguyên nhân, còn là hắn ăn cơm hoặc là nước uống bên trong có đồ vật. Hắn lại không thể để chính mình cứ như vậy khát đói bụng, hắn không thể cứ như vậy chết đi. Từ trên cầu rơi xuống phiêu lưu lâu như vậy đều có thể sống sót, hiện tại càng không thể chết, hắn cảm thấy chính mình nhất định sẽ tìm tới chạy đi biện pháp, hắn nhất định phải sống gặp lại đại gia. Cảm giác được chính mình bị cầm tù về sau, hắn đối đại gia nhớ đã đạt tới đỉnh phong. Phía trước còn không có nghĩ như vậy niệm đại gia, đoán chừng là cảm thấy chính mình chỉ cần khôi phục tốt, mặt trắng đại ca nhất định sẽ thả hắn rời đi, nói không chừng sẽ còn hảo tâm cho chính mình làm cái tràn đầy vật tư ba lô, mà chính mình cũng có thể dẫn tiến mặt trắng đại ca gia nhập đội ngũ. Hiện nay hình thức lại là chuyển tiếp đột ngột, hảo tâm mặt trắng đại ca một cái biến thành biến thái. Cao Phi có khả năng cả một đời bị vây ở trong phòng này, mỗi ngày ăn mặt trắng đại ca đưa tới có thể có thuốc đồ ăn, sau đó tại một cái trong thùng gỗ đi tiểu đi, dùng rơm rạ chùi đi, trên tay còn muốn mang theo xích sắt. Vừa nghĩ tới có thể cả một đời không gặp được Tần Mục Dương bọn hắn, Cao Phi cảm giác chính mình cũng muốn được bệnh tương tư. Hắn chuẩn bị lại mắng vài câu nương, nhưng mí mắt đã không nhấc lên nổi, hắn rất nhanh liền lại một lần tiến vào ngủ mơ bên trong. Đại khái là bởi vì vừa rồi cảm xúc quá mức kích động nguyên nhân, hắn lần này mặc dù toàn thân còn tại đau đớn, lại không có mơ tới hát nhảy dạp chơi bóng rổ, mà là mơ tới chính mình bị một cái biến thái lao nam nhân nuốt lại, mỗi ngày dùng roi đánh đến da chóc thịt bong, đồng thời không thể nào chạy trốn. Ở trong mơ Cao Phi nhìn thấy cái kia cầm tù chính mình lao nam nhân bởi vì đánh roi chính mình mà dần dần trở nên tuổi trẻ. Cuối cùng hắn hình dạng khôi phục lại hơn 30 tuổi trạng thái, rõ ràng là cứu mình mặt trắng dáng vẻ của nam nhân. Cao Phi trực tiếp hô lên âm thanh, đem chính mình đánh thức. Vừa mở mắt liền thấy trước mặt mặt ngồi người, đang dùng trong mộng vừa mới nhìn qua gương mặt kia đối với mình. Một đôi mắt tựa hồ bên trong tràn đầy đủ loại âm nhu quỷ kế, cứ như vậy giống như cười mà không phải cười tiếp cận chính mình. Cao Phi luống cuống. Lần này là thật luống cuống. Lớn, lớn, đại, đại ca. Cao Phi lưỡi đều đuốt không thẳng, ngươi, có việc. Mặt trắng nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười, không có việc gì, nhìn xem ngươi. Ta một đại nam nhân, có cái gì tốt, tốt, đẹp mắt. Cũng không có cái gì đẹp mắt. Chính là ta quá lâu chưa từng thấy người ngươi biết không. Ta tại cái này trên núi ở thời gian cũng không ngắn, nhìn thấy đều là bản địa bản thôn lão nông dân, bọn hắn không có ý nghĩa. Bên ngoài, phía ngoài dòm bị có ý tứ. Cao Phi vừa nói chuyện, một bên ở trong lòng thầm mắng mình không có can đảm, nam nhân chỉ là đem chính mình nuốt lại, còn cái gì đều không có làm, liền dọa thành dạng này. Có thể so sánh trước mắt tình cảnh, Cao Phi tình nguyện chính mình là bị một đám dòm bị vây khốn. Ít nhất hắn biết dòm bị ý nghĩ, đó chính là uống hắn máu, nhai hắn thịt. mà không phải giống cái này mặt trắng nam nhân, đỉnh lấy một tấm giống nữ nhân đồng dạng ôn nhu mặt, sau đó âm tiếu nhìn xem chính mình, nói chút không giải thích được, đồng thời không biết hắn bước kế tiếp rốt cuộc muốn làm gì. Quá đáng sợ, còn không bằng trực tiếp bị zombie cắn chết thống khoái, hoặc là lúc trước rơi vào trong nước trực tiếp chết đuối thật tốt. Zombie, món đồ kia chỗ này gần như không gặp được, bị người dẫn đi nha. Hơn nữa rừng sâu núi thẳm, có rất ít zombie dạo chơi đến nơi đây. Khuôn mặt nam nhân gần sát một chút, chính là chỗ này thời gian qua rất khó khăn à, nhất là mùa đông. Bất quá những năm này ta cũng đã quen. Chương 675, một bát mì thịt, chương 675, một bát mì thịt. Nam nhân dựa đi tới gương mặt cứ như vậy chọc ở trước mắt, có khả năng cảm giác được hô hấp của hắn trong mang theo một cỗ mùi hôi thối, tựa như zombie hoặc là ăn thịt thối sinh vật gì mới có mùi. Cao Phi nôn khan một tiếng. Nam nhân nhíu mày, chẳng những không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại là càng thêm nghiền ngẫm gần sát mấy centimet. Tựa như đang ngó chừng chính mình thú săn như thế. Nấp tại đi săn thời điểm, thường thường thích trêu đùa con mồi của mình, mãi đến thu săn sụp đổ, tử vong, nó mới bắt đầu ăn như gió cuốn. Có đôi khi mèo đi săn thậm chí không phải là vì nó bụng, chỉ là vì có khả năng trêu đùa, vì thỏa mãn chính mình đi săn dục vọng. Thú săn sau khi chết sẽ chỉ bị trực tiếp vứt bỏ, không hề thức ăn. Cao Phi cảm giác trước mắt cái này mặt trắng nam nhân giống như là từ cổ lao nghĩa địa bên trong chui ra ngoài một con mèo, trên thân mang theo nghĩa địa bên trong thi thể hư thối khí tức, ngay tại nhìn chằm chằm nó thu săn, chuẩn bị đùa chơi chết hắn. Đem đối phương tưởng tượng thành kẻ săn mồi sau đó, Cao Phi trong lòng ngược lại là yên ổn rất nhiều. Có cái gì đáng sợ? Đối phương nhiều lắm là bất quá chỉ là đem người nuôi làm heo làm thịt. Zombie bộc phát lâu như vậy, bọn hắn đi như vậy nhiều đường, cũng không phải chưa từng thấy loại này ăn thịt người biến thái. Không có đồ ăn dưới tình huống, người chính là tốt nhất dự trữ lương thực. Khi còn sống có thể là đồng đội, có thể là thân nhân, có thể cùng nhau đối mặt khó khăn, cùng một chỗ chống cự zombie. Tại đồ ăn thiếu hụt thời điểm, liền biến thành hành tẩu lương thực, giết chết liền có thể bổ sung dinh dưỡng, hơn nữa còn là khối lớn thịt. Chỉ cần có thể vượt qua tâm lý cửa này. Cao Phi lắc lắc đầu, đem trước mắt loại kia khối lớn mang theo máu tanh thịt hình tượng đuổi ra trong đầu, chỉ đi nghĩ đối diện cái này mặt trắng nam nhân, hắn nhiều lắm là chính là giết người, ăn thịt người mà thôi, còn có thể thế nào? Giống mèo như thế đùa bỡn thú săn. Lão tử không sợ. Không phải liền là cắt thịt sao? Không phải liền là chết sao? Phía trước cái chủng loại kia hoảng hốt dần dần bị áp xuống. Cao Phi sắc mặt dần dần hướng tới bình thường, ngược lại để trước mắt mặt trắng nam nhân có chút giật mình. Hắn chậm rãi lùi về khuôn mặt của mình, ngồi xuống Cao Phi đối diện, vẫn như cũng dùng loại kia dò xét ánh mắt của con mồi dò xét Cao Phi. Cao Phi giơ tay lên, lung lay trên cổ tay xích sắt phát ra bịch thanh thúy thanh. Cho ta đeo cái đồ chơi này làm gì? Cao Phi chấn định hỏi. Ngươi nói làm gì? Đương nhiên là sợ ngươi chạy. Mặt trắng nam nhân đáp đến ngược lại tựa hồ là không thẹn với lương tâm cảm giác. Cao Phi nghĩ lại, chính mình mệnh cũng coi là người này cứu. Hắn dạng này lẽ thẳng khí hùng trả lời chính mình, tựa hồ cũng không có ma bệnh. Vì vậy tiếp tục nói, ta không nói chính mình muốn chạy. Ngươi không phải nói ta bị thương, cần tĩnh dưỡng, hiện tại còn không thích hợp đi ra sao? Là, ta là nói như vậy. Nhưng ta nhìn ngươi không hề nghĩ như vậy. Đem Cao Phi dùng xích sắt cầm tù ở sau đó, mặt trắng nam nhân tựa hồ lời nói trở nên nhiều lên. Ta cảm giác ngươi những cái kia đồng đội đối ngươi tựa hồ rất trọng yếu, từ ngữ khí của ngươi cùng nâng lên mắt của bọn hắn thần liền có thể nhìn ra, bên trong là không phải có ngươi nhân tình hoặc là thân nhân loại hình. Cao Phi lắc đầu. Hừ, ngươi không nói cũng không có quan hệ. Ta khẳng định là đúng, nét mặt của ngươi không lừa được người, bọn hắn đối ngươi rất trọng yếu. Mặt trắng nam nhân dựa vào phía sau một chút, dùng một loại rất thoải mái tư thế tựa vào một đống rơm rạ bên trên, tựa hồ muốn cùng Cao Phi trò chuyện rất nhiều chủ đề. Ngươi yêu nghĩ như thế nào à, thế nhưng có thể hay không cho ta đem cái này giải ra? Cao Phi lại lần nữa đinh đinh đang lung lay cổ tay. Không có cửa đâu. Nam nhân ngược lại là không khách khí, ngươi tuyệt đối muốn chạy. Cửa sổ đều giam giữ ta chạy thế nào? Ngươi coi ta là đồ đần. Liên cái này phá cửa sổ, ngươi nếu thật muốn chạy, có thể ngăn được ngươi. Môn này cửa sổ liền cậu đều ngăn không được. Chỉ có những này xích sắt có thể ngăn cả ngươi, ta làm sao có thể cho ngươi giải ra? Ngươi có phải hay không dạng này làm qua rất nhiều lần, đã rất có kinh nghiệm? Cao Phi giả vờ như vô tình hỏi. Lần này mặt trắng nam nhân lại không có trả lời, ngược lại là thay đổi chủ đề, ngươi biết ta một người mỗi ngày cỡ nào nhàm chán sao? Thật vất vả tới ngươi như vậy người sống, ta làm sao có thể thả ngươi đi? Ngươi đem ta giải ra ta cũng có thể bồi tiếp ngươi. Ngươi không phải nói nơi này không có zombie sao? Ta thì đang ở tìm như thế một cái địa phương an toàn sinh hoạt, ta tuyệt đối không chạy, ta thề với trời. Ta dùng cha ta mệnh xin thể. Mặt trắng nam nhân bật cười một tiếng, cha ngươi có phải là đã sớm thay đổi zombie? Ngươi coi ta là tiểu hài dỗ dành đâu? Mẹ nó, ngươi đến cùng muốn thế nào ngươi nói đi. Cao Phi trực tiếp diễn đều không diễn, ngươi nếu là muốn lộng chết ta liền mau độc thủ, ra ra ta không mang trước mắt, ngươi cái lao biến thái. Mặt trắng nam nhân vẫn như cũ không có sinh khí, mắng chửi đi, ta nhìn ngươi còn có thể trách mắng trò gian gì. Ta thật sự là quá lâu không có cùng người nói chuyện, cũng quá lâu dài chưa từng nghe qua người khác âm thanh. Ngươi mắng chửi người ta đều cảm thấy giống đang nghe ca hát. Cao Phi ngậm miệng, sợ cho hắn mắng thoải mái. Không nói. Cái kia ăn cơm đi. Mặt trắng nam nhân từ phía sau lấy ra Cao Phi thấy qua cái kia đồ che trúc sọn, bên trong vẫn như cũng là một tô mì sợi, một chén nước. Bất quá lần này phía trên bắt mì tăng thêm một miếng thịt, một khối đen xì, thoạt nhìn như là thịt kho thịt. Thả xuống đồ ăn, thu đi phía trước đến bắt đũa, mặt trắng nam nhân rời khỏi phòng, Cao Phi nghe đến hắn sau khi đi ra ngoài vẫn còn tại rất cẩn thận khóa cửa. Ta nhổ vào. Mẹ nó lao tử đều bị ngươi dùng xích sắt khóa lại, ngươi còn khóa cửa. Cũng quá không tín nhiều người. Cao Phi mắng một câu, dùng một loại vô cùng khó chịu tư thái mang theo xích sắt bưng lên cái kia bắt mì. Khối kia thịt kho để Cao Phi trợn cả mắt lên, trực tiếp cầm lấy đũa liền kẹp hướng bên miệng đưa. quá lâu chưa ăn qua thịt, Cao Phi trực tiếp một ngụm liền đem khối thịt kia nhét vào trong miệng. Đông nhiên ngay mấy lần sau đó, hắn lại hoa đến một cái đem thịt đều nôn ra. Đem thịt phun ra còn không tính, hắn cảm giác được trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, lập tức quỳ trên mặt đất bỏ tới thùng gỗ một bên, đem đầu luồn vào trong thùng gỗ, rầm rầm phun ra một đống phía trước ăn vào đi đồ ăn cùng nước uống. Mãi đến nôn đến trong dạ dày thứ gì cũng không có, hắn còn tại từng trận co quắp, nôn khan, nôn đến đỏ ngầu cả mắt, trong mắt phía dưới mao mạch mạch máu ra nước, lưu lại rất nhiều lấm ta lấm tấm hồng. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, hắn mới chậm rãi trì hoãn tới, dùng nước xúc miệng cửa ra vào, tê liệt ngã xuống tại rơm dạ bên trên. Ngã xuống ngắm gặp cái kia bát mì còn đặt ở bên cạnh, hắn chậc chậc lưỡi, trực tiếp liền bắt mang mặt cùng một chỗ ném vào trong thùng gỗ. Mẹ nó. Hắn ý nghĩa không rõ mang lấy, lại nằm trở về. Khối thịt kia là hắn đời này nếm qua khó ăn nhất đồ vật, nghe có hương liệu mùi thơm, bỏ vào trong miệng lại không cảm giác được thịt tư vị, chỉ có một cỗ như ẩn như hiện mùi hôi thối, tựa như mặt trắng nam nhân hô hấp bên trong mùi đồng dạng. Mùi hôi bên trong mang theo một điểm mùi tanh, một điểm đất, một điểm ế ẩm hương vị. Dùng răng cắn đi xuống thời điểm, loại kia dính mềm nát cảm giác, xen lẫn mùi thối bay thẳng đỉnh đầu, tựa như cắn một khối sắt thối. Chỉ là nghĩ như vậy, Cao Phi liền lại nôn ra một trận. Chương 676, sùng vật cùng chủ nhân, chương 676, sùng vật cùng chủ nhân. Nôn đến ruột cùng dạ dày cảm giác đều muốn phun ra, huyệt thái dương đau đến muốn bạo tạc, Cao Phi còn cảm giác từng trận buồn nôn. Hắn đem thùng gỗ cầm tới tận lực địa phương xa, vẫn là có thể cảm giác được mùi vị khác thường từng trận sông và muối. Gian phòng này nhỏ như vậy, mà mùi vị khác thường lại là mãnh liệt như vậy. Hắn uống hết mấy ngụm nước, nằm tiến rơm dạ đắp bên trong, dùng sức đem đầu vùi vào đi, dùng rơm dạ che lại cái mũi, đi ngửi nghe rơm dạ bên trong mùi. Trước kia cảm thấy không quá tốt nghe rơm dạ, tại lúc này nghe giống như là có từng trận mùi thơm ác. Cao Phi lại nhanh ngủ rồi. Trong mơ mơ màng màng, hắn cảm thấy chính mình ăn đồ vật bên trong có lẽ hạ dược, nếu không làm sao sẽ khốn đến nhanh như vậy. Mặt trắng nam nhân nhất định muốn dùng thuốc để hắn yên tĩnh lại, tiếp thu hiện trạng. Chờ hắn chậm rãi tiếp thu, có lẽ liền sẽ không lại dùng loại này có thể đem người mê ngất thuốc, nếu không lưu lại một cái cả ngày ngoại trừ ăn chính là ngủ người, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Chính mình nhất định phải cố gắng sống, giả vờ như khuất phục, sau đó chờ một ngày nào đó thu hoạch đối phương tín nhiệm sau đó lại chạy trốn. Cao Phi tại hoàn toàn mê man đi phía trước nghĩ như vậy. Lần này, hắn mơ tới chính mình biến thành nữ hải, biến thành bị lừa bán đến vùng núi nữ hải. Vì chạy đi, chỉ có thể chịu đục, giả vờ như khuất phục bộ dạng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, từ thanh xuân tốt đẹp thiếu nữ biến thành nhìn không ra tuổi tác nữ nhân điên, sinh ra hải tử, lại nuôi lớn hải tử. Hải tử đọc sách, lấy chính mình có cái điên điên khủng khủng mẫu thân thành sỉ nhục, như chính mình phụ thân đồng dạng đối đãi luôn là bị giam lên mẫu thân. Mãi đến có một ngày, nữ nhân hoàn toàn lấy được thư của bọn hắn mặc cho, bọn hắn cho rằng nàng triệt để điên rồi, sẽ lại không chạy, cuối cùng đem nàng thả ra. Nàng khổ tâm kế hoạch tầm 10 năm cuối cùng chạy đi, nhưng không chỗ có thể đi. Hơn 10 năm thời gian, xã hội đã đại biến dạng, nàng tìm không được phụ mẫu của mình, bọn hắn đã qua đời. Duy nhất tồn thế thân nhân lại ghét bỏ nàng, cho rằng nàng không sạch, cho rằng nàng suối quậy. Nữ nhân không chỗ có thể đi, cuối cùng lại về tới bị lừa bán trong thôn, tiếp tục giả thành người điên. Về sau tại một ngày nào đó, nàng điên thật rồi. Trong mộng cảnh chân thực, để Cao Phi cảm giác được tuyệt vọng cùng run rẩy, hắn gần như hoàn toàn tin tưởng chính mình là nữ hài kia, tỉnh lại thời điểm khỏe mắt thậm chí có chút ấm ức, đang vì mình nhân sinh cảm thấy đau buồn. Sau đó, hắn lại thấy được mặt trắng nam nhân tấm kia đáng ghét mà buồn buồn mặt. Cao Phi sửng sốt một chút, phản xạ có điều kiện lại là về sau có lại. Bất quá rất nhanh nghĩ rõ ràng, chính mình nhiều lắm là cái chết, lại lộ ra kiên cường biểu lộ. Mặt trắng nam nhân dùng loại kia nhìn xem thú săn biểu lộ quan sát Cao Phi một hồi, không nói gì, lại nheo mắt lại tinh tế ngửi nghe không khí bên trong mùi. Đó là để Cao Phi trong ngộng đều cảm giác được khó chịu mùi vị khác thường. Nhưng mặt trắng nam nhân tựa hồ rất thích những ngày mùi, hắn một bên hưởng thụ ngửi, một bên hài lòng gật đầu. Cao Phi nhịn không được thấp giọng nói, biến thái. Hắn cũng không tính toán hiện tại liền giả vờ như đã khuất phục, vậy quá giả, ngược lại gây nên mặt trắng nam nhân chú ý, hắn muốn tiến hành theo chất lượng, lấy được đối phương tín nhiệm, sau đó tại cái nào đó thời gian chuẩn mất. Mặt trắng nam nhân mở to mắt, câm cuống hỏi, tối hôm qua ngủ ngon? Ta Tần Mục Dương từ trước đến nay là muốn ôm mỹ nữ ngủ, tại ngươi như vậy nam nhân xấu xí người trong phòng nhỏ, có thể ngủ thật tốt cái cọ lông. Hừ, mặt trắng nam nhân khẽ hừ một tiếng, làm ra vẻ, ngủ đến giống heo chết. Cao Phi dùng mình một cái. Mẹ, cái này lao biến thái khẳng định thừa dịp ta ngủ rồi đi vào nhìn qua ta. Ngươi trực tiếp giết chết ta đi. Cao Phi cứng cổ, như thế đem ta quan trong phòng có ý gì? Còn phải nuôi ta? Không sao, căn phòng này ta bình thường cũng không cần. Ta có là dự trữ lương thực, cũng không nhọc ngươi quan tâm. Ngươi biết, sùng vật là không cần thiết quan tâm chủ nhân. Mặt trắng nam nhân toét miệng cười, Cao Phi cảm giác trước mặt căn bản không phải người, quả thực chính là cầm thú. Đúng rồi, buổi tối hôm qua đồ ăn có hợp hay không khẩu vị? Cái niên đại này, còn có thể ăn đến thịt người cũng không nhiều. Ngươi phải hảo hảo cảm ơn ta. Mặt trắng nam nhân nói. Nâng lên ngày hôm qua cơm tối, Cao Phi cảm giác trong dạ dày của mình lại lật lan lên. Hắn nôn khan mấy tiếng, nhưng bởi vì thời gian dài không có ăn uống gì, cái gì đều không có phun ra. A, ngươi nôn. Mặt trắng nam nhân bừng tỉnh đại ngộ, ăn đã quen nước dùng quả nước, đột nhiên ăn đến thịt không thói quen, tiêu hóa không tốt. Không quan hệ, ta chỗ này còn có. Lại là một bát che kín đen xì thịt heo khối mì sợi đẩy tới Cao Phi trước mặt, Cao Phi nôn đến lợi hại hơn. Mặt trắng nam nhân lộ ra thần sắc quan tâm, thậm chí đưa tay đi hỗ trợ vỗ nhẹ nhẹ Cao Phi lưng. Nếu như không biết Cao Phi là cái nam nhân, trang cảnh này thoạt nhìn rất giống như là nam nhân tại quan tâm chính mình mang thai nôn ngén thế tử. Cao Phi vỗ một cái mở ra mặt trắng nam nhân tay, xích sắc hoa mà vang lên một tiếng. Hắn một chân đem che kín thịt heo mì sợi đá bay, lại nắm lên nắm đấm hướng mặt trắng khuôn mặt nam nhân đánh tới. Nhưng xích sắc hạn chế hắn hoạt động, mặt trắng nam nhân chỉ là lui về sau một chút xíu, hắn liền không thể làm gì. Đối mặt Cao Phi tức hồn hển phản ứng, mặt trắng nam nhân cũng không có lên cơn giận dữ, ngược lại là lộ ra càng thêm vẻ suy tư, tựa hồ cảm thấy nếu là Cao Phi không phản kháng, ngược lại không có như thế có ý tứ đồng dạng. Được thôi, chính ngươi lợi. Bất quá chính ngươi đem bắt cơm đá, hôm nay nhưng là không có cơm ăn. Mặt trắng nam nhân lại đi ra ngoài, từ bên ngoài dùng xích sắt khóa cửa lại, lưu lại Cao Phi tiếp tục hùng hùng hổ hổ, một bụng khí vung không đi ra, chỉ có thể đem trên đất rơm rạ trở thành là mặt trắng nam nhân, điên cuồng nện mấy phút, mãi đến nắm đấm rách ra, có máu chảy ra. Huyết dịch cùng đau đớn để Cao Phi dần dần tỉnh táo. Không được, không thể thương tổn chính mình, cùng hắn tại chỗ này nện đất, không bằng nghĩ biện pháp đem nắm đấm nện đến nam nhân trên mặt. Cao Phi quyết định phải thật tốt yêu quý chính mình, tụ lực tranh thủ tại ngày nào đó có khả năng bạo truy cái này buồn nôn lao biến thái. Hắn nhịn xuống buồn nôn đem chính mình đá ngã lăn bát mì dùng rơm rạ bao ở ném vào trong thùng gỗ, lại đem trên đất vết bẩn dùng rơm rạ lau sạch. Hắn hoàn toàn đem thùng gỗ trở thành một cái thùng rác tại sử dụng, mà trong gian phòng này cũng không có cái gì có thể dùng để chứa mấy thứ bẩn thỉu công cụ. Hướng trong thùng gỗ ném làm bẩn rơm rạ lúc, Cao Phi phát hiện trong thùng gỗ vết bẩn đã bị đưa ra đi vứt sạch, tựa hồ còn cần nước lau rửa qua, thoạt nhìn rất sạch sẽ. Cho nên cái kia lão biến thái tại nửa đêm đi vào nhìn chính mình đi ngủ, tiện thể xử lý trong thùng gỗ mấy thứ bẩn thỉu. Buồn nôn như vậy thùng gỗ, lão biến thái vậy mà còn cho soát phải sạch sẽ. Hắn đã sớm biết chính mình buổi tối hôm qua căn bản là không ăn cái kia bát mì, liền bắt cùng một chỗ ném vào thùng gỗ, nhưng hắn mới vừa rồi còn giả vờ như cái gì cũng không biết bộ dạng. Cao Phi trong lúc nhất thời lại từ trên tâm lý buồn nôn. Cái này lão biến thái, là thật đem mình làm sủng vật đang trêu chọc chơi. Hắn chính là muốn thấy mình tức hồn hển nhảy nhót tưng bừng bộ dạng, tuyệt đối không thể để hắn đạt được. Cao Phi quyết định từ đó về sau, không quản mặt trắng nam nhân thế nào, chính mình cũng muốn mặt lạnh lấy, chứ không quan tâm bộ dáng. Hắn ở trong lòng suy nghĩ một chút Giang Viễn Phàm bình thường bộ dạng, bắt đầu mô phỏng theo. Chương 677, kiên cường Cao Phi, chương 677, kiên cường Cao Phi. Mặt trắng nam nhân vào lúc ban đêm quả nhiên không có đưa đồ ăn đến, có ý muốn đói bụng Cao Phi. Nhưng hắn vẫn là như thường lệ đến đưa nước, Cao Phi ở ngay trước mặt hắn uống từng ngụm lớn nước, không có chút nào nâng đồ ăn sự tỉnh. Cứ việc trải qua đêm qua nôn mửa cùng buổi sáng đá ngã lăn bát mì, Cao Phi đã sớm bụng đói kêu vang, ngồi tại bên cạnh hắn đều có thể nghe đến bụng hắn gọi tiếng, hắn vẫn là rất kiên cường, giả vờ như chính mình là không ăn cơm người đá. Mặt trắng nam nhân mang tới nước ngược lại là thật nhiều, uống cũng rất trong veo, không biết là vì quá đói mà chủng loại đi ra tư vị, còn là bởi vì những này nước là nước suối loại hình. Không có đồ ăn ăn, liều mạng dùng nước đỡ đói, nhưng không làm nên chuyện gì. Mặt trắng nam nhân ngược lại là không hạn chế hắn uống nước, đại khái là lo lắng Cao Phi thật cát. Uống qua nước, Cao Phi đại gia đồng dạng đem thân thể của mình ngã vào đống kia rơm rạ bên trong. Có mặt trắng nam nhân giả bộ ngủ bộ dáng. Mặt trắng nam nhân thấp giọng nói, người tay lại thụ thương. Cao Phi nắm chặt lại nắm đấm, đó là hắn phía trước tại trên mặt đất nện vết thương, đã kết vậy. Bất quá trên tay đau nhất không phải mới nện ra đến những vết thương kia, vậy cũng là vấn đề nhỏ, đau nhất vẫn là chính mình cắt đứt hai cái ngón tay địa phương. Phía trước nổi giận đùng đùng không có cảm giác gì, hiện tại có thể phát giác được vết thương tựa hồ là lại bị vỡ. Cao Phi ở trong lòng chửi mẹ, nhưng vẫn như cũ đưa lưng về phía mặt trắng nam nhân trang tảng đá. Mặt trắng nam nhân lại khôi phục vừa bắt đầu cái chủng loại kia yên tĩnh, không nói gì, yên lặng lấy đi chén nước, sau đó treo lên cửa ra vào xích sát. Lần này, hắn liền ngọn đèn đều không cho Cao Phi lưu, khả năng là lo lắng Cao Phi dưới cơn nóng giận đem gian phòng thiêu, cho chính hắn thiêu chết tại cái này trong phòng. Hắc ám bên trong, Cao Phi cảm giác được mặt trắng nam nhân rời đi, giận mắng một câu, lắc lắc có chút đau tay, xích sát ở trong màn đêm ào ào vang lên. Bởi vì không có ăn đồ ăn, Cao Phi vì giữ gìn thể lực, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn phát hiện không có ăn những cái kia mì sợi về sau, giấc ngủ của mình lại khôi phục bình thường, không giống phía trước như thế luôn là muốn ngủ. Hiện tại là muốn ngủ không ngủ được, trong bụng đói bụng tựa như một cái dài chân dài tay, tại trong dạ dày cào đến cào đi, hận không thể theo khoang miệng bên trong trực tiếp vươn ra, từ chỗ nào bắt chút đồ ăn bỏ vào. Cao Phi bắt đầu báo tên món ăn, thịt cừu hấp, hấp tay gấu, đốt hoa vịt, đốt ống. Không nói mấy cái, chảy nước miếng liền theo khỏe miệng lưu lại, hắn mau ngậm miệng thúc giục chính mình đi ngủ. Còn chưa ngủ, nghe đến tiếng bước chân tới gần cửa ra vào, xích sắt một trận vang, cửa lại bị mở ra, có ánh sáng chiếu vào. Mặt trắng nam nhân lại trở về. Cao Phi nhịn không được co lại hạ thân, không hiểu rõ mặt trắng nam nhân lại trở về làm cái gì. Nhưng hắn nếu đã quyết định trang Giang Viễn Phàm cái chủng loại kia cáo lãnh, liền tiếp tục lù lù bất động, tựa như ngủ rồi đồng dạng. Mặt trắng nam nhân mới không quản hắn là ngủ vẫn là không ngủ, nâng một chi đèn tin trực tiếp đi vòng qua Cao Phi chính diện, đèn tin cầm tay ánh sáng trực tiếp liền chiếu vào mí mắt hắn bên trên, cũng không biết là cố ý vẫn là không cẩn thận vừa vặn dạng này. Cao Phi đóng chặt lại mắt giả vờ ngủ, hắn cảm giác được mặt trắng nam nhân tay nắm lấy chính mình tay, nhịn không được một trận ác hàn. Mặt trắng nam nhân tay vô cùng lạnh, là loại kia lạnh buốt cảm giác. Nói không khoa trương, Cao Phi cảm giác cái này giống như là tay của người chết. Hai ngày trước mặt trắng nam nhân còn không có lộ ra chính mình biến thái khuôn mặt lúc, Cao Phi tiếp xúc qua tay của hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn có chút mát mẻ, cũng không có sinh lý khó chịu. Trước mắt, Cao Phi cảm giác có một cái sắc không hồn tại dán vào da của mình. Hắn không cách nào lại giả vờ ngủ, trực tiếp mở to mắt liền hướng phương hướng ngược xê dịch, trong miệng có mấy câu muốn chào hỏi mặt trắng nam nhân tổ tông 18 đời lời muốn nói đi ra, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị Cao Phi cứ thế mà nuốt trở về. Không thể mở miệng. Muốn mưng. Muốn chứa. Ta là Giang Viễn Phàm, ta là Giang Viễn Phàm, ta là Giang Viễn Phàm. Cao Phi tại trong đầu lặp đi lặp lại nói thầm, cho chính mình tẩy não. Mặt trắng nam nhân cùng lên đến, lại một lần bắt lấy Cao Phi tay. Cao Phi chuẩn bị hất ra, lại phát hiện mặt trắng nam nhân cũng không phải là đơn thuần muốn sờ một cái chính mình tay, nhân ra là làm mới thảo dược đến, muốn cho chính mình vết thương đổi thuốc. Cao Phi trong lòng nhịn không được có một loại cảm giác kỳ quái, một là cảm thấy cái này nam nhân có chút buồn nôn, một là cảm thấy có chút áy náy. Mình rốt cuộc có phải là hiểu lầm cái này nam nhân? hắn có thể hay không thật chỉ là một cái đơn thuần tinh thần không bình thường người tốt. Cao Phi giả vờ như chính mình bị mặt trắng nam nhân bắt lấy không thể thoát khỏi bộ dạng, ấp ở tùy ý đối phương cho trên tay mình bẩn thỉu vải tháo ra, làm rơi đã thay đổi làm thảo dược, lại đắp lên mới mẻ. Mặt trắng nam nhân cẩn thận nhìn chằm chằm Cao Phi vết thương, nửa ngày sau mới nói, khôi phục rất tốt, thân thể ngươi nội tình không sai, đây là một lần cuối cùng đổi thuốc. Hai ngày sau có thể trực tiếp hủy đi đắp lên đi thuốc, để vết thương gặp mặt không khí. Cao Phi không có phản ứng hắn, còn giả vờ như chính mình là Giang Viễn Phàm trên thân, nhưng liều mạng ở trong lòng nhớ kỹ mặt trắng nam nhân lời nói. Xử lý xong Cao Phi trong tay trái vết thương sau đó, mặt trắng nam nhân lại không rên một tiếng đi, làm Cao Phi có chút chẳng biết tại sao. Cái này nam nhân tựa hồ lúc tốt lúc xấu, bất quá cũng có thể tất cả những thứ này đều là hắn giả vờ. Cao Phi hiện tại có chút mờ mịt, vừa rồi nam nhân sở chính mình tay đến cùng phải hay không nào giác. Hắn chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp chính mình. Trong đầu một đoàn đầy rối, Cao Phi lại nằm xuống. Tại đói bụng bên trong, Cao Phi tiến vào giấc mộng bên trong. Một đêm này rất dài, Cao Phi bị đói bụng tỉnh nhiều lần, lại tại đói bụng bên trong lại lần nữa tiến vào mộng đẹp. Trời vừa sáng, mặt trắng nam nhân liền đến, xách theo hắn cái rổ nhỏ, bên trong chỉ chứa nước không có chăn ăn. Đem nước cho Cao Phi thả xuống, thu đi buổi tối hôm qua chén nước, lại nâng lên thùng gỗ, xoay người rời đi, căn bản không nói thêm lời một câu, chỉ là con mắt tại trên người Cao Phi dừng lại lâu hơn một chút. Cao Phi nhìn thấy trong mắt của hắn có một loại giống như cười mà không phải cười thần sắc, phảng phất tại nói, lão tử ngay tại chậm rãi dưỡng thuộc ngươi, chờ ngươi đầu hàng. Cao Phi âm thầm hạ xuống quyết định, mình coi như là chết đói, từ nơi này nhảy ra ngoài, cũng sẽ không cầu hắn cho chính mình một miếng cơm ăn. Liền xem như hắn đích thân đem cơm đưa tới, cầu chính mình ăn một miếng, chính mình cũng sẽ không ăn. Qua hơn 10 phút, mặt trắng nam nhân đem soát sạch sẽ thùng gỗ đưa trở về, lại không rên một tiếng rời đi. Mỗi lần trước khi đi, hắn kiểu gì cũng sẽ dùng mình ánh mắt dò xét Cao Phi. Mỗi lần đều làm cho Cao Phi ở trong lòng thế thốt, lại chửi ầm lên. Bất quá kinh lịch rất nhiều đau khổ, Cao Phi còn tính là có định lực, đem Giang Viễn Phàm diễn rất sống động, trong lòng mắng so với ai khác đều bẩn, ngoài mặt vẫn là một bộ cao lãnh bộ dáng. Cũng không biết Giang Viễn Phàm bình thường mặt không thay đổi thời điểm, trong lòng là không phải cũng dạng này đang mắng người. Dòng dã hai ngày gần như đều là dạng này lặp lại, mặt trắng nam nhân đến đưa nước, nâng thùng gỗ đi ra thanh lý, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm Cao Phi nhìn, nhưng chính là không tiện ăn. Cao Phi đói đến ngực dán đến lưng, tiếp tục trang Giang Viễn Phàm, không nói lời nào, không mở miệng muốn ăn, liền xem như nửa đêm đói bụng tỉnh lén lút nhai mấy cái dâm dạng, hắn cũng không có cầu qua mặt trắng nam nhân một câu. Chương 678, một bát mì chay, chương 678, một bát mì chay. Ngày thứ ba, Cao Phi đã đói bụng bước chân phù phiếm, mắt nổi đom đóm. Hoạt động thời điểm, hắn có thể nhìn thấy loại kia kim sắc côn trùng đồng dạng đồ vật ở trước mắt du tẩu không chừng, đầu bên trong vang lên ong ong, tựa như có cái rất đại công dẫn đầu sạc tin tại nạp điện lúc phát ra dòng điện âm thanh đồng dạng. Ba ngày qua này, mặt trắng nam nhân mỗi thiên lôi không đánh nổi đưa nước đến, nâng thùng đi ra thanh lý, như cái chịu mệt nhọc bà mẫu. Thỉnh thoảng nói với Cao Phi mấy câu, được đến cũng chỉ là Cao Phi lạnh lùng khuôn mặt đáp lại hắn. Không biết còn tưởng rằng Cao Phi là đại gia, mà mặt trắng nam nhân là nô bộc của hắn. Thậm chí chính giữa nam nhân còn cho Cao Phi trên tay băng bó vải mở ra, dặn dò Cao Phi đem vết thương phơi đi ra, nói là hiện nay trạng thái này, tiếp xúc không khí có khả năng càng thêm lợi cho vết thương khôi phục. Những thảo dược kia rất có tác dụng, Cao Phi cắt cụt địa phương đã hoàn toàn bị kết vảy bao trùm, đoán chừng đợi đến những cái kia kết vảy rơi xuống, nơi này liền sẽ biến thành bằng phẳng làn da. Chỉ là ngón tay rốt cuộc dài không ra ngoài. Nhìn ra được mặt trắng nam nhân nhìn thấy Cao Phi lộ ra ngoài tay lúc, ánh mắt bên trong mang theo một loại tiết hận cùng kính nể, hình như tại thay Cao Phi cảm thấy tiếc nuối, lại tại âm thầm tán thưởng Cao Phi can đảm. Cao Phi cũng không có bởi vì mặt trắng nam nhân đối với chính mình tốt, cho tự mình xử lý vết thương, liền thay đổi đối nam nhân cách nhìn. Trên cổ tay xích sắt có thể là thực sự còn nuốt hắn, hơn nữa mấy ngày nay mặt trắng nam nhân cũng thật không có cho qua hắn ăn. Cao Phi mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm chính mình tay, suy nghĩ đến cùng lúc nào có thể chạy trốn cái này nam nhân ma trưởng, đến lúc đó nhất định muốn tại Tần Mục Dương trước mặt bọn hắn trắng trợn thổi phồng chính mình dũng cảm chặt xuống ngón tay, chi đấu biến thái lao nam nhân. Hắc, đến lúc đó Lâm Vũ cùng Tần Mục Dương nhất định sẽ sùng bái chính mình, nhất định sẽ khoa trương chính mình ngư bức. Nghĩ tới đây, Cao Phi không có hưng phấn lên, ngược lại là một cái trở nên càng điệu xỉu ba. Lao Tần, không biết hắn đến cùng tỉnh lại không có. Cao Phi tại trong đầu phân tích qua, Tần Mục Dương trường hợp này rõ ràng là không bình thường, thế nhưng Giang Viễn Phàm cùng Chu Giá tựa hồ đang cố ý giấu giếm đại gia, nói Tần Mục Dương chỉ là bình thường té xỉu, rất nhanh liền sẽ tỉnh tới. Trong đầu dài đồ vật đưa tới té xỉu, thật sẽ như vậy dễ dàng tỉnh lại sao? Mặc dù Chu Giá tại phổ cập khoa học một chút chữa bệnh tri thức thời điểm không có phổ cập khoa học qua những này, có thể là Cao Phi lợi dụng chính mình biết một chút thưởng thức cùng tại phim điện ảnh bên trong nhìn thấy qua một vài thứ xem như căn cứ, chậm rãi cũng phân biệt rõ ra bên trong quỷ gì tới. Đương nhiên, một phần trong đó vẫn là xen lẫn đối Giang Viễn Phàm lý giải. Hắn dù sao cũng là trong đội ngũ ngoại trừ Tần Mục Dương bên ngoài, cùng Giang Viễn Phàm người quen thuộc nhất, đối Giang Viễn Phàm cũng có trình độ nhất định hiểu rõ. Giang Viễn Phàm tựa hồ có ý đang giấu giếm Tần Mục Dương tình huống. Lão Tần, hắn thật còn có thể tỉnh lại sao? Nếu như lão Tần vẫn chưa tỉnh lại, đội ngũ làm sao bây giờ? Bọn hắn sẽ vĩnh viễn vây ở cái kia doanh địa đi. Doanh địa những người kia, bọn hắn căn bản cũng không phải là vật gì tốt, nếu như Lương Đông Thăng cùng Trường Cẩn bọn hắn có khả năng thành công trở về, liền có thể lộ ra tin tức này, thế nhưng muốn lao ra doanh địa, rất khó. Cao Phi suy nghĩ hoàn toàn đặt ở đồng đội mình trên thân, đối với chính mình quan tâm ngược lại là thay đổi. Hắn không có tiếp tục duy trì được chính mình thiết kế giống như Giang Viễn Phàm mặt lạnh nhân thiết, trở nên bi quan mà thống khổ, lại thêm mấy ngày chưa ăn cơm, sắc mặt hôi đột nhiên, hoàn toàn một bộ gần đất xa trời bộ dạng. Mặt trắng nam nhân nhìn hắn mấy lần, không nói gì rời đi. Vào lúc ban đêm, mặt trắng nam nhân đưa tới mì sợi. Lần này là một bát mì chay. Mì sợi trắng tinh, màu sắc nước trà trong suốt, phía trên còn che kín rất nhiều màu xanh rau dại. Nói thật, loại này mì sợi trước kia, Cao Phi nhìn cũng không nhìn một cái, hắn tình nguyện ăn đều là chất phụ gia bánh mì quy, không hợp cách đồ hộ, hoặc là thực phẩm rác loại hình. Nhưng trước mắt nhìn thấy bát này thường thường không có gì lạ mì sợi, cổ họng của hắn kịch liệt run run, khoang miệng điên cuồng bài tiết nước bọt. Nếu không phải mặt trắng nam nhân còn tại nơi này nhìn xem, hắn sẽ lập tức đem bát mang tới, trực tiếp hướng trong miệng điên cuồng nhét mì sợi. Không quản nó là cái gì mì chay rau dại mặt, dù sao có khả năng nhét đầy cái bao tử liền được. Thậm chí Cao Phi còn nhớ lại lên loại kia mì sợi mang theo một chút xíu bột mì mùi thơm, lúa mạch mùi thơm, loại kia không có nấu đến chín mùi thời điểm sẽ có một điểm thô sắc tầm, loại kia cảm giác cùng nhai sức lực để hắn mê muội. Còn có mì nước tư vị, nó tuy nói nhìn qua trong suốt vô cùng, nhưng Cao Phi có khả năng tưởng tượng ra được loại kia hương vị, so nước hơi phong phú một chút tư vị, nhưng là lại không phức tạp. Ăn hai cái mặt, lại hút trượt một ngụm canh, đối với hiện tại Cao Phi đến nói vậy đơn giản chính là nhân gian chuyện tốt. Thế nhưng mặt trắng nam nhân không rời đi, tựa hồ muốn ngồi ở chỗ đó chờ lấy Cao Phi ăn mì, muốn giám sát hắn, tránh cho hắn lại đá bay bát mì. Cao Phi không muốn ở trước mặt trắng nam nhân mặt ăn đồ ăn, hắn có khả năng nghĩ đến chính mình khống chế không nổi ăn như hổ đói bộ dạng. Không thể nhận thua, không thể ăn. Liền xem như hắn cầu ta, ăn đi. Cao Phi trong đầu còn tại tiên đoán mặt trắng nam nhân cầu hắn ăn mì bộ dáng, liền nghe đến mặt trắng nam nhân mở miệng. Mặt này làm thanh đạm, thích hợp ngươi. Mặt trắng nam nhân ôn nhu nói, ta không phải thật muốn chết đói ngươi, chính là nghĩ hù dọa một chút ngươi. Ngươi thật là một cái hán tử, thật. Hừ. Liền tính ngươi khen ta, ta cũng sẽ không ăn. Cao Phi quệt quệt khóe môi. Mặt trắng nam nhân tiếp tục nói, ngươi bây giờ thoạt nhìn đã rất suy yếu, đừng hờn dỗi. Tính toán ta cầu ngươi. Trong giọng nói của hắn thậm chí còn mang theo một loại ôn nhu, một loại dỗ dành hài tử nhà mình ăn cơm cảm giác, nhưng cái này cũng không có để Cao Phi cảm thấy dễ chịu, ngược lại là toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cao Phi cũng không làm rõ ràng được chính mình đổ mồ hôi lạnh là vì quá lâu không ăn đồ vật, có chút tụt huyết áp, còn là bởi vì cái này nam nhân thật để chính mình tùy thời cũng có thể dùng mình trôi mồ hôi. Cao Phi nghiêng mặt qua không đi nhìn mặt trắng nam nhân, cũng để cho hắn không cách nào nhìn thấy nét mặt của mình. Hắn đang cố gắng chịu đựng cái kia bát mì đối hắn dụ hoặc, hắn đang cố gắng chịu đựng trên mặt mình không lộ ra đối cái kia tô mì khát vọng. Nếu như đối mặt với mặt trắng nam nhân, đối mặt với cái kia bát mì, Cao Phi thật sợ mình sẽ giống hổ đói vồ mồi đồng dạng bổ nhào qua. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn lại bắt đầu nghĩ lung tung, nghĩ tới lúc trước cách mạng chiến sĩ thật lợi hại, vô luận chịu đựng cỡ nào cực hình, cũng sẽ không nhíu mày, sẽ không để lộ bí mật. Mà chính mình vẹn vẹn 3 ngày chưa ăn cơm, liền đã sắp cầu xin tha thứ. Ăn đi, ta sẽ không hại ngươi. Ta muốn hại ngươi đã sớm hại. Mặt trắng nam nhân nói. Hắn tựa hồ cho rằng Cao Phi không ăn những thức ăn này là vì lo lắng hắn nghĩ hạ độc chết Cao Phi. Mà Cao Phi giờ phút này nghĩ là, lão tử ở ngay trước mặt hắn ăn đồ ăn cũng sẽ không thế nào a. Nếu như là lão Giang, mới không quan tâm những chuyện đó, lão Giang sẽ chỉ tập trung tinh thần muốn sống sót, căn bản không để ý cái khác. Thế nhưng, mặt này vạn nhất lại có loại kia thịt thối ở bên trong, hoặc là có thịt thối khí tức. Chỉ là nghĩ như vậy, Cao Phi sắc mặt liền hết sức khó coi, trở nên càng thêm hôi đột nhiên. Mặt này ta dùng nước sạch nấu, thả chút muối, thả chút sinh rút, cái này rau dại cũng là ta đích thân từ bên ngoài đảo, rửa đến sạch sẽ, không có độc. Nam nhân mỗi chữ mỗi câu từ từ nói. Cao Phi bỗng nhiên xoay người lại, nâng lên bát mì hướng bên miệng đưa. Mẹ, thật là thơm, chương 679, khuôn mặt xa lạ, chương 679, khuôn mặt xa lạ. Mặt trắng nam nhân mỗi ngày đưa tới trong cánh tung bay rau dại đồ hộp. Cao Phi duy nhất nhận biết chính là một chút bổ công anh lá cây, cái khác rau dại hắn không phân biệt được là cái gì, nhưng biết có thể ăn. Hắn không còn có ăn đến qua loại kia buồn nôn mang theo hắc sắc khối thịt mì sợi, nhưng hắn còn là sẽ thường thường từ mặt trắng trên thân nam nhân nghe được loại mùi kia. Hắn tiếp tục chứa giang vi phạm, đối mặt trắng nam nhân không có một chút sắc mặt tốt, cũng hờ hững. Mặt trắng nam nhân chưa từng sinh khí, ngược lại là vẫn như cũ cho Cao Phi đưa cơm, tẩy thùng gỗ, có đôi khi còn vào nhà ngồi một lát, lẩm bẩm nói chút lời nói. Hắn tựa hồ rất lo lắng Cao Phi tuyệt thực không ăn cơm, tựa như phía trước vì cái kia bát có thịt trước mặt, 3 ngày không ăn, cũng không khuất phục. Mặt trắng nam nhân dần dần hiểu được, Cao Phi là cái rất quật cường rất có cốt khí người. Cứ việc tại Cao Phi trong lòng, luôn cảm giác mình hình như có chút yếu ớt, có chút không đủ ý chí kiên định. Trên thực tế hắn đã so người bình thường tốt quá nhiều, hắn chỉ là cùng Tần Mục Dương, Giang Viễn Phàm, Lâm Vũ loại người này cùng một chỗ đợi đến quá lâu. Cái này mấy người đều là quái thai bình thường công kích căn bản không đủ để dao động bọn hắn. Cho nên Cao Phi cho rằng chính mình không được, lại không có suy nghĩ tại lần này đánh giằng co bên trong, hắn nhưng là thắng mặt trắng nam nhân, để mặt trắng nam nhân khuất phục, mặc dù chính mình còn bị xích sắt trói lại. Nhưng Cao Phi cái này tuyệt thực mà không cầu xin hành động, ngược lại để mặt trắng nam nhân thu liễm rất nhiều, tựa hồ lo lắng đem Cao Phi đùa chơi chết. Thời gian một ngày như thế đi qua. Cao Phi bị vây ở tại chỗ thân thể đều trở nên nặng nề, mang theo xích sắt cổ tay thậm chí mài ra một chút kén. Hắn đã thành thói quen cùng những này xích sắt cùng tồn tại. Ban đầu trong đêm xoay người thời điểm sẽ bị xích sắt rầm rầm âm thanh cùng lạnh buốt xúc cảm bừng tỉnh, hiện tại hắn có thể tại xoay người thời điểm căn bản không xúc động xích sắt, mà ngủ đến giống một đầu chó chết. Trên tay vết sẹo kết vảy lại từ từ rơi, lộ ra bên trong màu hồng phấn tân sinh thì tới. Về sau, cái chỗ kia nói không chính xác tại đối mặt dài dằng dặc cùng zombie vật lộn bên trong, lại biến thành cứng rắn làn da, thậm chí là kén, nếu như còn có về sau lời nói. Cao Phi vẫn như cũng là không cùng mặt trắng nam nhân nói một câu, nhưng hắn chính mình đợi thời điểm lại thường thường chính mình cùng chính mình đối thoại. Hắn không có điên, chỉ là sợ chính mình quên đi nói như thế nào lời nói mà thôi. Có đôi khi là mô phỏng theo chính mình là đồng đội, ngay tại nói một chút cổ vũ chính mình lời nói. Có đôi khi hắn lại biến thành chính mình, chửi ầm lên mặt trắng nam nhân. Hắn không làm rõ ràng được cái này nam nhân đến cùng có ý tứ gì, mà hắn đến tột cùng có thể hay không được đến tự do. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ cảm thấy, cứ như vậy sống à, có ăn có uống, hơn nữa còn rất an toàn. Nhưng càng nhiều thời điểm, trong lòng hắn vẫn là tại lặp đi lặp lại suy nghĩ thế nào chạy trốn. Hắn kiếm không ra trên tay xích sắt, chạy trốn gần như thành hy vọng xa vời. Hắn cũng học phim ảnh TV bên trong, đem xích sắt để dưới đất mài, một điểm không nghỉ ngơi mài nửa giờ, chỉ là đem xích sắt mài đến sáng lên, nếu là dạng này làm không biết năm nào tháng nào mới có thể mài đoạn. Lại nói, liền tính hắn có kiên nhẫn cùng thời gian đi ma thiết dây xích, cuối cùng cũng sẽ bị mặt trắng nam nhân phát hiện. Mặt trắng nam nhân chú ý nhiều nhất chính là tay của hắn, thường xuyên dò xét Cao Phi phần tay vết thương khôi phục trình độ. Cứ việc hiện tại đã coi như là bình thường, nhưng mặt trắng nam nhân vẫn là thỉnh thoảng chú ý một chút. Nếu là một mực ma thiết dây xích, không sớm thì muộn sẽ bị hắn phát hiện. Hắn thậm chí chú ý tới xích sắt vòng cửa ra vào đem Cao Phi cổ tay mài đến ra kén, hắn còn cầm vải mềm đến bọc lại. Cao Phi thật muốn mắng hắn làm ra vẻ, nếu là thật lo lắng tay của hắn, không nên cho xích sắt giải ra sao? Hoặc là hắn dùng bao vải bên trên xích sắt chính là đang ám chỉ Cao Phi, hắn phát hiện xích sắt bị mài qua vết tích, bao lên bảy nhìn ngươi còn thế nào mài, mài một cái ta liền phải phát hiện. Dù sao Cao Phi không có cách nào chính mình hai tay đều phủ lấy xích sắt, còn có thể đem vải giải ra mài xong sau lại chiếu nguyên dạng bọc về đi. Cao Phi cũng thử nghiệm dùng sức kéo túm chôn ở trong đất thiết hoàn, nhu đồ đem thiết hoàn rút ra. Nếu như có thể rút ra, mình coi như là trên tay mang theo hai cái dây xích sắt chạy, cũng so với ở chỗ này muốn thoải mái nhiều. Phí đi nửa ngày sức lực, vẫn như cũ chưa thể như nguyện. Thiết hoàn phía dưới đoán chừng còn có rất nhiều bộ phận cùng nền xi măng liền cùng một chỗ, đó là vừa bắt đầu đổ bê tông thời điểm liền chôn xong, căn bản là không có cách dung chuyển. Cuối cùng Cao Phi lựa chọn mài đoạn chôn ở nền xi măng bên trong thiết hoàn. Cái chỗ kia sẽ không bị mặt trắng nam nhân chú ý tới, hắn có thể tại mỗi ngày mài xong sau dùng rơm dạ che lại, giả vờ như vô sự phát sinh bộ dáng, không quản là dùng 1 năm vẫn là 10 năm, chính mình nhất định muốn chạy đi. Suy nghĩ một chút sợ ở cả, như vậy tháng năm dài đằng đẵng đều có thể chịu nổi. Cao Phi chính mình cho chính mình đánh máu gà, dùng góc tường tìm tới một đoạn nho nhỏ gì xét thép đi mài khối kia thiết hoàn chờ đợi một ngày nào đó chạy thoát. Nhưng chuyện như vậy cũng không có duy trì liên tục bao lâu, ngày nào đó tỉnh lại, hắn phát hiện khối kia gì xét thép không thấy. Mặt trắng nam nhân tại hắn ngủ thời điểm đi vào, đồng thời một mực biết hắn đang làm cái gì. Cao Phi tức giận đến lại là chửi ầm lên. Mặt trắng nam nhân vẫn như cũ không đề cập tới Cao Phi tính toán chạy trốn sự tình, vẫn như cũ giả vờ như vô sự phát sinh. Cao Phi cuối cùng nhịn không được đang tại mặt trắng nam nhân mặt mắng lên, mặt trắng nam nhân không những không giận mà còn cười, tựa hồ cuối cùng đánh Cao Phi mở miệng chính mình rất có cảm giác thành tựu. Cao Phi vừa mở miệng chính là không mang giống nhau thô tục mắng nửa giờ, cuối cùng mặt trắng nam nhân còn chi kỷ đưa lên một chén nước, lo lắng hắn sẽ khát. Cao Phi tự biết bị lừa, lại bắt đầu ngậm miệng không nói. Cũng không biết dạng này ngơ ngơ ngác ngác qua bao nhiêu ngày, Cao Phi cảm giác chính mình hẳn là điên rồi. Hắn phát giác được chính mình có đôi khi tựa hồ tại vô ý thức chửi bậy, hoặc là cầu cứu, chờ hắn ý thức được thời điểm, lập tức ngậm miệng, lại cảm thấy ngậm miệng không ngậm miệng có làm được cái gì. Dù sao chính mình quãng đời còn lại đều phải tiêu hao ở chỗ này. Xế chiều hôm nay, Cao Phi giống thường ngày ngồi liệt tại rơm dạ bên trong. Những cái kia rơm dạ đã trở nên rạt rẹo, tỏa ra mùi hôi chua, hắn đã thật lâu không có rửa mặt qua, nếu như Giang Viễn Phàm nhìn thấy bây giờ hắn, đoán chừng sẽ trực tiếp ném thùng rác đi. Hắn một bên rửa vào rơm dạ, một bên trong miệng một hồi mắng một hồi cầu cứu gào khan. Trong đầu cái gì đều không nghĩ, chỉ là đông một câu tây một câu nói lung tung chửi loạn, hoàn toàn một bộ trạng thái điên cuồng. Đương nhiên, cửa gỗ của căn phòng bị kịch liệt va vào một phát, hắn cảm giác được liên quan bên cạnh cửa sổ đều run rẩy một cái. Hắn lập tức thu âm thanh, thẳng băng thân thể. Đây không phải là mặt trắng nam nhân làm ra động tĩnh, hắn sẽ không làm như thế, hắn còn cần cánh cửa này đem Cao Phi vây khốn, lại nói, hắn có chìa khóa. Cao Phi vội vã cuốn cuồng hướng trong phòng co lại, vừa nghĩ nếu như là nhóm lớn zombie xông tới lời nói, mình sẽ ở bao nhiêu điểm trung bên trong bị hoàn toàn giải quyết đi. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ liên quan khung cửa trực tiếp đổ vào trong phòng. Rơm rạ cùng cho bụi bị chấn động đến bay múa đầy trời, sặc đến Cao Phi mãnh liệt ho khan. Tại trong cho bụi hắn cố gắng mở to mắt nhìn hướng cửa ra vào, đi vào không phải zombie, là một tấm xa lạ, tuổi trẻ mặt, mang theo một điểm ngượng ngùng, một điểm hưng phấn. Hắc, ta liền nói trong này có người đi. Chương 680, tự do tư vị, chương 680, tự do tư vị. Cao Phi đưa tay ngăn cản bên dưới cửa ra vào chiếu vào ánh mặt trời, như vậy chói mắt, mang theo một cỗ tươi mát gió. Mặt trắng nam nhân mỗi lần lúc tiến vào đều cấp tốc khép cửa lại, Cao Phi từ trước đến nay chưa từng thấy phía ngoài bộ dáng. Hiện tại, hắn nhìn thấy cửa ra vào một tấm tuổi trẻ hưng phấn mặt, mà phía sau hắn có càng nhiều vẻ mặt giống như nhau khác nhau khuôn mặt trẻ tuổi. Bọn hắn mặc khác nhau, nhưng đều lộ ra rất tinh thần, khác biệt y phục mặc ở trên người lại không che giấu được bọn hắn loại kia tựa như trong một cái mô hình vẽ đi ra tinh thần diện mạo. Loại kia khí chất, không phải y phục liền có thể che giấu lại. Thân thể bọn hắn phía sau có khả năng nhìn thấy một chút tầng loan điệp thúy viễn sơn, còn có màu xanh đại thụ. Cao Phi rủi rủi con mắt, cổ tay xích sắt xoạt rung động. Cửa ra vào người thanh niên kia lại hưng phấn nói, vậy mà còn cho người dùng xích sắt khóa lại. Đây không phải là đem người làm giả xúc sao? Lúc này xông vào trong phòng, chạy thẳng tới Cao Phi mà đến. Dưới tình huống bình thường, gặp phải người xa lạ hướng về chính mình chạy vội tới, người bình thường đều sẽ né tránh một cái, dù sao không biết đối phương là tốt là xấu, rốt cuộc muốn làm gì. Làm Cao Phi nhìn thấy chạy như bay đến thanh niên lúc, trong lòng chỉ có nhìn thấy thân nhân kích động, một loại được cứu cảm giác. Hắn sớm đã từ trên người bọn họ nhìn thấy quen thuộc cái bóng, những người này là quân nhân, là binh sĩ, là nhân dân đại cứu tinh. Cao Phi ngao một cuống họng hô lên, phóng thích ra những ngày này bị cầm tù bất đắc dĩ, tuyệt vọng cùng với đủ loại phụ năng lượng. Tiểu tử bị dọa nhảy dựng, bất quá rất nhanh kịp phản ứng Cao Phi đây là kích động. Hắn xông đi lên trực tiếp ôm lấy Cao Phi đầu, không ngừng trấn an nói, "Đại thúc, ngươi đừng nội, chúng ta cứu ngươi đến." Phía ngoài, tìm xem chìa khóa, cái này xích sắt muốn dùng chìa khóa mới có thể mở, cái này không thể bạo lực dỡ bỏ. Cao Phi bỗng nhiên một cái đem đầu từ nhỏ hỏa nhi trong ngực rút ra, "Không phải, ngươi kêu người nào đại thúc đâu?
Cái kia,
đại gia.
Tiểu tử có chút mơ hồ, ngươi thoạt nhìn cũng không có lớn như vậy à, nếu không ta gọi ngươi đại bá.
Cao Phi mặt đen lại, ta thoạt nhìn giống đại thúc.
Con mẹ nó chứ cùng ngươi không chênh lệch nhiều được không?
Trách móc đi ra về sau, Cao Phi lại cảm thấy chính mình hình như có chút quá đáng. Người khác là nhân dân bộ đội con em, lập tức liền muốn cứu chính mình ra hố lửa, chính mình vậy mà đối với đối phương giống to, còn nói thô tục. Bị mặt trắng nam nhân đóng lâu như vậy, xem ra chính mình thật sự có chút tinh thần không bình thường.
Cao Phi lập tức đổi một bộ sắc mặt, ngượng ngùng a, ta vừa rồi âm thanh hơi bị lớn.
Không có quan hệ đại thúc.
Có thể hay không đừng gọi ta đại thúc, hai ta tuổi tác không sai biệt lắm, nói không chừng ngươi vẫn còn so sánh ta lớn như vậy một tuổi hai tuổi.
Cao Phi tận lực để chính mình ngữ khí ôn hòa.
Đừng nói giỡn đại thúc.
Tiểu tử đưa tay tại Cao Phi cái cằm nơi đó khoa tay một cái, người trẻ tuổi ai sẽ lưu loại này râu cùng tiểu tóc, hơn nữa.
Tiểu tử không có tiếp tục nói hết, ngại ngùng nở nụ cười.
Cao Phi sờ lên cằm của mình, phát hiện trên cằm gốc râu cằm đã không phải là trước kia đâm người cảm giác, mà là trở nên có chút mềm dẻo.
Nói như vậy, chính mình râu thật dài không ít.
Từ râu chiều dài đến phán đoán, chính mình đại khái tại chỗ này bị nhốt có 20 ngày tới.
Hơn 20 ngày, như thế nào giống như là 20 năm lâu dài như vậy.
Cao Phi không khỏi lại lần nữa nghĩ đến những cái kia bị lừa bán bị cầm tù nữ hải, các nàng đến cùng làm sao vượt qua những ngày kia, thế nào đối mặt cuộc đời còn lại của mình.
Nhìn xem Cao Phi thất thần, tiểu tử lắc lắc hắn, "Đại thúc, ngươi không sao chứ?"
"Ta thật không phải đại thúc."
Cao Phi lấy lại tinh thần, "Ta chỉ là tại chỗ này bị giam quá lâu, không có cách nào rửa mặt cạo râu tốt sao?
Ta là Bắc Sơn đại học sinh viên đại học. Nếu là không có đưa ma thi chuyện này, ta cũng chính là năm 2 đại học ca lao ca."
Tiểu tử nửa tin nửa ngờ, bất quá không có lại gọi hắn đại thúc.
Lúc này, bên ngoài đi vào một cái tiểu tử đồng bạn, trong tay cầm một chuỗi chìa khóa.
Cho.
Ở trên người hắn tìm tới một chuỗi chìa khóa, có lẽ có khả năng mở ra xiềng xích này.
Ồ. Đại thúc, ngươi đây là bao lâu không có rửa mặt?
Đưa chìa khóa tới tiểu tử nhìn xem Cao Phi, trên mặt thật vui vẻ ha ha.
Cao Phi sắc mặt càng đen hơn, nhưng hiện nay hắn cái này trạng thái, ai cũng nhìn không ra hắn mặt đen lại, hắn đã bận phải xem không ra bộ dáng.
Cá trạch, đừng kêu nhân ra đại thúc, hắn cùng chúng ta không chênh lệch nhiều.
Trước tiến đến cái kia tiểu tử nói.
Ngoại hiệu kêu cá trạch tiểu tử trực tiếp cười, không phải, cậu Vương ngươi nói đùa đâu.
Cái này có thể cùng chúng ta không chênh lệch nhiều.
Ta năm nay mới 21.
Cao Phi nhanh khóc, cho nên chúng ta thật lớn á huynh đệ.
Cá trạch cười hắc hắc, cũng không biết cười cái gì, cậu Vương ngươi làm nhanh lên a, các huynh đệ ở bên ngoài chờ đây.
Không có đi lục soát một chút có vật gì sao?
Cậu Vương hỏi.
Lục soát, đã không có cái gì vật tư.
Cá trạch trả lời, ngươi vẫn là không muốn biết chúng ta tìm ra được cái gì, không phải vậy buồn nôn chết ngươi.
Cá trạch đến phòng nhỏ bên ngoài đi, tựa hồ bị trong phòng mùi hôn đến có chút mở mắt không ra, sau khi đi ra ngoài hắn liều mạng rủi mắt, còn đánh hai cái vang dội hắt xì.
Cao Phi trong phòng đã thành thói quen, căn bản nghe không ra trong phòng này có cái gì không thích hợp mùi.
Cẩu Vương mặt không đổi sắc ở bên cạnh dùng chìa khóa thử nghiệm mở ra xiềng xích, căn bản không có một chút người thấy không sạch mùi bộ dạng.
Cao Phi không khỏi có chút cảm động, huynh đệ, người người thật tốt.
Không có cái gì, đây là ta phải làm.
Cẩu Vương đáp trả, động tác trên tay không ngừng.
Ta gọi Cao Phi.
Cao Phi nói,
người không gọi Tần Mục Dương.
Cẩu Vương sửng sốt một chút, bên ngoài cái kia mặt trắng da hỏa nói hắn có cái đồng bạn tên Tần Mục Dương, tại cái này trong phòng đây.
Này.
Cao Phi có chút xấu hổ, nghĩ vào đầu lại không tốt lấy tay ra, ta lúc ấy nói cản một cái tên tới, lại nói, ngươi nhìn có người sẽ như vậy đối đãi đồng bạn sao?
Cũng thế.
Cẩu Vương phối hợp gật đầu, Lưu bác sĩ vừa vặn nghe đến Tần Mục Dương cái tên này còn rất kích động, nhưng rất nhanh còn nói thêm, khẳng định là chúng tên.
Lưu bác sĩ là ai?
Cao Phi hỏi.
Một hồi ngươi đi ra liền biết, bất quá không nên đánh nghe đừng hỏi thăm linh tinh.
Cẩu Vương nghiêm túc lên, tựa hồ cái này Lưu bác sĩ thân phận không đơn giản.
Cao Phi hiện lên trong đầu ra khuôn mặt, nhưng là lại không dám xác định có phải là chính mình suy nghĩ người này.
Thế giới lớn, không có khả năng có như thế trùng hợp sự tình a.
Cái kia Lưu bác sĩ,
không phải ngoại hiệu, là thật bác sĩ.
Cao Phi cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi.
Nói nhảm.
Cẩu Vương nói,
cái kia cá trạch tại sao là người, ngươi là Cẩu Vương, ngươi vì sao cũng là người?
Cao Phi hỏi.
Cẩu Vương trong tay chìa khóa trượt một cái, cuốn tới Cao Phi trên tay, tốt vấn đề, Cao huynh đệ.
Tốt vấn đề.
Cẩu Vương là vì lô mũi của ta rất linh mẫn, có khả năng phân biệt rất nhiều loại mùi.
Hơn nữa,
ta thật rất cẩu.
Cái kia cá trạch đâu?
Hắn sẽ chui nước bùn.
Không, hắn chân trượt đến người nào đều bắt không được hắn, thuộc về là loại kia rất như bức trinh sát loại hình, ta cùng hắn bạn nuôi khố.
Hai ta chờ cùng một chỗ tương đương với ẩn thân.
Đang lúc nói chuyện, Cao Phi trên tay xích sắt bị một cái chìa khóa mở ra, xoẹt một tiếng, xích sắt rơi vào trên đất.
Cao Phi xoa xoa cổ tay, đứng dậy.
Đây chính là tự do tư vị à, chương 681, sở nghiên cứu luân hãm, chương 681, sở nghiên cứu luân hãm.
Ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt.
Cao Phi ngửa mặt lên, nheo mắt lại đứng tại cửa ra vào, đứng đầy một hồi không có động.
Cẩu Vương cũng không có thúc hắn, tùy ý hắn đứng ở nơi đó ngăn chặn đi ra cửa.
Đại khái từ trong phòng tình hình có khả năng nhìn ra hắn bị nhốt quá lâu, cẩn chậm giải thích đứng đi.
Hít sâu một hơi, không khí bên trong mang theo một cỗ bùn đất mùi thơm ngát, đó là Cao Phi đã thật lâu không có ngửi qua tự nhiên mùi. Khoảng thời gian này hắn có khả năng nghe được mùi chính là rơm rạ mùi, mặt trắng trên thân nam nhân không rõ nguyên nhân mùi hôi thối, còn có loáng thoáng trên người mình phát ra hôi chua. Cảm thụ ánh mặt trời cùng không khí mới mẻ về sau, Cao Phi cái này mới dò xét hoàn cảnh bốn phía. Xung quanh có tiếp cận 20 cái cùng Cẩu Vương niên kỷ không chênh lệch nhiều nam nhân, toàn bộ đều đeo một cái túi lớn, đứng nghiêm, toàn bộ tinh thần diện mạo đều rất tốt. Ngoài ra còn có 4-5 cái niên kỷ hơi lớn một chút nam nhân, đồng dạng có bao lớn, đang thấp giọng chỉ huy cái gì.
Cẩu Vương từ Cao Phi phía sau đi ra, cấp tốc nhặt lên trên đất một cái ba lô thuộc về đội, biểu lộ nghiêm túc, động tác thì là gọn gàng, hoàn toàn không có vừa rồi đối mặt Cao Phi thời điểm loại cảm giác này, tựa như biến thành một người khác. Thoạt nhìn bọn hắn kỷ luật nghiêm minh, Cẩu Vương mới vừa rồi cùng Cao Phi đối thoại xem như là một loại buông lỏng. Nhưng nâng lên Lưu bác sĩ thời điểm, hắn vẫn là có ý bảo mật, đoán chừng có cái gì bảo mật nhu cầu. Cao Phi tại những người này trong nhóm tìm kiếm lấy, muốn hiểu rõ cái gọi là Lưu bác sĩ đến cùng phải hay không chính mình nghĩ cái kia, dù sao đối Lao Tần danh tự có phản ứng, hơn nữa còn cùng các binh sĩ ở cùng một chỗ, nói không chừng thật sự là cố nhân. Cuối cùng, hắn nhìn thấy đám người phía sau có hai tấm khuôn mặt quen thuộc. Một tấm mỹ mạo nữ nhân mặt, cùng với một tấm quen thuộc nhưng gọi không ra tên khuôn mặt nam nhân. Cao Phi lần này mới chính thức là nhìn thấy thân nhân, hoàn toàn quên đi Lưu Tử Vi cùng chính mình kỳ thật cũng không phải là hết sức quen thuộc cái chủng loại kia quan hệ. Hắn hướng thẳng đến Lưu Tử Vi tiến lên, trong miệng hô to, "Lưu bác sĩ, Lưu bác sĩ." Sau đó, hắn liền bị một cái biểu lộ nghiêm túc tiểu tử trực tiếp bổ nhào, một cái khác tiểu tử thì là đi lên liền cho hắn bắt giữ, hai tay trói gô bị đặt tại phía sau. Cao Phi một bên đau đến khóc kêu gào, một bên trong miệng còn không ngừng hô hào, "Lưu bác sĩ, Lưu bác sĩ, là ta à." Têu nửa ngày chính là không nói chính mình tên là gì, ngược lại là để tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Lưu Tử Vi có thể là cấp bậc quốc bảo nhân vật, Cao Phi cái này xông đi lên không có trực tiếp chịu một con toy đã coi như là vận khí tốt, hắn lúc này còn tại chỗ ấy dãy rồi lấy, hô to Lưu bác sĩ tựa như chính mình được cái gì bệnh nặng, sẽ chờ Lưu Tử Vi cho một ngụm cứu mạng thuốc. Hai cái kia binh sĩ trực tiếp cho hắn đè xuống đất nằm sấp, mặt đều dán tại trên đất. Không được lúc đích. Hiện tại cảnh cáo ngươi một lần. Có người dùng nghiêm túc âm thanh hô hào. Cao Phi gấp gáp, kịp phản ứng chính mình ánh sáng đặt chỗ này vào khan, còn chưa nói chính mình kêu cái gì, nói không chừng Lưu Tử Vi đã sớm đem chính mình quên. Lập tức hô to, Cao Phi. Cao Phi. Lưu bác sĩ là ta là Cao Phi. Tần Mục Dương hảo huynh đệ. Lưu Tử Vi cái này mới đi lên phía trước cẩn thận phân biệt một cái. Bẩn giống trong thùng rác vừa ra đến, đi rửa sạch đi. Lưu Tử Vi mang theo ghét bỏ nhìn Cao Phi một cái, vung hắn ra a, là một cái bằng hữu. Xem ra nàng cũng không có quên Cao Phi, chỉ là Cao Phi hiện tại cái này phóng đãng không bị trói buộc hình tượng để nàng trong lúc nhất thời không nhận ra được mà thôi. Dẫn hắn qua bên kia tắm một cái. Lưu Tử Vi chỉ cách đó không xa, bên người nàng cái kia Cao Phi quen thuộc mà không nhớ được danh tự người lập tức đi tới. Cao Phi bị thả ra, hắn mang theo Cao Phi đi lên phía trước. Một tiểu đạo cách đó không xa là một con sông, bờ sông chỗ nước cạn bên trên trắng bóng đá cuội tại dưới mặt trời có chút máy mắt. Cao Phi phỏng đoán chính mình lúc ấy hẳn là bị vọt tới cái này chỗ nước cạn nơi này, sau đó bị mặt trắng nam nhân cứu. Nghĩ đến mặt trắng nam nhân, Cao Phi có chút buồn bực như thế nào không thấy hắn, cũng không biết hắn bị xử lý như thế nào. Chẳng qua trước mắt Cao Phi càng tò mò hơn là, Lưu Tử Vi tại sao lại ở chỗ này? Phía trước bảo vệ Lưu Tử Vi đám người kia đi nơi nào, vì cái gì chỉ còn lại nam nhân trước mắt này? Cao Phi đứng tại chỗ nước cạn bên trên, trước dùng nước xem như tấm gương chiếu một cái, phát hiện chính mình một đầu tóc rối bời có thể so với dâm dạng, râu ria xồm xoàm giống như kẻ lang thang, quần áo trên người là vừa bẩn vừa nát. Khó trách Lưu Tử Vi ghét bỏ hắn, chính hắn nhìn đều ghét bỏ chính mình. Hắn nâng chút nước tới đến trên mặt dùng sức trà sát, xoa xuống một tầng hắc sắc bùn. Nhìn xung quanh một lần, dứt khoát trực tiếp thoát đến trần chuồng nhảy vào trong sông đến cái lớn tẩy, một bên tẩy một bên lôi kéo cuống họng hỏi, "Huynh đệ, ngươi kêu cái gì tới? Ta nhìn xem ngươi quen mặt." "Phùng Tuấn, ta biết ngươi là ai, ngươi lúc đó giúp qua chúng ta. Các ngươi chuyện gì xảy ra?" Cao Phi hỏi Phùng Tuấn, "Làm sao lại nhìn thấy Lưu bác sĩ cùng ngươi, những người khác đâu? Ta nhìn nhóm người này bên trong ngoại trừ hai ngươi, một cái quen thuộc đều không có. Hơn nữa, các ngươi không phải muốn đi làm cái gì nghiên cứu sao?" Phùng Tuấn nghẹn nào. "Chết, đều đã chết. Tất cả mọi người chết." Cao Phi trong lòng trầm xuống. Lúc trước gặp phải Lưu Tử Vi bọn hắn, Cao Phi cùng bảo vệ Lưu Tử Vi lớp trưởng, tiểu lộ mấy người cũng là kết xuống thâm hậu hữu nghị. Tuy nói từ biệt sau đó, tựa hồ mọi người đều biết đời này không có cái gì cơ hội gặp mặt, hơn nữa đối phương nói không chừng một ngày nào đó liền hy sinh, nhưng chính miệng từ trong miệng người khác nghe nói cái này xác định thông tin, còn là sẽ rất khó chịu, rất khó lấy tiếp thu. Phùng Tuấn chậm một hồi, mới tiếp tục nói, "Lớp trưởng lúc ấy cho qua các ngươi một tấm bản đồ, phía trên tiêu ký một chút căn cứ cùng phòng thí nghiệm vị trí, ngươi biết à?" Cao Phi gật đầu. Tấm bản đồ kia Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm thường xuyên lấy ra nghiên cứu, bất quá cuối cùng hai người bọn họ đều không có lựa chọn đi phòng thí nghiệm hoặc là căn cứ loại này địa phương. Bởi vì từng trải qua luân hãm căn cứ về sau, hai người đối với cái này đều không phải rất tín nhiệm. Bọn hắn tín nhiệm quốc gia, tín nhiệm quân đội, nhưng không tín nhiệm lòng người. Lớn như vậy căn cứ, có bao nhiêu người sống, liền có bao nhiêu cái khác biệt ý nghĩ. Trên bản đồ phòng thí nghiệm cùng căn cứ gần như toàn bộ đều luân hãm. Phùng Tuấn nói, "Chúng ta đi tới phòng thí nghiệm lúc đầu vừa bắt đầu còn có liên hệ, nhưng chờ chúng ta đến sau đó, nên đón chúng ta là điên cuồng thi bảy. Chúng ta phi đi rất lớn sức lực mới thoát ra đến, đại gia chết thì chết, thương thì thương. Cuối cùng, chỉ để lại ta cùng Lưu bác sĩ hai người." Phùng Tuấn thở dài một hơi, hai mắt nhìn qua phương xa, tựa hồ nhìn thấy đồng đội mình bộ dạng. "Nhiều người như vậy, chỉ có hai chúng ta còn sống. Ta suy nghĩ nhiều cũng đã chết tính toán, các huynh đệ đều hy sinh, ta sống tạm có ý gì? Có thể lớp trưởng trước khi chết đem Lưu bác sĩ giao cho ta, nói nhiệm vụ của ta là một mực bảo vệ Lưu bác sĩ, để ta nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ." Cao Phi nghe đến đó, cảm giác hốc mắt của mình có chút khó chịu, hắn hướng trong nước chui một cái, lại lần nữa nổi lên, lại nghe được Phùng Tuấn nói: "May mắn chúng ta tại thiết bị tổn hại phía trước liên lạc lên cái khác đội ngũ, bọn hắn có chiếc thuyền, có thể trực tiếp đi đường biển đi trên một hòn đảo sở nghiên cứu." Chương 682, nam nhân lai lịch, chương 682, nam nhân lai lịch. Phùng Tuấn giải thích hắn mang theo Lưu Tử Vi hai người một đường xuất xa trong lòng kinh lịch, lại tại cuối cùng phát hiện lúc đầu liên lạc tốt đội ngũ mất liên lạc, bọn hắn một đường truy tìm đội ngũ lưu lại vết tích, sau đó gặp một cái khác đội người, Cẩu Vương bọn hắn đội ngũ. Cầu Vương bọn hắn cũng là đến tìm kiếm cái này đội người, cùng Phùng Tuấn bọn hắn gặp mặt về sau cùng hợp lại, nguyên lai bọn hắn nhiệm vụ đều là giống nhau, chính là yểm hộ làm nghiên cứu khoa học có cơ hội cứu vớt nhân loại những cái kia các nghiên cứu viên rút lui. Nếu nhiệm vụ mục tiêu đều là nhất trí, đại gia tự nhiên là rất nhanh thành một chi mới đội ngũ, đồng thời bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, bảo vệ lưu tử vi rút lui đến trên hải đảo sở nghiên cứu. Nhưng bọn hắn nhất định phải tìm tới đầu kia thuyền, còn có mất tích không thấy đội ngũ. Nếu như tìm không được đội ngũ, tự nhiên cũng liền tìm không được thuyền ở nơi nào. Một đường truy tung, Cẩu Vương cùng Cá Trạch hai người phát huy tác dụng rất lớn. Bọn hắn tại phụ cận một thôn trang tìm tới bộ phận đội ngũ thành viên thi thể, biến thành zombie sau đó thi thể. Mà cái kia thôn trang, một mảnh hỗn độn, thoạt nhìn như là toàn bộ thôn toàn quân bị diệt. Đại gia căn cứ tình huống hiện trường suy đoán ra tình huống lúc đó, chi đội ngũ này tại yểm hộ rút lui quá trình bên trong gặp thôn trang gặp phải zombie tập kích, nhưng vẫn là có người may mắn còn sống sót. Xem như nhân dân bộ đội con em, gặp phải trường hợp này không có khả năng không có chút nào quản, bọn hắn tại giúp đỡ thôn dân quá trình bên trong, lại không có khống chế lại tình thế phát triển. Lưu Tử Vi nói không có khống chế lại tình thế phát triển nguyên nhân là, những thôn dân này đỏ mắt đội ngũ vật tư. Bọn hắn biết đội ngũ tại giết xong zombie về sau sẽ rút lui, lưu lại bọn hắn tiếp tục sinh hoạt tại trong thôn trang, cái này cùng phía trước cũng không có cái gì khác nhau, đồng dạng không có vật tư, hơn nữa một ngày nào đó nói không chừng còn sẽ có zombie dạo chơi đến nơi đây. Bọn hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đối đội ngũ thả xuống vì rút zombie. Đến mức như thế nào thả xuống, Lưu Tử Vi không có nói rõ, chỉ nói một câu biện pháp thực sự là quá nhiều. Cao Phi minh bạch Lưu Tử Vi vì cái gì không nói, dù sao tâm phòng bị người không thể không, ai biết trong đội ngũ có thể hay không có người lên ý xấu, lại hoặc là người nào ngày nào gánh không được gáp lực trực tiếp sụp đổ, muốn mang mọi người cùng nhau chơi đùa xong. Làm điểm zombie thi dịch tại thức uống bên trong, loại này biện pháp liền rất không dễ dàng bị phát giác. Vì rút zombie tiếp xúc khoang miệng niêm mạc, tựa như bệnh chó dại độc tiếp xúc khoang miệng niêm mạc, cái kia tất nhiên sẽ trúng chiêu. Cao Phi không có nói chính mình phỏng đoán, nghe Phùng Tuấn nói tiếp. Sau đó Phùng Tuấn nói đến bọn hắn phát hiện có mấy cái người còn sống sót dấu hiệu, tựa hồ là trốn hướng thôn trang chỗ càng sâu, cho nên bọn hắn tiếp tục truy tung những cái kia vết tích, như đổ hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì, đồng thời kỳ vọng còn có thể hoàn thành, có lẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn phát hiện dấu ở rừng cây phía sau phòng ở. Cầu Vương cùng Cá Trạch gần nút đi qua, phát hiện trong nhà chỉ có một người tại hoạt động, liền đem người chế phục. Sau đó ngươi liền xuất hiện. Phùng Tuấn nói. A. Cao Phi trên mặt giật mình không phải giả vờ. Hắn vẫn cho là Phùng Tuấn nói chính là trước đây thật lâu sự tình, hoặc là cùng chính mình không hề có một chút quan hệ. Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này kết quả vậy mà tại nơi này. Cho nên Lưu Tử Vi bọn hắn một đường đảm mệnh, cuối cùng gặp một cái khác tìm kiếm đồng đội đội ngũ, một đường truy tung phía dưới, vậy mà trời xui đất khiến cứu mình. Đây không phải là thiên ý, đây là cái gì? Cao Phi ở trong lòng điên cuồng gào thét, nguyên lai ta chính là cái kia thiên tuyển người. Nguyên lai ta chính là cái kia nhân vật chính. Lao Tần bọn hắn hiện tại nói không chừng còn vây ở cái kia doanh địa, mà ta đều cùng đại bộ đội ở cùng một chỗ. Suy nghĩ một chút vừa rồi nhìn thấy những cái kia tiểu huynh đệ, từng cái đều thân thể khỏe mạnh bắp thịt rắn chắc, bảo vệ chính mình dư xài chính mình lúc nào cần bảo vệ. Đúng. Là ta cùng bọn hắn kể vai chiến đấu, uy phong lẫm liệt. Cao Phi ở trong lòng mừng thầm một cái, mới đột nhiên nhớ tới không hiểu mặt trắng nam nhân Hạ Lạc. Tuy nói mặt trắng nam nhân đem hắn đóng nhiều ngày như vậy, nhưng cũng coi là cứu tính mạng của hắn, ăn ngon uống sướng cho hắn cùng bái, cũng không có làm cái gì khác người cử động. Các ngươi bắt được người kia đâu? Cao Phi hỏi, chính là cái kia nhà chủ nhân. Cao Phi suy nghĩ chính mình có lẽ mở miệng văn cầu, để bọn hắn thả cái này nam nhân, hắn tựa hồ vẫn có chút hảo tâm, dù sao không có chân chính trên ý nghĩa tổn thương đến chính mình. Tiếp lấy hắn liền nghe đến Phùng Tuấn nói, hắn bị xử tử. Xử tử? Từ ngữ này nghe có chút lạ lẫm, có chút lãnh đạm, có chút đáng sợ, Cao Phi kém chút không có phản ứng kịp, là vì cái gì? Hắn hại thật vất vả chạy trốn tới nơi này đến mấy người lính kia. Phùng Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói, người này là cái liên hoàn sát nhân cuồng, sớm mấy năm làm án chạy trốn tới nơi này đến ẩn cư đồng dạng sinh hoạt, cố ý cùng thôn trang kéo dài khoảng cách. Tại đem ngươi làm ra đến phía trước, chúng ta lục soát toàn bộ phòng ở, phát hiện một chút lúc đầu thuộc về chúng ta vật tư. Phùng Tuấn nói chúng ta hai chữ, rất rõ ràng là đem chính mình đã hoàn toàn xem như mới gặp phải trong đội ngũ một thành viên. Hắn đang cố gắng dung nhập, có lẽ là dùng cái này hoài niệm những cái kia cùng chính mình đã từng đồng đội sóng vai thời gian, có lẽ là tại hết sức hoàn thành hắn cuối cùng có lẽ hoàn thành nhiệm vụ. Người này rất biến thái, hắn trong phòng treo đầy thi thể, có chút đã khô, có chút thì là tại hư thối. Hắn đem chúng nó giống treo thịt khô đồng dạng treo lên, đồng thời, Phùng Tuấn dừng lại một chút, không có tiếp tục nói hết. Hắn gặp qua những thi thể này, trên thi thể có đao cạo qua thịt vết tích. Bọn hắn hoài nghi nam nhân kia nếm qua những thi thể này bên trên thịt, nói không chừng bị giam lên Cao Phi tại trong lúc vô tình cũng nếm qua. Vì không cho Cao Phi quãng đời còn lại đều mang loại kia khó chịu sức lực sinh hoạt, cho nên Phùng Tuấn lựa chọn che giấu. Hắn rời đi chủ đề, trong phòng chất đầy vật tư, tất cả đều là quân dụng đồ hộp, bánh bích quy loại hình. Hắn biết phía dưới thôn trang bên trong chuyện gì xảy ra, còn đi làm vật tư trở về. Khó trách một mình hắn cũng có thể sống lâu như vậy. Cao Phi nuốt trở về phía trước muốn cầu tình lời nói, chỉ cảm thấy một trận dùng mình, toàn thân phát lạnh. Cái này nam nhân vậy mà là cái liên hoàn sát nhân cuồng, hơn nữa còn đem thi thể treo lên, cái này cũng quá biến thái. Hắn cảm giác được một loại cắt đứt. Nam nhân kia luôn là âm trầm bộ dạng, nhưng đối với chính mình kỳ thật coi như không tệ, hắn cái kia hai tay vậy mà giết chết qua rất nhiều người. Mình có thể sống sót không có bị nam nhân tổn thương, đúng là cái kỳ tích. Cao Phi rất mau đưa đối nam nhân một chút xíu cảm kích hoàn toàn để tại phía sau, ở trong nước bắt đầu trà rửa chính mình thật lâu chưa giặt tóc. Cầu Vương không biết từ chỗ nào làm một bộ sạch sẽ y phục cho Cao Phi đưa tới, đồng thời thúc giục hắn động tác nhanh một chút, đại gia chuẩn bị xuất phát. Chờ Cao Phi tắm xong, mặc xong quần áo đi theo Phùng Tuấn trở lại phòng ở bên kia, đại gia ba lô tựa hồ lại lớn một vòng. Bọn hắn thậm chí cho Cao Phi cũng chuẩn bị một cái ba lô, tựa hồ chỉ là cứu hắn một mạng, cũng không nguyện ý mang theo hắn cùng đi.
Chương 683, theo sau lại nói, chương 683, theo sau lại nói.
Cao Phi ước lượng ba lô, mở ra nhìn một chút, bên trong chỉ có ước chừng 2-3 ngày khẩu phần lương thực cùng một điểm nước, cũng không có những thứ đồ khác. Cao Phi bản ý cũng là không nghĩ cùng chi đội ngũ này cùng một chỗ, dù sao nhân gia chấp hành nhiệm vụ, không có khả năng mặt dày mày dạn đi theo, hắn nhưng là còn muốn nghĩ biện pháp tìm tới Tần Mục Dương bọn hắn. Nhưng hiện nay nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, những người này cũng không nói đưa Phật đưa đến Tây Thiên, cho chính mình mang ra sơn thôn hoặc là chỉ cái phương hướng. Có lẽ chính mình có thể dọc theo dòng sông đi trở về, đi đến thượng du khẳng định có thể tìm tới chính mình rơi xuống nước địa phương, sau đó lại đẩy ngược trở lại cái kia doanh địa đường. Cao Phi vỗ trán một cái, cảm giác chính mình trước nay chưa từng có cơ trí. Rất nhanh hắn lại nghĩ tới, chính mình thuận dòng trôi xuống đến tốc độ so trèo đèo lội suối nhanh hơn, nếu là đi trở về, không biết muốn đi bao nhiêu ngày. Trong ba lô điểm này đồ ăn căn bản không đủ. Tuy nói chính mình có thể một đường có thể chuẩn bị dã, mà dù sao là lẻ loi một mình lên đường, tựa hồ không đủ an toàn. Buổi tối ở nơi nào đi ngủ? Không có người gác đêm có thể được sao? Hơn nữa bị nhốt nhiều ngày như vậy, Cao Phi cảm giác chính mình toàn thân bất lực, tay chân đều có chút không nghe lời, gặp phải giòm bị không nhất định có thể làm đến qua. Chính mình cần khôi phục thể lực. Cao Phi càng nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu, theo dõi Lưu Tử Vi bọn hắn. Cao Phi đã nhìn ra, chi đội ngũ này nói chuyện quản dụng nhất chính là một cái khoảng 40 tuổi mặt đen lại nam nhân, bọn hắn quản hắn kêu đại đội trưởng, nói với hắn lời nói đều phải đánh báo cáo loại kia. Hắn không giống phía trước mang theo Lưu Tử Vi lớp trưởng dễ nói chuyện như vậy, hắn tất cả đều lấy nhiệm vụ làm trọng, Lưu Tử Vi nói chuyện căn bản vô dụng, sẽ trực tiếp bị bắt bỏ, chỉ có thể dựa theo hắn hoàn thành nhiệm vụ quy tắc làm việc. Bất quá lúc thi hành nhiệm vụ, hắn vẫn là nhớ kỹ chính mình ban đầu sứ mệnh, đó chính là có khả năng đưa tay trợ giúp bách tính tuyệt đối sẽ đưa tay giúp một cái, bằng không thì cũng sẽ không kêu người khác chuẩn bị cho mình một cái ba lô. Đại đội trưởng không cho hắn gia nhập đội ngũ, lại chưa nói qua không để cho mình giữ một khoảng cách đi theo. Chính mình đây không phải là theo dõi, chỉ là trùng hợp muốn hướng cùng một cái phương hướng đi mà thôi. Chính mình giữ một khoảng cách đi theo, ít nhất buổi tối không cần lo lắng. Hơn nữa trong ba lô đồ ăn xong rồi, đi lên muốn một điểm hẳn là cũng không quan hệ, bọn hắn cũng không thể nhìn xem hắn như thế một người sống sờ sờ chết đói. Chính mình chỉ cần cùng mấy ngày thời gian, chờ thể lực khôi phục, liền lập tức gấp trở về đi tìm Tần Mục Dương bọn hắn. Mình tuyệt đối sẽ không ham muốn ăn nhàn, mà là vì đại cục suy nghĩ. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Cao Phi đầu góc phong bạo một phen, không nói một lời ba lô trên lưng, trực tiếp đi theo phía trước đội ngũ. Bất quá mới theo không đến một giờ, hắn liền có chút nghĩ từ bỏ. Đội ngũ tiến lên tốc độ thực tế quá nhanh, căn bản không phải hắn cái này bị nhốt lâu như vậy nhược kê có khả năng đuổi theo. Bọn hắn không những tốc độ tiến lên nhanh, hơn nữa còn không nghỉ ngơi. Không nói một lời, vui đầu chính là xông về phía trước, Cao Phi ở phía sau thở hồng hộc đi theo, liền dừng lại đến đi tiểu thời điểm đều rất nôn nóng, sợ một cái chớp mắt bọn hắn liền chạy không có. Lưu Tử Vi tuy nói không phải cái yếu ớt người, thậm chí có chút cứng hãn, tại loại này cường độ cao buôn ba bên dưới cũng là dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Cao Phi giờ phút này thậm chí còn không bằng Lưu Tử Vi đây. Lưu Tử Vi dừng lại thở dốc thời điểm, đội ngũ cuối cùng đình chỉ tiến lên. Xem ra bọn hắn vẫn là rất xem trọng mục tiêu của mình nhân vật cảm thụ, không có cưỡng ép mang theo nàng tiếp tục đi. Cao Phi lúc này hận không thể cho Lưu Tử Vi đập cái đầu, nếu không phải nàng dừng lại, chính mình căn bản liền nghỉ ngơi cơ hội đều không có. Nhìn xem phía trước dừng lại nghỉ ngơi đều là ngồi nghiêm chỉnh bộ dạng, Cao Phi cảm giác được rất gấp gáp. Bọn hắn thậm chí tại nghỉ ngơi thời điểm cũng có người tại canh gác, làm có loại như lâm đại địch cảm giác, mặc dù bốn phía chỉ là mênh mông bát ngát xanh biếc, căn bản không có bóng người, cũng không có giỏm bị vết tích. Cao Phi một bên khẩn trương, một bên thuận thế liền ngã trên mặt đất một đoàn cỏ dại bên trên co quắp, sau đó hướng trong miệng nhét đồ ăn. Hắn muốn lợi dụng thời gian này đem nghỉ ngơi cùng bổ sung năng lượng duy nhất một lần hoàn thành, tránh cho một hồi lại theo không kịp bộ pháp. Hướng trong miệng tới thời điểm, hắn xa xa nhìn thấy Lưu Tử Vi hướng phương hướng của hắn nhìn qua, thậm chí cầm lấy một cái màu xanh bình nước hướng hắn bên kia cử đi nâng, tựa hồ muốn nói cạn ly loại hình lời nói. Cao Phi đột nhiên kịp phản ứng, cái này Lưu Tử Vi căn bản là không có mệt mỏi, nàng bất quá là đang giúp mình. Khá lắm. Cao Phi gọi thẳng khá lắm. Nghỉ ngơi tại chỗ 15 phút, đội ngũ tiếp tục xuất phát, Cao Phi lập tức đeo lên ba lô tiếp tục theo ở phía sau. Lúc chạm vào tối, đội ngũ vẫn là không có muốn dừng lại nghỉ ngơi ý tứ, Cao Phi đành phải kéo lấy vẻ vải thân thể tiếp tục đi theo. Hắn đi theo đội ngũ nguyên nhân chủ yếu nhất chính là một người không có cách nào cam đoan bình an vượt qua ban đêm thời gian. Nếu là đi theo Tần Mục Dương bọn hắn, lúc này cũng đã tìm tới thích hợp hạ trại địa phương, chương cần bọn hắn có thể hỏa đều đã dâng lên, mà chính mình khẳng định cùng Hạ Cường một tổ ngay tại bài trừ xung quanh an toàn thai hoàng ẩm. Nhưng đi theo chi đội ngũ này, chính mình không có bị mệt mỏi co quắp cũng đã là bọn hắn nhân tử. Một buổi chiều, Lưu Tử Vi đã yêu cầu nghỉ ngơi nhiều lần, Cao Phi thậm chí nghe được có người đang hỏi nàng có phải là thân thể khó chịu, có cần hay không có nàng đi. Rất rõ ràng, Lưu Tử Vi bình thường không dạng này, thân thể nàng vô cùng tốt, hoàn toàn có khả năng đuổi theo đội ngũ tốc độ tiến lên. Vì chính mình, Lưu Tử Vi cũng coi là nhọc lòng, Cao Phi có chút cảm động. Cái này lão tỷ tỷ, trước kia tiếp xúc bên trong thường xuyên lôi kéo nhị ngũ bắt vạn, nhưng kỳ thật nội tâm rất hiền lành thật tâm áp. Suy nghĩ kỹ một chút, có đôi khi nàng kéo cùng ích kỷ cũng không phải thật sự là ích kỷ, nàng chỉ là tại hy sinh một phần nhỏ người, là đại bộ phận người mưu cầu lợi ích. Dùng Giang Viễn Phàm lời nói đến nói, đó chính là vì nhân loại sự nghiệp mà phân đấu, mà không phải vì người sự nghiệp mà phân đấu. Lưu Tử Vi là cái có cái nhìn đại của người, nhưng cũng nguyện ý đem một số ấm áp đồ vật bắn ra đến tiểu nhân vật trên thân. Lấy không có tiếng tăm gì, nhân vật mảnh không tiếng động cái chủng loại kia hình thức. Cao Phi vừa nghĩ Lưu Tử Vi tốt, một bên sức cùng lực kiệt cố gắng nâng lên hơi tê hai chân đuổi theo đội ngũ bộ pháp. Nhưng hắn đã rơi ở phía sau rất nhiều. Tại mông lung lúc chạm vào tối, chỉ có thể nhìn thấy rất xa xa vài bóng người đứng vững răng rắc, nếu như lại tiếp tục như thế, Cao Phi tất nhiên sẽ mất đi đội ngũ vết tích. Bất quá cũng may rất nhanh hắn nhìn thấy mấy người kia ảnh không có lại tiếp tục đi xa, mà là tại nguyên chỗ đứng vững, hẳn là quyết định ngay tại chỗ hạ trại. Cao Phi thở phào nhẹ nhõm, giữ vững tinh thần đuổi theo, tại cách bọn họ chỉ có mấy chục mét địa phương dừng lại. Đội ngũ ngay tại đâu vào đấy hạ trại, chỉ có thể nghe đến trang bị phát ra thanh âm huyên náo, căn bản một điểm tiếng người đều không có, tựa như mới ra lặng yên kịch. Nhìn xem bọn hắn hạ trại bộ dạng, Cao Phi mới biết được chính hắn cảm thấy chính mình đội ngũ lao như bức, vậy cũng là bản thân thưởng thức, nhân ra đây mới là chuyên nghiệp. Trước mắt đội ngũ mỗi người đều có mỗi người sự tình làm, thủ hạ động tác nhanh nhẹn mà tinh chuẩn, động tác vô cùng cấp tốc, căn bản không phải lao tần bọn hắn loại kia gà mở có thể so sánh. Rất nhanh, băng phẳng trên mặt đất xuất hiện mấy cái lều vải, vây quanh chính giữa một đoàn đống lửa. Chương 684, dã ngoại đêm thứ nhất, chương 684, dã ngoại đêm thứ nhất. Xa xa nhìn qua bên kia lều vải đem đống lửa bao bọc vây quanh, vậy mà theo bên ngoài vây một chút cũng không nhìn thấy đống lửa bóng dáng. Cao Phi phát hiện cái này dựng lều vải cũng có rất lớn học vấn, bọn hắn như thế xen vào nhau tinh tế một làm, không những che giấu đống lửa vết tích, còn để doanh địa có một loại có khả năng lẫn nhau thần tốc chi viện trạng thái. Nhớ kỹ, chiêu này đến nói cho lão Tần. Cao Phi trong lòng lẩm nhẩm. Tựa hồ trong lòng hắn nhận định chính mình nhất định sẽ lại lần nữa nhìn thấy lão Tần bọn hắn, mang theo một loại không hiểu tự tin cảm giác. Thật tình không biết cái này tận thế, rất nhiều người đều là vừa chia tay liền vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Đại khái là bởi vì hắn chưa hề nghĩ qua cả đời này còn có nhìn thấy Lưu Tử Vi cơ hội à, nhỏ như vậy xác suất đều gặp, cái kia tìm tới Tần Mục Dương bọn hắn tựa hồ cũng không giống là cái gì thiên phương dạ đàm. Lại nói, lão Tần bọn hắn nhất định sẽ như chính mình nhớ mong bọn hắn đồng dạng nhớ mong chính mình. Cao Phi nghĩ thầm, chỉ cần bọn hắn không cho rằng ta chết rồi, khẳng định sẽ một mực tìm đi xuống. Đối cái này hắn vẫn rất có lòng tin. Đội ngũ tình cảm không phải nói không có liền không có, Cao Phi hoàn toàn có khả năng tín nhiệm điểm này. Đắc ý nghĩ đến giờ phút này Tần Mục Dương bọn hắn nhất định đang tìm chính mình, không biết chính mình như vậy như bức hống hống từ người khác buộc chặt trong trò chơi trốn ra được, Cao Phi một bên ném xuống ba lô, chuẩn bị hạ trại. Kéo ra khóa kéo, chỉ nhìn một cái ba lô Cao Phi liền sửng sốt. Đây con mẹ nó. Trong ba lô ngoại trừ ăn uống, căn bản không có những vật khác, đâm cái gì doanh. Liền cái đèn tin đều không có, chiếu sáng đều thành khó khăn. Đừng nói đèn tin, tốt xấu cho cái bật lửa, có khả năng sinh lên một điểm hỏa, có cái đống lửa cũng tốt hơn đêm à. Không có. Liền bật lửa đều không có. Nhìn xem bên kia doanh địa bắt đầu vô cùng náo nhiệt, tựa hồ ngay tại nấu đồ hộp ăn, có từng tia từng sợi khói xanh tại trên lều khoảng không dâng lên. Sắp tối bên trong, Cao Phi nghe được từng trận mùi thơm, xen lẫn khói lửa khí tức thổi qua tới. Hắn hung hăng hút một hơi không khí bên trong mùi, chính mình trấn an chính mình, không có việc gì đi, không có việc gì đi, cái này đã so trước đó giam lại trạng thái tốt nhiều, ít nhất còn có thể hô hấp một ngụm không khí mới mẻ. Ân, cái này giống như là thịt bò đồ hộp mùi. Nuốt xuống mấy cái nước bọt, Cao Phi móc ra trong ba lô lương khô, liền cảm lạnh nước ăn vài miếng. Càng ăn càng cảm thấy bị khuất, lại lo lắng vạn nhất chính mình bánh bích quy ăn xong rồi mà phía trước đội ngũ nhẫn tâm không tiếp tế làm sao bây giờ. Dù sao bọn hắn liền bật lửa đều không nỡ cho chính mình một cái, hoàn toàn không có nghĩ qua chính mình buổi tối có lẽ như thế nào vượt qua chuyện này, thật sẽ tại chính mình không có đồ ăn thời điểm đưa tay trợ giúp sao. Cứu chính mình đi ra, chuẩn bị một cái có đồ ăn ba lô, đã coi như là đối với chính mình rất tốt. Cao Phi nuốt xuống ăn vào vô vị lương khô, tại trong nông lung bắt đầu tìm kiếm có thể làm cho hắn hơi dễ chịu một điểm qua đêm đồ vật. Ít nhất không thể trực tiếp nằm trên mặt đất, sẽ lạnh. Hắn làm một đống cỏ dại xếp thành thật dày giường, sau đó lại gãy một ít cây nhánh cắm ở xung quanh vây quanh, ẩn nấp thành một cái nho nhỏ túp lều hình dạng. Cũng không tệ. Phủi tay, hắn trực tiếp bò vào chính mình ổ nhỏ lều. Cao Phi người này chính là có một loại ngoan cường sinh mệnh lực, bất luận tại loại nào cảnh ngộ bên trong, hắn đều có thuyết phục chính mình tiếp thu, đồng thời vì chính mình sáng tạo điều kiện năng lực. Phàn nàn thì phàn nàn, trong tay nên làm công việc là một điểm không kém. Nhìn như không đáng tin cậy, thực tế là cái rất ổn định người. Nằm tại nệm êm giống như cỏ dại bên trong, Cao Phi cảm giác so tại nền xi măng rơm rạ đắp bên trong có thể thoải mái hơn. Dù sao rơm rạ đắp hắn cũng đã ngủ lâu như vậy, trước mắt điều kiện cũng không tính rất kém cỏi, còn không dùng lo lắng nửa đêm có cái biến thái lao nam nhân lén lút nhìn chằm chằm chính mình. Nghĩ đến cái kia mặt trắng nam nhân, Cao Phi trong lòng vẫn còn có chút thổ thức. Kỳ thật lao biến thái đối với chính mình còn tính là không sai, nhưng người nào biết hắn vậy mà là loại kia người. Rời đi tòa kia nhà thời điểm, Cao Phi thậm chí tại chỗ góc phòng phát hiện một đống rất quen mắt vải, đó là mặt trắng nam nhân cho chính mình đổi thuốc về sau ném ở nơi đó, chất thành nho nhỏ một đống. Cao Phi tại trong ngông lung đưa ra chính mình thiếu hai ngón tay bàn tay ở trước mắt lung lay. Một ngày này buôn ba, hắn kỳ thật không có cảm thấy thiếu hai ngón tay có ảnh hưởng gì. Cầm nắm đồ vật thời điểm như trước kia so sánh hình như xác thực thiếu một phần lực, nhưng cũng không có ít hơn bao nhiêu. Bất quá ba lô dây lưng mải đến khối kia mới mọc ra thịt thời điểm, có một loại kỳ diệu nói không ra cảm giác, thật giống như khối thịt kia không phải chính mình đồng dạng. Thiên dần dần đen phải xem không tới, sát vách bay tới đồ hộp mùi thơm dần dần phiêu tán tại gió đêm bên trong, bốn phía yên tĩnh đến tựa như trên thế giới cái gì vật sống cũng không có đồng dạng. Chỉ có thỉnh thoảng bao phủ tới cùi đất mùi, để Cao Phi biết mấy chục mét bên ngoài có một đám thân thể cường tráng người sống sờ sờ vẫn còn, hơn nữa bọn hắn không có dập tắt đống lửa, nếu như chính mình gặp phải nguy hiểm tùy thời có thể đứng dậy hướng về đống kia hỏa chạy tới cầu cứu, dù sao trong tay không có vũ khí, chỉ có một cái phá cây vậy. Nghĩ như vậy, Cao Phi cảm giác được trên thân có chút lạnh. Dù sao không phải phía trước mùa hè, cũng không phải cái kia chất đống rơm rạ trong phòng hoàn cảnh. Mặt trời một cái đi, như thế màn trời chiếu đất ngủ, không lâu trên thân liền bắt đầu phát lạnh, khó trách sắt vách không muốn dập tắt đống lửa, bọn hắn gác đêm tuần tra người khẳng định cần những này hỏa sưởi ấm. Chính mình như thế ngủ một đêm, liền tính không chết cóng cũng phải đông lạnh cả cúm. Cao Phi suy nghĩ một giây đồng hồ, nghiêng người nâng ở ba lô liền chuẩn bị lén lút sờ soạng đống lửa bên kia. Không ngủ lều vải, liền nằm tại bên đống lửa ngủ một giấc cũng được a. Không phải vậy đông lạnh càng cúm, ngày mai càng thêm theo không kịp đội ngũ bộ pháp. Thực tế không được, đi qua mượn châm lửa, chính mình điểm cái đống lửa cũng tốt. Mới vừa ngồi dậy, Cao Phi đầu liền phanh một cái rắn rắn chắc chắc đụng phải một cái bang bang cứng rắn đồ vật. Ngoa tạo. Cao Phi nhịn không được kêu một tiếng, ta nhớ kỹ ta không tại trong nham động a. Rồi tay lần mò lấy một tấm nóng hầm hập mặt, chừng chừng đối với mình. Có chút ánh sáng bên trong, Cao Phi nhìn thấy một đôi mắt nhìn không chuyển mắt nhìn xem chính mình, sau đó mở cái miệng rộng lộ ra răng trắng, ha ha cười. Ta nói ngó ngó ngươi làm gì vậy? Cẩu Vương đem một chi tia sáng điều đến u ám đèn tin đặt qua trước mặt, hắn gương mặt kia tại Cao Phi trước mặt rõ ràng, kém chút cho ra linh hồn nhỏ bé đều dọa đi ra. Cao Phi ngồi ngay ngắn, sờ lên cái chán. Cẩu Vương đầu cùng cái thiết cầu, Cao Phi đâm đến khóc kêu gào, hắn thí sự không có. Tối nay ta gấp đêm, ta nói qua tới nhìn ngươi một chút kiểu gì? Cẩu Vương nói xong, đưa tay tại Cao Phi trải nệm rơm bên trên sờ soạn một cái đồ chơi này rất sũng, lại lạnh bước, có thể ngủ người. Cẩu Vương nói xong, ngẩng đầu nhìn xung quanh một lần, như cái trộm đồ, sau đó lại hạ giọng nói, ngươi trôi qua lặng lẽ, liền cái kia lều vải thấy không? Bên trái nhất cái kia, ngươi đi bên trong ngủ, đó là ta cùng cá trạch lều vải. Dù sao ta gấp đêm, ngươi dùng ta túi ngủ liền được. Cao Phi cảm động đến kém chút kêu cha. Cẩu Vương lại dặn dò, nhất định muốn nhẹ nhàng đi qua a, chớ kinh động người khác. Cá trạch ngươi không cần phải để ý đến, hắn biết ta khẳng định sẽ đến gọi ngươi. Cẩu Vương thử răng trắng cười, Cao Phi lại cảm động, ta nếu là nữ, ta khẳng định gả ngươi. Cút đi. Ai mà thèm dâu ria sồm soàng cái này dáng dấp.